nếu như ngươi có hay không người khu khôi phục lại đỉnh phong bí pháp, có thể truyền ta, có thể dùng đồng giá bí thuật cùng ngươi trao đổi. Huyền nữ trả lời, bí pháp không cách nào truyền cho các ngươi, ta gánh chịu nhân gian thiếu sư cái thân phận này, lúc này mới có thể vận dụng. Đan dược, ngược lại là có thể cho các ngươi một chút, mặc dù không có bí thuật phối hợp, không cách nào giống như ta khôi phục lại đỉnh phong, nhưng là khôi phục lại thần hải cảnh không có vấn đề gì cả, kỳ thật cũng yếu không được quá nhiều. Hứa Vô Chu nói thầm. Huyền nữ cùng Mã Hậu chấn động trong lòng, tiên thánh thế mà còn có lưu dạng này đan dược. Có phải thật vậy hay không? Đan dược như thế nào bán? Ma Hậu hỏi. Mặc dù chỉ có thể khôi phục lại thần hải cảnh, nhưng là đối với các nàng tới nói, coi như chỉ là thần hải cảnh có thể hiện ra thủ đoạn cũng quá là nhiều, có thể làm sự tình cũng rất nhiều. Ta cũng chưa từng nghĩ đến sẽ tới khu không người, cho nên trên thân liền hai viên, mà lại toàn bộ sử dụng hết. Nếu lại dùng mà nói, phải trở về lấy. Các ngươi muốn trở. Giá tiền nha, đến lúc đó các ngươi để Đại Yêu Yêu cùng Chu Tự đến cùng ta trò chuyện liền tốt. Hứa Vô Chu ánh mắt nhìn về phía người nữ, nghĩ thầm vừa vặn lừa gạt Chu Tự đến đây. Về phần đan dược, có bán thần dược, lại mượn nhờ bắt đen chất lỏng, hoàn toàn có thể lấy âm dương y quyết luyện chế ra hiệu quả không sai biệt lắm đan dược. Có thể. Ma Hậu gật đầu. Gặp Ma Hậu đáp ứng, Hứa Vô Chu lại hỉ. Những thế lực lớn này giàu có a, có thể công phu sư thử ngoạm. Ngược lại là huyền nữ, tao mày hỏi Hứa Vô Chu nói, ngươi coi thật sự là nhân gian thiếu sư? Hứa Vô Chu ưỡn ngực, tự nhiên là thật, ta cũng không phải người dối trá. Huống chi ban đầu ở Cựu Cung lĩnh vực, vô số người chứng kiến. Huyền nữ nghi ngờ, giao chỉ đối với tiên thánh hiểu rõ rất nhiều, cổ tịch ghi lại đồ vật rất nhiều. Nhưng từ chưa nghe nói qua, thế gian còn có nhân gian thiếu sư xưng hào như vậy. Thế nhưng là, giống như thiên hạ thật công nhận Hứa Vô Chu nhân gian thiếu sư thân phận, đồng thời hắn tự tin có thể xuất ra dạng này đan dược. Đan dược như vậy, cũng không phải mỗi cái thánh nhân có thể luyện chế ra tới, nhất định là tồn tại đặc thù mới có thể luyện chế, bằng không trước kia vì sao chưa bao giờ gặp chảy ra qua. Tiên thánh quần lực hội tụ, có lẽ có loại năng lực này. Những này còn nói rõ tiên thánh thật dựng lên Hứa Vô Chu nhân gian thiếu sư, cho nên đem đồ vật lưu cho hắn. Cổ quan mở rộng cũng không thể một mực tiếp tục, rời khỏi nơi này trước lại nói. Huyền nữ không có tiếp tục cái đề tài này, nàng dẫn đầu ở phía trước dẫn đường. Ma Hậu mang lên Thương Nguyệt Vương, cũng đi ra ngoài. Hứa Vô Chu một cái dân mù đường, lúc này tự nhiên không dám ở nơi này tiếp tục chờ đợi, cùng sau lưng huyền nữ cùng đi ra khỏi cổ quan. Đi ra cổ quan, người nhặt xác si ngốc đứng tại hố to trước, thân thể còn xuống, như là người sắp chết. Huyền nữ cùng Ma Hậu không người đối với người nhặt xác hành lễ, đa tạ tiền bối thành toàn. Người nhặt xác không có phản ứng các nàng, vẫn như cũ si ngốc ngốc ở đó. Hứa Vô Chu nhìn xem hắn, không nói thêm gì, chỉ là trùng điệp làm một đại lễ. Thương Nguyệt Vương thấy thế, ngoài ý muốn nhìn xem Hứa Vô Chu. Nghĩ thầm tiểu tử này lại là như thế thủ lễ một người, thế mà so với huyền nữ còn càng giảng lễ tiết. Nghĩ đến chính mình cũng tiến vào, Thương Nguyệt Vương cảm thấy không có khả năng bị Hứa Vô Chu làm hạ thấp đi, cũng đối với người nhặt xác trùng điệp làm một đại lễ. Người nhặt xác vẫn như cũ bất vi sở động. Hứa Vô Chu thấy vậy, nghĩ đến lời hắn nói bởi vì hắn khí tức trên thân mới khiến cho hắn khôi phục một lát thanh tỉnh. Vậy bây giờ hắn giống như trở nên càng thêm mơ hồ xí ngốc. Chương 574, ra khu không người. Một đoàn người, tại khu không người hành động. Mặc kệ là Ma Hậu hay là huyền nữ, tựa hồ đến khu không người không chỉ một lần. Các nàng nhẹ nhõm tránh đi rất nhiều hung hiểm địa, thành thạo hướng khu không người bên ngoài mà đi. Ở trên đường, bọn hắn cũng nhìn được dịch trạm. Dịch trạm là chỗ đặc thù, tiến vào bên trong, mặc dù không có linh khí, nhưng nơi đây thanh minh, không nhận khu không người nguyền rủa ảnh hưởng. Thương Nguyệt Vương ở trong đó cuồng nuốt đan dược và bảo dược, thực lực đang chậm rãi khôi phục. Ngược lại là Ma Hậu cùng huyền nữ, tại dịch trạm sự tình làm sơ nghỉ ngơi, không có sử dụng bất luận cái gì đan dược bảo dược. Nhưng là chính là cái này làm sơ khôi phục, các nàng toàn bộ tinh khí thần bỗng biến đổi, trước đó hư nhược bộ dáng hoàn toàn biến mất. Hứa Vô Chu vừa nhìn liền biết, các nàng bị thương triệt để vô ngại. Cũng đúng, ở trong đó chịu chỉ là nhục thể thương thế. Đối với các nàng tới nói, chỉ cần không áp chế các nàng đạo, mượn đại đạo chớp mắt có thể khôi phục. Thương Nguyệt Vương nuốt đan dược, khí tức khôi phục, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hứa Vô Chu, mang theo vài phần tàn nhẫn. Hứa Vô Chu hoảng sợ trốn đến Ma Hậu sau lưng, run lẩy bẩy nói, thủ hạ của ngươi muốn giết ngươi ân nhân cứu mạng. Ngoa tào. Thương Nguyệt Vương xui xẻo, Ma Đức, ta chỉ là chừng ngươi vài lần, cũng không có làm gì cũng không nói gì, ngươi cái này cáo trạng. Ma Hậu nhìn thoáng qua Hứa Vô Chu nói, hắn sẽ không giết ngươi. Thương Nguyệt Vương biệt khuất khó chịu, chỉ có thể đối với Ma Hậu nói, hắn cho ta cho ăn tiên thánh độc đan. Ma Hậu nhìn về phía Hứa Vô Chu, lại nghe được Hứa Vô Chu nói, tùy tiện nói một chút mà thôi, ngươi đây cũng có thể tin. Có hay không độc đan, ngươi một cái chân vương cảm giác không được sao? Chưa thấy qua ngu như vậy, cũng không biết ngươi làm sao tu hành đến chân vương. Thương Nguyệt Vương tức thì nóng giận, trước đó bị Hứa Vô Chu một cái thần hải cảnh bắt được chính là vô cùng nhục nhã, hiện tại chính mình khôi phục, tiểu tử này còn dám vênh váo tự ác. Gặp Thương Nguyệt Vương khí thế lần nữa đè xuống, Hứa Vô Chu lại đối huyền nữ nói, người của ma đạo, người người có thể chu diệt, ngươi là giao chỉ huyền nữ, không thể để cho hắn làm giữ. Thương Nguyệt Vương đều muốn nôn Hứa Vô Chu một mặt, trước đó ngươi không phải hô to là ma đạo nội ứng sao? Hiện tại chính là người trong đạo môn rồi. Bất quá nhìn thấy Hứa Vô Chu trốn đến hai nữ sau lưng, là hắn biết chính mình khó thu thập Hứa Vô Chu. Ngay tại Hứa Vô Chu dương dương đắc ý nhìn xem Thương Nguyệt Vương lúc, đã thấy đến hai nữ riêng phần mình đi hướng một bên, để hắn trực diện đối mặt Thương Nguyệt Vương. Hứa Vô Chu khẽ giật mình, nghĩ thầm đây là tình huống như thế nào. Thương Nguyệt Vương khí thế không có chút nào ngăn trở uy áp mà đến, Hứa Vô Chu suýt nữa không có trực tiếp nằm rạp trên mặt đất.
"Uy,
ta thế nhưng là đã cứu các ngươi a, các ngươi không thể không quản ta đi." Hai nữ nghe được câu này, để càng chiều rộng. "Ngươi nếu là có điểm mặt, không một mực sách ân nhân cứu mạng chuyện này, chắc chắn sẽ không để cho người ta thu thập ngươi, nhưng ngươi cái này không ngừng nói, là muốn có người hảo hảo giáo huấn ngươi. Coi chúng ta là cái gì? Là hẳn là nhắc nhở ngươi nhớ kỹ thân phận của chúng ta." Thương Nguyệt Vương gặp hai nữ tư thái này, hắn vui mừng quá đỗi, giết Hứa Vô Chu là không thể nào. Nhưng có thể hung hăng giáo huấn một phen cũng là tốt. Thương Nguyệt Vương vừa định hung hăng nện Hứa Vô Chu một trận, liền nghe đến Hứa Vô Chu hô lớn, "Ngươi muốn chết bất đắc kỳ tử, liền đánh ta. Hôm nay ngươi đánh ta một chút, ta thủ liền kết, ngươi đừng vọng tưởng cầm tới giải dược." Thương Nguyệt Vương ngẩn người nói, "Ngươi vừa mới không phải nói là giả sao? Nói một chút mà thôi, ngươi cũng tin? Đồ đần. Một cái chân vương ở bên người, ta không lấy chút thật đồ vật, làm sao dám yên tâm ngươi còn sống?" Hứa Vô Chu lặng lẽ nói, "Xuất ra giải dược." Thương Nguyệt Vương cả giận nói, "Nhìn ta tâm tình đi, bằng không, ngươi liền đánh ta a, nhìn ta có sợ hay không ngươi? Ta cảm thấy ta người này sự nhẫn nại còn có thể, dù sao ta cảm thấy ta cũng không chết được, bị đánh một trận liền một trận, cũng không biết ngươi mạng này đổi ta một trận này có đáng giá hay không được." Hứa Vô Chu phủi tay, cũng mặc kệ Thương Nguyệt Vương. Nhìn xem đi ở phía trước hai nữ, hắn nhanh đi theo. Thương Nguyệt Vương khó thở không thôi, cắn hàm răng nộ trừng lấy Hứa Vô Chu bóng lưng. Độc đan kia đến cùng là thật là giả? "Hứa Vô Chu, giao ra giải dược." Thương Nguyệt Vương lần nữa hô lớn. "Ngươi gấp cái gì, ngươi một cái chân vương, nói không chừng độc đan đối với ngươi không hiệu quả gì đâu. Ngươi về trước đi thử một chút lại nhìn." Hứa Vô Chu nói. Thương Nguyệt Vương nộ trừng lấy Hứa Vô Chu, ánh mắt nhìn về phía Ma Hậu, "Cung chủ, tiểu tử này cho ta hạ độc." Ma Hậu nhìn thoáng qua Hứa Vô Chu, một vị chân vương nàng cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ, hỏi, "Ngươi còn có thể làm cho chân vương chết bất đắc kỳ tử năng lượng?" Hứa Vô Chu không thèm để ý nói ra, liền nhìn các ngươi tin hay không. Nói xong, Hứa Vô Chu cũng không để ý tới hai người, lập tức đứng ở huyền nữ bên người, cùng huyền nữ bộ dáng như vậy nói, "Ta là đạo tông chân truyền, ngươi là giao trì huyền nữ, ta cảm thấy chúng ta khí chàng càng hợp." Huyền nữ dở khóc dở cười. Thiên hạ này lần thứ nhất người dám như thế cùng nàng ra mặt dày nói chuyện. Nàng ngược lại là không có cùng một tên tiểu bối so đo, huống chi người này còn đã cứu nàng. Không muốn bị một vị chân vương nhìn chằm chằm, liền đem giải dược cho hắn. Huyền nữ nhắc nhở Hứa Vô Chu, người trong ma đạo làm việc cực đoan, thật sự cho rằng một viên độc đan liền có thể uy hiếp được một vị chân vương sao? Hiện tại là tại khu không người, sau khi đi ra, Mộ Kiêm gia khôi phục thực lực, có hay không hạ độc nàng trang một cái liền biết. Ly cung nội tình thâm hậu, một viên độc đan chưa chắc có cái gì hiệu quả. Huống chi, nàng cảm thấy xác suất lớn Hứa Vô Chu là do người, nếu dạng này, không sai biệt lắm tìm lối thoát coi như xong. Hứa Vô Chu rất không nguyện ý nói, cũng chính là nể mặt ngươi, đã ngươi mở miệng, vậy liền cho hắn giải dược. Nhưng cho giải dược về sau hắn can đảm dám đối với ta xuất thủ, ngươi phải giúp ta giết hắn. Huyền nữ không để ý Hứa Vô Chu. Ma hậu lúc này ngược lại là mở miệng nói, hắn sẽ không lại ra tay với ngươi. Hứa Vô Chu lúc này mới không cam lòng không muốn từ trong ngực lấy ra một viên đen hề hề đan dược, tiện tay ném cho Thương Nguyệt Vương, ngậm lấy, hóa nuốt là được rồi. Ma hậu vốn là muốn nhìn một chút tiên thánh đan dược đến cùng là thế nào, nhưng chỉ là nhìn thoáng qua, nàng liền quay đầu, không có phản ứng Hứa Vô Chu. Tiểu tử này không phải vật gì tốt, viên này viên đan dược mặc dù không biết là thứ gì, nhưng tuyệt không có khả năng xuất từ tiên thánh chi thủ. Nói cách khác, Hứa Vô Chu vừa mới chính là lừa gạt. Bất quá, đây cũng là trong dự liệu sự tình. Đương nhiên, Ma Hậu cũng không có nhắc nhở Thương Nguyệt Vương. Không cần thiết, một cái chân vương tại một cái thần hải cảnh trong tay ăn thiệt thòi, có cái gì đáng giá nhắc nhở. Thương Nguyệt Vương trong lòng nghi hoặc, vừa ý nghĩ là Ma Hậu cùng huyền nữ cho hắn muốn tới viên đan dược, lường trước Hứa Vô Chu cũng không dám làm loạn. Thiên hạ này, còn không có mấy người dám ở hai nàng này trước mặt làm loạn. Vậy xem ra, đây đúng là giải dược. Thương Nguyệt Vương ngậm lấy, hương vị có chút lạ, nhưng đan dược mùi vị gì đều có chút lạ cũng không phải không có khả năng lý giải. Đồ đần. Hứa Vô Chu đồng tình nhìn thoáng qua Thương Nguyệt Vương, đều nói ma đạo cỡ nào hung ác, hắn không cảm thấy a. Tỷ như vị này ma đạo chân vương, hắn cũng cảm giác rất đần độn a. Hứa Vô Chu đi theo hai nữ, một đường mà đi, cũng không biết đi được bao lâu, rốt cục đi ra khu không người. Mà đi ra khu không người sát na, Hứa Vô Chu cũng cảm giác được quanh thân biến hóa. Chương 575, lạc mật. Đang đi ra khu không người sát na, Hứa Vô Chu quanh thân đạo vận chớp mắt khôi phục, bát cửu huyền công tu hành nhập thân, cũng khôi phục như lúc ban đầu, trước đó bị chém hết thảy, ngoại trừ thể nội năng lượng chưa từng hoàn toàn khôi phục cần từ từ bổ sung bên ngoài, mặt khác hết thảy đều khôi phục. Phảng phất vừa mới tại khu không người trở thành phàm nhân một màn, đều là ảo giác. Hứa Vô Chu nhìn về phía Ma Hậu, lúc này Ma Hậu lần nữa khôi phục phong hoa tuyệt đại bộ dáng. Quanh thân phù văn lấp lóe, ma uy ngập trời, thế gian vô địch, kinh diễm thế gian. Huyền nữ đồng dạng, thân thể mềm mại rực rỡ người người, cơ thể óng ánh, cả người bị khí tức thánh khiết bao phủ, cả người nhìn không nhiễm chân thế, linh hoạt kỳ ảo mà thoát tục, khuynh thành như tiên. Cho dù là Thương Nguyệt Vương, cũng đồng dạng uy thế mênh mông, cả người đạo vận dâng trào, thể hiện ra chân vương khủng bố. Hứa Vô Chu đứng ở bên cạnh, mặc dù quanh thân cũng nói vận lưu động, có thể so sánh dưới đơn giản chính là sâu kiến. Hứa Vô Chu. Thanh âm quen thuộc vang lên, hắn ghé mắt nhìn sang, gặp Võ Diệu đứng tại một chỗ. Võ Diệu cùng Hứa Vô Chu sau khi tách ra, hắn không chỗ tìm Hứa Vô Chu, chỉ có thể ở đây chỗ lối ra chờ Hứa Vô Chu. hắn cảm thấy Hứa Vô Chu hẳn là sẽ rất mau tìm đến lối đi ra. Thế nhưng là đợi trái đợi phải cũng không thấy Hứa Vô Chu, hắn đều cho rằng Hứa Vô Chu tại khu không người xảy ra ngoài ý muốn. Có thể chỗ nào nghĩ đến, tiểu tử này thế mà cùng ma hậu cùng huyền nữ xen lẫn trong cùng nhau. Tiểu tử này một cái nho nhỏ thần hải, tại sao cùng các nàng cùng một chỗ? Còn có, Thương Nguyệt Vương gia hỏa này cũng tại, không có tiện tay đem Hứa Vô Chu cho đánh chết. Xem ra Hứa Vô Chu còn sống là huyền nữ bảo vệ hắn. Nghĩ đến cái này, Võ Diệu Thành khẩn đối với huyền nữ nói lời cảm tạ, đa tạ Lạc cùng chủ che chở Hứa Vô Chu. Huyền nữ không có quá nhiều giải thích, mà là hỏi Võ Diệu nói, nghe nói Võ Phong chủ thở thiếu thời kỳ, đã từng cùng Khuê Xà bộ tộc Thiên Tiêu giao phong qua. Võ Diệu sững sờ, không rõ huyền nữ hỏi hắn vấn đề này làm gì. Là có chuyện như vậy. Năm đó không địch lại suýt nữa bỏ mình, may mắn bị ta đạo tông lão nhân cứu. Võ Diệu hồi đáp, Võ Phong chủ biết Khuê Xà chỗ sao? Huyền nữ nói, đại khái khu vừa biết. Võ Diệu trả lời, có thể hay không cáo chi? Huyền nữ hỏi. Võ Diệu suy nghĩ một chút nói, tự nhiên có thể. Bất quá chỗ kia cũng coi như yêu tộc một phương thế lực lớn, Khuê Xà cũng chỉ là trong đó nhất mạch, nhân tộc không thích hợp hướng bên kia đi. 30000 châu là nhân tộc 30000 châu, yêu tộc đã quên đi chuyện này, cũng là thời điểm trừ yêu nhắc nhở một chút bọn hắn. Võ Diệu ngẩn ngơ, thế hệ này huyền nữ, từ trước đến nay không thích phân tranh, so với lịch đại huyền nữ tính tình càng không tranh quyền thế. Huyền nữ cung tại trong tay nàng, hoàn toàn là một bộ không để ý tới chuyện thiên hạ tình huống. Những năm này cũng chính là cùng Túc Địch Ly cung có tranh phong. Hiện tại, nàng lại còn nói trừ yêu. Còn xin Võ Phong chủ cáo chi. Huyền nữ đối với Võ Diệu nói. Lần này suýt nữa bỏ mình ở trong tay Khuê Xà, thật sự coi chính mình liền không có tính tình sao. Ma hậu lúc này cũng mở miệng nói, Khuê Xà chỗ phía kia thế lực, xác thực không có tồn tại cần thiết. Võ Diệu càng là khẽ giật mình, Khuê Xà đến cùng làm sự tình gì, thế mà trêu đến ma hậu cùng huyền nữ đồng thời muốn diệt đạo thống. Khang Châu, Khuê Sơn bên trong. Cụ thể Khuê núi nơi nào, ta chưa từng có được. Võ Diệu trả lời. Ma hậu mang theo Thương Nguyệt Vương rời đi, huyền nữ muốn đi trước Khang Châu, cùng Hứa Vô Chu cùng Võ Diệu đồng hành. Nơi đây là Biện Châu, có 10 dặm cương vực giáp giới khu không người. Khoảng cách Dự Châu Khang Châu đều vượt qua mấy chục cái châu, đến mượn nhờ vực môn mới có thể trở về đi. Còn tốt chính là, khoảng cách nơi đây trăm dặm chỗ có thế lực lớn nhất thập phương cổ giáo, có được vực môn, có thể mượn dùng vượt qua không gian. Võ Diệu những ngày này ở bên ngoài chờ đợi Hứa Vô Chu, đã đem xung quanh tin tức biết rõ. Đã có vực môn, chọn lọc tự nhiên vực môn trở về. Huyền nữ đạo vận các loại mặc dù hoàn toàn khôi phục, thế nhưng là trôi qua năng lượng lại chưa từng hoàn toàn khôi phục. Võ Diệu cũng bởi vậy nhiều lần đi vào tìm Hứa Vô Chu, một mực chưa từng khôi phục lại đỉnh phong. Cho nên, mấy người đều không có vội vã đi đường, tìm một đầu thuyền, mấy người xếp bằng ở trên thuyền, mặc cho thuyền thuận nước sông hướng chạy thập phương cổ giáo phương hướng. Hứa Vô Chu cũng không quan tâm khôi phục thực lực lúc, ngồi ở trên thuyền nhàm chán hắn, ánh mắt nhịn không được rơi trên người huyền nữ. Mỹ lệ sự vật luôn luôn hấp dẫn người ánh mắt, nàng tóc đen phất phới, thân thể mềm mại thon dài, eo thon tinh tế, đường cong hoàn mỹ động lòng người, quanh thân tỏa ra ánh sáng lung linh, không tì vết chút nào. Chỉ là đáng tiếc là, nàng mang theo mạng che mặt, thấy không rõ nàng đến cùng dáng dấp ra sao. Phụ thân ngươi kêu cái gì? Huyền nữ thanh âm bỗng vang lên, dọa Hứa Vô Chu kêu to một tiếng. Bất quá lập tức Hứa Vô Chu lại cảm thấy xấu hổ đến cực điểm. Giống như, hắn thật không biết mình phụ thân tên gọi là gì. Mặc dù đạt được nguyên Hứa Vô Chu ký ức, thế nhưng là liên quan tới phụ thân ký ức không có bao nhiêu. Cái này mất thể diện, thân là con của người, ngay cả mình phụ thân cũng không biết gọi cái gì, cái này không ngóc đầu lên được làm người a. Như vậy bất hiếu sự tình không thể để cho người biết được. Hứa Vô Chu rất tự nhiên hồi đáp, Hứa Tử Soái. Hứa Tử Soái? Huyền nữ khẽ nhíu mày, trên mặt có mấy phần thất vọng, nhưng là rất nhanh vừa có mấy phần thoải mái. Huyền nữ lại cảm thấy chính mình có chút buồn cười, hy vọng Hứa Vô Chu nói chính là hắn, lại sợ nghe được là hắn. Có vấn đề gì không? Hứa Vô Chu gặp huyền nữ nghe nói trầm mặc, hắn không khỏi thần sắc cổ quái, sẽ không trên đời thật có một người như vậy đi, ai không biết xấu hổ như vậy lấy cái này tên. Không có gì. Huyền nữ thu liễm cảm xúc, chỉ là vẫn là không nhịn được nhớ tới sư tỷ, đáng tiếc sư tỷ. Cái nào? Đan dược ngươi chừng nào thì phái Chu tự tới lấy. Hứa Vô Chu hỏi huyền nữ. Huyền nữ ghé mắt nhìn về phía Hứa Vô Chu nói, ngươi rất muốn gặp đến Chu tự. Hứa Vô Chu cố gắng áp chế tự thân nhịp tim, biểu lộ không có chút nào sơ hở nói, cái kia ngược lại là không có, ta chỉ là tốt xác định thời gian, đến lúc đó để nàng cùng đại yêu yêu cùng đi, ta tốt cố tình nâng giá. Huyền nữ bật cười, lại không để ý Hứa Vô Chu. Nàng cũng không còn ngồi xuống khôi phục, đi đến đầu thuyền. Gió sông thổi áo nàng bay lên, phiêu phiêu dục tiên, có một loại như mộng như ảo không chân thật vẻ. Hứa Vô Chu thấy thế, trong đầu ngược lại là không nhịn được nghĩ đứng lên một câu, không tự chủ được nói ra, phảng phất hề nhược khinh vân chi tế nguyệt, phiêu diêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết. Võ Diệu đang ngồi khôi phục thực lực bản thân, nghe được Hứa Vô Chu niệm câu nói này, khí tức của hắn vừa loạn, suýt nữa không có tẩu hỏa nhập ma. Ánh mắt trừng mắt về phía Hứa Vô Chu, tiểu tử này sắc dục hân tâm đi, vị này ngươi cũng dám loạn khen nó mỹ mạo đùa giỡn. Võ Diệu chuyển hướng huyền nữ, hắn vững tin huyền nữ nghe được câu này, chỉ là không biết nàng sẽ làm phản ứng gì. Huyền nữ ánh mắt như sóng, nhìn Hứa Vô Chu một cái nói, tài hoa không tệ. Gia học uyên thâm. Nhớ không lầm, năm đó vị kia mặc dù âm hiểm, nhưng là tài hoa lại coi là thật kinh diễm. Xem như thế đi. Hứa Vô Chu nghĩ thầm, hoa hạ 5000 năm tích lũy, coi như gia học uyên thâm đi. Huyền nữ lúc này vừa nhìn về phía Võ Diệu nói, Mạc đạo chủ là tùy tiện chọn một làm đạo tông chân truyền, hay là bởi vì hắn họ Hứa cho nên tuyển nó làm chân truyền? Võ Diệu sững sờ, Hứa có quan hệ gì sao? Nhưng ngay lúc đó Võ Diệu nghĩ đến Hứa Vô Chu xuất thân Lâm An, liên minh bạch huyền nữ tại sao phải nhạy cảm như vậy. Giờ khắc này Võ Diệu nội tâm cũng không nhịn được hoài nghi, Mạc sư đệ làm việc từ trước đến nay vô quy vô củ, sẽ không thật có khả năng này đi. Đương nhiên hắn mặc dù trong lòng cũng có chút mê mang, nhưng trong miệng hay là kiên định nói, Lạc cung chủ suy nghĩ nhiều đi, nếu thật là vị kia hậu duệ, Vân Châu không có khả năng có hắn chỗ dung thân, chớ nói chi là Lâm An, chỉ là cùng họ thôi. Huyền nữ tự nhiên biết cái này, nhưng vẫn như cũng nhịn không được hoài nghi. Vị tiết như vậy âm hiểm, ngay cả sư tỷ đều có thể bị lừa, làm một chút xuất kỳ bất ý sự tình cũng không phải không có khả năng, Vân Châu Lâm An thật không hắn chỗ dung thân sao? Hứa Vô Chu nghe được mờ mịt, nghĩ thầm chính mình cái này họ Hứa còn có lai lịch hay sao? Chương 576, tâm ta hướng nhân tộc. Huyền nữ đi. Đi đến Khang Châu Khuê Sơn, Hứa Vô Chu biết Khuê Sơn mạch này yêu tộc nguy hiểm. Lúc trước Khuê xả thật muốn bắt hai vị ngược lại cũng thôi, có thể. Hết lần này tới lần khác không có kết quả, hai vị kia ha có thể nhịn xuống khẩu khí này. Hứa Vô Chu cùng Võ Diệu trở lại Khang Châu. Huyền Tinh một đoàn người đều tại Khang Vương phủ chờ bọn hắn, nhìn thấy Võ Diệu cùng Hứa Vô Chu còn sống trở về, bọn hắn vui mừng quá đỗi. Nhược Thủy đứng ở một bên, mềm mại như nước, đôi mắt đẹp sáng rực nhìn về phía Hứa Vô Chu, mặc dù không ngôn ngữ nhưng trên mặt mừng rỡ không che giấu được. Hứa Vô Chu đối với nàng trừng mắt nhìn, lại đối Võ Diệu nói, "Phong chủ, Khang Châu công việc, huyền nữ cùng ma hậu định ra nhạc dạo lấy bí cảnh để chấm dứt, các phương cũng đều tán thành." Huyền nữ mặt mũi, "Ta đạo tông nguyện ý cho. Thế nhưng là đạo môn nhiều như vậy thế lực võ giả tại Khang Châu gặp ma đạo uy hiếp, ta đạo tông cũng không thể ngồi yên không lý đến." Đông đảo thế lực lúc này đều hội tụ tại Khang Vương phủ, nghe được Hứa Vô Chu mà nói, bọn hắn đều khen lớn nói, "Đạo tông đại nghĩa." Võ Diệu khen như mày, "Hứa Vô Chu lúc này xách chuyện này làm cái gì? Khang Châu luôn hãm, bọn hắn đạo tông có thể làm cái gì?" Lúc này lại nghe được Hứa Vô Chu lại nói, nguyên bản tập hợp đạo môn chi lực, cùng ma đạo tranh tài một trận chiến, cũng chưa chắc sẽ sợ bọn hắn. Thế nhưng là, đạo môn ta, ai, cho tới bây giờ liền không có một lòng qua. Tỷ như lần này bí cảnh trở về khu không người, vì một đầu thánh đạo. Mấy vị chân vương cấp đoạn, tắc hạ học cung chân vương chém giết thái diễn thánh địa chân vương. Coi như liên thủ, sợ cũng nội đấu liên tục. Dạng này như thế nào cùng ma đạo tranh chấp? Soạn. Vô số người một mảnh xôn xao, trừng mắt con mắt nhìn xem Hứa Vô Chu, bọn hắn đều khó mà tin. Đặc biệt là Tắc Hạ học cung cùng Thái Diễn Thánh Địa võ giả, càng là ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Hứa Vô Chu, Tắc Hạ học cung trưởng lão càng là quát, "Hứa Vô Chu, ngươi nói chuyện phải bị trách nhiệm. Không cần bởi vì ta Tắc Hạ học cung cùng các ngươi có mâu thuẫn, ngay ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ." Hứa Vô Chu cười lạnh một tiếng, liếc nhìn bốn phía nói, "Ta Hứa Vô Chu làm người không cần giải thích quá nhiều, có tin hay không là tùy ngươi." Nói xong câu đó, Hứa Vô Chu không có tiếp tục câu nói này, lại nói, "Ta đạo tông mặc dù hữu tâm vì Khang Châu đạo môn ra mặt, có thể ai, các ngươi cũng biết ta đạo tông thế yếu, tăng thêm không phải một lòng, ta đạo tông cũng là hữu tâm vô lực. Tất cả mọi người trầm mặc, tất cả mọi người biết, cần nhờ đạo tông một phương khu trừ ma đạo là không thể nào. Nhưng Tắc Hạ học cung thật giết Thái Diễn Thánh Địa chân vương. Chân vương a, tại bất luận cái gì một phương đều là lao tổ cấp bậc nhân vật. Cái này nếu là thật chém giết, hai phe này há có thể không dậy nổi khoảng cách. Nói không chừng, Thái Diễn Thánh Địa muốn vì chân vương báo thủ. Về phần Hứa Vô Chu nói có đúng không là thật, rất nhiều người hay là tin tưởng. Hứa Vô Chu tại bí cảnh biểu hiện bọn hắn thấy được, rất có quân tử phong thái. Huống chi, nếu không phải gặp được, hắn làm thế nào biết chân vương bỏ mình rồi? Tối thiểu, bọn hắn hiện tại cũng không nghe thấy chân vương bỏ mình tin tức. Cho dù là Thái Diễn Thánh Địa, lúc này cũng nhịn không được hoài nghi, ánh mắt không hữu hảo nhìn về phía Tắc Hạ học cung. Bọn hắn đại nho chân vương giống như trở về, nhưng sau khi trở về liền bế quan, chẳng lẽ là bởi vì cướp đoạt đến thánh đạo cho nên mới bế quan? Xem ra, phải trở về hỏi một chút thánh địa, có phải hay không chân vương thật bỏ mình? Chân vương à, bọn hắn tưởng tượng đều cảm thấy trái tim băng giá thì đau, đây là thánh địa nội tình a. Hứa Vô Chu, ngươi vững tin nhìn thấy giáo ta chân vương bị giết? Thái Diễn Thánh Tử lạnh giọng hỏi. Hứa Vô Chu lại bật cười một tiếng nói, chết thì đã chết. Ta mặc dù cùng Tắc Hạ học cung có mâu thuẫn, nhưng là lần này đại nho giết chân vương ta là rất ủng hộ. Tuy nói là vì cướp đoạt thánh đạo, nhưng cũng coi là nhân tộc làm công hiến, ngược lại là đáng giá tán dương. Ngươi có ý tứ gì? Thái Diễn Thánh Tử giận dữ mắng mỏ. Có ý tứ gì? Trong lòng các ngươi làm cái gì trong lòng rõ ràng. Ha ha, ban đầu ở trong bí cảnh, ngươi nói ta cùng ma nữ cấu kết với nhau làm việc xấu. Xem ra, ngươi rất sắc mắng huyền nữ cùng ma hậu cấu kết với nhau làm việc xấu. Huyền nữ kỳ thật tâm hướng ma đạo. Hứa Vô Chu nói. Hứa Vô Chu, không cho phép nói hiệu nói vượng. Huyền nữ nhân vật bậc nào, thiên hạ tất cả mọi người cùng ma hậu cấu kết với nhau làm việc xấu, nàng cũng không có khả năng cùng ma hậu cấu kết với nhau làm việc xấu, thế nhân người nào không biết bọn hắn là thế địch. Có trưởng lão giận dữ mắng mỏ Hứa Vô Chu. Vì cái gì không thể nói? Lời này thế nhưng là Thái Diễn Thánh Tử nói. Ta thân là đạo tông chân truyền, đại yêu yêu là ma đạo ma nữ. Thân phận này chênh lệch, cùng huyền nữ cùng ma hậu khác nhau ở chỗ nào sao? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì ta yếu? Nàng mạnh, có thể nói ta liền có thể nói huyền nữ. Hứa Vô Chu hỏi ngược lại. Thái Diễn Thánh Tử âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là cứu ma nữ, hành vi bên trên để cho ta hoài nghi. Hứa Vô Chu giống như cười mà không phải cười nhìn xem Thái Diễn Thánh Tử, hoài nghi sao?
Ta nhìn chưa hẳn đi, chỉ là các ngươi Thái Diễn Thánh Địa một chút âm mưu sợ bị vạch trần mà thôi đi, cho nên mới muốn diệt trừ ta cùng Đại Yêu Yêu.
Hứa Vô Chu ngươi có ý tứ gì?
Thái Diễn Thánh Tử tức thì nóng giận.
Không có ý gì, chính là rất nhanh ma hậu cùng huyền nữ sẽ liên thủ trừ yêu, ngươi nói các nàng chính ma liên thủ, có tính không huyền nữ tâm hướng ma đạo đâu?
Hứa Vô Chu nói,
huyền nữ cùng ma hậu liên thủ, cũng tuyệt không có khả năng là tâm hướng ma đạo.
Vậy dạng này làm, khẳng định là sự tình ra có nguyên nhân.
Thạch Ngọc Hoa lúc này mở miệng hỏi, Hứa sư huynh, các nàng vì sao liên thủ trừ yêu?
Hứa Vô Chu lúc này nói, còn nhớ rõ ta tại bí cảnh nói một câu nói sao?
Nhân tộc chí thượng.
Mà hai vị này, mặc dù thân ở đối lập vị trí, nhưng không có quên chính mình là nhân tộc.
Một câu để đám người khẽ giật mình, rất nhanh đám người liền liên tưởng đến rất nhiều, người nói là
yêu tộc uy hiếp nhân tộc sinh tồn, lúc này mới dẫn tới hai người bọn họ vứt bỏ thành kiến liên thủ.
Có phải hay không? Vậy liền để Thái Diễn Thánh Tử trả lời.
Dù sao, lúc trước ta cứu ma nữ lại nhiều lần giải thích, hắn đều ấn định ta là ma nữ đồng đảng.
Hiện tại xem ra, huyền nữ cũng là ma hậu đồng đảng.
Một câu để không ít người thần sắc cổ quái.
Mặc kệ Hứa Vô Chu tại bí cảnh nói cỡ nào đại nghĩa lâm nhiên, có thể ma nữ cướp đoạt Khang Châu là sự thật không thể chối cãi, rất nhiều người đều hy vọng ma nữ chết.
Hứa Vô Chu cứu ma nữ, dẫn tới không ít võ giả phản cảm, đặc biệt là Khang Châu võ giả, bao nhiêu đối với Hứa Vô Chu có chút oán khí.
Bọn hắn cho là ma nữ bỏ mình, Khang Châu ma đạo từ lui.
Cái gì vì nhân tộc?
Một chút yêu giết một số người, không tính là uy hiếp được cả nhân tộc, so sánh dưới bọn hắn càng muốn giết ma nữ.
Nhưng bây giờ huyền nữ cùng ma hậu đều liên thủ, vậy nói rõ cái gì?
Nói rõ Hứa Vô Chu làm là đúng.
Ngay cả loại nhân vật kia đều từ bỏ thành kiến liên thủ trừ yêu, có thể thấy được bọn hắn chân chính uy hiếp nhân tộc sinh tồn.
Hứa Vô Chu tại bí cảnh làm ra, đó chính là nhìn xa trông rộng.
Mà lúc trước Thái Diễn Thánh Tử làm ra cũng đừng có tâm tư, đặc biệt là cuối cùng có yêu tộc tập kích võ giả nhân tộc, để Thái Diễn Thánh Tử đuổi theo giết, cũng không thấy hắn giết cái kia yêu tộc.
Chẳng lẽ
Thái Diễn Thánh Tử thật như là Hứa Vô Chu lúc trước nói, bọn hắn cùng yêu tộc liên thủ rồi?
Rất có thể.
Đặc biệt là Hứa Vô Chu trong lời nói có chuyện ý tứ, cảm giác chính là đang nói Thái Diễn Thánh Địa cùng yêu tộc liên thủ.
Bằng không Hứa Vô Chu tại sao phải tán dương Tắc Hạ Học Cung đại nho, người nào không biết Hứa Vô Chu cùng Tắc Hạ Học Cung có khoảng cách.
Hứa Vô Chu thấy mọi người đều cổ quái nhìn xem Thái Diễn Thánh Tử, khóe miệng của hắn cười lạnh.
Huyền nữ cùng ma hậu liên thủ muốn trừ yêu, hai nàng này chắc chắn sẽ không nói là bởi vì sắp bị một tôn yêu đánh chết.
Các nàng gánh không nổi người này.
Các nàng không nói lý do, cái kia
hai nữ liên thủ trừ yêu lúc, hắn bây giờ nói lý do chính là lý do.
Vì nhân tộc mà trừ yêu, hai nữ hẳn là sẽ không phủ định cái này đại nghĩa lẫm nhiên lý do chứ.
Lúc này, đám người liền sẽ gieo xuống hoài nghi hẳn giống, cảm thấy Thái Diễn Thánh Tử, thậm chí Thái Diễn Thánh Địa thật có khả năng cùng yêu tộc liên thủ.
Đương nhiên, Thánh Địa hy vọng vẫn còn, dùng cái này đến ngồi vững bọn hắn cùng yêu tộc liên thủ khả năng không lớn.
Cho nên, Hứa Vô Chu chuẩn bị bước thứ hai đến đả kích bọn hắn hy vọng.
Chương 577, chấm dứt Khang Châu công việc.
Hứa Vô Chu, ngươi không nên nói bậy nói bạn, ta Đường Đường Thánh Địa tuyệt đối không thể cùng yêu tộc hợp tác giết hại nhân tộc.
Thái Diễn Thánh Địa trưởng lão nổi giận nói,
điểm ấy ta là tin tưởng.
Các ngươi làm nhân tộc, muốn nói muốn diệt cả nhân tộc ta cũng cảm thấy sẽ không.
Thế nhưng là có người vì thành thánh, bán bộ phận nhân tộc, thậm chí một châu nhân tộc, cái này rất khó nói.
Lợi ích động nhân tâm a, có đôi khi có thể khiến người ta hóa thân cầm thú.
Hứa Vô Chu nói.
Thái Diễn Thánh Địa bọn người quát, Hứa Vô Chu, Thánh Địa không phải ngươi có thể tùy tiện đeo xấu.
Cũng đúng,
ta thân là đạo tông chân truyền, không thể không có chứng cứ loạn đoán một cái Thánh Địa.
Cũng được, miễn cho thật hiểu lầm các ngươi liền hỏng ta đạo tông thành tín.
Hứa Vô Chu gật đầu tán đồng nói.
Hứa Vô Chu câu nói này, để Thái Diễn Thánh Địa đám người sắc mặt càng phát âm trầm.
Lời này của ngươi là có ý gì?
So sánh ra ngươi đạo tông quang minh chính đại, Thái Diễn Thánh Địa hèn hạ vô sỉ.
Được rồi, không nói những thứ này.
Hay là nói chuyện Khang Châu công việc xử lý như thế nào đi.
Hứa Vô Chu nói.
Huyền nữ đã cùng ma hậu đàm luận tốt, không động Khang Vương phủ.
Bí cảnh chi hành mọi người cũng toàn nguyện.
Đều đã dạng này, còn có cái gì dễ xử lý?
Tất cả mọi người tản đi đi, ai về nhà nấy.
Hồ Thiên Truy mở miệng nói, hắn không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, hắn tại trong bí cảnh đạt được một chút cơ duyên, vừa vặn trở về nếm thử có thể hay không đột phá đến hóa thần cảnh.
Hứa Vô Chu đối xử lạnh nhạt nhìn lướt qua bọn hắn, âm thanh lạnh lùng nói, Khang Vương phủ người là người, vậy đạo môn những người khác cũng không phải là người sao?
Không động Khang Vương phủ, chẳng lẽ Khang Châu chi hành liền giải quyết?
Các ngươi chỉ nhìn chằm chằm chư hầu Khang Vương phủ, Vân Thương Tông.
Có thể các ngươi chưa từng túi đầu xuống nhìn qua phía dưới.
Cái này Khang Châu còn có đạo môn mặt khác trung tiểu thế lực, bọn hắn đồng dạng gặp ma đạo tàn phá bừa bãi, chẳng lẽ chúng ta đều mặc kệ không hỏi?
Hồ Thiên Truy âm thanh lạnh lùng nói, như thế nào quản?
Khang Châu luôn hãm, ma trường đạo tiêu trở thành sự thật.
Như là đã như vậy, vậy sẽ phải nhận, chúng ta đợi ở chỗ này cũng không làm được cái gì, ở chỗ này lãng phí thời gian làm cái gì?
Còn không bằng lúc này trở về tu hành, chờ ngày khác cường thịnh, lại đến phản công ma đạo.
Hứa Vô Chu nói, không có người muốn các ngươi đi chịu chết, nhưng đối với đồng môn nhưng cũng không thể không quản.
Ngươi như thế nào quản?
Hồ Thiên Truy miệt thị Hứa Vô Chu, ngươi đạo tông là Ly Cung đối thủ sao?
Là ma đạo đối thủ sao?
Hứa Vô Chu lúc này lại âm thanh lạnh lùng nói, ta mặc dù năng lực có hạn, nhưng lại sẽ không học các ngươi có chút khó khăn liền lo trước lo sau, không hề làm gì.
Ta đạo tông xác thực vô năng khu ma, nhưng
cũng có thể làm đủ khả năng sự tình. Nói đến đây, Hứa Vô Chu hướng Khang Vương phủ đi ra ngoài, thẳng đến Ma Đạo Châu khu vực. Đám người giật mình, nghĩ thầm Hứa Vô Chu muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn thật đúng là muốn cùng Ma Đạo liều mạng sao? Một đoàn người đi theo Hứa Vô Chu, gặp Hứa Vô Chu xông thẳng Ma Đạo trận doanh. Nhìn thấy một màn này, Võ Diệu sắc mặt kỳ biến, hô to Hứa Vô Chu nói: "Hứa Vô Chu, đừng xúc động." Hứa Vô Chu quay đầu nhìn về phía Võ Diệu nói: "Ngày đó đến đây Khang Châu, đạo chủ có lời, đạo tông thân là đạo môn lãnh tụ, không nên quên đạo tông trách nhiệm. Phong chủ, đạo tông mặc dù thế yếu, nhưng từ chưa nhát gan sợ phiền phức qua." Sau khi nói xong, Hứa Vô Chu cũng không quay đầu lại hướng về Ma Đạo trận doanh đi đến, đồng thời giữa sân đối với hư không hô lớn: "Đại yêu yêu, ra gặp một lần như thế nào?" Hứa Vô Chu vừa đi vào, Ma Đạo đông đảo võ giả khí thế cuồn cuộn, trực tiếp trấn áp Hứa Vô Chu mà đến, ma uy ngập trời. Võ Diệu thấy thế thần sắc kỳ biến, vừa muốn xuất thủ che chở Hứa Vô Chu, lại nghe được một thanh âm nói ra: "Hứa Vô Chu, ngươi chẳng lẽ coi là tại bí cảnh đã cứu ta, ta liền sẽ không giết ngươi hay sao?" Đại yêu yêu dáng người gợi cảm hiện chuyển, chân ngọc tinh tế trắng nõn, dẫm lên cỏ xanh xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Những ngày này đi qua, nàng tại bí cảnh thương thế đã sớm khỏi hẳn, lúc này cả người sát ý lạnh thấu xương, tập trung vào Hứa Vô Chu. "Ta nói qua tại trong bí cảnh cứu ngươi, chỉ là vì nhân tộc, cho nên cũng không có trông cậy vào ngươi sẽ nhớ ân tình của ta." Hứa Vô Chu nhìn xem ma nữ, đối với nàng không lưu dấu vết ném đi một ánh mắt, hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Lúc này còn phải diễn một tuần kịch, đem Khang Châu sự tình cho xử lý sạch. "Nếu biết không ân tình, nhưng xuất hiện ở đây, thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao?" Đại yêu yêu âm thanh lạnh lùng nói: "Ta Ma Đạo chi địa, cũng là ngươi đạo tông có thể đặt chân." Đang khi nói chuyện, Ma Đạo đông đảo võ giả khóa chặt Hứa Vô Chu, từng đạo sát ý đều ép về phía Hứa Vô Chu. Một màn này để ở đây đông đảo võ giả đều sắc mặt kỳ biến. Hứa Vô Chu đây là đang trên vết đao hành động, đi vào Ma Đạo trận doanh, thật sự cho rằng Ma Đạo sẽ cùng hắn giảng lễ nghi đạo đức sao? "Đại yêu yêu, ngươi đại khái có thể giết ta, nhưng ta nghĩ ngươi sẽ không giết ta, bởi vì hôm nay ta đại biểu đạo môn đến cùng ngươi nói chuyện Khang Châu vấn đề." Hứa Vô Chu nói. Đại yêu yêu nở nụ cười, miệt thị Hứa Vô Chu nói: "Ngươi đạo tông đức hạnh gì ngươi không rõ ràng sao? Thiên hạ hiện tại ai coi đạo tông là chuyện, liền các ngươi còn muốn đại biểu đạo môn?" Một câu, để không ít võ giả mặt đỏ tới mang tai. Bọn hắn không dám nhìn thẳng Ma Đạo, mà Hứa Vô Chu lấy đạo tông thân phận tiến đến đàm phán, lại bị người mỉa mai thân phận. Rất nhiều người lòng sinh áy náy. Hứa Vô Chu trầm mặc một hồi về sau, sau một hồi lâu nói ra: "Ta đạo tông xác thực chỉ có danh nghĩa, đại biểu không được đạo môn. Nếu dạng này, còn không mau cút đi." Đại yêu yêu đối với Hứa Vô Chu mặt mũi tràn đầy rêu cợt nói: "Xem ở bí cảnh ngươi đã cứu mức của ta, ta không giết ngươi." Hứa Vô Chu lại nói: "Mặc dù đại biểu không được đạo môn, nhưng lại không thể ngồi mặc cho ngươi Ma Đạo tàn phá bừa bãi lăng nhục đạo môn ta võ giả." Đại yêu yêu nghe được một chuyện cười giống như: "Hứa Vô Chu, ngươi có phải hay không quá ngây thơ? Tại bí cảnh cứu ta lúc, ta đã cảm thấy ngươi quá ngây thơ, quá mức lý tưởng. Ngươi thế mà còn tuân thủ nghiêm ngặt lấy nhân tộc những quy củ kia." Buồn cười đến cực điểm. "Thiên hạ này, đâu còn có quy củ? Ngươi làm lấy cho là chính xác sự tình, nhưng tại người khác xem ra, ngươi bất quá chỉ là một thằng ngu mà thôi. Thiên hạ này đều là người thông minh, cái kia cũng nên một chút ngu xuẩn tới làm một chút thuần túy sự tình. Ngươi phải có điều kiên trì, ta đạo tông quả thật bị đạo môn không ít thế lực lăng đục. Nhưng ta đạo tông sẽ không bởi vậy liền giận chó đánh mèo những cái kia người không liên quan. Khang Châu cũng xác thực có không ít đạo môn thế lực không tuân theo ta đạo tông, có thể vẫn như cũ có như vậy một số người tôn đạo môn ta. Mà có người như vậy, liền xem như chỉ có một cái. Ta đạo tông liền muốn đảm đương lên ta đạo tông lãnh tụ trách nhiệm." Hứa Vô Chu ánh mắt sáng rực nhìn xem Đại yêu yêu nói. Bốn phía nghe được Hứa Vô Chu lời nói, đều lâm vào trong tĩnh mịch. Hứa Vô Chu lời nói nói rất ngu ngốc, nhưng đồng dạng để bọn hắn lòng sinh kính nể. Đặc biệt là một chút lúc trước cười trên nỗi đau của người khác nhìn đạo tông suy bại trung lập thế lực, giờ khắc này cảm thấy trong lồng ngực đè ép một ngụm cảm xúc. Dạng này đạo tông, bọn hắn có tư cách gì đi cười trên nỗi đau của người khác? Dạng này đồ đần, thiên hạ càng nhiều càng tốt mới đúng. Tưởng tượng những cái kia thánh địa, đại giáo, bọn hắn đối mặt Ly Cung không cũng không dám ra ngoài đầu sao? Mà chỉ có đã suy bại đạo tông đứng ra thành đạo cửa võ giả ra mặt. Thánh địa tuy mạnh, cũng không thể che chở bọn hắn có làm được cái gì. Đạo tông mặc dù yếu, nhưng lại có thể khiến người ta yên tâm. Chương 578, mỗi người chia một bút. Đại yêu yêu nhìn xem Hứa Vô Chu nói: "Người trong thiên hạ đều mắng ta Ma Đạo vì tư lợi, nhưng lại không biết ngươi đạo môn vì tư lợi càng nhiều, mà lại từng cái trang hiên ngang lẫm liệt, so với ta Ma Đạo còn muốn càng ma đạo. Ngươi muốn làm trong đó khác loại, liền không sợ tốn công mà không có kết quả." Nói câu nói này thời điểm, Đại yêu yêu nói trang hiên ngang lẫm liệt cái từ kia lúc, con ngươi không lưu dấu vết đối với Hứa Vô Chu trừng mắt nhìn. Hứa Vô Chu tự nhiên biết, nữ nhân này trong lòng đang giễu cợt hắn dối trá. Đối với một cái mỹ nhân nhi trào phúng, Hứa Vô Chu từ trước đến nay là vui vẻ chịu đựng. Không dối trá như thế nào làm cha nam? Không làm cha nam làm sao có thể lấy nữ nhân ưa thích? Bất luận một việc nào, đều không cách nào làm cho tất cả mọi người đều hài lòng. Hứa Vô Chu nhìn xem Đại yêu yêu nói ra: "Hôm nay đến đây, ta cũng không muốn nói quá nhiều, chỉ muốn cùng ngươi đàm luận một cái hợp tác." Khanh khách. Đại yêu yêu nở nụ cười: "Hứa Vô Chu, ngày đó tại bí cảnh, ngươi đạo môn không ít võ giả nói ngươi hợp tác với ta. Không nghĩ tới, thật là có như thế một ngày. Làm sao? Ngươi muốn nhập ta ma môn?" Khanh khách, ngươi nếu là muốn nhập mà nói, ta Ly Cung cho ngươi cao vị. Đạo môn đông đảo võ giả, giờ khác này đều nhìn về Hứa Vô Chu. Giờ phút này, bọn hắn đều vững tin Hứa Vô Chu phẩm tính đoan lương, tuyệt không có khả năng phản bội Đạo Môn, nhưng vẫn là chống cự không nổi nội tâm nghi hoặc, không biết Hứa Vô Chu muốn cùng Ma Đạo Ma Nữ hợp tác cái gì. Ma Nữ, ngươi cần gì phải nhìn trái phải mà nói hắn? Hứa Vô Chu nói. Vậy ngươi nói một chút, nói chuyện gì hợp tác? Đại Yêu Yêu hỏi. Ngươi Ly Cung cùng Ma Đạo mặc dù cầm xuống Khang Châu, nhưng Khang Châu Đạo Môn võ giả không ít. Bọn hắn nếu là cho ngươi chơi ngang chân, đây đối với các ngươi tới nói cũng là một cái đại phiền phải đi. Hứa Vô Chu nói. Chơi ngang chân. Khanh khách, vậy thì thật là tốt thử một chút đao nhanh hay không? Bọn hắn dám mạo hiểm đầu cùng một chỗ, ta liền giết cùng một chỗ, giết bọn hắn không dám ló đầu. Đại Yêu Yêu sát ý nghiêm nghị. Khang Châu Đạo Môn trung tiểu thế lực vô số, các ngươi từng cái chấn áp tới, ta tin tưởng có thể chấn áp, thế nhưng là các ngươi ép, bọn hắn từng cái hung hãn không sợ chết, hoặc là giấu đi không muốn mạng trả thù các ngươi cũng muốn trả giá đắt đi. Hứa Vô Chu nói. Đại Yêu Yêu trầm mặc một hồi nói, ngươi có đề nghị gì hay? Rất đơn giản. Đừng lại trấn áp vây công đạo môn ta thế lực, bỏ mặc bọn hắn rời đi Khang Châu. Khang Châu tặng cho ngươi. Ta muốn là đạo tông võ giả mạng sống, mà ngươi muốn là Khang Châu cương vực, cũng có lợi sự tình. Hứa Vô Chu nói. Bọn hắn có thể nghe lời ngươi rời đi. Đại Yêu Yêu lại nói. Có nghe hay không tùy bọn hắn, ta chỉ có thể làm ta làm. Hứa Vô Chu nói. Hứa Vô Chu, ngươi nghĩ đến quá đơn giản. Ngươi đề nghị này, ta xác thực có thể tiếp nhận. Thế nhưng là, rời đi Khang Châu, địa phương khác cũng không có bọn hắn chỗ dung thân, ngươi còn không bằng khuyên bọn hắn một chút, đầu hàng tại ta cam đoan không giết bọn hắn. Đại Yêu Yêu đối với Hứa Vô Chu nói. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Đạo môn ta mặc dù có chút người sống lương cong, nhưng không phải tất cả mọi người sẽ cong. Có lẽ có nhân thần phục ngươi, nhưng là tuyệt không có khả năng tất cả mọi người thần phục với ngươi. Đạo ma hai nhà cừu hận đã lâu, có ít người hận không thể trừ ngươi cho thông khoái, sao lại thần phục với ngươi? Hứa Vô Chu khẽ nói. Đại Yêu Yêu âm thanh lạnh lùng nói, nếu dạng này, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Hứa Vô Chu không có ứng nàng câu nói này, mà chỉ nói, ta đạo tông cương vực bao la, Khang Châu võ giả tiến về, ta đạo tông nguyện ý vạch ra cương vực, lấy nhận thầu chế phương thức nhận thầu cho đối phương sử dụng. Một câu, để Khang Châu không ít thế lực trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Đạo tông nhận thầu chế bọn hắn không rõ ràng lắm, nhưng rõ ràng là, rời đi Khang Châu bọn hắn có địa phương đi đến. Ma đạo thế lớn, đợi tại Khang Châu, hoặc là lựa chọn thần phục ma nữ, hoặc là bị ma nữ trấn áp. Chính như Hứa Vô Chu nói như vậy, đã bất đồng bất tương vi mưu. Ai nguyện ý thần phục ma đạo? Đặc biệt là bọn hắn cùng ma đạo đời đời chém giết, đã sớm thủ sâu như biển, coi như thần phục cũng không có ngày sống dễ chịu. Chỉ là bọn hắn bất đắc dĩ, rời đi Khang Châu có thể đi nơi nào? Khác Đại Châu sớm đã bị thế lực khắp nơi chia cắt, thế nhưng là không ngờ tới đạo tông xuất ra cương vực cho bọn hắn chỗ dung thần. Có cơ hội như vậy, bọn hắn như thế nào nguyện ý sống tại ma đạo dưới dâm uy? Đại Yêu Yêu, ta đạo tông thân là lãnh tụ, không muốn nhìn thấy đạo môn võ giả gặp nạn. Mà ngươi, bọn hắn rời đi cũng có thể ít rất nhiều phiền phức, ngươi có thể càng nhanh tiếp nhận cương vực. Cái này hợp tác, cả hai cùng có lợi sự tình. Như thế nào? Hứa Vô Chu hỏi Đại Yêu Yêu. Đại Yêu Yêu híp mắt nhìn xem Hứa Vô Chu. Gia hỏa này thật sự là hèn hạ a. Rõ ràng là để mắt tới Khang Châu nhân thủ, lại vẫn cứ nói đại nghĩa nghiêm nghị như vậy. Ngươi không biết, thật đúng là cho là hắn sợ Khang Châu đạo môn gặp nạn. Thế nhưng là, ngươi đạo tông cương vực mặc dù bao la, nhưng có mấy phần trong tay đạo tông. Nhưng lần này tiếp nhận Khang Châu to to nhỏ nhỏ đạo môn thế lực liền không giống với lúc trước, ngươi đạo tông nhân thủ có thể tăng gọn. Trọng yếu nhất chính là, những thế lực này tại Tha Hương, khẳng định là lấy đạo tông như thiên lôi sai đầu đánh đo à. Không cần tốn nhiều sức, liền có thể để đạo tông thực lực đại tăng. Đặc biệt là ngươi cho rằng ngươi nhận thầu chế ta không biết sao? Ngươi đạo tông không có nhân thủ đi thu phục những cương vực kia. Thế nhưng là những người này vừa đi, nhân thủ không thì có rồi. Khang Châu những người này, vì có chỗ dung thân, khẳng định xuất tận toàn lực, vừa vặn đem những cái kia cưỡng đoạt đạo tông cương vực thế lực cho chấn áp xuống dưới. Mà đánh xuống cương vực về sau, đem cương vực nhận thầu cho bọn hắn, lại là một số lớn tài nguyên tiền thu. Cha cha, đạo tông đệ tử tu hành có thể dùng sức đốt tài nguyên. Quả nhiên là càng là vô sỉ. Cảm giác mình đánh xuống Khang Châu, thiện nghi bị ngươi chiếm một nửa. Đại Yêu Yêu có chút minh bạch, vì cái gì tiểu tử này đáp ứng ban đầu trận chiến đầu tiên bên trên Vân Thương Tông đáp ứng như vậy sảng khoái. Bất quá nghĩ lại, đạo tông cái kia nhận thầu chế ngược lại là có thể tại Khang Châu mở rộng một chút, cũng có thể lớn mạnh nàng ma đạo thế lực. Có thể. Đại Yêu Yêu đáp ứng, nhưng là Hứa Vô Chu, ngươi phải suy nghĩ kỹ, ngày đó tại bí cảnh ngươi cứu ta, mặc dù không phải xuất từ ngươi bản tâm, nhưng ta vẫn như cũng nhận ngươi tỉnh. Đây coi là ta thiếu ngươi một cái mạng, ngày khác đạo ma tranh chấp, ngươi nếu bị thua, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Nhưng ngươi lần này để cho ta bỏ mặc những người này rời đi, cái kia, nhân tình này coi như xong. Một câu, để không ít người ánh mắt nhìn về phía Hứa Vô Chu. Ly Cung chân truyền một cái nhân tình nhiều đáng tiền không cần nói quá nhiều, nhìn xem ma hậu liền biết. Nhân tình này, có lẽ tương lai thật khả năng đổi mệnh. Rất nhiều nhân vật thiết lập thân ở nghĩ nghĩ, đổi lại là bọn hắn thật đúng là không nỡ. Có thể Hứa Vô Chu lúc này lại mở miệng nói, bí cảnh sự tình, chỉ quan nhân tộc, không quan hệ mặt khác. Cho nên, ngươi không nợ ta nhân tình. Huống chi, ta cũng không cần nhân tình này. Ngày khác đạo ma tranh chấp, đều bằng bản sự. Ta tự tin vô địch, không cần ngươi cho sinh lộ. Đám người nghe Hứa Vô Chu mà nói, cũng vì đó say mê. Đây mới là vô địch thiên tiêu nên có khí thế, đạo tông chân truyền quả nhiên cùng người khác không giống với, hắn xứng với cái thân phận này. Đại yêu yêu cười khanh khách nói, ta có chút thưởng thức ngươi, thật không vào ta Ly cung sao? Ta Ly cung so ngươi đạo tông mạnh hơn nhiều. Hứa Vô Chu sát ý nghiêm nghị nhìn xem đại yêu yêu, cũng không đáp đại yêu yêu mà nói, quay người rời đi. Chương 579, bế quan. Khang Châu trên dưới, vô số võ giả đối với đạo tông một mảnh khen ngợi. Lần này liên lụy tiếp ứng Khang Châu thế lực, đại đa số hướng về phía bí cảnh tiến về. Có mấy người chân chính đem Khang Châu công việc để ở trong lòng. Thì như Thái Diễn Thánh Địa, thì như Thiên Truy Giáo. Bọn hắn tại bí cảnh băng liệt đằng sau, đã cảm thấy không cần tại Khang Châu tiếp tục chờ đợi. Càng là nói, có thể bảo trụ Khang Vương phủ đã là cố gắng của bọn hắn. Có thể cái này cùng bọn hắn có quan hệ gì? Đây là huyền nữ nguyên nhân. Chỉ có đạo tông, bọn hắn thấy được Khang Châu gặp nạn đồng môn. Bọn hắn cứ việc thế yếu, nhưng vẫn là toàn lực thu thập Khang Châu cục diện rồi dám. Đạo tông có đại thiện. Tất cả mọi người chỉ thấy Vân Thương Tông cùng Khang Vương, có thể chỉ có đạo tông thấy được mặt khác đạo môn trung tiểu thế lực. Võ Diệu mang theo Hứa Vô Chu các đệ tử rời đi, chỉ còn lại có đạo tông mấy vị trưởng lao ở chỗ này tọa trấn, thuận tiện chú ý giải quyết tốt hậu quả công việc. Thạch Ngọc Hoa, Vi Huyền Vũ các loại đông đảo bí cảnh võ giả, tại Hứa Vô Chu lúc rời đi, đều đối với Hứa Vô Chu làm một đại lễ. Hứa sư huynh, nhân gian thành tâm thành ý quân tử vậy. Cùng lúc đó, bọn hắn đương nhiên nhịn không được gắt một cái Thái Diễn Thánh Tử Thạch Thiên Truy bọn người một miếng nước bọn. Trên chiến xa, Nhược Thủy An tĩnh ngồi ở bên người Hứa Vô Chu. Nàng đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Hứa Vô Chu, trong đầu còn tại chiếu lại bí cảnh băng liệt Hứa Vô Chu đẩy nàng đi ra hình ảnh. Đương nhiên, nghĩ đến Hứa Vô Chu hai người ngay trước đạo ma song phương diễn trò, nàng lại nhịn không được đỏ mặt. Cũng không biết hắn đến cùng là cái gì phẩm hạnh, rõ ràng vô sỉ dối trá, có thể có thời điểm lại làm thật quên mình vì người. Thậm chí Nhược Thủy cảm thấy, lần này Hứa Vô Chu đưa ra đề nghị này, tuy có vì đạo tông tranh thủ lợi ích nguyên nhân, nhưng cũng có thể hắn thật không muốn nhìn thấy võ giả từng đám bị hại. Nhược Thủy suy nghĩ miên man những này, lại nghe được Hứa Vô Chu đối với Võ Diệu nói, phong chủ, Khang Châu hẳn là sẽ có không ít thế lực rời đến đạo tông, chỉ là đạo tông cùng Khang Châu khoảng cách xa xôi, đạo tông có cái gì bảo khí, có thể di chuyển đám người. Võ Diệu gật đầu nói, những này ngươi không cần quan tâm, đạo tông tinh thần xa xút, nhưng năm đó cũng là thiên hạ trung tâm. Vực môn không thiếu, có thể hủy đi một tòa vực môn tiến về Khang Châu. Đồng thời, lại phái một ít trưởng lao không chế chiến xa. Ta đạo tông, chiến xa cũng không thiếu. Hứa Vô Chu có chút an tâm, hai địa phương quá mức xa xôi, nếu là chỉ dựa vào các lực, Hứa Vô Chu kế hoạch cũng là uổng công. Rất nhanh, Khang Châu sẽ có rất nhiều thế lực tìm nơi nương tựa ta đạo tông. Đạo tông trên dưới sẽ có một trận bận rộn. Chúng ta đến mau trở về, để đạo tông trên dưới chuẩn bị sẵn sàng. Hứa Vô Chu tin tưởng hắn cùng ma nữ ăn ý, mặc dù giữa nơi đông người không tiện nói, nhưng ma nữ khẳng định đoán được mục đích của hắn. Cho dù có chút đạo môn thế lực không muốn rời đi, ma nữ làm ra muốn diệt đối phương bộ đáng, cho nó áp lực, bức nó rời đi. Bất quá, hắn cũng phải để Tuyên Vĩ sửa sang một chút nhận thầu chế phương án, để Tuyên Vĩ đưa cho ma nữ. Lớn như vậy một châu, ma nữ khẳng định không cách nào hoàn toàn khai phát. Nhận thầu chế, vừa đúng. Trở lại đạo tông, Hứa Vô Chu không có đi gặp Mạc đạo tiên. Võ Diệu vội vã triệu tập các phương phong chủ nghị sự. Đây là khoe khoang cơ hội tốt ta, đặc biệt là Hứa Vô Chu thất thời, mọi chuyện cần thiết để hắn đi nói. Đây là đem tất cả công lao đều cho hắn a. Hôm nay liền muốn thật tốt đánh một chút những người này mặt, đặc biệt là Mạc đạo tiên. Vũ nhục chính mình vũ phu. Buồn cười. Nơi đây hắn dẫn đội đi xử lý Khang Châu công việc, đơn giản hoàn mỹ. Hứa Vô Chu không biết Võ Diệu vênh váo tự đắc tại các phong phong chủ trước mặt khoe khoang, hắn lúc này cùng Nhược Thủy tại trước tháp. Nhược Thủy mềm mại tuyệt mỹ cho hắn pha trà. Hứa Vô Chu vừa định đùa giỡn một phen, Tuyên Vĩ lại gấp vội vàng chạy tới. Đồng thời, mang đến một tin tức. Vũ Phong đột phá đến đại tu hành giả, hóa thần thành công. Không hiểu đâu, bất quá chỉ là đại tu hành giả mà thôi. Đáng giá ngươi dạng này ngạc nhiên sao? Tuyên Vĩ nói, hắn là hoàn mỹ hóa thần, thiên hạ thiên kiêu tranh đoạt cái thứ nhất hóa thần thành công, nhưng lại không nghĩ tới hắn thành công. Như vậy một hạng, hắn bao trùm vô số thiên kiêu phía trên. Hứa Vô Chu không hứng thú nghe những này, hóa thần mà thôi. Bao lớn chút chuyện, liền xem như thiên kiêu đệ nhất nhân thì như thế nào? So ra mà vượt chính mình cùng Nhược Thủy uống trà có ý nghĩa sao? Gặp Hứa Vô Chu lơ đễnh, Tuyên Vĩ lại nói, ngươi có biết hay không điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Vũ Phong cùng ngươi nổi danh. Ngươi là đạo môn đệ nhất nhân, hắn là hóa thần đệ nhất nhân, không rơi vào hạ phong. Thiên hạ dư luận đều đang nghị luận Vũ Phong. Hóa thần đệ nhất nhân liền hóa thần đệ nhất nhân, ảnh hưởng đến chúng ta cái gì sao? Hứa Vô Chu hỏi Tuyên Vĩ. Ngạch. Tuyên Vĩ tưởng tượng, đúng vậy a. Chính mình kích động như vậy làm gì? Vũ Phong cái thứ nhất hóa thần ảnh hưởng đạo tông cái gì sao? Giống như không có cái gì ảnh hưởng. Chỉ là thiên hạ này đều đang nghị luận, đặc biệt là lần này tiến về bí cảnh vô số võ giả cũng không từng hóa thần, cái này dẫn đến loại này nghị luận sợ hai thán phục càng tăng lên. Hắn chú ý dư luận, cũng bị loại thiên hạ này xôn xao nghị luận ảnh hưởng, cái này dẫn đến chính mình cũng kích động. Hắn vẫn muốn nhất cử thành danh thiên hạ biết, khả năng đây chính là hắn kích động nguyên nhân đi. Ngươi đã đến vừa vặn, ngươi phái một người, đem nhận thầu chế một việc thích hợp vụng trộm cho đại yêu yêu. Tuyên Vĩ gật đầu, không hỏi quá nhiều. Nhưng hắn hay là nhắc nhở Hứa Vô Chu nói, Vũ Phong trở thành hóa thần đệ nhất nhân, rất nhiều vô địch thiên kiêu không làm được đệ nhất nhân, bọn hắn sợ cũng sẽ không tiếp tục đi cực hạn hoàn mỹ hóa thần chi lộ. Hóa thần cảnh võ giả sẽ có dâng lên kỳ. Nghe nói đạo tông mở ra một chút nội tình chi địa, ngươi hay là mau chóng tu hành, không thể so sánh bọn hắn kém quá xa. Tuyên Vĩ hiện tại cùng Hứa Vô Chu buộc chung một chỗ, hắn tự nhiên hy vọng Hứa Vô Chu cường đại, tốt nhất là vô địch thế hệ này. Lời như vậy, hắn cũng có thể dựa thế. Hứa Vô Chu lại không cho rằng như vậy. Những cái kia vô địch thiên kiêu tự có sự kiêu ngạo của bọn họ, mặc dù đệ nhất nhân không tranh được, thế nhưng không đến mức cứ thế từ bỏ kiên trì đã lâu hoàn mỹ hóa thần chi lộ. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn đi đến một bước này, không phải nói từ bỏ liền có thể từ bỏ. Bất quá Tuyên Vĩ nói cũng đúng. Lần này tại Khang Châu, được ích lợi không nhỏ. Vọng khí pháp, Bát Cửu Huyền Công, Thánh đạo, Phiêu Miểu bộ, Thánh Chu, còn có ăn cướp Thương Nguyệt Vương một bộ lục phẩm chiến kỹ. Những này đều phải tốn thời gian chỉnh lý. Đặc biệt là Thánh đạo, Hứa Vô Chu muốn nhìn qua, nhìn xem có thể hay không từ trong đó ngộ ra thánh pháp. Đến bế quan mới được. Thân hải thân lực cũng cần thuế biến. Thân hải nhất biến xác thực không đủ dùng, đại yêu yêu đều có thể giết đại yêu. Ta muốn đụng phải đại yêu, giết hắn khả năng không lớn. Nhưng là đạt tới thần hải cửu biến, Hứa Vô Chu nhất định có một cái kinh khủng thuế biến. Cảnh giới, công pháp, thánh đạo đều muốn học tập. Cái này sợ nếu không thiếu bắt đen chất lỏng. Kim loại ngược lại là có không ít, nhưng không biết đủ không đủ dùng. Đến cầm một chút chân vương cùng đại năng vật liệu đổi một chút kim loại mới được. Chỉ là tuyên thành bị chính mình thu hết mấy lần, còn có bao nhiêu kim loại? Hứa Vô Chu không khỏi nghĩ đến đạo tông Mạc đạo tiên hay là nắm giữ rất nhiều tài nguyên, hắn cầm tài nguyên đổi, luôn có thể đổi được a. Chương 580, Thiên Long trấn. Hứa Vô Chu bế quan. Mạc đạo tiên đều có chút không quen, tiểu tử này luôn luôn không an phận, không có việc gì liền ưa thích làm gây sự. Dĩ vãng cấm túc hắn cũng sẽ không bế quan tu hành, lần này thế mà chủ động bế quan tu hành. Mạc đạo tiên đều cảm thấy không chân thật, đây là hắn nhận biết cái kia Hứa Vô Chu sao? Lúc này Hứa Vô Chu đang điên cuồng sử dụng bát đen chất lỏng. Hắn lấy bát đen chất lỏng tầm bổ thần hồn, tầm bổ đại đạo, dùng cái này vận dưỡng thần tính. Hắn đã có được thần tính lực lượng, coi đây là kiếp nổ, là muốn so lên lần thứ nhất dễ dàng nhiều. Khiếm quyết, bất quá chỉ là tích lũy cùng thuế biến mà thôi. Mà có bát đen chất lỏng, có thể cực tốc giải quyết vấn đề này. Dĩ vãng Hứa Vô Chu khiếm khuyết kim loại, nhưng chuyến này đạt được không ít, đặc biệt là khuê xà trên người có không gian khí, một vị đại năng bảo vật không ít, trong đó không thiếu bảo khí, thậm chí có một tôn kim loại thần khí. Cho nên Hứa Vô Chu tạm thời còn không có tìm Mạc đạo tiên đổi lấy kim loại bảo khí, nghĩ thầm trước sử dụng hết những này lại nói, nhưng nghĩ đến là không đủ. Không ngừng tiêu hao bát đen chất lỏng, không ngừng ngưng tụ thần tính lực lượng, thần hải không ngừng bị đồng hóa, vì vậy mà thuế biến. Thần hải nhị biến, thần hải tam biến, thần hải tứ biến. Không có chút nào tiết chế điên cuồng sử dụng bát đen chất lỏng, Hứa Vô Chu thuế biến cũng rất nhanh. Nhưng tương tự, hắn kim loại tiêu hao hơn phân nửa. Đặc biệt là những cái kia bảo khí, từng kiện bị thôn phệ, cái này nếu là thường nhân nhìn thấy, tuyệt đối sẽ mắng to bại gia tử. Bảo khí là bao nhiêu võ giả có thể cầu không thể được đồ vật. Hứa Vô Chu tại thuế biến tự thân thần tính lực lượng, đồng thời cũng lấy ra thánh đạo quan sát. Thánh đạo phi phàm. Thương Nguyệt Vương nói không hấp thu luyện hóa là lĩnh ngộ không được. Hứa Vô Chu mượn bát đen chất lỏng, có thể phân giải thánh đạo đạo vận. Nhưng loại này phân giải cũng rất gian nan, lại là một kiện hao tổn rất lớn bát đen chất lỏng sự tình. Mức tiêu hao này Hứa Vô Chu cũng nhịn không được thì đau, nhưng đây là thánh đạo, Hứa Vô Chu hay là không ngừng thôn vệ bát đen chất lỏng, cảm ngộ đầu này thánh đạo. Hứa Vô Chu đắm chìm tại trong đó tu hành, quên thời gian. Chỉ có nửa đường một chỗ, hắn đem đại năng cùng tài nguyên xuất ra hơn phân nửa, trực tiếp ném cho Tuyên Vĩ, để Tuyên Vĩ đi làm đến kim loại, thực sự không được liền đi Mạc đạo tiên chỗ nào đổi bảo khí. Hứa Vô Chu không tốt tự mình ra mặt, hắn ra mặt, Mạc đạo tiên không làm thịt hắn mới là lạ. Tuyên Vĩ quản lý đối ngoại công việc, để hắn ra mặt rất thích hợp, hắn nhưng tìm lý do rất nhiều. Tuyên Vĩ làm việc, Hứa Vô Chu cũng từ trước đến nay yên tâm. Liên lần này, Hứa Vô Chu vừa trầm ngâm ở trong bế quan. Một ngày lại một ngày đi qua. Có đôi khi có trưởng lão đi ngang qua Hứa Vô Chu bế quan chỗ, bọn hắn cảm thấy cổ quái. Bởi vì trong cảm giác gần ẩn có thánh uy phát ra. Tại Hứa Vô Chu như vậy không có chút nào tiết chế tiêu hao bên trong, lúc này Hứa Vô Chu trên người có kim quang lấp lóe, một đầu kim long đạo vận quấn quanh, xoay quanh tại Hứa Vô Chu đỉnh đầu. Kim long đằng vân giá vũ, từng hồi rồng gầm, thiên địa dị tượng hiện. Hứa Vô Chu mượn thánh đạo, lần nữa nhập đạo. Hắn ngồi xếp bằng ở chỗ kia, trên người có long uy, tản ra thánh vận. Một đầu đại đạo, diễn hóa thành kim long hào quang rực rỡ vòng quanh hắn xoay quanh. Giao long thánh đạo, có thể thành thánh. Giao long đã có hóa rồng tư cách, con giao long này chưa từng hóa rồng. Không phải nó không được, mà là muốn cực điểm thăng hoa, muốn nhất cử thành chân long. Giao long thánh đạo, nó lấy chân thành đạo. Chân không phải sơn hà, chân chính là đạo, võ giả tu hành đại đạo. Con giao long này yêu nghiệt, bình thường giao long chiếm cứ một chỗ chấn áp sơn hà, có thể nó mở ra lối riêng, chân chính là đạo. Thiên long chấn, chấn áp tự thân chi đạo, chấn áp thiên địa chi đạo, chấn áp võ giả chi đạo, vạn đạo đều có thể chấn, vạn đạo đều không như ta, ta từ vô địch. Đây chính là con giao long này đạo, hắn có đại phách lực. Đại đạo như thế, rất khó tu hành. Có thể hết lần này tới lần khác hắn đắc đạo. Quả nhiên, mỗi một cái đắc đạo thành thánh tồn tại đều tuyệt thế phi phàm, tự tin có thể chấn áp vạn đạo, hết lần này tới lần khác hắn còn đi thành công, vì vậy mà thành thánh. Con đường này không thể nghi ngờ là cố chấp. Đạo vô hình, đạo bản thân là bất phân cao thấp, một con đường mỗi người đi đều là không giống với. Muốn nói nào đó một con đường có thể chấn vạn đạo, không bằng nói người nào đó có thể chấn vạn đạo. Từ điểm này nhìn, Hứa Vô Chu liền biết, coi như hắn 100% luyện hóa đầu này thánh đạo, hắn cũng không có khả năng đắc đạo. Bởi vì hắn không đồng ý đối phương đạo. Bất quá, hắn cũng không muốn nhờ vào đó mà đắc đạo. Không cách nào đắc đạo thành thánh, nhưng là mượn đầu đại đạo này đạo vận, diễn hóa xuất uy năng như vậy đủ rồi. Hứa Vô Chu mượn thánh đạo nhập đạo, đến chấn đạo. Hắn nhờ vào đó thành thánh vô vọng, thế nhưng là Đường Lạc tự mình đi ra, theo hắn từ từ mạnh lên, hắn có thể loại bỏ trong đó không thích hợp chính mình cặn bã, lấy nó tinh hoa dung hợp tự thân. Đương nhiên, lúc này hắn mới thần hải cảnh, không cần lo lắng xa như vậy sự tình. Tối thiểu đầu này thánh đạo, tại hắn đạt tới đại năng trước đó, đối với hắn chỉ có ích lợi. Thiên Long Chấn, Chấn Vạn Đạo. Hứa Vô Chu nhờ vào đó nhập đạo, đến thánh đạo chi vận. Thánh đạo không hổ là thánh đạo, nộ ra đạo vận nhập đạo liền có thánh uy. Thiên Long Chấn, cũng trước mặt tính được là thánh pháp. Đương nhiên, thánh pháp không phải một lần là xong, phải từ từ tu hành cảm ngộ. Hứa Vô Chu thu hồi thánh đạo, lấy hộp ngọc phong tồn. Hắn không muốn luyện hóa con đường này, hắn có bát đen chất lỏng, luyện hóa đối với hắn hiệu quả cũng không lớn. Huống chi, hắn ngay cả hóa thần đều không có đạt tới, cũng không luyện hóa được. Nhờ vào đó nhập đạo, đến nó đại đạo thánh pháp đã đủ. Được rồi, đầu này thánh đạo cho võ diệu được. Hắn một cái vũ phu, đồng dạng có chút cố chấp. Mặc dù con đường này cũng vô pháp cùng hắn hoàn toàn phù hợp, nhưng chân vương cấp bậc tồn tại, tham khảo thánh đạo, cũng có thể lấy nó tinh hoa, có thể cho đạo tự thân đi ra một mảng lớn. Đầu này thánh đạo hắn luyện hóa hấp thu trong đó tinh hoa, để hắn trưởng thành là đại tu hành giả không có chút nào ngoài ý muốn. Nếu là hắn ngộ tính cường vận khí tốt, nói không chừng chính mình thánh đạo cũng có thể đi ra một đoạn. Thánh đạo mặc dù hắn có thể giữ lại, nhưng Hứa Vô Chu cảm thấy không cần thiết, chí bảo như vậy hoang phế ở chỗ này rất lãng phí. Huống chi hắn tự tin thánh pháp nhập đạo là đủ, hắn có thể trưởng thành đến luyện hóa thánh đạo hiệu quả, không cần mượn luyện hóa thánh đạo đến để thăng thực lực bản thân. Huống chi, bên cạnh hắn xác thực muốn một võ giả hộ đạo, võ diệu tính tình ngay thẳng, chỉ lo tu hành, không có hoa tốn tâm tư, Hứa Vô Chu cảm thấy hắn rất thích hợp. Đem thánh đạo thu lại, Hứa Vô Chu lần nữa đắm chìm tu hành. Phiêu Miểu Bộ, Vọng Khí Pháp, Thánh Chu, những này đều muốn trải vớt. Đương nhiên, trải vớt lại là tiêu hao bắt đen chất lỏng quá trình. Hứa Vô Chu đắm chìm tại trong tu hành, cả người đạo vận lưu chuyển, hoàn toàn bị đạo vận bao phủ. Quanh thân lộ ra từng cỗ đạo ý, từng cơn sóng liên tiếp, tựa như là sóng biển. Nếu có người nhìn thấy, tất nhiên sẽ rung động. Thường nhân, nộ ra một loại đạo ý đã 10 phần phi phàm. Có thể Hứa Vô Chu, trên thân không biết bao nhiêu. Trọng yếu nhất chính là, đạo ý của hắn phi phàm, đều là nhập đạo đạo ý. Bắt đen chất lỏng không ngừng tiêu hao. Tuyên Vĩ đổi lấy vô số kim loại bảo khí, lại bị Hứa Vô Chu tiêu hao. Đương nhiên, Hứa Vô Chu thần hải thần tính hội tụ càng thêm nồng hậu dày đặc, tiếp tục đang chậm rãi thuế biến. Đương nhiên, theo không ngừng thuế biến càng ngày càng chậm, tiêu hao càng lúc càng lớn. Chương 581, chiều ca tiếng trung vang. Hứa Vô Chu xuất quan là sau một tháng. Một tháng này, thiên hạ phát sinh không ít việc. Đầu tiên, chính là Vũ Phong đi vào đại tu hành giả kích thích một chút tiên tiêu, có tiên kiêu từ bỏ hoàn mỹ hóa thần mà đi vào đại tu hành giả. Thứ yếu, huyền nữ cùng ma hậu liên thủ, trấn áp diệt một phương yêu tộc thế lực. Một phương này yêu tộc, phàm là trên người có nuốt nhân tộc huyết đục đại yêu, đều không ngoại lệ bị hai người chém giết. Mà bởi vì có Hứa Vô Chu tại Khang Châu làm nền, tất cả mọi người cho là ma hậu cùng huyền nữ là vì nhân tộc, từng cái tán thưởng các nàng đại nghĩa. Còn nữa, Khang Châu không ít đạo môn thế lực di chuyển tiến về đạo tông. Đạo tông cương vực bao la không gì sánh được, dùng để an trí những này di chuyển mà đến thế lực. Đương nhiên, Dự Châu không ít thế lực không phục loại này an bài. Có thể đạo tông có đại nghĩa áp xuống tới, lại có hay không nhà có thể về Khang Châu thế lực vì gia viên mà liều mạng mệnh, bọn hắn ngăn cản không nổi loại này thế. Lấy đạo tông làm trung tâm, từng khối cương vực đặt vào đạo tông trong lòng bàn tay, sau đó bị nhận tàu ra ngoài. Cuối cùng, chính là Thái Diễn Thánh Địa chân vương bỏ mình tin tức truyền ra. Thái Diễn Thánh Địa phái người hỏi thăm qua Tắc Hạ học cùng, có phải hay không nó đại nho giết chết, nhưng lấy được đáp án là phủ định. Chỉ là người trong thiên hạ không nguyện ý tin, bọn hắn đều suy đoán, khẳng định là thánh đạo rơi vào đại nho trong tay, đại nho vì không dẫn tới nhìn trộm, cho nên mới phủ nhận. Đương nhiên, đối với Thái Diễn Thánh Địa chân vương bỏ mình, không có người cảm thấy đáng tiếc. Tranh đoạt thánh đạo bị người giết chết, đó là tài nghệ không bằng người, chỉ có thể nói rõ Thái Diễn Thánh Địa chân vương yếu. Thậm chí có người tán thưởng đại nho giết tốt. Có ít người đã nhận định Thái Diễn Thánh Địa cùng yêu tộc cấu kết, nhưng lời đồn như vậy hay là số ít. Thánh địa trung quy là thánh địa, tự có nó uy thế. Thế nhưng là hoài nghi hạt giống đã bị người gieo. Đạo tông đệ tử nhìn thấy Hứa Vô Chu, cảm thấy Hứa Vô Chu cùng dĩ vãng có mấy phần khác biệt. Lúc này Hứa Vô Chu có một loại mờ mịt xuất trần khí tức, càng làm cho người có một loại phong thần như ngọc cảm giác. Đệ tử bình thường không biết vì cái gì có ảo giác như vậy, nhưng đạo tông trưởng lão cũng hiểu được, đây là đạo vận nhập thể, tẩm bổ quanh thân hiệu quả. Những trưởng lão này cũng âm thầm tim đập nhanh, lúc này mới một tháng, hắn liền đem tự thân tẩm bổ thành dạng này, Hứa Vô Chu làm được bằng cách nào? Một tháng này, Hứa Vô Chu xác thực được ích lợi không nhỏ, đồng dạng kim loại cũng không biết tiêu hao bao nhiêu, nhiều vô số kể. Ngoại trừ đầu lâu kia, bát đen chất lỏng toàn bộ bị hắn tiêu hao không còn một mảnh. Hứa Vô Chu không có thôn phệ đầu lâu, hắn cảm thấy thôn phệ đầu lâu bát đen sẽ thuế biến. Trước đó hắn còn muốn thuế biến, nhưng bây giờ ngược lại không gấp. Tam trọng bát đen, đầy đủ hắn lúc này tu hành cần thiết. Chờ hắn đạt tới thần hải cửu biến về sau, lại lột sắc cũng không muộn. Hứa Vô Chu ẩn ẩn cảm thấy, bát đen lần nữa thuế biến, phun ra năng lượng có thể là đại tu hành giả tu hành cần thiết. Hắn lúc này mới thần hải, không đội cái này nhất thời. Chủ yếu là, hắn cũng nghĩ nghiên cứu một chút đầu lâu kia đến cùng là cái gì. Âm Dương Y Quyết, ngũ hành chi lực cùng âm dương chi lực rất cần, có được những này hắn mới có thể thành thần thông. Đầu lâu, hắn ẩn ẩn cảm thấy có được âm chi lực. Một tháng, hao phí vô số kim loại, hắn cũng tu hành đến thần hải thất biến. Thần hải thất biến, rất nhiều thiên kiêu cực hạn cũng liền đạt tới loại tầng thứ này. Giờ phút này, Hứa Vô Chu ở trên cảnh giới, không kém chút nào tại bọn hắn. Đương nhiên, Đại Yêu Yêu những người đặc thù kia không giống mới. Thế nhưng là, Hứa Vô Chu giờ phút này coi như đối mặt Đại Yêu Yêu, trên cảnh giới đồng dạng không kém cỏi bao nhiêu. Hắn chẳng không còn một thần tính, có thể đền bù thần hải thuế biến chênh lệch. Cảnh giới ngược lại là thứ yếu, bởi vì ngay từ đầu Hứa Vô Chu liền biết cảnh giới đối với mình tới nói không phải vấn đề gì quá lớn, chỉ là kim loại vấn đề. Nếu không phải kim loại không đủ, hắn có thể trực tiếp thần hải cử biến. Thậm chí, phá vỡ cực hạn đạt tới thần hải thập biến cũng không khó. Chân chính để Hứa Vô Chu vui vẻ là, một tháng này trải vớt tự thân tu hành. Bát Cửu Huyền Công, Lục Thân Bí Thuật, Phiêu Miểu Bộ, Thân Pháp Bí Thuật, Thôn Ma Diệt Thần Trưởng, Thần Hồn Bí Thuật, Thánh Pháp Thiên Long Trấn, Thần Thông Đạo là gì, Thần Thông Thánh Chu, Hung Thú Cùng Kỳ Pháp, Đạo Thư Dung Tự Quyết, cũng coi như một loại vô thượng thần thông. Kiếm Đạo Vô Địch Bí Thuật, Tịch Diệt, Đao Đạo Bí Thuật, Liệt Thiên Trảm. Những này đều là đỉnh tiêm bí thuật, những này hòa vào hắn một thân, để sự cường đại của hắn là toàn diện. Nếu mà so sánh, Hứa Vô Chu phát hiện hắn những cái kia phổ thông chiến kỹ ngược lại là học thiếu. Toàn bộ hệ thống, đại đa số đều là Thánh Chu phân giải mà thành 999 bộ chiến kỹ hình thành. Bất quá lần này đáng tiếc chính là, hắn bản ngã nhập đạo pháp, vẫn không có hình thành nhập đạo chiến kỹ. Hắn ngược lại là không có gấp, hắn ẩn ẩn có đầu mối, nhưng là cần thời gian từ từ sẽ đến hoàn thiện. Giờ phút này, Hứa Vô Chu đối mặt Thư Si, chân chính có thể toàn thịnh đánh một trận. Trước đó đối mặt Thư Si, mặc dù cũng dám chiến hắn, nhưng là bởi vì hắn đại đạo bất ổn, thực lực bộc phát có hạn. Nhưng lúc này coi như không lấy thân phận dung chuyển Thư Si nói, Hứa Vô Chu cũng dám trực diện toàn thịnh Thư Si. Ai? Thời gian một năm rất lâu a, thế mà còn chưa tới, bằng không liền đi đánh chết hắn. Hứa Vô Chu nói thầm. Cách hắn rời đi Lâm An, đại khái qua thời gian 9 tháng. Hứa Vô Chu xuất quan, trên dưới đạo tông lắc lư, thuận tiện vơ vét một chút đạo tông mất bỏ kim loại, đạo tông đệ tử thấy thế, lại là một trận cảm động. Hứa sư huynh không quên sơ tâm, dù cho trở thành chân truyền, nhưng vẫn là không có quên quét dọn đạo tông vứt bỏ kim loại. Trên đường, Hứa Vô Chu lấy chân truyền thân phận, triệu tập kẹt tại thần hải cảnh nhiều năm, đột phá không đến hóa thần cảnh trưởng lão. Một đám trưởng lão ngộp bức, nghĩ thầm Hứa Vô Chu mặc dù thân là chân truyền, có thể ngươi là đệ tử đại sư huynh, lúc nào đến phiên ngay cả trưởng lão công việc cũng nhúng tay. Bất quá nghĩ đến Hứa Vô Chu là đạo tông làm công hiến, những trưởng lão này cũng không có bác Hứa Vô Chu mặt mũi. Cuối cùng vẫn tụ tập đến đây gặp Hứa Vô Chu. Mạc đạo tiên nghe được tin tức này lúc, đồng dạng tức giận đến cực điểm, nghĩ thầm tiểu tử này quả nhiên là phản thiên. Chỉ là hắn vừa chạy tới, liền nghe đến Hứa Vô Chu nói, đây là hóa tiên chỉ thủy, đối với hóa thần có tác dụng lớn, các vị trưởng lão cầm lấy đi tu hành, tranh thủ sớm ngày đột phá đến hóa thần cảnh. Hóa tiên chỉ thủy, không chỉ là đông đảo trưởng lão chấn kinh, ngay cả Mạc đạo tiên cũng chấn kinh. Loại vật này là hóa thần cảnh chí bảo, loại vật này đủ nhiều, không cần tu hành trực tiếp có thể nhập hóa thần. Hứa Vô Chu còn có chí bảo như thế. Nghe nói bí cảnh các nơi hóa thần cơ duyên đều bị đánh bạo, sau đó bị người phân phá, hiệu quả giảm nhiều. Hiện tại xem ra bí cảnh hóa thần cơ duyên ở trong tay Hứa Vô Chu. Ở đây trưởng lão, mỗi một cái đều có thể chia lên một bình ngọc nhỏ. Xem ra tiểu tử này đoạt được rất nhiều. Một đám trưởng lão bị Hứa Vô Chu triệu tập lúc, còn cảm thấy quá tuyến, không tuân theo trưởng lão, giờ phút này cầm hóa tiên chỉ thủy. Cả đám đều lòng sinh áy náy. Hứa Vô Chu đứa nhỏ này là hảo hải tử, vừa có đồ tốt liền nhớ kỹ bọn hắn, hết lần này tới lần khác bọn hắn còn tự cho là đúng ỷ vào thân phận mình. Trong bí cảnh đạt được hóa tiên chỉ thủy. Mạc đạo tiên hỏi Hứa Vô Chu nói, may mắn đạt được một chút. Hứa Vô Chu nói ra, mong rằng các vị trưởng lão cùng tông chủ giữ bí mật. Mạc đạo tiên nói ra, còn có rất nhiều. Hóa tiên chỉ bên trong nước ao chỉ còn lại có một bãi, nhưng một bãi cũng không ít, hai người riêng phần mình phân một thùng tà hữu, đầy đủ dùng. Bất quá Hứa Vô Chu ngoài miệng lại nói, cho trưởng lão về sau, còn có mấy phần đi. Mạc đạo tiên nghe Hứa Vô Chu còn mấy phần, cái kia cảm thấy Hứa Vô Chu ít nhất liền có vài chục phần. Hắn trực tiếp mở miệng nói, cho ta 20 phần. Tông chủ, ta hóa thần cũng cần. Hứa Vô Chu nhắc nhở Mạc đạo tiên nói ra. Quả nhiên, tiểu tử này chỉ nói mình phải dùng, lại không nói không có, xem ra chính mình còn đánh giá thấp. 50 phần. Mạc đạo tiên mở miệng, gặp Hứa Vô Chu lại muốn tìm lý do, hắn nói thẳng, nói, ngươi muốn cái gì điều kiện? Quân Thiên cổ giáo kho binh khí nghe nói đều bị đạo chủ cầm đi, đạo chủ không dùng đến nhiều như vậy đi, bằng không cho ta tạm thời dùng một chút. Hứa Vô Chu mở miệng nói, ngươi muốn những vật này làm gì? Mạc đạo tiên nghi hoặc nhìn Hứa Vô Chu. Quân Thiên cổ giáo tài nguyên sắc thực rơi vào trong tay hắn, vô dụng nhất chính là những binh khí này. Những cái kia cực phẩm đều lựa đi ra, còn sót lại binh khí, chiều nguyên cảnh một chút còn có thể coi trọng, nhưng Hứa Vô Chu hẳn là trướng mắt mới đúng. Ta cùng Tuyên Vĩ kế hoạch làm một số việc. Hứa Vô Chu tín khẩu tìm lý do. Nghĩ đến Tuyên Vĩ vài ngày trước cũng dùng tài nguyên đổi rất nhiều binh khí đi, Mạc đạo tiên cũng không có hoài nghi. Huống chi, hắn cũng lười quản hai người này. Tuyên Vĩ cái kia thủy quân hắn là biết đến, đối với hắn làm chuyện này rất tán thành, đạo tông kim thân đại thành, Tuyên Vĩ thủy quân công lao cực lớn. Có thể Mạc đạo tiên đáp ứng, những vật kia nhét vào đó cũng là một đống rất rưởi, mà cái này hóa tiên chỉ thủy, dùng đến tốt chính là từng cái hóa thần cảnh. Dạng này tài nguyên, không phải có tiền liền có thể đổi lại. Mạc đạo tiên cảm thấy Hứa Vô Chu còn có, chuẩn bị lần nữa nghiền ép thời điểm, lại nghe được một tiếng chuông du dương vang lên. Tiếng chuông vang lên, Mạc đạo tiên khẽ giật mình. Nghĩ thầm, đạo tông không có gõ chuông a. Nhưng ngay lúc đó, Mạc đạo tiên liền thần sắc kỳ biến. Thiên hạ có chuông hai tòa rưỡi, không phải đạo tông chuông, cái kia chính là chiều ca tòa kia tiếng chuông vang lên. Chiều ca tiếng chuông vang. Cái này, Mạc đạo tiên đều rung động, chiều ca tiếng chuông bao lâu chưa từng vang lên. Đây rốt cuộc xảy ra đại sự gì? Chương 582, nhường ngôi chế. Thiên hạ có chuông hai tòa rưỡi, một tòa chiều ca, một tòa đạo tông. Có thể hai tòa chuông tuần tự vang lên, thiên hạ chấn động. Đạo tông thì cũng thôi đi, đây là bị áp bách lâu bộc phát, là Mạc đạo tiên tùy hứng. Có thể coi là như vậy là Mạc đạo tiên tùy hứng, tiếng chuông này một vang về sau, cũng có quân thiên cổ giáo, Vân Thương Tông mấy cái đại giáo tế điện tiếng chuông. Càng có ẩn thế không ra đại năng diệt sát thánh địa các thế lực vô số cường giả, nhất cử tạo nên đạo tông kim thân. Mà bây giờ, chiều ca tiếng chuông vang. Chiều ca, tuyệt không có khả năng giống Mạc đạo tiên như thế tùy hứng. Nó tiếng chuông vang, tuyệt đối có ý nghĩa lớn. Như vậy, thiên hạ này lại có như thế nào đại biến? Vô số người kinh hãi, đều lao ra ngoài cửa, muốn quan sát tiếng chuông này truyền lại tin tức. Chiều ca đã trầm mặc đã lâu. Trầm mặc để một chút chư hầu đã quên đi chiều ca tồn tại. Nhưng ai đều biết, thiên hạ trung tâm cho tới bây giờ liền không có biến qua, một mực là chiều ca. Thiên hạ cùng tôn chiều ca. Mạc đạo tiên một mặt nghiêm nghị, cũng xông ra ngoài phòng, nhìn về phía thương cung. Tiếng chuông du dương trận trận truyền đến, Hứa Vô Chu thân là thần hải cảnh tồn tại, thần hồn đã đầy đủ mạnh, cũng có thể nghe được. Hắn cùng Mạc đạo tiên đi ra đến, ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Trên bầu trời có màu tím đạo vận chảy xuôi, khuyết tán tiếng chuông, đồng dạng cũng hiện ra văn tự, những văn tự này chỉ có một câu. Vân Châu Lâm An Tần gia nhập triều ca thụ phong sở vương. Mạc đạo tiên nhìn xem văn tự này, thần sắc biến rồi lại biến, cực kỳ phức tạp. Cuối cùng, Mạc đạo tiên thần sắc ung dung nhìn xem Hứa Vô Chu nói, nhớ không lầm, ngươi là Tần gia con rể a. Hứa Vô Chu vừa vặn thấy rõ ràng hàng chữ này, lúc này nghe được Mạc đạo tiên mà nói, hắn phản xạ có điều kiện gật đầu. Mạc đạo tiên lặng lẽ nhìn xem Hứa Vô Chu nói, Tần gia phiền phức lớn hơn rồi, nếu không muốn chết, liền thoát ly Tần gia, đạo tông còn có thể bảo đảm ngươi. Hứa Vô Chu một mặt mờ mịt, lời này đại biểu cho có ý tứ gì? Đại biểu có ý tứ gì? Hắc hắc, chiều ca đạo chung là Tần gia chỗ vàng, ngươi nói đại biểu cho có ý tứ gì đâu? Phải biết, chiều ca đạo tông nhiều năm chưa từng vang lên. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu là đạo tông tiếng chuông một vang, nói muốn diệt một chỗ thế lực, ngươi cảm thấy chỗ này thế lực sẽ như thế nào? Mạc đạo tiên hỏi Hứa Vô Chu. Đạo tông nếu là thật liều lĩnh, gõ vang tiếng chuông muốn diệt một phương thế lực. Một phương này thế lực tuyệt đối có đại phiền toái, mà lại bị diệt khả năng cực lớn. Đạo tông mặc dù tinh thần sa sút, có thể thiên hạ hay là có tôn đạo tông tồn tại, đặc biệt là có những cái kia ẩn thế đại năng xuất thủ ví dụ, đạo tông tiếng chuông thì càng lộ ra đáng sợ. Đương nhiên, tiếng chuông cũng không phải tùy tiện có thể đập. Mạc đạo tiên trước đó gõ chuông âm thanh, đã coi như là qua giới. Nhưng, miễn cưỡng cũng nói qua được, cũng không có dẫn tới người lên án. Mà thiên hạ cùng tôn chiều ca. Trên danh nghĩa, đạo môn cũng muốn tôn chiều ca. Chiều ca uy thế, so với đạo tông mạnh đâu chỉ một hai bậc. Chiều ca tiếng chuông nếu là gõ vang muốn diệt Tần gia, cái kia, Tần gia tuyệt đối lành lạnh. Thụ phong chư hầu mà tôi, đây là ban thưởng, không phải muốn diệt Tần gia đi. Hứa Vô Chu tê cả da đầu, chiều ca tiếng chuông làm sao lại là Tần gia vang? Hắc hắc, ngươi cảm thấy là ban thưởng sao? Mạc đạo tiên hỏi. Hứa Vô Chu im miệng. Ban thưởng? Lâm An như thế chỗ thật xa, một cái nho nhỏ thế gia, lập tức thiên hạ chú mục, trở thành một phương đại chư hầu, cái này tự nhiên không có khả năng tính ban thưởng. Cái kia, tông chủ, có khả năng hay không không phải nhạc phụ ta gia tộc, là Lâm An khác Tần gia? Hứa Vô Chu hỏi. Ngươi cho là thế nào? Mạc đạo tiên hỏi lại Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu hữu dũ, nghĩ thầm Lâm An Tần gia còn có thể là ai, chỉ có thể là hắn nhạc phụ nhà, khắc thế gia khả năng không lớn. Không hiểu thấu làm sao muốn lập Tần gia là chư hầu. Hứa Vô Chu không hiểu nói. Điểm ấy ta ngược lại thật ra biết. Lâm An Tần gia, nhất thống Vân Châu, trở thành danh xứng với thực Vân Châu vương. Mạc đạo tiên nói. Cái này sao có thể? Hứa Vô Chu trợn tròn con mắt nhìn xem Mạc đạo tiên, hắn nhạc phụ mới thực lực gì? Thiên thiên cảnh thực lực mà thôi. Hắn thực lực này, 9 tháng thời gian đem Vân Châu chạy một vòng đều đi không hết. Hắn có thể nhất thống Vân Châu. Nói đùa cái gì? Vân Châu mặc dù là một chỗ phế địa, bởi vì không có công pháp tu hành các loại nguyên nhân, tiên tiên cảnh khó ra. Thế nhưng không phải tốt như vậy thống nhất. Coi như hắn hiện tại thân là thần hải cảnh, muốn đi nhất thống Vân Châu đều rất khó làm đến. Hiện tại Mạc đạo tiên nói cho hắn biết, hắn nhạc phụ cái kia tiên tiên cảnh nhất thống Vân Châu, nói đùa sao? Mạc đạo tiên giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hứa Vô Chu, có phải hay không thật bất ngờ. Thế nhưng là ngươi phải biết, nếu là có người ở sau lưng trợ giúp, vậy liền sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Hứa Vô Chu khẽ giật mình, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sợ hãi nói, quân kỳ. Còn không tính ốc. Mạc đạo tiên nói ra, thiên hạ bất kỳ bên nào thế lực, không có đạt được quân kỳ tán thành, không có khả năng nhất thống Vân Châu. Cha vợ ngu như vậy, thế mà có thể làm cho quân kỳ tán thành hắn, để hắn làm Vân Châu vương. Không nhìn ra a. Hứa Vô Chu thở dài một hơi, quân kỳ ngu bức à, ngay cả Tắc Hạ học cung như thế thánh địa đều muốn quy củ. Có hắn bảo bọc Tần gia, mặc dù trở thành mục tiêu công kích, nhưng tối thiểu có chỗ dựa, không đến mức nguy hiểm như vậy. Quân Kỳ tán thành ngươi cho rằng là chuyện tốt. Ngươi cho rằng làm Vân Châu Vương là chuyện tốt. Mạc Đạo Tiên nhìn xem Hứa Vô Chu nói. Có vấn đề gì không? Hứa Vô Chu nghi ngờ nói. Nhìn xem Mạc Đạo Tiên âm trầm cười lạnh bộ dáng, Hứa Vô Chu đáy lòng lần nữa run lên. Ngươi biết Triều Ca đại biểu cái gì? Quân Kỳ đại biểu cái gì? Sở Vương lại đại biểu cái gì sao? Mạc Đạo Tiên nói ra. Mạc Đạo Tiên bộ dáng này, để Hứa Vô Chu càng là tâm thần bất định. Mạc Đạo Tiên thân là đạo chủ đều như vậy, vậy cái này nước có phải hay không rất sâu rất sâu? Mong rằng đạo chủ giải thích. Hứa Vô Chu giờ khắc này rất cung kính. Mạc Đạo Tiên quét Hứa Vô Chu một cái nói, thiên hạ cùng tôn Triều Ca. Triều Ca, nhân hoàng chỗ. Thời khắc này thiên hạ, mặc dù chư hầu săn sát, phân loạn liên tục, mỗi người có tâm tư riêng. Nhưng nhân hoàng chính là nhân hoàng, Triều Ca đối với thiên hạ khống chế kém xa Di Vãng, nhưng vẫn như cũng là thiên hạ trung tâm. Đạo tông đạo chủ đứng hàng thiên hạ đệ nhất danh sách. Đời thứ nhất đạo chủ cùng tổ hoàng từng có cộng trị thiên hạ chi hứa hẹn, để đạo chủ cùng nhân hoàng trên danh nghĩa ở vào ngang nhau cấp độ. Nhưng trên thực tế, đời thứ nhất đạo chủ cũng là tôn tổ hoàng, cả hai thật muốn xuất hiện khác nhau, nhân hoàng có thể một lời mà quyết. Tất cả mới có thiên hạ cùng tôn Triều Ca lời nói. Hứa Vô Chu gật gật đầu, những này hắn nhìn qua điện tịch, miễn cưỡng biết. Ngươi chỉ biết là thứ nhất, nhưng lại không biết thứ hai. Mạc Đạo Tiên lúc này lại nói, nhân hoàng là nhường ngôi chế. Nhân hoàng thất đức hoặc thiên hạ có hiền năng xuất hiện, như vậy đương đại nhân hoàng muốn tối vị nhượng chức. Nhân hoàng vị trí, để có thể người có đức ngồi. Mà Lâm An vị kia, cũng chính là một vị trước Sở Vương. Chính là như vậy hiền năng, công tích rung động thiên hạ. Nếu không phải là bởi vì hắn tự thân ngoài ý muốn, như vậy hiện tại Triều Ca nhân hoàng, có lẽ chính là hắn. Mà Quân Kỳ kia, chính là hắn. Vân Châu, cũng là người của hắn lui giữ chi địa. Hiện tại, người rõ chưa? Hứa Vô Chu con mắt trừng lớn, sau sống lưng phát lạnh. Chương 583, ta muốn bế quan. Đời trước Sở Vương, kém chút chiếm nhân hoàng vị. Hiện tại người của ngươi, lại nâng lên một vị chư hầu, đây là muốn làm gì? Xoán bị sao? Hứa Vô Chu đổi lại hắn là nhân hoàng, hắn khẳng định nhịn không được. Thật tốt làm nhân hoàng, trước đó liền mỗi ngày lo lắng hai hùng muốn bị thay vào đó, còn bị người lên án không bằng người khác tài đức sáng suốt. Cái này đã kìm nén một cỗ phát hỏa. Hiện tại, lại tới. Hứa Vô Chu nghĩ thầm đổi lại là hắn, không ngay ngắn chết đối phương mới là lạ. Mà cái này nhân hoàng hiện tại chính là làm như vậy. Trực tiếp gõ vang tiếng chuông xin mời Tần Lập tiến về Triều Ca, thụ phong một cái chư hầu, đáng ra gióng trống khua chiêng gõ vang tiếng chuông sao. Trọng yếu nhất thụ phong chính là Sở Vương. Cùng đời trước một dạng Sở Vương a, ý tứ này liền rất đáng được nghiền ngẫm. Hiện tại đã biết rõ đi. Mạc Đạo Tiên hỏi Hứa Vô Chu, ngươi nói Tần gia có phải hay không đại phiền phải rồi? Tần gia tất cả mọi người, hiện tại hẳn là đều bị người để mắt tới. Hắc hắc, ngươi là đạo tông chân truyền, thoát ly Tần gia, đạo tông có thể che chở ngươi. Hứa Vô Chu không nhìn thẳng Mạc Đạo Tiên, hỏi Mạc Đạo Tiên nói ra, tông chủ có biện pháp gì hay không giải quyết phiền phức này? Tiếng chuông đều gõ, ngươi cảm thấy có cái gì có thể giải quyết sao? Tần gia nhất định phải phái Tần gia thế tử tiến đến Triều Ca tiếp nhận thụ phong. Nhân hoàng chi lệnh, hay là gõ vang tiếng chuông truyền đạt, không ai có thể cự tuyệt, liền xem như ta cũng không ngoại lệ. Mạc Đạo Tiên nói ra. Tần gia thế tử, Tần Lập không cần đi. Hứa Vô Chu hỏi, không thấy được mệnh lệnh là Tần gia đi tiếp thu thụ phong nha? Đây chính là cố ý cho Tần gia không gian. Nói rõ Triều Ca lúc này không muốn cùng Vân Châu náo ra chuyện tình. Tần gia thế tử tiến về, chính là làm con tin. Đương nhiên, đây chỉ là bước đầu tiên. Tần gia trở thành mục tiêu công kích, phiền phức lớn. Mạc Đạo Tiên nói ra. Hứa Vô Chu nhìn xem Mạc Đạo Tiên nói ra, tông chủ ngươi cái này một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ là làm gì? Ngươi có phải hay không cũng nghĩ cầm Tần gia làm văn chương, dở trò mưu? Hứa Vô Chu hoài nghi nhìn xem Mạc Đạo Tiên. Mạc Đạo Tiên quét Hứa Vô Chu một cái nói, Tần gia còn muốn ta dở trò mưu? Tùy tiện một người đều có thể đùa chơi chết hắn. Chậc chậc, chỉ là đáng tiếc a, ngươi vị kia như hoa như ngọc lão bà. Hứa Vô Chu khẽ miệng giật một cái, hắn vững tin Mạc Đạo Tiên khẳng định có âm mưu gì ý nghĩ. Bất quá hắn không nói, Hứa Vô Chu cũng không có cách nào. Ta muốn về Lâm An. Hứa Vô Chu nói với Mạc Đạo Tiên. Vân Châu ngoại giới người tu hành không thể vào bên trong, ngươi tuy là Lâm An xuất thân, có thể đã ra tới, mà lại là thần hải cảnh, đồng dạng không thể trở về đi. Hứa Vô Chu không nhìn thẳng Mạc Đạo Tiên nói ra, ngươi là đạo chủ. Đừng nói chút chuyện này đều không giải quyết được, vậy thân phận đạo chủ này cũng quá vô dụng đi. Nói xong, Hứa Vô Chu cũng không để ý tới Mạc Đạo Tiên. Hắn thẳng đến đạo tông tàng thư các, hắn mau mau đến xem liên quan tới Triều Ca cùng nhân hoàng một chút tư liệu. Đặc biệt là một ít quy tắc quý củ, những này nhất định phải biết rõ ràng mới được. Có ý tứ. Mạc Đạo Tiên nhìn xem Hứa Vô Chu chạy đi thân ảnh, hắn nhìn lên bầu trời cái kia màu tím văn tự, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Đi, thông chi các đại phong chủ, cùng đạo tông lão nhân đến triển khai cuộc họp. Mạc Đạo Tiên đối với bên cạnh một vị trưởng lão hô. Thấy mọi người đến đông đủ, Mạc Đạo Tiên đối với Hứa Vô Chu nói, "Võ Diệu, ngươi chuẩn bị một chút, qua chút thời gian bồi Hứa Vô Chu đi Triều Ca." Tất cả mọi người trợn tròn con mắt nhìn xem Mạc Đạo Tiên, gia hỏa này lại ra yêu thiêu thân gì? Đạo tông lúc này mới vừa mới ổn định, ngươi lại muốn đi trôi Triều Ca vũng nước đục. Nhìn ta làm gì? Hứa Vô Chu thân là đạo tông chân truyền, đời tiếp theo thiên hạ lãnh tụ một trong, đi Triều Ca báo cáo chuẩn bị một chút không phải bình thường nha. Mạc Đạo Tiên nói. Mạc sư đệ, muốn báo chuẩn bị một chút, phái một người tiến về Triều Ca là được, không cần thiết Hứa Vô Chu tự mình đi đi. Khí Phong phong chủ đau đầu nói. Hứa Vô Chu chưa thấy qua việc đời nha, để hắn đi thấy chút việc đời cũng là chuyện tốt. Mạc Đạo Tiên nói ra. Có quỷ mới tin ngươi nói. Chiều ca tiếng chuông vừa vang, ngươi liền nói Hứa Vô Chu muốn đi chiều ca, ngươi nếu không phải ra yêu thiêu thân chúng ta đều không tin. Các ngươi đừng như vậy nhìn ta chằm chằm. Đây chính là Hứa Vô Chu chính mình muốn đi, ta cũng không có buộc hắn. Các ngươi nếu có thể thuyết phục hắn không đi, ta không có vấn đề a, để hắn đến đạo tông hảo hảo tu hành cũng là chuyện tốt. Mạc Đạo Tiên trực tiếp đem trách nhiệm giao cho Hứa Vô Chu, các ngươi không phải sủng hắn nha, vậy các ngươi đi khuyên a. Hắn cũng không tin, Hứa Vô Chu cái kia tính tình có thể không đổi lấy Tần gia thế tử tiến về triều ca. Tiên nữ phong chủ lúc này cũng đau đầu nói, ngươi muốn đi liền muốn đi, đừng nhắc lên Vô Chu đứa bé kia. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì, cứ việc nói thẳng đi. Không hề làm gì a, chính là nói cho các ngươi biết, Hứa Vô Chu trở thành đạo tông chân truyền, phải đi triều ca báo cáo chuẩn bị một chút. Đồng thời đến để phòng chớ bị người đánh chết, cho nên để võ rượu cho hắn hộ đạo. Mạc Đạo Tiên nói ra, đồng thời đâu, ta tu hành đến bình cảnh, chuẩn bị bế quan tu hành một đoạn thời gian, đạo tông các ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Hiện tại đạo tông tài nguyên đầy đủ, nhân thủ dư giả. Hết thể làm từng bước phát triển là được. Đối với Mạc Đạo Tiên nói bế quan sự tình, tất cả mọi người không nhìn thẳng. Mạc sư đệ ngươi chừng nào thì sẽ đem tu hành để ở trong lòng qua. Nếu thật là để ở trong lòng qua, làm sao lại mới là hóa thần cảnh, ngay cả bờ bên kia đều không có vượt qua. Trong cửu phong, là thuộc ngươi yếu nhất. Chúng phong phong chủ rất bất đắc dĩ nói, ngươi cũng muốn đi triều ca. Nói mỏ gì đâu. Ta là bế quan, không phải đi triều ca. Mạc Đạo Tiên trực tiếp phủ nhận nói, triều ca cái kia một chuyến vũng nước đủ, ta đạo tông hiện tại cũng không có tư cách đi quấy. Ngươi nếu là thật biết liền tốt. Đám người thở dài, bất quá nhìn Mạc Đạo Tiên bộ dáng này, là hạ quyết tâm đi triều ca. Mạc sư đệ, ngươi nghĩ lại mà làm sao? Triều ca là thiên hạ trung tâm, cũng là thiên hạ nước sâu nhất chi địa. Mạo muội tiến vào triều ca, dễ dàng xảy ra vấn đề lớn, đạo tông không phải trước kia đạo tông. Có phong chủ tiếp tục nói, ta nói qua a, ta không đi triều ca, ta chỉ là bế quan. Mà Hứa Vô Chu cũng chỉ là đi triều ca báo cáo chuẩn bị một chút hắn đạo tông chân truyền sự tình. Ta sẽ không an bài hắn làm chuyện khác. Mạc Đạo Tiên lại nói, chúng phong chủ kiến hình, biết lại nói cái gì cũng vô dụng. Tiên nữ phong chủ nói, Mạc sư đệ thực lực ngươi mới hóa thần, tuy là đại tu hành giả, nhưng là tại triều ca, chút thực lực ấy lại không đủ dùng, để hoàng lao cho ngươi hộ đạo đi. Mạc Đạo Tiên quá yếu, nếu là đạt tới bờ bên kia bọn hắn còn có thể yên tâm một chút, nhưng bây giờ mới hóa thần, tại triều ca không đáng chú ý à? Một vị đại năng là Mạc Đạo Tiên hộ đạo, Mạc Đạo Tiên an toàn mới có bảo hộ. Mạc Đạo Tiên lườm tiên nữ phong chủ một chút, trực tiếp không để ý tới nàng câu nói này, ngược lại nhìn về phía lao nhân răng và nói, hộ đạo cũng không cần, các ngươi trông coi đạo tông là được. Đương nhiên, ngươi nếu là không muốn Hứa Vô Chu chết, để cho ngươi vị kia sơn thần điện tình nhân cũ thần chủ bảo bọc hắn một chút. Vậy anh. Lão nhân răng vàng không nói thêm gì, trực tiếp một bàn tay hướng về Mạc Đạo Tiên đánh ra. Đồ hỗn trướng, dám nói lung tung. Đám người thấy thế, cũng làm không nhìn thấy. Võ Diệu lúc này lại nhận đồng gật đầu nói, có sơn thần điện thần chủ bảo bọc Hứa Vô Chu, hắn xác thực sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Vậy anh. Lão nhân răng vàng bàn tay hướng về Võ Diệu đập tới. Cho là ngươi là chân vương ta cũng không dám đánh ngươi sao? Võ Diệu bị đánh bay ra ngoài, chúng phong chủ mặc kệ. Thế nhưng là Mạc Đạo Tiên bị đánh bay sau khi rời khỏi đây, chờ hồi lâu cũng không thấy hắn tiến đến. Rất hiển nhiên, Mạc Đạo Tiên thông báo xong sự tình về sau, nhờ vào đó chạy trốn. Cái này khiến một đám phong chủ bất mãn nhìn xem lão nhân răng vàng, hắn cái này đi rồi. Sự tình còn nói không nói. Không có việc gì ngươi đánh hắn làm gì? Lão nhân răng vàng tức nổ tung, Mạc Đạo Tiên không biết xấu hổ, bị chửi người là hắn. Bất quá, nghĩ đến Mạc Đạo Tiên muốn đi quấy chiều ca cái kia vũng nước đục, hắn lại cảm thấy đau đầu khó nhịn. Đều là tên điên. Còn có, muốn hay không viết phong thư cho nàng? Chương 584, Mạc Đạo Tiên tiến hành. Hộ đạo, ta cần hộ đạo. Một đám đồ đần còn muốn cho ta người thông minh này hộ đạo. Ta đạo chủ thân phận chính là tốt nhất hộ đạo. Đường đường đạo chủ, có được cái thân phận này, còn luân lạc tới đòi người hộ đạo mới có thể còn sống tình trạng, vậy cái này đạo chủ làm cái dám? Mạc Đạo Tiên lười nhắc cùng đám kia đồ đần nói. Chiều ca, ân, nơi tốt ta, thật nhiều năm không có đi. Hứa Vô Chu một người đi quá rõ ràng, hỏi một chút đạo tông đệ tử khác, có hứng thú hay không muốn đi. Đạo tông lão nhân là phế đi, lo trước lo sau. Đến làm cho đạo tông một đời mới người đi lãnh hội thiên hạ trung tâm phong thái. Nhốt tại trong nhà, từng cái nuôi ngốc vô cùng. Hứa Vô Chu ngu xuẩn như vậy đều có thể tùy tiện đem bọn hắn lừa gạt xoay quanh. Dạng này thế hệ tuổi trẻ, đạo tông không có hy vọng. Để bọn hắn tới kiến thức một chút chiều ca, cũng có thể mở một chút tầm mắt của bọn hắn. Chính là những người này quá yếu, cái này có chút bận tâm, muốn không để bọn hắn đi đâu. Mạc Đạo Tiên nghĩ đến những này, người khống chế chiến xa đi tới Vân Châu biên cương. Nhìn xem đến Vân Châu cương vực, Mạc Đạo Tiên cũng không che giấu, trực tiếp một quyền bộ phát cường lực, hướng về thương khung đột nhiên một quyền đánh tới. Thiên khung rung động, quang mang bắn ra bốn phía. Mạc Đạo Tiên đứng ở trên chiến xa chờ đợi, không đến bao lâu liền gặp được một mặt cỡ nhỏ chiến kỳ huyết quang quấn quanh gào thét mà tới. Mạc Đạo Tiên nhìn thấy mặt này chiến kỳ, trực tiếp đem đạo chủ chiếc nhẫn ném qua nói, đem cái này chiếc nhẫn mang về cho các ngươi người chủ sự, để hắn tới gặp ta. Không biết đạo chủ đến đây chuyện gì? Quân kỳ phát ra thanh âm ầm ầm. Ngươi biết ta à? Vậy thì dễ làm rồi. Con tưởng rằng phải dựa vào chiếc nhẫn mới có thể chứng minh thân phận đâu. Mạc Đạo Tiên thầm nói. Chiến kỳ rất trai thẳng, ngạnh sinh sinh hồi đáp, nhận biết đạo chủ, lại không biết chiếc nhẫn kia. đây là lịch đại tương truyền đạo chủ chiếc nhẫn, ngươi không biết. Mạc đạo tiên nổi giận nói. Bộ dáng tương tự, nhưng đạo chủ tín vật nhưng không có như thế mới tinh tịch lệ. Chiến kỳ đáp lại. Ta cảm thấy chiếc nhẫn kia quá cũ kỹ, đánh cái mài ném cái ánh sáng không được sao. Mạc đạo tiên nổi giận, đồng thời trong lòng hận không thể đánh chết Hứa Vô Chu, hảo hảo một cái chiếc nhẫn bị hắn dạy vò thành dạng này. Đương nhiên hắn cũng hoài nghi, đây có phải hay không là đạo tông tín vật. Xem ra cùng hình ảnh ghi lại bộ dáng là rất giống, nhưng Hứa Vô Chu người này. Có thể tin. Bất quá, Mạc đạo tiên không quan trọng. Dù sao Hứa Vô Chu nói là, hắn cũng nói là. Đạo tông trên giới cảm thấy là, thiên hạ cảm thấy là, không phải cũng là. Có phải thật vậy hay không, hắn không quan tâm. Bất quá, cái này mới tinh bộ dáng xác thực không thích hợp. Lần sau đến tìm một cái làm đồ dò người, thu được một tầng màu sắc cổ xưa mới được. Chiến kỳ lúc này cũng không phản bác được, đạo tông tín vật đánh bóng rèn luyện, cái này thật không phải người bình thường có thể nghĩ ra tới. Đạo chủ lần này đến đây Vân Châu, đến cùng có chuyện gì? Chiến kỳ không muốn cùng Mạc đạo tiên dài dòng. Qua vài ngày, ta sẽ cho người cầm trong tay ta đạo tông lệnh bài tiến vào Lâm An, các ngươi không cần quá nhiều can thiệp. Mạc đạo tiên nói ra. Ngoại nhân không thể tiến Vân Châu. Chiến kỳ ầm ầm rung động. Mạc đạo tiên cười lạnh nói, ta liền hỏi một câu, các ngươi còn tính hay không nhân tộc? Vân Châu, còn tính hay không thiên hạ này 30? Không 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 Châu. Nếu như các ngươi nói không tính, vậy ta xoay người rời đi. Vân Châu đặc thủ, không. Chiến kỳ vừa muốn nói gì, lại bị Mạc đạo tiên nói thẳng ngắt lời nói, ta đạo tông có giám sát thiên địa quyền lực trách. Đương nhiên, các ngươi nếu là cảm thấy ta đạo tông nhỏ yếu, đã không có tư cách giám sát thiên hạ, không nhận đạo tông chính thống, vậy ta cũng nhận, xoay người rời đi. Chiến kỳ trầm mặc hồi lâu nói, đạo chủ làm gì nói như thế? Mạc đạo tiên nói ra, không có gì, chính là cảm thấy Vân Châu nhiều năm vô thanh vô tức, sợ Vân Châu có ngoài ý muốn, cho nên phái người giám sát một phen, lý do này nói còn nghe được sao? Chiến kỳ lại tĩnh mịch thật lâu mới nói, có thể. Vân Châu chờ đợi sứ giả đến. Mạc đạo tiên không ngoài ý muốn kết quả này, thân là một cái đạo chủ ngay cả chút chuyện nhỏ này đều không giải quyết được, cái kia uổng công thân phận này. Đương nhiên, lần này đến đây chuyện này chỉ là thiên thể, Vân Châu để Tần gia nắm giữ, là đạo lý gì? Các ngươi muốn lại vào vòng xoáy? Chúng ta không có tham dự, Tần gia dựa vào chính mình bản sự chinh phục mảnh cương vực này. Chiến kỳ trả lời. Đi. Một đám trong quân ngành Hán, chớ học cái kia âm hiểm xảo trá ra hỏa. Các ngươi không phải khối này liệu, nói láo, ta dăm ba câu liền có thể vạch trần các ngươi cũng đừng ném người này. Mạc đạo tiên trợn trắng mắt nói. Chiến kỳ không có trả lời Mạc đạo tiên. Mạc đạo tiên lại nói, các ngươi trong quân, ta liền bội phục hai người. Sở Tịch ngược lại cũng thôi, mặc dù bội phục, nhưng không thưởng thức. Ngược lại là một vị khác, ta rất ưa thích. Đáng tiếc a, hai vị đều không thấy tung tích, không biết sống hay chết. Nói đến đây, ngược lại là hiếu kỳ. Ta đạo tông truyền nhân là Lâm An đi ra một vị họ Hứa, cùng vị kia có quan hệ sao? Chiến kỳ không có trả lời Mạc đạo tiên. Mạc đạo tiên lơ đễnh, lại nói, hẳn không phải là, nếu là thật đúng vậy, còn không bị các ngươi trực tiếp làm thịt rồi chặt thịt ăn. Chiến kỳ tựa hồ không muốn nghe Mạc đạo tiên nói những này, đạo chủ còn có chuyện gì? Mạc đạo tiên cũng không bắt quái những thứ này, lại nói, nếu như các ngươi là quái vũng nước đục mà nói, có thể cùng ta thông cái khí. Ta đạo tông đâu, có một số việc cũng nên làm. Một người lực lượng cuối cùng có hạn, tăng thêm các ngươi nhà, có chút niềm tin. Chiến kỳ chấn động nói, không hỏi thiên hạ sự tình. Mạc đạo tiên bật cười một tiếng nói, thật không hỏi thiên hạ sự tình, vì sao trợ giúp Tần gia nhất thống Vân Châu? Cái này cùng chuyện thiên hạ không quan hệ, đây chỉ là chúng ta trong quân sự tình. Chiến kỳ nói. Chiều ca tiếng trung vang, ngươi cảm thấy đây là các ngươi trong quân sự tình sao? Mạc đạo tiên cười lạnh nói, nói tận tại đây. Kỳ thật cùng các ngươi này một đám thô hắn cũng không có gì tốt nói chuyện, ngược lại là hy vọng vị kia tại, lấy thủ đoạn của hắn cùng âm hiểm, chúng ta nhất định có thể phối hợp rất tốt. Chiến kỳ không đáp Mạc đạo tiên. Các ngươi cố gắng ngẫm lại đi, nghĩ thông suốt cáo chi ta. Ta đây, gần nhất không có việc gì cũng đi chiều ca tản bộ một vòng. Đạo chủ nha, biến mất nhiều năm như vậy, cũng nên soát một chút cảm giác tồn tại. Còn các ngươi? Còn tốt, hôm nay tiếng trung vang, các ngươi cảm giác tồn tại tràn đầy. So ta thành công. Mạc đạo tiên nói ra. Sau khi nói xong, Mạc đạo tiên ném đi một khối như kim mà không phải kim, ngọc cũng không phải ngọc đồ vật cho Chiến Kỳ. Mang về. Trở về hảo hảo thương lượng xong. Có ý tưởng, có thể dùng cái này liên hệ ta. Nói xong, Mạc đạo tiên cũng không đợi bọn hắn trả lời. Khống chế chiến xa, rời đi Vân Châu. Chiến Kỳ bọc lấy tấm lệnh bài kia, đứng ở hư không hồi lâu, cuối cùng hóa thành một đạo huyết hồng, cũng biến mất tại hư không. Hứa Vô Chu tại tàng thư các liếc nhìn thư tịch, tàng thư các thư tịch rất nhiều, muốn tìm tới hắn muốn thư tịch có chút khó khăn. Hứa Vô Chu tìm đến Nhược Thủy cùng Tiên Nữ Phong một đám nữ đệ tử, để các nàng giúp đỡ cùng một chỗ tìm. Khác đều có thể không hiểu rõ, nhưng chiều ca quy củ quy tắc nhất định phải hiểu, đạo tông làm thiên hạ quy tắc người chế định một trong, không hiểu sao được. Trong lúc đó, Mạc đạo tiên phái người đưa tới cho hắn một tấm lệnh bài, nói cầm trong tay thứ này có thể tiến vào Vân Châu. Hứa Vô Chu không nghĩ tới Mạc đạo tiên làm việc nhanh như vậy, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà vội vã tiến về. Chương 585, võ rượu quá yếu. Hứa Vô Chu đắm chìm tại tàng thư các mấy ngày, đọc sách nhìn rối bù. Thằng đến Nhược Thủy nói cho hắn biết võ rượu trở về, Hứa Vô Chu lúc này mới tiến đến gặp võ rượu. Nàng đang bế quan, ta để tắt thành đạo tông người trông coi, chỉ cần nàng vừa xuất hiện, liền sẽ đem lệnh bài cho nàng. Võ rượu cho Hứa Vô Chu đáp án. Võ rượu nói nàng tự nhiên là Tần Quynh Mâu, Hứa Vô Chu lo lắng Tần Khuynh Mâu nghe được tin tức này, cũng muốn về Lâm An, cho nên để Võ Diệu đi tắc thành tiếp nàng. Ngược lại là không ngờ tới, nàng đang bế quan chưa từng nhận được tin tức. Bất quá Võ Diệu cho lệnh bài cho Tần Khuynh Mâu, Hứa Vô Chu cũng có chút an tâm. Có lệnh bài, đến lúc đó coi như về Lâm An cũng sẽ không xuất hiện vấn đề. Phong chủ, thứ này cho các ngươi. Hứa Vô Chu đưa cho Võ Diệu một cái hộp ngọc. Võ Diệu nghi ngờ tiếp nhận, mở ra xem, một cỗ thánh uy trực tiếp tuôn ra, cái này khiến Võ Diệu sắc mặt kỳ biến, đầu này thánh đạo làm sao trong tay ngươi? Ngươi không phải nói đại nho chém giết Duệ Vương, đồng thời cướp đoạt thánh đạo nha? Thuận miệng nói một chút mà thôi, nhìn các hạ học cung cùng Thái Diễn thánh địa khó chịu, để bọn hắn chó cắn chó mà thôi. Hứa Vô Chu trả lời. Võ Diệu thần sắc phức tạp nhìn xem Hứa Vô Chu nói, thánh đạo trong tay ngươi, cái kia Duệ Vương chết tại trong tay của ngươi rồi. Chân Vương trung quy là Chân Vương, coi như hóa thành phàm nhân, cũng có thể cực điểm thăng hoa, cũng không phải Hứa Vô Chu có thể giết ta. Bí cảnh băng liệt lúc, gia hỏa này cản đường ta, đã sớm muốn xử lý hắn. Gặp Hứa Vô Chu thừa nhận, Võ Diệu trong lòng không bình tĩnh. Duệ Vương quả nhiên là chết biệt khuất, một cái Chân Vương thế mà bị thần hải cảnh chém giết. Bất quá, Hứa Vô Chu cũng quá lớn mật. Dám ra tay chém giết Chân Vương, liền thật không sợ Thái Diễn Thánh Địa trả thù nha. Một vị Chân Vương bỏ mình, đủ để cho Thái Diễn Thánh Địa bạo nộ rồi. Ngươi trở thành đại tu hành giả về sau, có thể từ từ nếm thử luyện hóa thánh đạo, đối với ngươi có tác dụng lớn. Võ Diệu đối với Hứa Vô Chu nói. Không cần thiết. Hứa Vô Chu hồi đáp, không cần mượn nhờ thánh đạo, ta cũng có thể cực nhanh trưởng thành. Huống chi lưu tại nơi này làm tồn kho, còn không bằng sớm một chút dùng. Võ Diệu nhìn chằm chằm thánh đạo, thứ này xác thực đối với hắn có tác dụng lớn, đủ để cho hắn tiến thêm một bước. Thế nhưng là, đây là thánh đạo a, giá trị phi phàm, ngay cả đại năng đều muốn động tâm đồ vật. Chính mình một cái phong chủ, một vị trưởng bối cầm Hứa Vô Chu đồ vật, hắn có chút mất mặt. Hay là ngươi? Võ Diệu xoắn xuýt thật lâu, hay là chuẩn bị lưu cho Hứa Vô Chu? Phong chủ không cần nói nhiều, ngươi dùng chính là. Thứ này cũng liền như vậy đi. Bất quá cái này thánh đạo, lúc trước mấy vị chân vương cùng hắn giao thủ qua, sợ là đối với hắn có chút quen thuộc. Thứ này để bọn hắn biết trong tay ngươi sẽ có chút phiền phức. Hứa Vô Chu đối với Võ Diệu nói. Võ Diệu minh bạch, Hứa Vô Chu nói đại nho giết Duệ Vương, hiện tại thánh đạo ở trên người hắn, Thái Diễn Thánh Địa lại không phải người ngu. Bất quá vấn đề cũng không lớn. Phong chủ ngươi luyện hóa về sau, tạm thời đừng có dùng đầu này thánh đạo thánh pháp là được. Đồng thời cũng tìm xem đạo môn có hay không cùng loại đầu này thánh đạo công pháp, tu hành che giấu một chút. Bất quá, cũng không cần che lấp quá lâu. Chờ ta rảnh tay tìm thời gian giúp ngươi tròn đi qua, đến lúc đó ngươi tùy tiện dùng. Võ Diệu không biết như thế nào nói tiếp. Tiểu tử này khẩu khí lớn hơn trời. Đây là một kiện đại phiền phái sự tình, liên quan đến hai cái thánh địa cùng thánh đạo, há có thể là tốt như vậy tròn. Ngươi lại nói như thế không có ý nghĩa, giống như tiện tay có thể giải quyết một dạng. Nếu luyện hóa có phiền phức, chờ ngươi. Võ Diệu không cần thiết là đạo tông gây phiền toái, cũng không muốn đoạt Hứa Vô Chu chí bảo, còn muốn nhúng nhường. Hứa Vô Chu trực tiếp khoát tay nói, không phải việc đại sự gì, chờ tìm một cơ hội giúp ngươi đem lai lịch vấn đề cho biến thành quang minh chính đại là được. Đây đều là việc nhỏ, chủ yếu là phong chủ ngươi hay là quá yếu. Lúc này mới chân vương thực lực, ngươi cái này vì ta hộ đạo, người khác một bàn tay liền có thể đánh chết ta. Ngươi mau chóng đạt tới đại năng mới được a. Võ Diệu khẽ miệng co giật, hắn hiện tại liền muốn một bàn tay đánh chết Hứa Vô Chu. Hắn là chân vương a. Thiên hạ cường giả đỉnh cao, ở thiên hạ này trên cơ bản có thể hoành hành. Dạng này ta còn rất yếu. Ngươi một cái thần hải cảnh mắng chân vương yếu, Hứa Vô Chu ngươi quá bành trướng. Phong chủ, ngươi đừng cảm thấy ta nói khó nghe. Ngươi là thật yếu, phải thật tốt tu hành tranh thủ sớm ngày tiến vào đại năng mới được. Ngươi nhìn một cái người ta ma hậu cùng huyền nữ, đang yêu, muốn đánh ai là đánh, đây mới là thật mạnh. Hứa Vô Chu nghĩ đến yêu tộc trêu chọc các nàng, trực tiếp giết tới người ta đại bản doanh, hắn liền không ngừng hâm mộ. Tốt ta. Võ Diệu không muốn nói chuyện. Ma hậu cùng huyền nữ, hắn xác thực không cách nào so sánh được. Tiểu tử này tầm mắt so với trời cao, hai vị này giống nhau sao? Hai vị này ở thiên hạ đều là mạnh nhất. Coi như hắn trở thành đại năng, hai vị này đánh hắn cũng giống đánh hải tử một dạng. Nói đến đại năng, Hứa Vô Chu nghĩ đến cố kia đại năng thi thể, hắn lấy ra khuê xả thi thể. Khuê xả thi thể xuất hiện, đại năng khí tức vẫn như cũ, trong nhục thân có thần tính ở trong đó lưu động, đạo vận lấp lóe. Tại khu không người, khuê xả bị chém thành phàm vật. Nhưng giờ phút này, dù cho chết rồi, vẫn như cũng là chí bảo, trong đó thần tính nồng đậm, khuê xả ra cứng cứng rắn, lúc này Hứa Vô Chu muốn cắt ra đều không dễ. Đại năng điều thân. Khuê Vương. Võ Diệu con mắt đều trừng lớn, không dám tin nhìn chằm chằm Hứa Vô Chu. Bất quá chỉ là một bộ đại năng yêu thân mà thôi, không có gì. Tại khu không người khó chịu hắn, ta liền tiện tay giải quyết. Hứa Vô Chu nói. Võ Diệu cảm thấy mình có phải thật vậy hay không rất yếu đi. Tiểu tử này tại khu không người làm bao nhiêu đại sự? Hắn tại khu không người run như cây sấy, có thể làm sao cảm giác tiểu tử này ở trong đó hoành hành thiên hạ a? Giết chân vương chém đại năng, hắn đây là muốn nghịch thiên a? Hắn chỉ là một cái thần hải cảnh a? Còn có, Khuê Vương chết trong tay Hứa Vô Chu. Ma hậu cùng huyền nữ đi diệt Khuê Vương phía kia thế lực làm cái gì? Cũng cùng Hứa Vô Chu có quan hệ. Hay là nói, hai vị giết Khuê Vương, thi thể cho Hứa Vô Chu rồi. Võ Diệu là thật không nguyện ý tin tưởng là Hứa Vô Chu giết đại năng. Nhưng nhìn Khuê Vương trên thi thể bị chém đầu lâu, đó là liệt thiên trạm tạo thành. Hoàng Lao Chiêu Thiên Ấn không phải có thể tước đoạt đại năng tinh hoa nha, phong chủ ngươi cầm đi cho hắn, liền nói là ngươi giết. Một đám kia lão gia hỏa đoán chừng trên người có không ít đồ tốt, ngươi hỏi một chút hắn có cái gì bảo khí thần thiết loại hình, muốn bọn hắn đổi lấy. Hứa Vô Chu quyết định đi chiều ca, hắn tự nhiên tài nguyên muốn chuẩn bị đầy đủ, kim loại không thể thiếu a. Võ Diệu gật gật đầu, không có hỏi nhiều. Cùng Hứa Vô Chu cùng một chỗ lâu, tiểu tử này tính tình hắn cũng có hiểu biết. Không có trước kia cho là như vậy thuần túy. Bất quá, hắn một lòng vì đạo tông là thuần túy. Điểm ấy có thể che giấu hết thảy khuyết điểm. Huống chi, cũng có thể là bởi vì Hứa Vô Chu lưng đeo áp lực quá lớn, cho nên mới trở nên không có gì vãng như vậy chính trực thuần túy. Như hắn nói, cũng nên người làm một chút việc bẩn. Mà đạo tông tất cả việc bẩn đều là Mạc đạo tiên cùng Hứa Vô Chu làm. Võ Diệu lòng sinh ấy nấy. Cũng được, cố gắng mạnh lên, thủ hộ đạo tông, là Hứa Vô Chu hộ đạo. Đầu này thánh đạo vậy hắn liền luyện hóa, Hứa Vô Chu cùng Mạc đạo tiên là hạ quyết tâm muốn đi chiều ca. Chiều ca nước sâu, nhưng mình có thể trở thành đại năng, coi như nước sâu cũng không sợ. Đại năng, liền xem như tại chiều ca, dậm chân một cái cũng có thể chấn động tồn tại. Chương 586, về Lâm An. Lâm An. Nhìn qua tòa này quen thuộc thành thị, thời gian qua đi sau 9 tháng, Hứa Vô Chu lần nữa trở lại tòa thành thị này. Hứa Vô Chu vào thành hướng Tần gia phương hướng đi đến, ở trên đường đụng phải cái thứ nhất người quen lại là Tần Vân Kiệt. Tần Vân Kiệt nhìn thấy Hứa Vô Chu cũng thật bất ngờ, "Hứa Vô Chu, 9 tháng này ngươi đã đi đâu? Mẫu thân của ta mỗi ngày lo lắng ngươi." Hứa Vô Chu một bàn tay trực tiếp hướng về Tần Vân Kiệt cái hốt quát tới, "Hôn tiểu tử gọi thế nào ngươi, không biết gọi một câu tỷ phu nịnh nọt một chút ta sao?" Tần Vân Kiệt bị quất một cái tát, nội trừng lấy Hứa Vô Chu nói, "Hứa Vô Chu, có tin ta hay không để cho người ta đánh chết ngươi?" Hứa Vô Chu cười, "Tiểu tử này là ngứa ra." Có thể Hứa Vô Chu còn chưa nói cái gì, liền nghe đến một cái hơi không kiên nhẫn thanh âm vang lên, "Tần công tử, làm xong việc liền trở về đi. Chúng ta cũng tốt giao nộp, ngươi cũng không cần ở bên ngoài lo lắng hãi hùng." Hứa Vô Chu ghé mắt nhìn lại, gặp Tần Vân Kiệt sau lưng có hai cái thanh niên, mặc thị vệ quần áo, đứng ở nơi đó trên người có lẫm liệt chi khí, cho người ta một loại cảm giác áp bách, ẩn ẩn có thể từ trên người bọn họ ngửi được mùi máu tươi. Hứa Vô Chu lấy vọng khí pháp quan sát, bọn hắn quanh thân huyết khí bàng bạc, như là mặt trời tại đốt cháy, rất là khủng bố, viễn siêu hậu thiên cảnh. Nhưng là, trên người bọn họ nhưng không có linh khí ba động. Hai người này, chỉ tu khí huyết. Người trong quân. Hứa Vô Chu trong nháy mắt sáng tỏ thân phận của bọn hắn. Tần Vân Kiệt ngượng ngùng cười cười, đối với Hứa Vô Chu nói, "Giới thiệu cho ngươi một chút, hai vị này là trong quân chiến sĩ, Hoàng Võ Hoàng Binh, cha ta phái tới bảo hộ ta. Hai vị đại ca, vị này là Hứa Vô Chu, thần gia con rể." Hoàng Võ Hoàng Binh quét Hứa Vô Chu một chút, sau đó liếc qua, cũng không để ý tới Hứa Vô Chu, tự lo ở một bên, mặt mũi tràn đầy lãnh đạm. Hứa Vô Chu vừa định cùng bọn hắn chào hỏi xem như nhận biết, nhưng gặp bọn họ lạnh nhạt như vậy không kiên nhẫn, Hứa Vô Chu nhíu mày cũng không nói cái gì. Tần Vân Kiệt gặp Hoàng Võ Hoàng Binh cái này thần sắc, trên mặt hắn lộ ra xấu hổ thần sắc, nhưng cũng đã quen. Nói sang chuyện khác, ngươi tại Vân Châu hẳn là đã sớm nghe nói ta Tần gia tin tức a, ra ngoài lâu như vậy mới trở về, mẹ ta mỗi ngày lo lắng ngươi sẽ ra ngoài ý muốn. Hứa Vô Chu cũng không để ý Hoàng Võ Hoàng Binh, đối với Tần Vân Kiệt nói, cái kia trở về nhìn một chút làm gì? Bất quá, ngươi thế mà còn chưa đạt tới tiên thiên cảnh, ngươi làm sao tu hành? Hứa Vô Chu nghĩ thầm thời điểm ra đi, đem một giọt nguyên huyết đánh vào Tần Vân Kiệt thể nội, hắn hẳn là rất nhanh có thể đạt tới hậu thiên đỉnh phong mới đúng. Mà bây giờ Tần gia nhất thống Vân Châu, tài nguyên sẽ không thiếu, tăng thêm có quân kỳ bên kia đến nữa, lấy Tần Vân Kiệt thiên phú đạt tới tiên thiên cảnh không khó lắm. Tiên thiên cảnh không có gì tốt tu, Tần công tử cũng đừng ngộ nhập lạc lối, ngươi khí huyết hùng hậu, chỉ tu khí huyết so tu linh khí có thể có tiền đồ hơn. Hoàng Võ ở bên cạnh lạnh như băng nói, âm dương quái khí ngôn ngữ, để Hứa Vô Chu trong lòng không thích. Mặc dù không biết Tần Lập cho Tần Vân Kiệt an bài đường gì, có thể coi là có khác con đường, nói ra là được âm dương quái khí làm gì. Bất quá, Hứa Vô Chu vừa trở về, không biết tình huống, còn nữa nghĩ đến đây là bảo hộ Tần Vân Kiệt thị vệ, cũng không có cùng bọn hắn so đo, xem như không có nghe được. Tần Vân Kiệt trong mắt cũng hiện lên không thích, cũng không để ý Hoàng Võ Hoàng Minh, chúng ta trở về Tần phủ đi. Tần Vân Kiệt ở phía trước dẫn đường, đồng thời nói ra, người sau khi rời đi, Tần gia nuốt Mao Lý Tạ ba nhà, thế nhưng là ba nhà gia chủ lại trốn. Thực lực của ta nhỏ yếu, sợ bọn họ trả thù, cho nên đi ra ngoài mang theo thị vệ. Ngươi trở về cũng cẩn thận một chút, dù sao cũng là Tần gia con rể, sợ bọn họ bắt ngươi trả thù Tần gia. Hứa Vô Chu gật đầu, cùng Tần Vân Kiệt nói chuyện. Đồng thời cũng biết lấy lúc này Lâm An cùng Vân Châu tin tức, cho chuyện sự tình, rất nhanh tới Tần gia. Tại Tần gia cửa chính, Hứa Vô Chu lại gặp được một vị người quen. Tần Vân Kiệt biểu Dìm Thanh Sơn, vị này đã từng cho hắn đưa qua không ít kim loại. Hứa Vô Chu. Lâm Thanh Sơn nhìn thấy Hứa Vô Chu, hắn nao nao. Nhưng ngay lúc đó liền ngửa đầu ưỡn ngực đi đến Hứa Vô Chu trước mặt, đồng thời khí tức trên thân dâng lên mà ra, một bộ dương dương đắc ý bộ dáng, "Hứa Vô Chu, đã lâu không gặp a." Lâm Thanh Sơn hiện tại vô cùng đắc ý, hắn là tiên thiên ngũ trọng võ giả. Mấy tháng trước, Hứa Vô Chu chém giết tiên thiên cảnh. Hắn khi đó bị đả kích, không thể nào tiếp thu được phế vật bị tập. Cảm thấy lấy phía sau đối với Hứa Vô Chu muốn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Thế nhưng là không nghĩ tới, Tần gia đột nhiên trở nên dã tâm bừng bừng, không chỉ là nhất thống Lâm An, càng là nhất thống Vân Châu. Hắn cũng bởi vậy khổ tận cam lai. Tần Lập không chỉ là cho hắn tài nguyên, còn cho hắn tu hành bí thuật. Cái này khiến hắn trong khoảng thời gian này tu hành tăng vọt, trực tiếp đạt đến tiên thiên ngũ trọng tình trạng. May mắn là Hứa Vô Chu bởi vì biểu muội sự tình bị đả kích, rời đi Lâm An đi giải sầu. những chỗ tốt này hắn một chút cũng không có chiếm được. Hứa Vô Chu trước đó đúng là mạnh, nhưng 9 tháng này thời gian trôi qua, Hứa Vô Chu du sơn ngoạn thủy giải sầu, mà hắn liều mạng tu hành, lúc này Hứa Vô Chu khẳng định so ra kém hắn. Đáng đợi a, ha ha ha. Chạy ra Lâm An, bỏ qua tốt nhất tiên cơ, Hứa Vô Chu cái gì đều không có đạt được, không giống chính mình đạt được các loại tài nguyên bồi dưỡng, nhất cử trở thành cao thủ. Nghĩ đến cái này, Lâm Thanh Sơn càng phát đắc ý, đi lên trước vô vô Hứa Vô Chu bả vai, đã lâu không gặp, tìm thời gian chúng ta luận bàn một chút. Hứa Vô Chu nhìn xem Lâm Thanh Sơn bộ dáng bật cười không thôi, gia hỏa này thế mà ở trước mặt hắn khoe khoang lên. Được rồi, xem ở ngươi khi đó mỗi ngày cho ta đưa kim loại phân thượng, cho ngươi một bộ mặt, cho ngươi khoe khoang vui vẻ một chút, không đả kích ngươi. Không thèm để ý Lâm Thanh Sơn, Hứa Vô Chu đối với Tần Vân Kiệt nói, trước dẫn ta đi gặp Lâm Di. Lâm Thanh Sơn nhìn xem Hứa Vô Chu lời gì đều không nói liền rời đi, hắn càng phát vui vẻ. Hứa Vô Chu đây là cảm nhận được khí thế của mình, sợ chính mình không dám cùng chính mình luận bàn, cho nên mới không dám cùng chính mình nói chuyện a. Hứa Vô Chu cùng Tần Vân Kiệt hướng nội phủ đi, Hoàng Võ Hoàng Binh khi tiến vào phủ đệ về sau, mở miệng cứng rắn nói, Tần công tử đến phủ đệ cũng an toàn. Còn có, nếu như vô sự nói, Tần công tử cũng đừng ra cửa phủ, chúng ta không muốn cùng ngươi ở bên ngoài lãng phí thời gian. Hoàng Võ Hoàng Binh nói xong cũng không để ý tới Tần Vân Kiệt, trực tiếp rời đi. Tần Vân Kiệt mím môi, nắm đấm nắm chặt lại, hít sâu mấy khẩu khí mới lắng lại một chút cảm xúc. Đây là Tần gia, hai người này đối với Tần gia thế tử thái độ như thế, cái này khiến Hứa Vô Chu càng phát không thích. Dù nói thế nào, đây cũng là em vợ mình. Bất quá Hứa Vô Chu không nói gì, hắn vừa trở lại Tần phủ, có việc gặp Tần Lập Lâm Di lại nói, hiện tại Tần gia phức tạp, Hứa Vô Chu không có làm rõ tình huống, không muốn vì Tần gia gây phiền toái. Đi thôi, đi gặp Lâm Di. Hứa Vô Chu vô vô Tần Vân Kiệt bả vai, xem như an ủi Tần Vân Kiệt. Chương 587, phòng nghị sự. Lâm Tú Tĩnh nhìn thấy Hứa Vô Chu, đôi mắt ông ông. Người đứa nhỏ này, ta biết huynh mâu sự tình đối với ngươi đả kích rất lớn. Ngươi muốn rời khỏi Lâm An đi thư giãn một chút tâm tình chúng ta có thể hiểu được. Thế nhưng là, ngươi chuyến đi này chính là 9 tháng. Vân Châu hiện tại thế cục hỗn loạn, ta mỗi ngày lo lắng ngươi xảy ra ngoài ý muốn. Lâm Tú Tĩnh thân là mẹ vợ, nhìn Hứa Vô Chu là càng xem càng ưa thích. Đứa nhỏ này mặc dù khuyết điểm rất nhiều, có thể phẩm tính không hỏng, trọng yếu nhất là đặc biệt trọng cảm tình. Lúc trước Tắc Hạ học cùng đến đây cướp đoạt Khuynh Mâu, hắn hành động để nàng hiện tại cũng nhịn không được đau lòng. Cũng bởi vì Khuynh Mâu sự tình, tinh thần chán nản rời đi Lâm An. Mỗi lần nghĩ đến cái này, Lâm Tú Tĩnh đã cảm thấy trước kia đối với Hứa Vô Chu chưa đủ tốt. Lâm Di, ta đây không phải trở về nhà, mà lại ta ở bên ngoài qua rất tốt. Ngươi không cần đến lo lắng. Hứa Vô Chu cười an ủi Lâm Tú Tĩnh. Một người ở bên ngoài, có thể tốt hơn chỗ nào? Liền sợ ngươi ở bên ngoài bị người khi dễ. Lâm Tú Tĩnh nói. Lâm Di ngươi yên tâm, ở bên ngoài chỉ có ta khi dễ người khác. Người khác nhưng khi dễ không đến ta. Chỉ có tại Lâm An, ta mới có thể bị Lâm Di các ngươi khi dễ. Đương nhiên, Lâm Di khi dễ ta, ta cũng vui vẻ chịu đựng. Hứa Vô Chu cười nói. Lâm Tú Tĩnh giận Hứa Vô Chu một cái nói, ba hoa. Hứa Vô Chu cười đắc ý, lại cùng Lâm Tú Tĩnh hàn huyên trò chuyện việc nhà. Lúc này mới lên tiếng hỏi, Tần Thúc là chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên liền nhất thống Vân Châu, không nhìn ra, Tần Thúc thế mà ngưu như vậy, ha ha. Có gì tốt? Lâm Tú Tĩnh nói ra, hiện tại rối bời, còn không bằng trước kia tốt đâu. Có thể ngươi Tần Thúc lại nói người sống trên thế gian liền khó thoát phân loạn nhất định phải đi nhất thống Vân Châu, hiện tại các loại phiền phức cuốn thân. Nghe Lâm Tú Tĩnh phàn nàn, Hứa Vô Chu cười an ủi, Lâm Di ngươi không cần nghĩ như vậy, ngươi muốn đến ngươi lập tức liền muốn biến thành Vương Phi, cái này chẳng phải vui vẻ nha. Vương Phi có gì tốt, ta mới không có thèm. Lâm Tú Tĩnh phàn nàn nói. Nữ nhân nha, khẩu thị tâm phi. Hứa Vô Chu không có tiếp câu nói này, lại hỏi, vừa trở về thời điểm, nhìn thấy Vân Kiệt đi theo phía sau hai vị thị vệ, bọn hắn là người trong quân. Lâm Tú Tĩnh còn chưa nói chuyện, liền nghe đến Tần Vân Kiệt ở bên cạnh phàn nàn nói, mẹ, có thể hay không đừng để hai người kia đi theo ta. Ta đối bọn hắn đủ nhiệt tình, có thể nhiệt tình mà bị hờ hững, ta tình nguyện bị Mao Lý Tạ ba nhà người tập sát, đều không muốn thụ bọn hắn cô này khí. Nói hiệu nói vượn cái gì, lời này ngươi cùng cha ngươi đi nói, đừng tìm ta nói. Lâm Tú Tĩnh khiển trách quá mắng. Hứa Vô Chu lúc này chen miệng nói, Lâm Di, ta vừa mới cũng gặp hai người kia, xác thực rất ngạo khí, Vân Kiệt nói thế nào cũng là thế tử, không có chút nào tôn kính không nói, càng la động thì quát tháo, đây là tình huống như thế nào? Lâm Tú Tĩnh thở dài một cái nói, Tần gia mặc dù không yếu, nhưng muốn nói mạnh cỡ nào cũng không trở thành, tiêu diệt Tạ Mao Lý ba nhà vẫn như cũ có chút cố hết sức. Thống nhất Lâm An, đúng là Tần gia đơn độc làm được. Có thể Vân Châu to lớn như thế, nếu không có người giúp đỡ, làm sao có thể nhất thống Vân Châu? Tiên Sở Vương thế lực trợ giúp Tần gia nhất thống Vân Châu. Hứa Vô Chu hỏi. Ngược lại là không có trực tiếp ra tay trợ giúp, nhưng là bọn hắn biểu lộ ra ý tứ này, Vân Châu bên trong cũng không có bao nhiêu người dám phản kháng. Thăng thêm bọn hắn cung cấp không ít trang bị, tài nguyên, công pháp, này mới khiến ngươi Tần gia có thể nhất thống Vân Châu. Lâm Tú Tĩnh nói ra. Bọn hắn không có trực tiếp xuất thủ. Hứa Vô Chu ngoài ý muốn, trong quân không có xuất thủ, mặc dù cung cấp tài nguyên các loại đồ vật, có thể Tần gia muốn bắt lại Vân Châu đồng dạng không dễ. Ngược lại là không nghĩ tới nhạc phụ mình đại nhân hay là tướng soái chi tài. Lâm Tú Tĩnh gật đầu, tuy nói bọn hắn không có trực tiếp xuất thủ, nhưng đối với bọn họ đến đỡ cũng bắt không được Vân Châu. Còn vì cái gì không có coi Vân Kiệt là thế tử nhìn? Tần gia dựa vào bọn họ đến đỡ mới cầm xuống Vân Châu, lại không có một cái cường giả chân chính. Vậy làm sao có thể đạt được tôn trọng của bọn hắn? Trong mắt bọn hắn, chúng ta cùng Khôi Lỗi không có gì khác biệt đi. Đừng nói Vân Kiệt, có đôi khi ngươi Tần Thúc nói chuyện đều vô dụng. Tần Vân Kiệt lúc này cũng phàn nàn nói, trong quân điều động một nhóm người trẻ tuổi đến Tần gia, nói là đám người tuổi trẻ này một mực tại trong quân cùng ngoại giới tách rời, để bọn hắn Tần gia đến rèn luyện, thế nhưng là này một đám người trẻ tuổi, căn bản cũng không có đem Tần gia đưa vào mắt, ở đâu là đến rèn luyện, hoàn toàn chính là làm đại gia. Từng cái con mắt đều dài hơn đến trên trán, nhìn xem liền đến khí. Có thể hết lần này tới lần khác, bắt bọn hắn không có cách nào. Hứa Vô Chu hiểu, dù sao cũng là người trong quân nha, trong quân tại Vân Châu chính là Thái Thượng Hoàng. Hoàng tử đến Tần gia, có thể thế nào? Trọng yếu nhất chính là, những người kia đều rất cường đại. Tần gia mới mạnh cỡ nào? Hứa Vô Chu lúc rời đi, Tần gia mạnh nhất Tần Lập cũng mới tiên tiến cảnh. Coi như 9 tháng này đạt được vô số tài nguyên các loại phụ trợ đột phá, cho ăn bệ bụng đạt tới chiều nguyên cảnh đi. Chiều nguyên cảnh, Hứa Vô Chu cảm thấy đây đều là đánh giá cao lại cao hơn đánh giá, hắn cảm thấy Tần Lập đạt tới thần tàng thế là tốt rồi. Mà những cái kia thanh niên, mặc dù không có xuất thủ, nhưng từ trên khí tức cảm thấy bọn hắn cùng thần tàng định phong giao thủ sẽ không thua hạ phong. Được rồi, không nói những chuyện phiền lòng này, những sự tình này cha ngươi đi sổ là được rồi. Ai, thật tốt Lâm An, biến thành như bây giờ rối bời, còn không bằng trước kia đến hay lắm. Lâm Tú Tĩnh nói xong, nghĩ đến Hứa Vô Chu còn chưa thấy Tần Lập, lại phân phó Tần Vân Kiệt nói, cha ngươi hẳn là còn ở cùng người đàm luận họp, ngươi đi trông coi, việc khác đằng sau nói cho hắn biết Vô Chu trở về. Hứa Vô Chu lúc này mở miệng nói, Lâm Di ngươi nghỉ ngơi trước, ta cùng Vân Kiệt cùng đi chờ Tần Thúc là được. Lâm Tú Tĩnh gật đầu nói, cũng tốt. Ngươi Tần Thúc gần đây bận việc váng đầu chuyển hướng, ngươi đi gặp hắn cũng tiết kiệm hắn chạy đến. Cùng Lâm Tú Tĩnh lại nói một trận nói, Hứa Vô Chu cùng Lâm Tú Tĩnh cáo tử. Tần Vân Kiệt cùng Hứa Vô Chu đi tìm Tần Lập, trên đường nhìn thấy Hoàng Võ Hoàng Binh hai người. Hai người nhìn thấy bọn hắn, chỉ là lướt qua, liền quay đầu coi là không thấy được, tự lo lấy tử tiến về phòng nghị sự. Tần Vân Kiệt nhìn thấy, thấp giọng nổi giận một câu, coi ta Tần gia là bọn hắn hậu hoa viên nhà, tùy tiện ở bên trong đi dạo. Hứa Vô Chu cũng khó chịu, đây là hắn nhạc phụ nhà. Lâm Di liền ở lại đây, cũng coi là hậu viện. Bọn hắn những người này thế mà không có chút nào tị húy đi loạn, cũng không sợ quấy nhiễu Tần gia nữ quyến. Hứa Vô Chu mặt âm trầm, không nói thêm gì. Nguyên bản cho là chỉ là triều ca phiền phức, nhưng hiện tại xem ra, Tần gia phiền phức nhiều nữa. Bọn hắn muốn làm gì? Đến nữa Tần gia làm Khôi Lỗi đến sò xét triều ca phản ứng. Nếu là như vậy, bọn hắn có thể coi là kế sai. Triều ca tuy là thiên hạ chi chủ, đạo tông đồng dạng là thiên hạ chi chủ. Sự tình ra có nguyên nhân, đạo tông không thèm đếm xỉa ở trong tay triều ca bảo vệ một cái Tần gia vẫn có thể làm được. Hứa Vô Chu cùng Tần Vân Kiệt đi theo Hoàng Võ Hoàng Minh sau lưng, bọn hắn ở phía trước nhìn trái ngó phải, dù cho có Tần gia thị nữ chư nữ quyến đi qua, bọn hắn cũng không che giấu chút nào dò xét. Hứa Vô Chu thấy vậy, trên mặt sắc mặt càng phát âm trầm. Cứ như vậy một đường, bọn hắn đến phòng nghị sự. Hoàng Võ Hoàng Binh cũng không thông báo, trực tiếp hướng trong phòng nghị sự đi. Ngược lại là Tần Vân Kiệt làm thế tử, dựa theo quy củ để cho người ta đi sau khi thông báo, lúc này mới mang theo Hứa Vô Chu đi vào. Chương 588, danh nước bẩn. Phòng nghị sự. Tràn đầy ngồi đều là người, Hứa Vô Chu cùng Tần Vân Kiệt tìm một chỗ bên cạnh vị đứng đấy, quan sát một chút bốn phía, ở trong đó có một ít người hắn nhận biết, nhưng là đại đa số là không quen biết. Tần Lập ngồi cao chủ vị không ngoài ý muốn, để Hứa Vô Chu ngoài ý muốn chính là, ở bên tay trái hắn vị trí, ngồi chính là Lâm Thanh Tử. Lâm Thanh Tử 9 tháng không thấy, càng phát yêu diễm mỹ lệ, nàng an tĩnh ngồi ở kia, hai đầu ngó sen chân khi sương tái tuyết, giao thoa chồng lên nhau, càng lộ ra thon dài không gì sánh được. Chân của nàng luôn luôn có thể lần đầu tiên thu hút ánh mắt người ta, thuận chân đi lên nhìn, dáng người lượn lờ mềm mại, eo thon tinh tế, ngọn núi cao viên, có động lòng người phong tình. Nhìn xem Lâm Thanh Tử, Hứa Vô Chu cũng không do nhớ tới lúc trước rời đi Lâm An lúc, độc hữu nàng đưa chính mình, đồng thời cắn chính mình một ngụm. Ánh mắt từ trên đùi của nàng rời, chuyển hướng Tần Lập bên tay phải, là một thanh niên, quanh người hắn huyết khí nồng đậm, hiển nhiên là người trong quân. Xuống chút nữa, liền gặp được Triệu Thân đám người. Vân Châu lúc này còn phân loạn, một chút thế lực không có cam lòng, mặc dù trên mặt nổi thần phục, có thể sau lưng kích động người náo sự, tăng thêm cường đạo lưu thoán các nơi. Chuyện chúng ta muốn làm còn rất nhiều, mong rằng các vị đồng tâm hiệp lực, cùng một chỗ ổn định Vân Châu cục diện. Tần Lập đối với phía dưới nói ra. Triệu Thân lúc này mở miệng nói, Lâm An lúc này cũng loạn cục nhau nhau, đặc biệt là trước kia bám vào Mao Lý Tạ ba nhà người, hiện tại cũng sợ bị thanh toán, từng cái có bi quá hóa liều ý nghĩ. Mao Lý Tạ ba người lúc này không tìm được, chính là những người này ở đây phía sau hỗ trợ ẩn tàng. Tần Lập nghĩ nói ra, qua mấy ngày, ta sẽ ngay trước Lâm An tất cả mọi người hứa hẹn, dị vãng bọn hắn xếp hàng Mao Lý Tạ, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, chỉ cần bọn hắn về sau trung tâm Tần phủ. Chủ thượng ngươi nguyện ý đứng ra tự mình hứa hẹn, Lâm An thế cục có thể ổn. Triệu Thân lúc trước hợp tác với Tần gia, lúc này Tần gia cầm xuống Vân Châu, hắn cũng nước lên thì thuyền lên phụ trách Lâm An công việc. Phương quận Mục gia, mặc dù hứa hẹn nhìn về phía Tần phủ, có thể hai mặt, đối với Tần phủ chính sách lá mặt lá trái. Chủ thượng cảm thấy thế nào xử lý tốt? Tần Lập rơi xuống từng đạo mệnh lệnh, lôi lệ phong hành, xử lý từng kiện sự tình, coi là thật có chư hầu chi phong. Đương nhiên, Hứa Vô Chu đối với mấy cái này công việc không có hứng thú gì, ngược lại là hiếu kỳ hỏi Tần Vân Kiệt, Lâm Thanh Tử vì cái gì ngồi phụ thân ngươi bên trái? Tần Vân Kiệt nói ra, Thanh Tử tỷ trí kế vô song, Vân Châu có thể nhất thống, Thanh Từ tỷ chiếm một nửa công lao. Hứa Vô Chu ngoài ý muốn, nhịn không được nhìn Lâm Thanh Từ một chút, đương nhiên chỉ cần nhìn về phía nàng, luôn luôn nhịn không được ánh mắt chuyển qua trên đùi của nàng. Vân Châu mấy trận trận đánh ác liệt, hơn phân nửa đều là Thanh Từ tỷ lãnh binh đánh xuống, mà lại đều là lấy ít thắng nhiều, toàn thắng đối phương. Tần Vân Kiệt có chút sùng bài nói, nghĩ đến Lâm Thanh Từ di vãng, Hứa Vô Chu ngược lại là thật nhìn không ra Lâm Thanh Từ có năng lực như vậy. Chuyện khác nghi dễ nói, chính là Vân Châu một vài gia tộc, bọn hắn có người ở trong quân thắng quân. Những gia tộc này tuy nói nguyện ý kết cục Tần phủ, có thể trên thực tế người của chúng ta ngay cả cửa còn không thể nào vào được. Một vị người mặc đem phục võ giả đứng ra nói, một câu nói kia làm cho tất cả mọi người đều nhìn về ngồi bên phải trong tay thanh niên. Thế nhưng là người thanh niên này còn chưa lên tiếng, chỉ thấy đứng ở bên cạnh Dự Thính Hoàng Võ Hoàng binh lạnh giọng khẽ nói, trong tướng môn người tự nhiên là tôn cường giả, bọn hắn không để cho các ngươi vào cửa, vậy các ngươi nên tỉnh lại, tỉnh lại, có phải hay không chính mình quá yếu, không có tư cách vào người ta cửa. Một câu nói kia để người ở chỗ này đều sắc mặt khó coi. Bọn hắn xác thực không mạnh, còn có rất nhiều ngay cả tiên thiên cảnh đều không phải là. Có thể đây chính là Vân Châu hiện trạng, năm đó vị kia chứng minh, hao hết Vân Châu tất cả linh tú tuấn tài. Tăng thêm hơn 20 năm qua đến, Vân Châu phong bế, cũng không có công pháp các loại, có thể mạnh đến mức nào. Nếu là người khác như vậy trào phúng bọn hắn khẳng định đuổi trở về. Thế nhưng là, nói câu nói này là người trong quân, bọn hắn sinh sinh chịu đựng. Tần Lập sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn, nghị sự là đàm luận phương pháp giải quyết, không phải là bị ngươi chế giễu ở đây đều là kẻ yếu. Các ngươi là trong quân phái tới thí luyện, Tần phụ sự tình không có phần người chết miệng. Tần Lập giận dữ mắng mỏ lấy Hoàng Võ Hoàng Binh. Hoàng Võ Hoàng Binh bị Tần Lập quát tháo, bọn hắn lúc này mới bất phóng túng đi một chút, có thể mặc dù không nói lời nào, nhưng trên mặt nhưng như cũ mang theo khinh thường, hiển nhiên không cho rằng mình nói sai. Lâm Thanh Từ hơi lườm bọn hắn, không thèm để ý nói ra, Tần thúc cần gì phải tức giận, việc nhỏ mà thôi, Lâm An phủ bên ngoài rãnh kia rất sâu, hẳn là có thể chôn bên dưới hai người. Một câu, để Hoàng Võ Hoàng Binh sắc mặt kỳ biến, bọn hắn trở nên ngồi nghiêm chỉnh, trên mặt cũng không dám lại có xem thường chi sắc. Hai người không sợ Tần Lập, Tần Lập mặc dù là Tần phủ chi chủ, thế nhưng là bọn hắn là người trong quân, Tần Lập sẽ không đem bọn hắn thế nào, mà lại thực lực của bọn hắn cũng không sợ. Thế nhưng là, Lâm Thanh Từ không giống với. Lâm Thanh Từ mặc dù yếu, có thể thủ đoạn của nàng bọn hắn cũng từng nghe nói. Sau lưng nàng có một cái ngoại hiệu gọi là mỹ nhân rắn giết. Nhưng bọn hắn cảm thấy mỹ nhân rắn giết không đủ để hình dung nàng, có lẽ dùng tên điên để hình dung nàng thích hợp hơn. Sa Hạt chỉ là âm hiểm tàn nhẫn, có thể nàng hoàn toàn là điên rồi, đầu óc hoàn toàn không phải người bình thường có thể hiểu được. Tần Lập sẽ không giết bọn hắn, có thể nàng ha ha, trong quân thân phận có thể trấn nhiếp không nổi nàng, chỉ cần vui vẻ, đồng quy vu tận sự tình nữ nhân này đều sẽ không thèm quan tâm làm. Lâm Thanh Từ hiển nhiên cũng không hứng thú cùng hai người này so đo, mà là nói với Tần Lập, không nghe lời giết chính là, giết càng nhiều liền càng nghe nói. Tần thúc nếu là không dễ dàng, ta đến là được. Dù sao tại Lâm An ngốc rất im lìm. Lâm Thanh Từ lời nói xong, ngồi bên phải trong tay thanh niên mở miệng nói, Lâm tiểu thư sát tính quá nặng đi, đó là người trong quân gia quyến, há có thể tùy ý giết. Lâm Thanh Từ nhìn lướt qua nói, vậy liền để bọn hắn nghe lời, không phải vậy hoặc là lăn, hoặc là chết tốt. Thanh niên sắc mặt tâm trầm, nhìn xem Lâm Thanh Từ nói ra, Lâm tiểu thư thực lực không mạnh đi, có thể giết mấy người. Ngươi đây là đang uy hiếp ta rồi. Lâm Thanh Từ yêu diễm trên khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười. Thanh niên nói ra, cái kia ngược lại là không có, Lâm An bên ngoài dánh kia Lâm tiểu thư một mực nói, cảm giác ngươi rất ưa thích, ngươi ưa thích vậy liền mình tại trong đó ở lại tốt. Đúng vậy a, ta rất ưa thích. Vài ngày trước ta còn tìm người, chuẩn bị ở nơi đó làm một lương đỉnh. Hôm nay hẳn là không sai biệt lắm động công đi. Lâm Thanh Từ trả lời để Hoàng Võ Hoàng Binh hai người cũng nhịn không được dưới đáy lòng mắng to một câu tên điên. Danh kia chính là danh nước bẩn, thúi để cho người ta buồn nôn, nữ nhân này thế mà ở nơi đó làm đỉnh nghỉ mát hong gió, đây không phải tên điên là cái gì. Thanh niên nghe Lâm Thanh Từ mà nói, âm thanh lạnh lùng nói, trong quân gia quyến không có khả năng giết. Vậy liền để bọn hắn nghe lời. Lâm Thanh Từ đối chọi gay gắt. Trong quân không tham dự cụ thể công việc. Thanh niên lại nói, chó cười, ngươi bây giờ cử động gọi là không tham dự sao? Ta chỉ là đại biểu trong quân. Đủ rồi. Tần Lập ngồi tại trên cao vị, đông nhiên vô bàn một cái đứng lên, nộ trừng lấy thanh niên. Chương 589, bày đặt thân phận. Thanh niên bị Tần Lập nhìn chằm chằm, hắn đứng dậy, đối với Tần Lập chắp tay một cái nói, Tần gia chủ, ta hôm nay cũng chỉ là dự tính, thế nhưng là liên quan đến trong quân ta gia quyến bỏ mình, lúc này mới phát biểu. Tần Lập nhìn chằm chằm thanh niên nói, ngươi đi cùng bọn hắn đàm luận, Tần gia xem ở bọn hắn trong quân gia quyến phân thượng, có thể cho bọn hắn ưu đãi. Nhưng đã ngươi lựa chọn quy thuận Tần phủ liền phải tuân thủ Tần phủ lập quy củ. Trong quân không tham dự Vân Châu cụ thể công việc. Thanh niên trả lời. Tần Lập nói, năm đó vị tiên nâng Châu chi lực chiến chư hầu, chiến ma quật, thập thất cửu không, Vân Châu tất cả tuấn tài cường giả đều theo hắn nhập quân. Mang đi Vân Châu hết thể tài nguyên các loại, lúc này mới có Vân Châu hoang phế. Đương nhiên, nói những này không phải muốn nói vị kia đã làm sai điều gì, ta cũng không có tư cách đi đánh giá những thứ này. Dù sao vị kia là ta Vân Châu kiêu ngạo, cũng là ta nhân tộc kiêu ngạo. Mà ta, năm đó nhập ngũ cũng không có tư cách. Có thể Vân Châu đã hoang phế đã nhiều năm như vậy, cũng không thể một mực hoang phế đi xuống. Thần gia chủ muốn nói cái gì, nói thẳng là được. Thanh niên nói ra. Vân Châu nhất thống về sau, hiện tại tất cả phân loạn căn nguyên chính là những này ỷ có trong quân bối cảnh người không tuân quy củ, dẫn đến Vân Châu những người khác có mô hình học dạng. Năm đó Vân Châu thập thất cửu không, có mấy nhà không ai thắng quân. Đều ỷ vào điểm ấy không tuân quy củ, vậy cái này nhất thống có ý nghĩa gì? Vân Châu chỉ có thể một mực hoang phế xuống dưới, cũng không còn cách nào khôi phục lại dĩ vãng địa linh nhân kiệt. Nếu căn nguyên ở trong quân, vậy liền cần trong quân ra mặt thông báo cho bọn hắn, trong quân sẽ không làm chỗ rửa của bọn họ. Trong quân mặc kệ Vân Châu cụ thể công việc, mong rằng Tần gia chủ lý giải. Thanh niên lại nói, Tần Lập sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm thanh niên, đây là ngươi ý tứ, hay là trong quân ý tứ? Cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Thanh niên hỏi ngược lại Tần Lập, là của ngươi ý tứ, vậy liền để các ngươi trong quân cao tầng đến đàm luận. Nếu như là trong quân ý tứ, vậy chúng ta ước định quy củ, như vậy coi như thôi. Thanh niên nghe được câu này nở nụ cười, nhìn xem Tần Lập nói ra, không có trong quân đến nữa, cái này Vân Châu chi chủ, sợ ngươi là không làm được. Tần gia chủ, hay là thu liễm một chút tính tình, nhận rõ ràng chính mình tốt. Tần Lập làm Vân Châu chi chủ, thuộc hạ đều ở phía dưới, lại bị thanh niên như vậy vũ nhục. Đây là cỡ nào mất đi mặt mũi, hắn lúc này sắc mặt đỏ lên, nắm đấm nắm chặt. Thanh niên thấy thế, tràn đầy khinh thường, muốn đánh chính mình. Ngươi đánh thắng được sao? Trong quân cũng thật sự là, để cho mình dẫn đội đến Tần gia thí luyện, một bầy kiến hôi, Vân Châu thế mà nhường cho bọn họ, bọn hắn không phục. Ngay tại thanh niên nghĩ đến những ngày thời điểm, lại nghe được một thanh âm vang lên, các ngươi trong quân không muốn đến nữa, vậy cũng không cần đến nữa, hiện tại có thể mang theo người của ngươi lăn. Hứa Vô Chu từ Tần Vân Kiệt bên người đi hướng giữa sân, nguyên bản tại nghị sự, Hứa Vô Chu không muốn nói chuyện, nhưng nhìn lấy nhạc phụ bị khi nhục, Hứa Vô Chu chỗ nào còn ngồi được vững. Tần Vân Kiệt chỗ nào nghĩ đến Hứa Vô Chu đứng ra mỉa mai thanh niên, sắc mặt hắn biến đổi. Nghĩ đến Hứa Vô Chu dĩ vãng tính tình, hối hận đem hắn đưa đến nơi này. Tần Lập vừa đến người báo cáo, biết Hứa Vô Chu trở về, cũng là hắn để cho người ta thả Hứa Vô Chu tiến đến dự thính. Nguyên bản chuẩn bị các loại nghị sự đằng sau gặp lại Hứa Vô Chu, cũng chưa từng nghĩ đến hắn trực diện cứng rắn đôi thanh niên đi đến trước mặt hắn. Tần thúc. Hứa Vô Chu không để ý đến đám người ánh mắt, đi đến Tần Lập trước mặt làm một đại lễ. Lâm Thanh Từ nguyên bản ngồi, nhìn thấy Hứa Vô Chu nàng đứng lên, hai chân kia càng lộ ra gợi cảm thẳng tắp. Đôi mắt đẹp sáng rực nhìn xem Hứa Vô Chu, ngoài ý muốn hắn lúc này trở về, càng ngoài ý muốn hắn vừa về đến liền trực diện cứng rắn đôi thanh niên này. Ngươi là ai? Thanh niên lạnh giọng nhìn chằm chằm Hứa Vô Chu nói. Hứa Vô Chu quét đối phương một cái nói, ngươi thì tính là cái gì, còn không có tư cách biết ta là ai, để cho các ngươi tướng chủ đến nói chuyện. Hứa Vô Chu lời nói để ở đây lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, đặc biệt là nhận biết Hứa Vô Chu người, không khỏi nghĩ đến năm đó Hứa Vô Chu đều danh. Tự cho là đúng, cuồng vọng tự đại. Tiểu tử này tật xấu này lại phạm vào. Muốn chết. Thanh niên còn chưa nói chuyện, Hoàng Võ Hoàng Binh hai vị liền bạo nộ rồi, thanh niên Đan Hùng là bọn hắn giáo úy, Hứa Vô Chu vũ nhục hắn, bọn hắn làm sao có thể nhịn. Bọn hắn chuẩn bị bắt Hứa Vô Chu, muốn Hứa Vô Chu cho Đan Hùng quỳ xin lỗi. Có lẽ là thật tại Tần phủ phách lối đã quen, thế mà không nhìn nơi này là phòng nghị sự, trực tiếp ra tay với Hứa Vô Chu. Hai người này mặc dù không tu linh khí, thế nhưng là khí huyết một đạo coi là thật phi phàm. Không chỉ là trong bát mạch là khí huyết, liên đối lấy thập nhị chính kinh bên trong, quần quần lưu động cũng là khí huyết. Năm đấm nắm, hung hăng hướng về Hứa Vô Chu trấn áp mà tới. Ở đây người nhìn thấy không gì sánh được biến sắc, liền xem như Tần Lập cũng thần sắc biến đổi, hai người này có thể chiến thần tàng. Tần Lập muốn xuất thủ bảo vệ Hứa Vô Chu, nhưng hắn còn chưa xuất thủ, liền gặp được Hứa Vô Chu tiện tay một bàn tay trực tiếp đánh đi ra. Hai cái nắm đấm với người tới, bị Hứa Vô Chu đập con rồi một dạng, trực tiếp phái trên mặt đất. Nhanh làm cho tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Hai người nện ở trên mặt đất, đập đầu rơi máu chảy, váng đầu huyễn. Đã sớm nhìn các ngươi khó chịu, còn dám chủ động ra tay với ta, tìm đánh. Hứa Vô Chu đang khi nói chuyện, chân đạp ở trong đó một người trên mặt, xem như là rác rưởi khăn lau tùy tiện dẫm lên. Một màn này rung động tất cả mọi người, Tần Lập chuẩn bị cứu viện tay cũng cứng đờ, hắn ngơ ngác nhìn Hứa Vô Chu. Một bàn tay như vậy hời hợt đập bay hai người này, làm sao cũng muốn chiều nguyên cảnh thực lực đi. Hứa Vô Chu thế mà đạt tới chiều nguyên cảnh rồi. 9 tháng a, hắn rời đi Lâm An thời điểm, vừa mới nhập tiên tiên a. Lâm Thanh Từ đứng ở một bên, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Hứa Vô Chu. Vừa nhìn thấy Hứa Vô Chu, còn tưởng rằng buổi tối hôm nay có thể đem hắn trói lại hảo hảo chơi. Xem ra thực lực mình còn chưa đủ a. Cũng tốt, dạng này mới có độ khó thôi. Hứa Vô Chu trả đạp lấy Hoàng Võ Hoàng Minh, căn bản không đem bọn hắn khi người nhìn. Thả bọn hắn ra. Đan Hùng giận dữ mắng mỏ Hứa Vô Chu, đây là bộ hạ của hắn. Tức giận. Trước đó không phải cao cao tại thượng, xem thường cái này xem thường cái kia nha. Hiện tại ta cũng xem thường các ngươi a, coi các ngươi là rác rưởi, có vấn đề sao? Hứa Vô Chu nói. Đan Hùng nhìn chằm chằm Hứa Vô Chu nói, ngươi muốn vì cử động của ngươi trả giá đắt. Hứa Vô Chu quét đối phương một cái nói, đại giới. Các ngươi không đủ tư cách đi. Đổi lấy các ngươi tướng chủ đến nói đi. Ngươi cho rằng ngươi là Tần Lập con rể liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Cái thân phận này ngươi xem trọng nhìn chính mình. Đan Hùng từ trong tiếng nghị luận biết được Hứa Vô Chu thân phận, Đan Hùng trên thân khí thế bộc phát, uy áp Hứa Vô Chu mà thôi. Hứa Vô Chu thở dài nói, ai, ta người này à, không thích nhất chính là bảy thân phận bảy địa vị. Có thể thiên hạ này đâu, luôn luôn có một đám người cảm thấy mình tài trí hơn người, ưa thích bày đặt thân phận, nếu dạng này, vậy tất cả mọi người hào hào nắm một chút tốt. Làm sao? Ngươi khí thế kia bộc phát, còn muốn cùng ta động thủ hay sao? Ngươi ngược lại là động thủ thử một chút. Liền sợ ngươi động thủ, tương lai hối hận không kịp. Chương 590, chờ đợi. Ngươi một cái người ở rể, cũng xứng ở chỗ này đàm luận thân phận. Đan Hùng lạnh giọng nhìn xem Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu cười, nhìn xem Đan Hùng nói ra, có tin ta hay không giết dưới chân hai tên phế vật này, cũng không ai dám nói cái gì. Đan Hùng cười lạnh nói, vậy ngươi liền thử nhìn một chút. Ta xem một chút ai dám giết người trong quân. Hứa Vô Chu nở nụ cười, lúc đầu không muốn chơi cứng, chỉ là muốn cùng người trong quân hảo hảo nói một chút. Thế nhưng là các ngươi vì cái gì nhất định phải bức ta đâu? Hắn cũng không nói chuyện, dưới chân hung hăng hướng về Hoàng Võ đạp đi qua, một cước giẫm ở trên lồng ngực của hắn. A! Hoàng Võ kêu thảm, lồng ngực xương sườn toàn bộ bạo liệt, trong miệng quần quần huyết dịch phun ra đi ra, đau thân thể trực tiếp co rút quần rút đứng lên, như cùng. Tiêu thanh âm thật khó nghe. Hứa Vô Chu chân đạp tại trên miệng của hắn, dùng sức đè ép miệng của hắn, giẫm miệng biến hình bặm mèo, gào thảm thanh âm sinh sinh bị Hứa Vô Chu giẫm trở về, miệng bị giẫm đến náo loạn. Dưới chân giống như không phải một người, chính là một viên nát hoa quả một dạng, Hứa Vô Chu mặt không thay đổi giẫm lên. Hoàng Võ căn bản chịu không được dạng này đau nhức kịch liệt, trực tiếp đã hôn mê. Hứa Vô Chu nhưng không có dừng lại, lại là một cước giẫm trên người Hoàng Minh. Đồng dạng giẫm hắn xương sườn vỡ vụn, há miệng giẫm rách dưới có thể thấy được răng. Hoàng Minh ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị Hứa Vô Chu giẫm đã hôn mê. Đám người thấy thế, đều trong lòng run lên. Hứa Vô Chu tiểu tử này có biết hay không mình đang làm cái gì? Tiểu tử này là thật không đem người khi người, mà lại là người trong quân. Tân Lập đồng dạng không ngờ tới Hứa Vô Chu sẽ như thế, trong lúc nhất thời hắn đều không có kịp phản ứng. Ngươi nói ta có dám giết bọn họ hay không đâu? Hứa Vô Chu nhìn xem Đan Hùng, giẫm tại Hoàng Binh ngoài miệng chân một chút xíu rời xuống, hiển nhiên là muốn dâm hướng cổ họng của đối phương. Lúc này Hoàng Binh mặc dù rất thảm, còn sống, có thể một cước này giẫm tại trên yết hầu, vậy liền thật đã chết rồi. Ngươi muốn chết? Đan Hùng triệt để nổi giận, một quyền hung hăng quét về phía Hứa Vô Chu. Nắm đấm cương manh bá đạo, một quyền đánh ra đến, huyết khí cuồng bạo hóa thành một đầu mãnh hổ, dương nhanh múa vuốt nhào về phía Hứa Vô Chu. Đan Hùng không thể nghi ngờ là cường đại, một quyền này đánh hư không rung động. Người ở chỗ này đều biến sắc. Bọn hắn kinh dị, liền Đan Hùng một người, liền có thể áp chế bọn hắn ở đây tất cả mọi người. Vì cái gì bọn hắn đối mặt người trong quân cái gì đều không làm được, đây chính là một nguyên nhân. So với bọn hắn, những người này quá cường đại. Dừng tay. Tân Lập quát tháo Đan Hùng, hắn thực lực cứu không được Hứa Vô Chu. Chỉ hy vọng mượn thân phận của mình có thể quát mắng Đan Hùng dừng tay. Thế nhưng là Đan Hùng lúc này đã đỏ lên con mắt, căn bản không quản Tân Lập quát tháo. Huyết sắc mãnh hổ gào thét nhào về phía Hứa Vô Chu. Hắn muốn phế cái này người ở rể. Đây chính là ngươi dẫn theo trước ra tay với ta. Hứa Vô Chu cười nói một câu, nhìn xem cuồng bạo mà đến huyết hổ. Hắn một bàn tay trực tiếp đánh ra. Cuồng bạo gào thét huyết hổ, một bàn tay bị đập sụp đổ. Mà Hứa Vô Chu bàn tay căn bản không có dừng lại, một bàn tay quất vào Đan Hùng trên khuôn mặt. Đùng. Thanh âm thanh thúy tại hư không nổ vang, như cùng hắn bọn họ thời khắc này tâm bị tạc vang lên rung động không thôi. Đan Hùng tung bay ra ngoài, đập xuống đất. Mặt đất đang chấn động, bốn phía lại hoàn toàn tĩnh mịch. Tân Lập ánh mắt như nến, nhìn chằm chằm Hứa Vô Chu. Hắn nguyên bản suy đoán Hứa Vô Chu là chiều nguyên cảnh, có thể Đan Hùng có thể chiến thần hải. Chỉ có như vậy tồn tại, một bàn tay trực tiếp bị Hứa Vô Chu đánh bay. Hứa Vô Chu thực lực gì? 9 tháng hắn liền trở nên mạnh như vậy. Những người khác cũng đều miệng đắng lưỡi khô nhìn qua quẳng xuống đất Đan Hùng, Lâm Thanh Từ đôi mắt đẹp càng là sóng gợn long lánh. Hứa Vô Chu dưới chân buông ra Hoàng Minh, đi hướng Đan Hùng, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Đan Hùng, vừa mới một quyền kia không sai, chỉ dựa vào khí huyết có thể đánh ra thần hải cảnh chiến lực, ta rất nghĩ đến giải các ngươi một chút làm sao tu hành đi ra. Đan Hùng ánh mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm Hứa Vô Chu, lạnh giọng nói ra, ngươi là đại tu hành giả, để cho ngươi trả lời, ngươi liền hảo hảo trả lời, không phải để cho ngươi đến hỏi ta. Hứa Vô Chu ngồi xổm người xuống, tiện tay hai bàn tay quất vào Đan Hùng trên mặt, đùng đùng phiến Đan Hùng miệng đầy là máu. Đan Hùng nhìn chằm chằm Hứa Vô Chu nói, ngươi nhất định phải chết, đại tu hành giả không thể nhập Vân Châu. Không nhớ lâu, Hứa Vô Chu lại là hai cái bạt thai rút ra ngoài, Đan Hùng coi như khuôn mặt anh tuấn, trực tiếp bị rút mặt mũi bầm dập. Đan Hùng bị trong mắt tràn đầy sát ý, tràn đầy không cam lòng cùng quả cường. Muốn giết ta? Hứa Vô Chu cười cười, đối với Đan Hùng nói, các ngươi hẳn là có thông chi trong quân phương thức đi, thông chi bọn hắn đến đây giết ta, cho các ngươi cơ hội. Đan Hùng không nói gì. Có thể giờ khắc này Hứa Vô Chu lại khí thế bộc phát, sát ý nghiêm nghị, trong tay xuất hiện một đạo kiếm mang nổ bắn ra mà ra, trực tiếp xuyên qua Đan Hùng ngực, khoảng cách xuyên qua trái tim, chỉ kém 1 cm. Bản thiếu để cho ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó, bằng không. Chết. Đan Hùng hoảng sợ, lưng phát lạnh, vừa mới hắn cảm giác chính mình phải chết. Hắn nhìn qua Hứa Vô Chu, vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, tại thế gian này còn có người tại Vân Châu dạng này đối với người trong quân. Nhưng nhìn lấy cặp kia đầy mang sát ý con mắt, hắn không hoài nghi chút nào không dựa theo Hứa Vô Chu nói làm, chính mình sẽ chết. Đan Hùng từ trong ngực lấy ra một thanh lớn chừng bàn tay chiến kỳ, huyết khí tràn vào trong đó, lập tức chiến kỳ bắn vào thương khung biến mất không thấy gì nữa. Dạng này mới nghe lời nha, thật tốt nằm ở chỗ này, đừng động, chờ các ngươi người đến, suy nghĩ thêm muốn hay không giết các ngươi. Hứa Vô Chu đang khi nói chuyện, kiếm khí nghiêm nghị uy áp bọn hắn, rất có bọn hắn khẽ động liền chém giết bọn hắn ý tứ. Bốn phía câm như hến, không người dám nói cái gì. Lúc này, Hứa Vô Chu một người trấn áp toàn trường. Làm xong những này, Hứa Vô Chu nghĩ thầm người của bọn hắn chạy đến hẳn là muốn một đoạn thời gian. Có thể giúp đỡ chuyển đến một cái ghế để cho ta ngồi chờ sao? Hứa Vô Chu cười đối với bên người một võ giả nói ra. Võ giả này lúc này vẫn còn trong rung động, lúc này gặp Hứa Vô Chu đối với hắn nói chuyện, giật mình kêu lên, nhưng ngay lúc đó phản xạ có điều kiện nói tốt, chỉ là đầu bột nhão một đoàn, luống cuống tay chân cũng không biết mình tại làm gì. Mà lúc này, lại có một thanh cái ghế đặt ở Hứa Vô Chu bên cạnh. Hứa Vô Chu nhìn lại, thấy là Lâm Thanh Tử, nàng đem chính mình ngồi cái ghế tặng cho Hứa Vô Chu. "Ta đã giúp ngươi ấm tốt cái ghế, có ta nhiệt độ, không mát." Lâm Thanh Tử dùng chỉ có hai người nghe được thanh âm nói. Nhìn qua cái này có gợi cảm sức kéo nữ nhân, Hứa Vô Chu đối với nàng cười cười, cũng không quan tâm Lâm Thanh Tử mục đích gì, cứ như vậy ngồi lên. Quả nhiên, như cùng nàng nói như vậy, cái ghế còn có nàng nhiệt độ. Vị kia vừa mới luôn cuống tay chân võ giả, rốt cục kịp phản ứng chuyển đến một cái ghế, gặp Hứa Vô Chu ngồi, hắn cái ghế cho Lâm Thanh Tử. Bốn phía lần nữa khôi phục an tĩnh, dù cho Tần Lập đều không có nói chuyện. Ai cũng biết, chuyện này không có khả năng tốt. Hứa Vô Chu có đại phiền toái. Bất quá, Hứa Vô Chu cường đại làm cho tất cả mọi người đều không dám nói chuyện, đồng dạng cũng lý giải không được. Chương 591, tướng chủ. Hứa Vô Chu cũng không có chờ đợi quá lâu, thiên khung gào thét mà đến một mặt chiến kỳ. Chiến kỳ huyết khí bao khỏa, rơi vào trong phòng nghị sự. Chiến kỳ huyết khí cuồn cuộn, mênh mông huyết khí chậm rãi nhúc nhích, huyết khí huyễn hóa thành một người hư ảnh, chậm rãi từ trong chiến kỳ đi tới. Đây là một người nam tử, mặc dù chỉ là huyết khí hóa thành hư ảnh, nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được hắn khôi ngô dương cương. Đan Hùng nhìn thấy nam tử này, hắn đại hỉ, gấp giọng hô: "Tướng chủ, cứu ta!" Hứa Vô Chu quét Đan Hùng một chút, một đạo kiếm khí thu lấy, ở trên người hắn xuyên qua ra một cái lỗ máu. Tại Đan Hùng trong tiếng kêu thảm, Hứa Vô Chu bình tĩnh nói ra: "Không có để cho ngươi mở miệng, liền câm miệng cho ta." Tất cả mọi người biến sắc, ai cũng không ngờ tới Hứa Vô Chu phách lối như vậy. Trong quân tướng chủ đến đây, hắn đều không kiêng nể gì như thế bá đạo. Đám người cũng đều tĩnh mịch, đều nhìn qua vị này tướng chủ, chờ đợi lấy hắn lôi đình nổi giận, liền xem như Tần Lập đều làm xong nên đón mưa to gió lớn chuẩn bị. Thế nhưng là vị này tướng chủ còn chưa nói cái gì, đã thấy đến Hứa Vô Chu bình tĩnh nhìn hướng hư ảnh, hỏi một câu để ở đây người kinh dị lời nói: "Ta có thể hay không giết bọn hắn?" Ngay trước người ta tướng chủ hỏi có thể hay không giết hắn binh, rất nhiều người cảm thấy Hứa Vô Chu đã điên rồi, đây không phải lửa cháy đổ thêm dầu nha. Cử động này cùng ngay trước người ta cha có thể hay không giết nhi tử người khác nhau ở chỗ nào? "Có thể." Tướng chủ phun ra một câu, câu nói này suýt nữa không để cho ở đây đông đảo võ giả chấn kinh răng hàm, đều kinh ngạc không thôi nhìn xem tướng chủ. Ai cũng không ngờ tới hắn sẽ nói ra một câu nói như vậy. Đan Hùng trợn tròn con mắt, không dám tin nhìn mình lom lom tướng chủ, không thể nào hiểu được đây là bọn hắn tướng chủ nói lời. "Vì cái gì?" Đan Hùng không cam lòng quát tầm lên. "Im miệng." Khôi Ngô tướng chủ quát tháo lấy Đan Hùng. Đan Hùng cắn hàm răng, hắn không thể nào hiểu được tướng chủ có thể như vậy đối với hắn. Vừa mới bị Hứa Vô Chu quát tháo im miệng, có thể đem chủ tới không làm hắn ra mặt cũng được, thế mà đứng tại Hứa Vô Chu phía bên kia. Hứa Vô Chu thấy thế, nhìn xem Khôi Ngô tướng chủ nói ra, xem ra trong quân hay là có quy củ tồn tại, ta còn tưởng rằng Vân Châu đã không phải là thiên hạ 30. "Không không không, Châu đã không có quy củ. Thiên hạ thủ hộ nhân tộc quy củ không nhiều, nhưng chúng ta vẫn đang làm." "Ngươi nói qua?" Tướng chủ nói ra. "Qua sao?" "Có lẽ vậy." Hứa Vô Chu nhìn xem tướng chủ nói ra, tối thiểu từ ba người này trên thân, không nhìn thấy quy củ. Cũng không biết là các ngươi chỉ điểm, vẫn là bọn hắn tự tác chủ trương. Nói đến đây, Hứa Vô Chu chỉ vào Tần Vân Kiệt nói ra, hộ vệ thế tử nhưng lại đối với thế tử châm chọc khiêu khích, tùy ý tiến vào vương phủ hậu viện. "Ân, hiện tại có thể gọi là vương phủ đi, dù sao triều ca tiếng chuông gõ vang, để Tần gia tiến về triều ca thụ phong sở vương. Không tuân theo thế tử, quấy nhiễu nội quyến, không tuân theo chủ thượng, đây chính là quy củ." Tướng chủ trầm mặc. Hứa Vô Chu lúc này lại cười đứng lên, "Ta hiểu. Các ngươi là Vân Châu thái thượng hoàng nha. Tần gia cũng là các ngươi đến đỡ khôi lỗi mà thôi. Có thể coi là khôi lỗi, danh nghĩa còn ở nơi này đi, làm bộ dáng cũng muốn làm đẹp mắt một chút đi, phái mấy cái tiểu binh tiểu tướng đến vũ nhục. Có phải hay không quá thấp kém?" Tướng chủ khí huyết quay cuồng, cánh tay vung lên, huyết khí xông vào hoàng võ hoàng binh thể nội, hai người này tỉnh lại. Nhìn thấy tướng chủ, bọn hắn đại hỉ, vừa định cáo trạng, liền nghe đến tướng chủ khiển trách quá mắng: "Ba người các ngươi quỳ xuống." Hoàng võ hoàng binh sững sờ, có thể đem chủ chi lệnh bọn hắn không dám không nghe, cùng Đan Hùng cùng một chỗ quỳ gối tướng chủ trước mặt. Tướng chủ lúc này chuyển nói với Tân Lập: "Bọn hắn là trong quân tướng sĩ hậu duệ, trong quân tướng sĩ hậu duệ đại đa số cũng nhập trong quân, nhưng có ít người không có tư cách nhập quân, bị đào thải xuống tới. Nhưng chung quy là tướng sĩ hậu duệ, liền cho bọn hắn viện một cái người ngoài biên chế doanh, phục tạp trong quân việc vặt vãnh. Lần này để bọn hắn đến đây là vì thí luyện, để bọn hắn tiếp xúc ngoại giới. Nhất thống Vân Châu sự tình phức tạp, vừa vặn để bọn hắn kiến thức một chút, học được kinh nghiệm là thuận tiện phục vụ trong quân việc vặt vãnh. Nhưng không có nghĩ đến, bọn hắn không tuân thủ quân lệnh, cho Vân Châu nhất thống mang đến phiền phức." Tần Lập đứng tại đó thần sắc căm trầm, "Ngươi nói ra lời như vậy, ta còn như thế nào so đo?" Hứa Vô Chu lúc này đứng ở một bên nói ra, "Tần thúc rộng lượng, đương nhiên sẽ không buông xuống tư thái cùng bọn hắn so đo. Thế nhưng là, nghe nói năm đó các ngươi hoành hành thiên hạ, chính là dựa vào là kỷ luật nghiêm minh. Làm sao đến trên người bọn họ liền mất linh rồi? Hay là nói, bọn hắn phụng mệnh lệnh là cái gì?" Tướng chủ nhìn xem Hứa Vô Chu nói ra, "Ngươi dùng ngôn ngữ ép buộc ta, muốn ta giết bọn hắn." Hứa Vô Chu nói ra, "Cái kia ngược lại là không có, chính là khó chịu, tùy tiện phàn nàn mấy câu. Nói thật, giết bọn hắn ta sẽ có hứng thú. Muốn giết, ta vừa mới liền giết. Giết các ngươi lại có thể thế nào ta?" Tướng chủ nhìn qua Hứa Vô Chu nói, là không nghĩ tới Lâm An còn có thể lần nữa đi ra một nhân kiệt.
Quá khen.
Ta còn không tính nhân kiệt. Tướng chủ cũng không cùng Hứa Vô Chu so đo, mà là nhìn xem ba người nói ra, ta không nhận hắn uy hiếp, nhưng là hắn cũng nói không sai. Kỷ luật nghiêm minh là một người lính thiết yếu phẩm chất, các ngươi khiến ta thất vọng. Các ngươi là trong quân hậu duệ, ta hy vọng các ngươi có thể trưởng thành. Có thể các ngươi ném đi trong quân mặt. Xem ở các ngươi bậc cha chú trên mặt, không giết các ngươi về sau về nhà chồng ruộng đi. Đang khi nói chuyện, chiến kỳ rung động, đạo vận phun trào mà ra, trực tiếp chui vào đến trong cơ thể của bọn hắn, sau đó cả người của bọn hắn huyết khí như là băng tuyết hòa tan một dạng, rất nhanh liền tiêu tán đến ngay cả hậu thiên cảnh cũng không sánh nổi. Đan Hùng cắn hàm răng, hắn không cam lòng, cảm thụ được tự thân suy yếu, hắn đối với tướng chủ nói ra, tướng chủ, ngươi muốn trừng phạt chúng ta nhận. Thế nhưng là, chúng ta không phục. Ngươi có gì không phục? Tướng chủ hỏi. Đan Hùng chỉ vào Tần Lập nói, tại trong quân ta, chỉ có cường giả mới có thể có đến người tôn trọng. Chúng ta cũng tôn cường giả, giống tướng chủ ngươi đủ mạnh. Chúng ta nhận. Ngươi để cho chúng ta đi chết, chúng ta đều không một chút nhíu mày. Thế nhưng là, hắn dựa vào cái gì? Ta một bàn tay liền có thể phiến chết hắn. Để cho ta nghe một người như vậy hiệu lệnh, ta làm không được, trong lòng cũng làm khó dễ. Vân Châu là trong quân đại đa số người cố hương tổ địa. Vân Châu chư hầu, chúng ta không phục người khác tới làm. Hắn cỡ nào gì có thể làm Vân Châu chi chủ. Tướng chủ, ngươi có thể giết ta, nhưng là lời này ta muốn nói. Ta mặc dù không có tư cách nhập quân, nhưng cùng ta thế hệ này người trẻ tuổi một dạng ý nghĩ rất nhiều. Chúng ta chính là không phục. Chính là Vân Châu là cố hương, là tổ địa, mới hẳn là có một cái chư hầu. Tướng chủ mắt lạnh nhìn đối phương nói ra, Vân Châu đã hoang vu nhiều năm. Lại hoang vu xuống dưới, mấy đời đằng sau, Vân Châu liền triệt để phế bỏ. Lúc này chúng ta vẫn còn có thể che chở Vân Châu, ngày khác chúng ta không ở đây. Tướng chủ nhìn xem Đan Hùng nói, không phục không quan hệ, chịu đựng. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, người trong quân, nghe lệnh là đủ. Hứa Vô Chu ở một bên mắt lạnh nhìn một màn này, hắn sẽ không bởi vì lời nói của đối phương mà có cảm xúc ba động. Bởi vì hắn nhìn thấy, chỉ là Tần Vân Kiệt bị quát tháo, nội quyến bị quấy nhiễu, Tần Lập như khôi lỗi. Mà hết thảy này, đều là trong quân mang tới. Chương 592, hạ nhiệm cộng chủ một trong. Tướng chủ cũng mặc kệ Đan Hùng bọn người như thế nào nhìn về phía Hứa Vô Chu nói, dạng này xử lý, ngươi hài lòng không? Hứa Vô Chu không quan trọng nói ra, tiện tay có thể giết mấy người, ta căn bản không quan tâm bọn hắn thế nào, cho nên ngươi không cần đến diễn trò cho ta nhìn. Nói đến đây, Hứa Vô Chu cũng không để ý tới tướng chủ, hỏi Tần Lập nói ra, Tần Thúc, ngươi nơi này là không phải không đủ nhân thủ, không sao, ta lát nữa để cho người ta đi đưa cái tin, điều một đợt chân vương đại năng tới. Nhà chúng ta còn có thể bị người khi dễ. Ta ngược lại thật ra nhìn xem ai dám. Một câu để Tần Lập đều cảm thấy Hứa Vô Chu bị điên, thổi vô biên. Chân vương đại năng là tồn tại gì? Đối bọn hắn tới nói là trời một dạng cao tồn tại. Nhân vật như vậy, ngay cả gặp bọn họ cũng không có tư cách có thể nhìn thấy. Tại trong miệng ngươi, giống như đều là ngươi bình, tùy tiện đều có thể điều động giống như. Tần Vân Kiệt đứng ở một bên, mặc dù kinh ngạc Hứa Vô Chu nói quy củ liền ép tướng chủ phế bỏ Đan Hùng thật bất ngờ. Có thể nghe được Hứa Vô Chu như vậy nói hiệu nói vượng, hắn lại nhịn không được cười khổ. Vị này tự đại khoe khoang ma bệnh lại xuất hiện. Tất cả mọi người không có đem Hứa Vô Chu câu nói này coi là chuyện đáng kể, chỉ có vị kia tướng chủ, nhìn chằm chằm Hứa Vô Chu nói, ta nói qua chuyện này không phải trong quân cách làm, là hiểu lầm. Ngươi có thể nói là hiểu lầm, ta đồng dạng có thể lựa chọn không tin a. Hứa Vô Chu trả lời. Tần Lập gặp Hứa Vô Chu cùng tướng chủ đối chọi gay gắt, có chút lôi kéo Hứa Vô Chu. Cứ việc đoán được Hứa Vô Chu có kỳ ngộ, thế nhưng là cũng không thể quá bành trướng. Thiên hạ này có bao nhiêu người có thể chính diện cứng rắn đối Vân Châu trong quân tướng chủ? Ba người kia giải quyết chính là đối với những người kia là một sự uy hiếp, Vân Châu sự vật cũng tốt xử lý một chút. Quy củ là quy củ, nhưng khi đủ cường đại lúc, quy củ lại có thể làm cái gì? Bọn hắn giờ phút này có thể thủ quy củ, có thể bị Hứa Vô Chu nói quy củ trói buộc, Tần Lập đã cảm thấy rất kinh ngạc, dị vãng hắn cùng Đan Hùng bọn người nói bao nhiêu quy củ, bọn hắn đều là cười khẩy. Tướng chủ nhìn xem Hứa Vô Chu nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Trong quân nếu không thành tâm trợ giúp Tần gia, cũng không cần phải tại Tần gia đi. Hứa Vô Chu nói ra, để bọn hắn tất cả cút đi. Hứa Vô Chu biết, tại Tần gia còn có một đám trong quân người trẻ tuổi làm đại gia. Đan Hùng bị phế, lúc này nghe được Hứa Vô Chu muốn chiến hữu của hắn lăn, hắn nổi giận nói, miệng đặt sạch sẽ điểm, thực lực của ta mặc dù không bằng ngươi, nhưng chúng ta tạo thành trong quân đại trận tùy tiện có thể giết ngươi. Y miệng. Tướng chủ một cước hung hăng đá vào Đan Hùng trên thân, đồ hỗn trướng, không ăn giáo huấn, thật sự cho rằng người ta không dám giết ngươi sao? Nếu không phải xem ở trưởng bối của ngươi năm đó đã cứu ta phân thượng, hiện tại liền đập chết ngươi, thân là một người lính, một chút quy củ cũng đều không hiểu. Tướng chủ cũng là hối hận, chính là vì báo ân quá mức sùng vị này, dẫn đến hắn tính tình quái đản, ngay cả chính biên quân đều vào không được. Đan Hùng bị đạp thổ huyết, ánh mắt hắn huyết hồng, trong lòng tràn đầy không cam lòng, hắn một ngoại nhân đều có thể ở chỗ này phát ngôn bừa bãi không tuân quy củ, dựa vào cái gì ta không thể nói chuyện. Tướng chủ lúc này cũng kìm nén một luồng khí nóng, hắn nghĩ như thế nào cùng Hứa Vô Chu liên hệ. Người này, xuất thân của hắn liền để chính mình không muốn tiếp xúc. Thế nhưng là, một thân phận khác của hắn lại để cho hắn không thể không tiếp xúc. Bảo vệ Đan Hùng còn bị hắn chất vấn. Tướng chủ trong lòng tâm tình bị đè nén cũng bạo phát, sắc khí nghiêm nghị nhìn gần Đan Hùng nói, ngươi có phải hay không còn muốn hỏi, dựa vào cái gì vì một ngoại nhân phế bỏ ngươi? Đan Hùng cắn hàm răng, mặt mũi tràn đầy quật cường, hắn đương nhiên không cam lòng, hắn đương nhiên muốn hỏi. Bởi vì ngươi tài nghệ không bằng người, nhưng lại dẫn đầu ra tay với hắn, bị người đánh chết cũng xứng đáng. Ta phế ngươi, là bởi vì cảm thấy cha ngươi sinh ngươi cái này một cái nghiệt chướng không dễ dàng, cho nên bảo đảm ngươi một mạng, cho ngươi cha lưu cái hậu. Tướng chủ dương mắt lạnh lẽo Đan Hùng. Mắng xong Đan Hùng, tướng chủ chuyển hướng Hứa Vô Chú nói, muốn biết dựa vào cái gì? Bằng người ta thân phận cao quý, bằng người ta có tư cách cùng ta đối thoại. Bằng các ngươi chính là tiểu binh, cho nên ngươi muốn im miệng. Tướng chủ rất khó chịu Hứa Vô Chú cái thân phận này, hết lần này tới lần khác thân phận này hắn lại không thể không nhìn, giờ phút này nói chuyện cũng mang theo nộ khí. Có thể đem chủ mà nói, để người ở chỗ này đều kinh ngạc. Hứa Vô Chú thân phận gì? Vân Châu chi chủ Tần Lập con rể thân phận. Cái thân phận này không đến mức đi, hay là nói thân phận khác? Một vị nào đó cường giả đệ tử. Cái này ngược lại là có khả năng, Hứa Vô Chú cường đại như vậy, có lẽ chính là có cường giả làm chỗ dựa nguyên nhân. Thế nhưng là, liền xem như đại năng cường giả, trong quân cũng sẽ không cảm thấy có cái gì đi. Bọn hắn cũng không sợ đại năng. Đan Hùng cảm thấy Hứa Vô Chú coi như thân phận tôn quý, lại có thể thế nào? Coi như chư hầu thế tử, cũng không có tư cách để hắn im miệng. Bá Vương Quân chưa từng để ý qua thân phận của người khác. Năm đó liền xem như chư hầu, Bá Vương Quân cũng diệt qua không ít. Thân phận. Trong quân không ở ngoài ý muốn giới thân phận. Nhưng bây giờ, tướng chủ thế mà xuất ra thân phận nói sự tình. Đan Hùng cảm thấy tướng chủ quả nhiên là thay đổi, không có gì vạng Bá Vương Quân miệt thị hết thảy bá khí. Thân phận gì, mong rằng tướng chủ cáo chi. Đan Hùng bướng bỉnh lấy cổ không chịu thua mà hỏi. Đám người cũng đều nhìn về phía tướng chủ, bọn hắn đồng dạng hiếu kỳ. Tướng chủ hư ảnh hiển nhiên bị tức nói, không phục đúng không? Ngươi nhất định phải cho người ta giải uy thế. Vậy liền nói cho ngươi tốt. Hán, Hứa Vô Chú, đạo tông chân truyền. Đời sau đạo chủ người thừa kế, đạo môn chi lãnh tụ, thiên hạ cộng chủ một trong. Cái thân phận này, đủ chấn ở ngươi, để cho ngươi ngậm miệng sao? Ở đây xôn xao một mảnh, mỗi người trong đầu như là có tạc đạn nổ vang đứng lên. Mỗi người đều cảm thấy đầu mộng, không thể tin được những thứ này. Cái gì? Đời sau đạo chủ, thiên hạ cộng chủ một trong. Nói đùa sao? Hứa Vô Chú có được dạng này kinh thế hãi tục thân phận. Tần Vân Kiệt lúc này cả người đều cảm thấy cứng ngắc lại, ngơ ngác nhìn lấy mình cái này tiện nghi tỷ phu. Vị này tướng chủ là lừa gạt người a? 9 tháng trước, Hứa Vô Chú bị Tắc Hạ học cùng một vị đệ tử chế rêu giai tầng quá thấp. Khi đó, Hứa Vô Chú tại trong mắt những người kia chính là nước bùn một dạng. Đây cũng là phụ thân hắn bị kích thích làm nhất thống Vân Châu sự tình, Tần Lập tự mình đã nói với hắn, về sau cái này chư hầu vị trí chuyển cho Hứa Vô Chú. Vì chính là để Hứa Vô Chú thân phận ép vị kia một bậc, để tỷ tỷ và Hứa Vô Chú hôn nhân không bị đối phương quấy nhiễu được. Nhưng bây giờ, có người cùng hắn nói, Hứa Vô Chú là tương lai thiên hạ cộng chủ một trong. Chính mình vững tin không nghe lầm sao? Lúc này mới 9 tháng a. Hứa Vô Chú đến cùng làm cái gì? Hắn cứ như vậy người thiên. 9 tháng liền lăn lộn đến hạ nhiệm thiên hạ cộng chủ tình trạng. Không chỉ là Tần Vân Kiệt mờ mịt, liền xem như Lâm Thanh Tử, giờ phút này cũng triệt để ngây ngẩn cả người, đôi mắt đẹp rơi trên người Hứa Vô Chú lâm vào ngốc trệ. Tần Lập triệu thân những người này, từng cái ánh mắt tụ vào trên người Hứa Vô Chú, đều cảm thấy là thiên hoàng dạ đàm. Thế nhưng là ai cũng biết, vị này tướng chủ không có khả năng ăn nói lung tung. Đó chính là, đây là sự thực. Hứa Vô Chú đi ra ngoài 9 tháng, sau đó hôn thành hạ nhiệm đạo chủ trở về. Cái này, trí tưởng tượng của bọn hắn coi như mạnh hơn, cũng không nghĩ ra điểm ấy a. Chương 593, không làm khôi lỗi. Đan Hùng cũng chấn kinh. Đứng ngơ ngác tại kia cái gì nói đều nói không ra. Lúc trước hắn tất cả không phục, không cam lòng đều không còn sót lại chút gì. Chỉ cảm thấy chính mình buồn cười đến cực điểm, hắn có tư cách gì không cam lòng không phục. So thân phận, liền xem như tướng chủ, cũng không có hắn tôn quý. Thiên hạ cộng chủ một trong người thừa kế, có bao nhiêu người có thể ở thân phận bên trên cùng hắn sĩ diện. Lan ra ngoài, tướng chủ giận dữ mắng mỏ lấy Đan Hùng. Đan Hùng thấp vươn thẳng đầu đi ra ngoài, cũng không dám lại nói cái gì. Hắn coi như lại không biết, cũng biết phạm vào sai lầm lớn. Trước đó có thể coi Hứa Vô Chú là làm là Tần gia người nhà, có thể coi như không biết. Nhưng bây giờ rõ ràng thân phận, cái kia tướng chủ liền phải coi hắn là làm đạo chủ người thừa kế nhìn. Trọng yếu nhất chính là, vừa mới hắn làm hết thảy đều là đưa cho Hứa Vô Chú nhược điểm. Bá Vương Quân tuy mạnh, có thể cuối cùng vẫn là nhân tộc. Nếu là nhân tộc, vậy liền không có bất kỳ một người nào dám triệt để không nhìn thiên hạ cộng chủ, đây là đại nghĩa. Ai, lúc đầu muốn trở về giả bộ, khi dễ khi phụ người, ngươi thoáng một cái nói hết rồi. Các ngươi trong quân những người tuổi trẻ khinh cuồng kia, chẳng phải là sẽ không tới tìm ta phiền phức? Thật sự là không thú vị đâu. Hứa Vô Chú nhìn xem tướng chủ nói ra. Tướng chủ không có ứng Hứa Vô Chú. Được rồi, không nói cái này. Cái này Vân Châu nhất thống, các ngươi xuất phát từ mục đích gì ta mặc kệ. Nhưng là đâu, cha vợ của ta nhà cũng không thể bị người khi dễ. Qua vài ngày, ta phái điểm chân vương đại năng đến đóng giữ, ai không tuân quy củ vậy liền giết ai tốt. Đương nhiên, đạo tông hiện tại thế yếu nha. Khả năng cũng không phải các ngươi trong quân đối thủ, ngươi không phục trực tiếp diệt đạo tông chính là. Hứa Vô Chú nói ra. Tướng chủ cảm thấy đau đầu. Nếu là khác cổ giáo chân truyền, hắn thật sẽ không đặt tại trong mắt. Bởi vì những cái kia chân truyền chỉ có danh nghĩa mà thôi, không có thực quyền gì. Có thể trước mặt cái này chân truyền, cùng những phe khác chân truyền không giống với. Bọn hắn mặc dù tại Vân Châu, có thể dự châu cùng Vân Châu giao giới, đạo tông lại là thiên hạ cộng chủ một trong, bọn hắn ha có thể không chút nào chú ý. Đặc biệt đạo tông gõ vang qua tiếng chuông, bọn hắn coi như lại phong bế cũng biết đạo tông sự tình. Hứa Vô Chu vị này chân truyền cũng không phải bài trí, là chân chính có được thực quyền tồn tại. Võ Diệu cái kia chân vương, vậy trên cơ bản là Hứa Vô Chu nói cái gì thì làm cái đó. Về phần đạo tông những đệ tử kia, càng là đối với Hứa Vô Chu nghe lời răm rắp. Đạo tông rất nhiều đại sự đều là trước mặt thiếu niên này chủ đạo. Đạo tông chủ, Hứa Vô Chu có thể làm tới một nửa. Dạng này một vị tồn tại, hắn nói muốn phái chân vương cùng đại năng đến thủ hộ Tần gia, thật không thấy chính là làm bộ. Đặc biệt là, nghe nói hắn còn có một cái nhân gian thiếu sư thân phận. Vì cái thân phận này, Thánh Ngôn Điện đều xuất thủ. Thánh Ngôn Điện bọn hắn không sợ, nhưng nếu là cũng nghe Hứa Vô Chu mệnh đến đây Vân Châu đâu? Đám lao gia hỏa kia hay là rất mạnh, nhưng đồng dạng ngoan cố, đến Vân Châu không phải chuyện gì tốt. Thiên hạ chư hầu sự tình, đạo tông không tiện tham dự. Tướng chủ trả lời Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu nở nụ cười nói ra, thiên hạ chư hầu sự tình, ta đương nhiên sẽ không tham dự. Ta đạo tông không có dã tâm lớn như vậy, cũng không có thực lực chống lên cái này dã tâm. Phái chọn người đi vào nơi này đâu, chủ yếu là bảo hộ cha vợ của ta không bị khi dễ. Đương nhiên, nếu như các ngươi muốn lý do chính đáng, cũng có thể cho các ngươi. Đạo tông giám sát thiên hạ nha, phái chọn người đến giám sát một chút Vân Châu lý do này thế nào? Tướng chủ nhìn chằm chằm Hứa Vô Chu nói, không có người khi dễ Tần gia, ta cùng Tần gia chủ là quan hệ hợp tác. Có cái gì quan hệ hợp tác là đến trong nhà người ta mặt làm mưa làm gió. Ta trước đó còn tưởng rằng Tần gia là bị người chiếm, trở thành đan hùng những người kia người hầu đâu. Hứa Vô Chu hỏi tướng chủ nói. Đám người nghe được Hứa Vô Chu hung hăng càn quấy lời nói dở khóc dở cười. Đan hùng bọn người mặc dù phách lối, nhưng cũng không có khoa trương như vậy. Tướng chủ nói, Hứa Vô Chu, có một số việc không phải ngươi thấy như thế. Ngươi không cần dạng này thượng cương thượng tuyến. Đạo tông, ngươi còn không thể làm chủ, ngươi nếu là như vậy, vậy ta chỉ có thể xin mời Mạc đạo tiên tới. Nhìn ngươi là đạo tông chân truyền, cho ngươi mặt mũi. Nhưng là ngươi không cần thật cảm thấy, có thể uy hiếp được trong quân cái gì. Thiên hạ có chung hai tòa rưỡi, cái kia nửa tòa ngay tại chúng ta trong quân. Hứa Vô Chu cười nói, vậy thì mời tông chủ đến liền tốt. Ngươi chăm chú nhìn xem, ta đến cùng có thể hay không làm đạo tông chủ. Ta liền sợ đâu, tông chủ tới. Đến lúc đó, hắn càng khó chơi hơn. Dù sao ta tuổi trẻ, dễ dụ lừa gạt. Có thể tông chủ người kia đâu, lao gian. Ngậy. Đam mưu túc trí, tính tình lại không tốt. Hắn tới, nghe được trong giáo chân truyền nhạc phụ đều bị khi phụ, nói không chừng liền xù lông. Tướng chủ hỏi, uy hiếp là vô dụng. Toàn bộ thiên hạ, còn không có ai có thể uy hiếp được chúng ta. Đối với ngươi khách khí như thế, bất quá là tôn thân phận của ngươi, thủ thiên hạ này quy củ mà thôi. Ta hiểu a. Đạo tông thế yếu nha, chỉ có danh nghĩa ai để vào mắt ta. Các ngươi đương nhiên cũng không sợ. Cho nên ta không có nghĩ qua uy hiếp ngươi bọn họ. Chính là chiều ca tiếng chuông vang lên, ta cảm thấy Tần gia uy hiếp à, tiến về chiều ca đây không phải chịu chết nha. Cho nên, ta chuẩn bị gõ vang đạo tông tiếng chuông. Nói thiên hạ biết, nói cho chiều ca, Tần gia đâu, chỉ là khôi lỗi á chư hầu cái gì, căn bản không có nghĩ tới. Đạo tông đâu, gõ vang tiếng chuông bảo đảm. Về sau Tần gia liền đem đến đạo tông đi ở lại, lại không xuất hiện tại Vân Châu lấy đó trong sạch. Tướng chủ đều muốn chửi mẹ, ngươi đem tiếng chuông là cái gì? Tùy tiện gõ vang nói đúng là dạng này phá sự. Có thể tướng chủ nhưng lại không thể không thừa nhận, Hứa Vô Chu nếu thật là làm như vậy, Tần gia lập tức liền có thể hái ra ngoài. Thế nhưng là, Vân Châu đâu? Bọn hắn đâu? Đến đỡ khôi lỗi chư hầu. Cái này phá hư quy củ. Năm đó Sở Vương muốn vấn đỉnh nhân hoàng vị trí, thiên hạ quy tâm, bởi vì cái gì? Là bởi vì sự cường đại của hắn, chiến công của hắn, hắn hết lòng tuân thủ thiên hạ quy củ. Tướng chủ không cảm thấy Hứa Vô Chu có tư cách gõ vang tiếng chuông, thế nhưng là hắn không muốn đi mạo hiểm như vậy. Mạc đạo tiên không phải một người bình thường, nếu như bị Hứa Vô Chu lừa dối, thật muốn làm như vậy. Vậy bọn hắn như thế nào nên đón sắp đến phiền phức? Thật sự cho rằng triều ca nhân hoàng không có tính tình. Thẳng thắn đi, ngươi muốn thế nào? Tướng chủ nói ra. Không có gì a, nếu lựa chọn để Tần gia làm chư hầu vương. Cái kia Tần gia chính là Vân Châu chi chủ, các ngươi tại Vân Châu cũng hẳn là cam tâm tình nguyện thần phục a. Hứa Vô Chu tín khẩu dẫn theo yêu cầu. Khụ khụ. Tần Lập giữ chặt Hứa Vô Chu, không cho phép hắn nói hiệu nói vượng. Coi như trong quân thật thần phục, hắn cũng không dám tiếp nhận. Huống chi, những người kia làm sao có thể thần phục ngoại nhân? Ngoại trừ vị bá vương kia, bọn hắn có thể thần phục ai? Trước mặt vị này tướng chủ phụ trách đối ngoại công việc, tính cách khéo đưa đẩy. Cái này nếu là đổi lại những cái kia bá đạo tướng chủ, Hứa Vô Chu câu nói này rất có thể trực tiếp để bọn hắn xuất thủ trục chết. Hứa Vô Chu không hiểu nội tình, cho nên đối với giữa ngươi và ta có hiểu lầm. Bất quá, Hứa Vô Chu nói cũng có lý. Ta thực sự nhỏ yếu, có thể người trong quân đều học vị kia, tính tình đều kiêu ngạo, chỉ tôn cường giả. Ta xác thực bất lực ước thúc bọn hắn. Không ít gia tộc mặt ngoài thần phục, có thể bởi vì có trong quân bối cảnh, bọn hắn đều không tuân theo chính sách, cái này Vân Châu nhìn như nhất thống, lại khó khăn trùng điệp, ngược lại là lộ ra càng phát ra phân loạn. Tướng chủ gật đầu, hắn càng muốn nói chuyện với Tần Lập, cái kia Tần gia chủ có ý tứ là, ta không có cái gì dư thừa ý nghĩ, cứ dựa theo chúng ta lúc trước ước định như thế tới. Vân Châu nhất thống, ta phụ trách dân chăn nuôi, phát triển Vân Châu, không hy vọng quân đội đúng tay chính vụ. Tần Lập nói ra. Chương 594, thư đến phòng đi. Vân Châu chi chủ, chư hầu ta đều không để ý có thể các ngươi nói, không hy vọng Vân Châu tiếp tục hoang vu xuống dưới, hy vọng Vân Châu khôi phục lại trước kia nhân gian địa linh. Ta tán thành ý nghĩ của các ngươi, mà lại ta cũng hy vọng Vân Châu khôi phục đã từng phồn hoa. Đương nhiên, còn một nguyên nhân là, xem như chuộc điểm tội đi. Nói đến đây, Tần Lập nhìn Hứa Vô Chu một chút, tiếp tục nói, bởi vì cái này rất nhiều nguyên nhân, cho nên biết rõ nhất thống Vân Châu, sẽ để cho ta Tần gia ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, nhưng ta vẫn làm. Ta lấy ra thành ý, thế nhưng mời các ngươi xuất ra thành ý Vân Châu chính vụ, hy vọng các ngươi đừng nhúng tay, những cái kia trong quân gia tộc, chúng ta nguyện ý cho ưu đãi. Nhưng là bọn hắn hay là ngu xuẩn mất khôn, vậy cũng đừng trách chúng ta dùng lôi đình thủ đoạn. Cũng hy vọng các ngươi truyền đạt tin tức này cho bọn hắn. Bằng không, cái này Vân Châu sự tình tiến lên không được. Có thể. Tướng chủ đồng ý xuống tới, liên quan tới các phương thế gia danh sách người cho ta một phần, ta sẽ phái người tới cửa gõ. Hứa Vô Chu cũng nghe minh bạch, đây là quân chính tách rời a, Tần gia phụ trách chính vụ. Nhưng không có quân, như thế nào chưa từng ổn định. Cho nên Hứa Vô Chu lúc này chen miệng nói, Tần thúc, Vân Kiệt thực lực nhỏ yếu, Lâm Di một người trong phủ ta cũng lo lắng an toàn của hắn. Ta đến lúc đó an bài một số người bảo vệ bọn hắn. Tướng chủ nghe rõ Hứa Vô Chu ý tứ, vẫn là phải hướng Vân Châu điều động cường giả. Hắn đây là không yên lòng, cho là Tần gia không chấn áp được những người này. Cũng được, như vậy cũng tốt. Miễn cho thực sự có người ỷ vào quân đội bối cảnh phá hư Vân Châu nhất thống. Chỉ là Vân Châu, không hy vọng quá nhiều kẻ ngoại lai tiến vào. Bảo hộ thế tử cùng Tần phu nhân, 10 người đầy đủ a? Tướng chủ hỏi. Hứa Vô Chu nói ra, ta Lâm Di tôn quý, cái này Tần phủ lại lớn như vậy, 100 người vẫn là nên, có sông hậu viện người, vừa vặn có thể đánh chết bọn hắn. Tướng chủ nghĩ nghĩ, gật đầu nói ra, có thể. Tần thúc tuy nói phụ trách dân chăn nuôi, có thể chư hầu một phương, không thể làm không có một chút thế lực. Đương nhiên, các ngươi cường đại. Tương lai muốn Vân Châu thời điểm nói một tiếng, ta cảm thấy Tần thúc sẽ để cho các ngươi. Nhưng là đâu, hắn hiện tại Vân Châu chư hầu, vậy trong này chính là hắn làm chủ. Các ngươi đâu, hắn không xem vào. Thế nhưng là, tổ kiến quân đội quản cai quản người, hay là cần. Tần gia sẽ không làm khôi lỗi, cũng sẽ không có một chút sức tự vệ. Tần Lập lúc này muốn mở miệng nói cái gì, lại bị Hứa Vô Chu trực tiếp ngắt lời nói, chiều ca tiếng chuông vang, Tần thúc ngươi nếu gánh chịu không nên gánh chịu đồ vật, vậy liền nên được đến nên có đồ vật. Nếu là Tần thúc ở chỗ này không có quyền nói chuyện, chỉ có thể trở thành người ta tùy ý khi nhục khôi lỗi, vậy cái này chư hầu không làm cũng được. Coi như Tần thúc không đáp ứng, ta cũng sẽ đem ngươi bắt đi, đưa đến đạo tông. Tướng chủ lúc này nói ra, chưa từng coi hắn là làm khôi lỗi. Ngươi muốn yêu cầu, có thể đáp ứng. Vậy là tốt rồi. Còn có, ngươi người trong quân, không cầu bọn hắn coi Tần gia là chủ thượng. Nhưng nếu như hợp tác, tại Tần gia dưới trướng, vậy thì phải tôn Tần gia làm chủ, nghe Tần gia chi lệnh. Nếu là không nghe, Tần gia chém các ngươi cũng đừng đến đòi nói chuyện. Hứa Vô Chu lại nói. Có thể. Tướng chủ hồi đáp. Đương nhiên, ta đối với các ngươi hứa hẹn tồn tại hoài nghi. Ta đạo tông trăm người, sẽ thời khắc nhìn chằm chằm. Hứa Vô Chu lại nói. Hy vọng Vân Châu không còn hoang phế, là trong quân tất cả tướng chủ chung nhận thức. Đương nhiên, còn có một số nguyên nhân không cách nào cùng ngươi nói. Nhưng Tần gia làm chư hầu, trong quân sẽ không cố ý cản trở, hy vọng ngươi rõ ràng. Vốn không cần cùng ngươi giải thích nhiều như vậy, nhưng chiều ca tiếng chuông nếu vang lên, các ngươi vị tông chủ kia lại tìm chúng ta, vậy liền không muốn bởi vì điểm ấy lên xung đột. Có một số việc, chúng ta có thể tồn dị cầu đồng. Tướng chủ lời nói để Hứa Vô Chu ngẩn người, Mạc đạo tiên đi tìm bọn hắn. Tìm bọn hắn hợp tác cái gì? Ta chỉ có hai điểm yêu cầu, một là Tần gia tuyệt không có khả năng là khôi lỗi, hai là Tần gia tuyệt không có khả năng tùy ý bị nắm. Các ngươi có thể là Vân Châu chủ nhân, nhưng Tần gia nếu làm chư hầu, cũng muốn là Vân Châu chủ nhân. Hứa Vô Chu nói. Tần Lập lúc này đứng ra nói ra, ta không phải tham luyến quyền thế người. Thiên hạ có nhường ngôi chế, nhân hoàng đều có thể nhường ngôi. Ta cái này chư hầu cũng giống như thế. Ta Tần Lập điểm ấy khí độ vẫn phải có, ngày khác ngươi trong quân chỉ cần có phù hợp hiền năng muốn làm cái này chư hầu vị, tâm ta cam tình nguyện phái vị đi ra, tuyệt không hai lời. Tỷ như, vị kia Sở Vương trở về, không cần các ngươi mở miệng, chính ta mang theo người nhà rời đi. Nhưng, trước đó hy vọng các ngươi làm đến Hứa Vô Chu nói tới. Tướng chủ thần sắc phức tạp, lẩm bẩm nói, hắn không về được. Bất quá, tướng chủ lập tức thu liễm cảm xúc, trả lời Tần Lập nói, có thể. Nếu có cần, trong quân luyện binh chi pháp, cũng có thể chuyển cho ngươi. Ngươi Tần Lập có đại khí độ, chúng ta những người thô kệch này cũng không phải hẹp hòi hạng người. Vân Châu mạnh lên biến tốt, cũng là chúng ta mong muốn nhìn thấy. Nói đến, chúng ta là Vân Châu tội nhân. Tướng chủ có cam kết như vậy, vậy ta Tần Phụ làm việc liền không đến mức bó tay bó chân. Tần Lập nói ra. Nói đến đây, Tần Lập lại đối tướng chủ nói, tướng chủ lệnh vị trí thư phòng đi, Hứa Vô Chu, Tần Vân Kiệt ngươi cũng tới. Hứa Vô Chu đồng ý xuống tới. Tần Lập lúc này đối với Lâm Thanh Tử nói, "Thanh Tử, ngươi tổ chức tiếp tục nghị sự. Vừa mới lời nói ngươi nghe được, không cần lại có cố kỵ. Hết thể dựa theo quy củ tới." Lâm Thanh Tử đồng ý xuống tới. Tướng chủ, Tần Vân Kiệt, Tần Lập, Hứa Vô Chu bốn người vừa rời đi. Nguyên bản an tĩnh phòng nghị sự, đột nhiên nổ bể ra tới. Hứa Vô Chu cư nhiên trở thành đạo tông chân truyền, thiên hạ cộng chủ một trong. 9 tháng này, hắn đến cùng xảy ra chuyện gì? Trực diện trong quân, làm cho tướng chủ lùi bước. Không cách nào tưởng tượng a, hắn đến cùng có như thế nào kỳ ngộ. Lâm An bại gia tử kia trở thành tương lai thiên hạ cộng chủ một trong. Đây không phải nói đùa sao? Nói cẩn thận. Vừa mới đan hùng người ta muốn giết liền tùy tiện giết. Ngươi thì tính là cái gì, ở phía sau chỉ trích hắn. Một câu quát tháo, để người này tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Đúng a. Loại vũ nhục này lời nói bị Hứa Vô Chu nghe được, nếu là hắn so đo, chết như thế nào cũng không biết. Hắn thật mạnh a, đan hùng một bàn tay đều là bay. Đan hùng là cảnh giới gì? Nghe nói có thể so với thần hải cảnh.
Đúng rồi. Thần hải cảnh đằng sau là cảnh giới gì, các ngươi có người hay không nghe nói qua?
Tất cả mọi người đang nghị luận Hứa Vô Chu, là Hứa Vô Chu chấn động. Lâm Thanh Tử ngồi tại Hứa Vô Chu vừa mới đã làm trên ghế, cảm thụ được phía trên nhiệt độ, cũng không quấy rầy những người này nghị luận. Hứa Vô Chu cái tên này, nàng rất ưa thích nghe, từ khác nhau người trong miệng niệm đi ra, nàng nghe được càng vui vẻ. Nghĩ đến cái này, Lâm Thanh Tử ánh mắt nhìn về phía thư phòng phương hướng. So với ở chỗ này nghị sự, nàng càng muốn đi hơn thư phòng. Một chút phá sự, có cái gì tốt nghị?
Đan Hùng nói không sai, nơi này những người này, nàng một cái đều trướng mắt.
Không thú vị. Bất quá, trên mặt nàng lại lộ ra dáng tươi cười, nhìn xem đám người nghiêm trang hỏi, nói một chút đi, Vân Châu nên như thế nào quản lý?
Chương 595, Đâm Tâm.
Chiếu ca Triệu Tần gia tiến đến thụ phong. Tướng chủ như thế nào nhìn?
Các ngươi trong quân như thế nào dự định?
Tiến vào thư phòng, Tần Lập trực tiếp hỏi tướng chủ.
Tướng chủ trầm mặc một hồi nói ra, liền xem ngươi tín nhiệm có đủ hay không kiên định.
Tần Lập khoát tay một cái nói, nếu lựa chọn con đường này, vậy ta liền có tâm lý chuẩn bị, một ngày này đã sớm dự liệu được. Ta Tần Lập cũng không phải người sợ chết, năm đó bị Hứa đại ca cứu một cái mạng, sống đến bây giờ đều là kiếm lời. Chỉ hy vọng các ngươi cũng có thể kiên định lòng tin.
Ta Tần gia nhỏ yếu, còn vô lực đơn độc đối mặt Triều ca.
Trong quân không thích hợp tham dự quá nhiều chuyện thiên hạ.
Đây cũng là Vân Châu cần ngươi nhất thống nguyên nhân.
Tướng chủ trầm mặc nói.
Vậy các ngươi có thể làm cái gì?
Tần Lập nói ra.
Thức.
Thủ hộ quy củ thức.
Liền xem như là Triều ca, phá hư quy củ.
Trong quân cái kia nửa tòa tiếng Trung cũng có thể vang một vang.
Tần Lập nói ra.
Như vậy là đủ rồi.
Tần Lập nói ra, nhớ kỹ lời hứa của các ngươi.
Ta Tần Lập mặc dù yếu, có thể thất phu cũng có giận dữ.
Hứa Vô Chu lúc này ở bên cạnh, hỏi tướng chủ nói ra, các ngươi không chỉ là muốn Vân Châu khôi phục ngày xưa phồn hoa đi, các ngươi muốn quay cái gì vũng nước đục không nói nói sao?
Hứa Vô Chu cảm thấy, trong quân khẳng định còn có mục đích khác, Hứa Vô Chu muốn giải, không thể để cho Tần gia bị hố.
Tướng chủ còn chưa nói chuyện, Tần Lập lúc này lại ngăn cản Hứa Vô Chu nói, Hứa Vô Chu, mục đích khác ta đều biết,
ta cũng là đáp ứng.
Ngậy.
Hứa Vô Chu nguyên bản cảm thấy trong quân muốn cầm Tần gia xem như biếng ngắm, vậy bây giờ xem ra, Tần gia ở trong đó tham dự cực sâu.
Như thế, Hứa Vô Chu ngược lại không tốt lại nói cái gì.
Tần thúc, Triều ca phong ngươi làm sở vương a, ngươi coi thật nghĩ kỹ.
Hứa Vô Chu nhìn xem Tần Lập nói.
Tần Lập gật đầu nói, những sự tình này đều trong dự liệu.
Bất quá chuyện ngoài ý muốn chính là, ngươi cư nhiên trở thành đạo tông chân truyền, nguyên bản một số việc có thể nói cho ngươi, nhưng là bây giờ lại không có khả năng nói cho ngươi biết.
Tần thúc ngươi không nói thì không nói, hết lần này tới lần khác còn nói cho ta biết, ngươi dạng này rất không tử tế a.
Hứa Vô Chu có chút u uất nói.
Tần Lập cười ha ha vài tiếng, lại nhìn nói với Tần Vân Kiệt, Triều ca chuyến đi, vốn nên ta đi.
Thế nhưng là ta không thể đi, chỉ có thể cho ngươi đi.
Ta không chết, ngươi tại Triều ca liền có bảo hộ.
Cha,
ta biết.
Tần Vân Kiệt nói ra.
Tần Lập nói, ngươi tiến đến Triều ca, tuy nói là thụ phòng, nhưng là kỳ thật cũng là con tin.
Ngươi đến Triều ca, nhân hoàng muốn ngươi làm thế nào, ngươi liền làm như thế đó.
Hết thảy đều nghe bên kia, coi như muốn ngươi mắng cha, ngươi cũng mắng.
Chỉ có một cái yêu cầu, dựa theo bọn hắn làm.
Ngươi thủ quy củ, bọn hắn liền không làm gì được ngươi.
Đương nhiên, Triều ca sẽ không hiểu thấu làm được ngươi, sợ chính là người phía dưới.
Nhưng
đến bên kia, ngươi liền ra vẻ đáng thương đi, ít đi ra ngoài, thừa dịp thời gian này hảo hảo xem như bế quan hảo hảo tu hành là được.
Tần Vân Kiệt vẻ mặt đau khổ nói ra, cha,
ta không muốn ra vẻ đáng thương,
dạng này sẽ sống tốt biệt khuất.
Vậy là ngươi muốn biệt khuất một chút, hay là muốn sống?
Tần Lập hỏi.
Đó còn là còn sống tốt.
Tần Vân Kiệt khó chịu nói.
Tần Lập đối với Tần Vân Kiệt nói ra, đi Triều ca về sau, ngươi chỉ cần nhớ kỹ quy củ là được.
Thủ quy củ, vậy liền không ai có thể làm sao ngươi.
Nhà chúng ta thế yếu, người khác sẽ tìm đến sự tình, nhưng
chịu đựng,
nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu.
Chỉ cần nhịn đi qua, cầm tới chiếu thư,
hết thảy đều kết thúc, đến lúc đó ta sẽ nghĩ biện pháp đem người tiếp trở về.
Cha ngươi cũng nói ta đi làm con tin, ta cảm giác về không được.
Mà lại, lần trước ngươi cùng đưa ta nói, cái kia chiếu thư cũng không có dễ cầm như vậy.
Tần Vân Kiệt lại phàn nàn nói, cha, ngươi cũng chỉ có ta một đứa con trai này,
ngươi khẳng định muốn đưa ta đi Triều ca.
Cái này vạn nhất nếu là xảy ra chuyện, ngài chẳng phải đoạn hậu rồi.
Tần Lập đều tức giận cười, ta và mẫu thân ngươi còn có thể lại sinh một cái.
Tần Vân Kiệt sắc mặt càng phát ra khổ đứng lên, liền biết ta không lấy các ngươi ưa thích, từ nhỏ đã có thể cảm thấy các ngươi càng sủng tỉ tỉ,
ân, coi như Hứa Vô Chu đều so ta càng được sủng ái.
Hiện tại cha ngươi ác hơn, đưa ta đi chết, mà ở nhà chuẩn bị sinh cái nhỏ, không có làm như vậy nhân phụ mẹ.
Tần Lập đều khí không phản đối.
Hứa Vô Chu lúc này mở miệng nói, ta cũng coi như người Tần gia, bằng không ta thay mặt Vân Kiệt đi.
Tần Lập nói ra, ngươi chỉ là một con rể, bọn hắn sẽ không công nhận, không làm được con tin.
Huống chi,
ngươi bây giờ là đạo tông chân truyền,
thì càng không thể thay Vân Kiệt đi.
Nói đến đây, Tần Lập nhìn xem Tần Vân Kiệt nói ra, nam tử hán đại trượng phu, ngoại trừ sinh tử mặt khác đều không phải là việc đại sự gì.
Ngươi dù sao ở nhà cũng mất ức, ở bên kia thụ chút khi dễ cũng không có gì.
Tần Vân Kiệt giờ khắc này thật cảm thấy mình không phải thân sinh.
Tướng chủ giờ khắc này cũng nói ra, Tần Vân Kiệt không phải người trong quân, vốn không có thể chuyển khí huyết tu hành pháp cho hắn, nhưng ta sẽ hướng trong quân xin mời, phá lệ một lần truyền cho hắn.
Vị kia bí thuật,
Tần Lập nói.
Tướng chủ gật đầu nói, là
không phải phổ thông quân sĩ sở học, là vị kia chân chính đại đạo bí thuật.
Tần Vân Kiệt huyết khí thiên phú không tồi, tu hành bí thuật kia sẽ có thành.
Vừa lúc ở triều ca bế quan tu hành cũng có thể ít rất nhiều sự cố.
Tần Lập trầm mặc một hồi, vị kia đại đạo bí thuật không phải tốt như vậy học.
Học được, vậy người triều ca càng sẽ bị kích thích.
Bất quá, nghĩ đến đều muốn thụ phong sở vương, hắn cũng không có cái gì thật lo lắng cho, gật đầu nói, vậy xin đa tạ rồi.
Tần Vân Kiệt thấy mình vận mệnh liền bị an bài như vậy, vẻ mặt đau khổ nói, cha,
ta nhất định phải đi sao?
Ta thật không muốn đi bên kia ra vẻ đáng thương.
Tần Lập tức giận nói ra, ngươi cầu nguyện cha ngươi cùng mẹ ngươi lại sinh một cái, đến lúc đó lớn lên một chút, đem ngươi từ triều ca đổi lại.
Tần Vân Kiệt sắc mặt càng phát khổ, cuộc sống sau này quả nhiên là không có cách nào qua.
Hứa Vô Chu gặp Tần Vân Kiệt dạng này, cười nói, Tần thúc cũng không cần dọa Vân Kiệt.
Triều ca ta cũng gần đây muốn đi, vừa vặn có thể chiếu khán Vân Kiệt.
Tần Vân Kiệt đại hỉ, Hứa Vô Chu thân phận tôn quý a.
Nếu là hắn đi bảo bọc chính mình, có phải hay không cũng không cần ra vẻ đáng thương rồi.
Đương nhiên, Tần Vân Kiệt là không biết đạo tông tình huống như thế nào.
Biết, hắn sẽ cảm thấy hay là tự mình đi tốt.
Tần Lập lại cau mày nói, ngươi muốn đi triều ca?
Vừa vặn đi làm chút chuyện.
Hứa Vô Chu hồi đáp.
Tần Lập nói ra, ngươi không cần thiết trôi cái này một bãi vũng nước đục.
Tần Vân Kiệt đi triều ca mặc dù gian nan, thế nhưng là
thủ quy củ, ra vẻ đáng thương,
không người nào dám tùy tiện đem hắn thế nào, ngươi không cần thiết bởi vì hắn mạo hiểm tiến vào bên trong, triều ca quá thâm trầm.
Đó cũng không phải bởi vì Vân Kiệt.
Ta trở thành đạo tông chân truyền còn chưa đi triều ca báo cáo chuẩn bị, lần này tiến đến cũng là vì chuyện này.
Hứa Vô Chu hồi đáp.
Tần Lập tự nhiên không tin Hứa Vô Chu mà nói, thật muốn báo cáo chuẩn bị, cũng không trở thành muốn đích thân đi một chuyến.
Vô Chu, ngươi,
ta cũng không muốn đi a, thế nhưng là tông chủ muốn ta đi, ta có thể có biện pháp nào?
Tần thúc yên tâm, ta có chân vương hộ đạo, đại năng âm thầm thủ hộ, so với Tần Vân Kiệt cái này không có cái gì lớp người quê mùa tốt hơn nhiều, còn không có ai dám tùy tiện khi dễ ta.
Tần Vân Kiệt cảm thấy một cây đao hung hăng đâm vào trong lòng.
Mẹ nó, đều khi dễ ta, ta không đi, ta muốn rời nhà đi ra ngoài.
Chương 596, Hứa Bảo Bảo.
Thư phòng nghị sự.
Tần Lập cùng tướng chủ nói chuyện rất nhiều, càng nhiều là Vân Châu công việc.
Hứa Vô Chu đứng ở một bên, hắn không có xen vào.
Hắn có rất nhiều nghi hoặc, có rất nhiều muốn nói.
Có thể
chờ đối phương rời đi, hỏi Tần Lập chính là
Vân Châu đội chủ, đối với trong quân có ít người tới nói, hay là khó mà tiếp nhận.
Trong quân ai không sùng bái Sở Vương,
đặc biệt người trẻ tuổi, càng là cuồng nhiệt sùng bái hắn.
Chỉ là không ngờ tới, chúng ta lại nhiều lần cường điệu phụ trợ ngươi ổn định Vân Châu, nhưng bọn hắn hay là lá mặt lá trái.
Tướng chủ nói đến đây, dừng một chút lại nói ra, nếu đan hùng sẽ như thế, sợ trong quân vẫn còn có chút người sẽ làm cực đoan sự tình.
Đặc biệt là những cái kia trong quân hậu duệ, bọn hắn nếu là có cái gì quá kích cử động, còn xin Tần gia chủ đảm đương một hai.
Tần Lập khẽ cau mày nói, không lấy cường lực trấn áp, sợ không cách nào ổn định cục diện.
Ai,
thật cũng không muốn nói ra những lời này, có thể chung quy là đồng bào hậu duệ.
Năm đó Sở Vương.
Được rồi, không nói cái này.
Tần gia chủ có thể lưu ba phần liền lưu ba phần đi.
Đương nhiên, đây không phải yêu cầu, đây là thỉnh cầu.
Tướng chủ thở dài nói, Sở Vương, chung quy là phụ mọi người.
Tần Lập trầm mặc một hồi nói, trong quân các ngươi cường lực cấp thúc, lại có cực đoan kẻ quấy rối.
Ta sẽ cường lực trấn áp phế hắn thực lực, lưu tính mạng bọn họ giao cho các ngươi trong quân xử trí.
Xử trí ta như thế nào mặc kệ, nhưng không muốn tại Vân Châu gặp lại bọn hắn xuất hiện.
Có thể.
Tướng chủ đáp lại, chiến kỳ rung động, đem hư ảnh huyết khí đặt vào chiến kỳ, cũng không còn nói cái gì, chiến kỳ phá không rời đi nơi đây.
Hứa Vô Chu thấy đối phương rời đi, hỏi Tần Lập nói, cảm giác Tần thúc đối bọn hắn quá mức nhượng bộ, có nguyên nhân gì sao?
Tần Lập nói ra, ngươi còn nhỏ, có một số việc không hiểu.
Ta không phải nhượng bộ, mà là tình nghĩa khó trả.
Nghe được Tần Lập nói như vậy, Hứa Vô Chu cũng không còn nói cái gì.
Trên đời này, khó khăn nhất không phải liền là tình nghĩa thôi.
Vừa mới giao thủ, những người kia chỉ tu huyết khí, thực lực lại cường đại.
Tần thúc thực lực của các ngươi, sợ chấn không được tràn diện.
Đạo tông lại phái trăm người vào ở Tần gia, Tần thúc có chuyện an bài bọn hắn làm là được.
Nói đến đây, Hứa Vô Chu lại ngừng một chút nói, đương nhiên, đạo tông đệ tử đến đây thủ hộ Tần gia, đây vốn không phải đạo tông chức trách, cũng coi là chuyện riêng của ta, đạo tông không phải một mình ta chi đạo tông, cũng không thể để sư huynh đệ làm công không.
Ta sẽ lấy thuê phương thức đem người cho ngươi mượn.
Tần thúc ngươi bên này đến cho bọn hắn tu hành tài nguyên xem như là thù lao.
Đương nhiên, Tần thúc bên này nếu không có nói, ta có thể gánh chịu những này, tài nguyên ta đến thanh toán.
Tần Lập cười nói, ta cũng là nắm giữ Vân Châu chư hầu, trăm người tu hành tài nguyên vẫn có thể thờ nổi.
Dạng này không còn gì tốt hơn.
Tần thúc ngươi bên này cho bọn hắn tài nguyên, về phần mặt khác, ta đến lúc đó sẽ cho bọn hắn bồi thường.
Còn có.
Hứa Vô Chu nói đến đây, ngừng một chút nói, Tần thúc đừng trách ta nói thẳng, có một số việc ta vẫn là phải cùng ngươi nói rõ ràng.
Lúc này đạo tông cũng là bước đi liên tục khó khăn.
Cái này trăm người cho ngươi mượn, chỉ là đại biểu cho thuê quan hệ, bọn hắn đại biểu không được đạo tông.
Bọn hắn từ đạo tông đi ra, đạo tông sẽ đem bọn hắn tạm thời xóa tên.
Ta tín nhiệm Tần thúc, thế nhưng là ta không tín nhiệm trong quân những người kia, ta sợ bọn hắn cầm đạo tông danh nghĩa làm văn chương.
Những việc này, ngươi cùng trong quân những người kia nói rõ ràng.
Còn có trăm người thuê văn thư, ngươi làm giao cho bọn hắn.
Ta là Tần gia con rể, là người Tần gia, không sợ quấy đi vào trong vũng nước đục này. Thế nhưng là đạo tông, lại không thể không hiểu thấu quấn lên trong vũng nước đục, mong rằng Tần Thúc lý giải. Ta không có khả năng bởi vì chính mình một người, hố toàn bộ đạo tông. Tần Thúc gật gật đầu, nhìn xem Hứa Vô Chu cười nói, thật đúng là trưởng thành, lấy trước kia cái hôn tiểu tử, làm lên sự tình đến có trật tự. Những này ta sẽ làm tốt, ngươi yên tâm. Có ta ở đây nơi này, sẽ không để cho người mưu hại ngươi những sư huynh đệ kia. Ngược lại là ngươi, hiện tại là đạo tông chân truyền. Tần gia công chuyện không nên tham dự quá sâu, đến chiều ca về sau, không nên cùng Vân Kiệt tiếp xúc, không cần quấy đi vào trong vũng nước đục này. Tần Thúc chuyện này, đạo tông là đạo tông, thân là chân truyền, đến đứng tại lập trường của bọn hắn suy nghĩ. Thế nhưng là Tần gia, ta thân là Tần gia con rể, há có thể không đếm xỉa đến. Yên tâm đi, chủ yếu là ta những sư huynh đệ kia đều đần độn một cái, sợ bị người mưu hại. Bằng không, ta cũng sẽ không cố ý nói những thứ này. Về phần ta, bọn hắn còn không có dễ dàng như vậy nắm ta. Nếu thật là lật thuyền trong mương, để tông chủ tìm lý do đem ta đuổi ra đạo tông, nói ta là ma đạo nội ứng cái gì đều được. Yên tâm đi, chúng ta tông chủ đủ âm hiểm. Ta liên thủ với hắn, có thể an bài rõ ràng, người khác không lời nào để nói, liên lụy không đến đạo tông. Tần Lập dở khóc dở cười, Hứa Vô Chu nói gì vậy? Mang thiên hạ đạo chủ âm hiểm. Còn có, lời này của ngươi bên trong ý là, ngươi cũng giống như hắn âm hiểm rồi. Vân Kiệt nhịn một chút không đến mức như thế nào, ngươi thật không có tất yếu đi quản hắn, ngươi làm từng bước tu hành, đem đến từ có thể thành vì thiên hạ đạo môn chi chủ. Tần Lập nói. Hứa Vô Chu không muốn ở điểm này một mực nói, hắn tùy tiện qua loa nói, cái này lại nói. Thần gia chuẩn bị lúc nào đi chiều ca? 7 ngày sau đi. Trong quân nói truyền Vân Kiệt bí thuật, chờ truyền đằng sau lại đi. Hứa Vô Chu gật đầu nói, 7 ngày sau, ta cũng muốn tiến về chiều ca, vừa vặn một đường. Bất quá nói đến bí thuật, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, này làm sao làm được? Ta huyết khí đầy đủ hùng hậu, nhưng cũng làm không được điểm ấy a. Tần Lập nói ra, vị kia độc nhất vô nhị bí thuật, mà lại đến mượn nhờ hắn năm đó chí bảo, nhuộm dần đạo mới có thể tu hành. Ngươi hiểu rõ ý nghĩa cũng không lớn, dù sao vị kia chí bảo chỉ cấp người trong quân dùng, Vân Kiệt đặc thủ. Hứa Vô Chu nghe nói là nhuộm dần qua vị kia đại đạo nguyên nhân, hắn liền không lại hỏi. Nguyên bản hắn còn muốn nhìn xem có cơ hội hay không học bộ bí thuật này. Bất quá bí thuật này coi là thật khủng bố a. Huyết khí có thể tu hành đến loại tình trạng này, hắn liệt thiên trảm đến mạnh cỡ nào, đạo của liệt thiên trảm hẳn là cũng có thể tăng bậc đi. Đáng tiếc a, học không đến. Đến nghĩ biện pháp trở về cùng Mạc đạo tiên thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không từ trong quân đội hố tới một cái danh ngạch cho hắn học. Về sau ngươi tận lực đừng tìm Vân Châu người trong quân tiếp xúc quá nhiều. Tần Lập đột nhiên nói ra. Ừm. Vì cái gì? Hứa Vô Chu sửng sốt nói. Ngươi Hứa ra không thích hợp cùng bọn hắn tiếp xúc, cha ngươi năm đó là đào binh. Tần Lập nói. Đào binh? Hứa Vô Chu ngẩn người, hắn còn là lần đầu tiên biết chính mình cha xuất thân trong quân mà lại là đào binh. Hứa Vô Chu đột nhiên nghĩ đến Huyền Nữ hỏi hắn cha danh tự, nghĩ thầm, Huyền Nữ chẳng lẽ cùng cha hắn là quen biết cũ? Nếu như là mà nói, khả năng này không chỉ là đào binh đơn giản như vậy đi, bằng không có thể làm cho Huyền Nữ nhận biết cùng để ở trong lòng. Đào binh, cha ta làm cái gì, cụ thể tình huống như thế nào? Không có gì, chính là đơn giản đào binh mà thôi. Tần Lập trả lời. Hứa Vô Chu nhìn xem Tần Lập, nghĩ thầm sợ không chỉ là như thế đi. Bất quá, Tần Lập không nói cũng không có cách nào. Hứa Vô Chu nghĩ thầm Tần Lập không nói cũng vô sự, đến lúc đó nói cho Huyền Nữ cha hắn tên thật, thăm dò thăm dò. Bất quá có cái vấn đề rất lớn là, hắn không biết cha hắn tên thật a. Hứa Vô Chu cũng không tốt hỏi Tần Lập, hắn sợ Tần Lập sẽ đem hắn xem như con bất hiếu trực tiếp đánh chết. Ngay cả mình cha tính danh cũng không biết, Tần Lập còn có thể không bạo tẩu. Tần Thúc, lần này ta ở bên ngoài, đụng phải một người. Hắn hỏi ta có phải hay không Hứa Tử Soái nhi tử, hắn nói cùng cha ta là quen cũ, ta lúc ấy cảm thấy người này hãm hại lừa gạt lôi kéo làm quen, đem hắn đánh cho một trận. Bây giờ suy nghĩ một chút, có phải hay không đánh nhầm? Cha ta có phải hay không dùng qua cái này dùng tên giả a, còn có. Cha ta dùng qua cái nào dùng tên giả, Tần Thúc cùng ta cùng một chỗ nói một chút, miễn cho tương lai thật đánh nhầm người. Hứa Vô Chu thuận miệng nói. Tần Thúc cau mày nói, dùng tên giả? Ta không biết là, ta liền biết Hứa Bảo Bảo cái tên này. Bất quá, cha ngươi ở bên ngoài dùng tên giả, cũng có khả năng. Hứa Bảo Bảo. Hứa Vô Chu trợn tròn con mắt, mẹ nhà hắn coi là Hứa Tử Soái đã đủ không biết xấu hổ. Cha hắn gọi Hứa Bảo Bảo. Hứa Vô Chu cảm thấy, đây tuyệt đối không phải nguyên chủ bất hiếu, không biết cha hắn danh tự, mà là khẳng định liền không có người ở trước mặt hắn để cập qua. Danh tự này, ai có mặt tại con của hắn trước mặt sách? Ngậy. Tần Thúc có mặt. Chương 597, chư hầu chán ghét. Hứa Vô Chu cùng Tần Lập hàn huyên rất nhiều, nhưng liên quan tới phụ thân hắn lúc, Tần Lập liền hủy mạc cao thâm, không quá trò chuyện vấn đề này. Thấy vậy, Hứa Vô Chu cũng không có tiếp tục. Càng nhiều thời điểm, là trò chuyện Tần Vân Kiệt tại triều ca sẽ đụng phải vấn đề gì. Năm đó Sở Vương xuất 8000 tướng sĩ leo lên thiên hạ sân khấu, đánh đâu thắng đó duệ không thể đỡ. Lịch chiến vô số, chưa từng thua trận. Hắn dụng manh phi thường vô địch, trường thương chỗ hướng, phá hết bát phương ngăn cản, có hắn thiên địa liền không có người nào nữa chi phong mang. Phảng phất thiên hạ 30. Không 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 châu dụng manh phi thường tụ tập tại hắn trên người một người. Năm đó, thiên hạ chư hầu quần hùng hôn chiến. Hắn từ ma quật trở về, gặp thiên hạ phân loạn, 800. Không 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 tướng sĩ chia binh bắt phương, ba ngày trấn áp chư hầu hỗn chiến. Binh phong chỉ, tất cả chư hầu đều sợ hãi, hoặc thần phục hoặc bỏ chạy. Thiên hạ vì vậy mà ổn định. Sở Vương là hắn, thiên hạ này không có người không phục, cũng không dám không phục. Thế nhưng là, hiện tại Triều Ca phong ta làm Sở Vương, thiên hạ chư hầu ai có thể chịu phục? Tâm niệm hắn chư hầu, cảm thấy ta chiếm tôn vị của hắn, chán ghét cùng ta. Hận hắn chư hầu, cảm thấy ta là người thừa kế của hắn, giận chó đánh mèo cùng ta. Trung lập chư hầu, cảm thấy hòa hội kế thừa hắn đại quân, cố kỵ cùng ta. Cho nên từ trở thành Sở Vương một khắc này, thiên hạ chư hầu có hơn phân nửa là chán ghét ta. Trọng yếu nhất chính là Sở Vương tôn vị, nguyên nhân bởi vì hắn ép khác chư hầu một bậc. Cái này cũng sẽ để cho đại đa số chư hầu đều sẽ khó chịu. Hứa Vô Chu gật đầu nói, có khả năng hay không để Triều Ca cho ngươi đổi một cái chư hầu vị? Có. Ta có cái gì năng lực có thể kế thừa Sở Vương tôn vị? Ta phong Sở Vương vốn cũng không hợp thời nghi, nhưng Triều Ca vị kia, hắn thụ phong ta làm Sở Vương vốn là có ý tứ khác, muốn để hắn thay đổi chủ ý rất khó. Tần Lập nói. Hứa Vô Chu gật gật đầu, nghĩ thầm xác thực như vậy. Ngươi không bị phong làm Sở Vương, để người ta biết ngươi vô lực kế thừa Sở Quân, vậy liệu rằng ít rất nhiều phiền phức. Trên thực tế, thiên hạ chư hầu đại đa số cũng đều chướng mắt ta, sẽ đem ta xem như một con cờ. Một cái triều nguyên cảnh không nhiều võ giả, dạng này chư hầu là thiên hạ yếu nhất chư hầu, ai cũng có thể diệt. Thế nhưng là biết thì biết, nhưng nên tìm phiền phức hay là biết tìm phiền phức. Dùng ta quả hồng mềm này đến sò xét Triều Ca, thăm dò các phe thái độ, cái này vừa lúc cực kỳ. Cho nên Vân Kiệt đi Triều Ca, sẽ có các loại người đánh lấy các loại danh nghĩa tìm đến phiền phức. Cho nên ta để hắn ra vẻ đáng thương. Dù sao ta yếu nha, ra vẻ đáng thương cũng không mất mặt. Tần Lập cười nói. Hứa Vô Chu suy nghĩ một chút nói, Tần Thúc cũng không cần quá bi quan, nói thật ra, Vân Châu tình huống này, nếu như trong quân thụ ngươi khống chế ngược lại cũng thôi. Trong quân không nhận ngươi khống chế, ngươi cái này chư hầu thật đúng là không có mấy người coi ra gì. Đổi ta là chư hầu một phương, sống chết mặc bây, căn bản sẽ không tự mình hạ trận, ra sân chính là rơi giá trị bản thân. Tất cả mọi người nghĩ như vậy, ngược lại có khả năng đều quan sát, không có chim đầu đàn làm dạng này. Tần Lập cảm thấy Hứa Vô Chu đây là đang trào phúng hắn, dở khóc dở cười chừng Hứa Vô Chu một cái nói, bọn hắn sẽ không lên trận, có thể có người sẽ lên trận. Năm đó Sở Vương trấn áp chư hầu hỗn chiến, có một ít chư hầu sợ hãi đến cực điểm, trực tiếp bỏ xuống quyền sở hữu trốn hướng Triều Ca. Những chư hầu này nhất định sẽ trở thành người khác thương đứng ra. Hết lần này tới lần khác, những người này chạy nhanh, gia tộc thế lực cũng bảo tồn cực kỳ hoàn chỉnh, đồng dạng vô cùng cường đại. Đồng thời những chư hầu này không ít, có hơn 20 nhà. Trong đó lấy Hàn Vương, Lương Vương, Hoài Vương cầm đầu. Bọn hắn so với những cái kia cường đại chư hầu, khiếm khuyết chỉ là đại quân mà thôi, bọn hắn vương phủ người tu hành đỉnh tiêm chiến lực, nghe đồn khả năng có chân vương tồn tại bậc này. Đương nhiên, cái này chỉ là từ trong quân đội lấy được suy đoán. Nhưng là, bị ngạn cường giả là nhất định có. Những chư hầu này đã không có mặt mũi, bọn hắn khẳng định không quan tâm những thứ này. Những chư hầu này, mặc dù không có bị đoạt tôn vị, có thể hoàn toàn trở thành Triều Ca phụ thuộc. Nhân hoàng phong ta làm Sở Vương, những người này có thể không phỏng đoán thượng ý tìm Tần gia phiền phức. Vân Kiệt tiến về Triều Ca, khả năng nhất tìm phiền phái chính là đám người này. Xem ra Tần Thúc làm rất nhiều công khóa, biết Vân Kiệt tại Triều Ca khả năng gặp được cái gì. Hứa Vô Chú nói, rất nhiều tin tức đều là trong quân cho. Vân Kiệt thật muốn đi Triều Ca, cũng không thể nhìn xem hắn chịu chết. Có nhiều thứ vẫn là phải nghiên cứu triệt để. Cho nên chúng ta tìm được thích hợp nhất biện pháp, đó chính là ra vẻ đáng thương. Giả dạng làm cháu trai, để cho các ngươi hữu lực không chỗ thi, cũng không thể thật giết Vân Kiệt. Tần Lập nói đến đây, nhìn về phía Tần Vân Kiệt nói. Tần Vân Kiệt đứng ở bên cạnh, lại mặt mũi tràn đầy bi thương, hắn thật không muốn đi ra vẻ đáng thương à. Hứa Vô Chu lại cùng Tần Lập hàn huyên thật lâu, từ hắn nơi này đạt được rất nhiều tin tức. Mắt thấy sắc trời đêm đen đến, lúc này mới kết thúc nói chuyện với nhau. Tần Lập bận bịu đầu óc choáng váng, hắn về phòng nghị sự, nhìn xem nghị sự tiến hành thế nào. Hứa Vô Chu đối bọn hắn nghị sự không có hứng thú gì, cùng Tần Vân Kiệt đi ra thư phòng. Mao Lý Tạ ba nhà gia chủ còn trốn ở Lâm An Thành. Hứa Vô Chu hỏi Tần Vân Kiệt nói, hẳn là đi. Bọn hắn kinh doanh Lâm An Thành nhiều năm, có tâm phúc để bọn hắn ẩn thân cũng không kỳ quái. Hứa Vô Chu nói, bọn hắn ba nhà có khả năng hay không ẩn giấu bảo khố cái gì? Hứa Vô Chu hỏi Tần Vân Kiệt. A. Tần Vân Kiệt nghi hoặc nhìn Hứa Vô Chu. Ba nhà này cũng coi như Lâm An uy tín lâu năm thế gia, vẫn muốn độc bá Lâm An. Ta suy đoán bọn hắn nhất định có kho binh khí a, ngân cố a cái gì. Những vật này sẽ không đều bị Tần Thúc tìm tới, toàn bộ rời trống đi. Tần Vân Kiệt cảm thấy không hiểu thấu, ngươi cũng đường đường đạo tông chân truyền, còn băn khoăn người ta một chút bạc làm gì? Huống chi, Vân Châu binh khí thực lực của ngươi không dùng đến a, nhớ làm gì? Có thể Tần Vân Kiệt hay là nói ra, ba nhà gia sản sớm đã bị cha ta thu hết dùng để nhất thống Vân Châu. Nhưng là ngân khố kho binh khí cái gì, xác thực không có phát hiện. Vạn nhất có đâu. Hứa Vô Chu mặc dù tại đạo tông đổi không ít, nhưng là muốn đi Triều Ca, hắn vẫn cảm thấy chính mình lại kim loại. Nghĩ thầm, phải nghĩ biện pháp tại Lâm An thu hoạch một đợt mới được. Đáng tiếc, hiện tại Lâm An là cha vợ. Rất nhiều chuyện không tiện làm, Mao Lý Tạ ba nhà là cơ hội. Ngươi đến lúc đó làm mồi nhử thử một chút, nhìn có thể hay không dụ ra ba người kia. Đúng, để cho ngươi cha cùng những người kia nói một chút, hôm nay chuyện phát sinh, để bọn hắn đừng nói. Không chỉ là bởi vì muốn dụ ba nhà gia chủ, còn có tỷ như hắn muốn gõ vang đạo tông tiếng chuông hộ Tần gia nói, cũng không thích hợp chuyển đi. Tốt. Tần Lập chạy tới phòng nghị sự. Hứa Vô Chu tại Tần gia chẳng có mục đích đi tới, ngược lại là ngoài ý muốn lại đụng phải Lâm Thanh Sơn. Lâm Thanh Sơn nhìn thấy Hứa Vô Chu đặc biệt nhiệt tình, đương nhiên càng nhiều hơn chính là đắc ý cùng kiêu ngạo. Hứa Vô Chu, ngươi gặp qua Dượng bọn hắn rồi. Ha ha, Dượng có hay không an bài ngươi chức vị gì a? Lâm Thanh Sơn nhìn thấy Hứa Vô Chu ở bên ngoài đi lung tung, trên mặt vui vẻ không thôi. Bộ dáng này, hiển nhiên là Dượng không cho hắn an bài tốt chuyện làm. Không giống chính mình, Dượng coi trọng, cho hắn cơ hội tham dự không ít trong tộc sự tình. Chương 598, đánh ngươi em bé. Gần nhất võ đường kho binh khí, có hay không mất chụp a? Hứa Vô Chu cười hỏi Lâm Thanh Sơn. Lâm Thanh Sơn thần sắc khẽ giật mình, lập tức giận dữ. Lúc trước hắn tưởng rằng Tần Lập tại gõ hắn, còn để hắn trong lòng run sợ đã lâu. Nhưng đến hiện tại, hắn biết rõ, vậy căn bản không phải Tần Lập gõ hắn, là Hứa Vô Chu ăn cắp. Hôn đàn này, lúc trước hắn là vừa ăn cướp vừa la làng, võ đường binh khí khẳng định là hắn đem bán lấy tiền phung phí. Buồn cười chính mình, một ngày lại một ngày đi lấp bổ. Hắn chỉ có lấy chút bạc đều điền vào đi, thậm chí còn không đủ, hỏi rất nhiều người mượn không ít. Nghĩ đến đoạn thời gian kia không có bạc còn lo lắng hãi hùng thời gian khổ cực, Lâm Thanh Sơn bạo tẩu, nhìn chằm chằm Hứa Vô Chu giận hô, "Hứa Vô Chu, ta muốn cùng ngươi quyết đấu." Phòng nghị sự vừa vặn nghị sự hoàn thành, người trong đó nối đuôi nhau mà ra, bọn hắn vừa vặn nghe được câu nói này, trong lúc nhất thời. Bọn hắn đều đợi ở nơi nào? Lâm Thanh Từ đi tại cái thứ nhất, nàng nghe được câu này về sau, trên mặt tươi cười, cặp kia gợi cảm chân thon dài nện bước, đi hướng Lâm Thanh Sơn, đối với Lâm Thanh Sơn dựng thẳng lên một cái ngón tay cái nói, "Ta rất thưởng thức ngươi, ngươi là một cái có dũng khí thiếu niên, cố lên." Lâm Thanh Sơn cứ thế nhìn xem trước mặt nữ tử yêu diễm, nàng nhưng cho tới bây giờ không có nhìn tới chính mình, ngay cả nói chuyện cũng không có cùng mình nói qua. Hôm nay thế mà chủ động nói chuyện với mình, càng là nói thưởng thức chính mình. Ừm. Hứa Vô Chu năm đó đối với nàng dục hành bất quý, nàng khẳng định rất oán hận, lúc này ta vì nàng ra mặt, nàng nhất định là cảm kích. Lâm Thanh Sơn đại hỉ, cái này nếu là chính mình biểu hiện tốt, nói không chừng có thể được đến nàng yên tâm. Biểu muội đã không có hy vọng, nhưng là có thể được đến Lâm Thanh Từ phương tâm, đó cũng là một kiện để cho người ta hưng phấn sự tình. Hứa Vô Chu không thèm để ý Lâm Thanh Sơn ra hỏa này, trước kia chính mình còn có thể cùng ngươi đấu một trận, hiện tại. Được rồi. Rơi giá trị bản thân. Nhìn xem Hứa Vô Chu không để ý hắn, trực tiếp muốn đi. Lâm Thanh Sơn đại hỉ, Hứa Vô Chu đây là sợ chính mình a. Vừa định thừa thắng xông lên kích Hứa Vô Chu cùng hắn quyết chiến. Đã thấy Tần Vân Kiệt đi tới, vô vô Lâm Thanh Sơn bả vai nói, "Biểu ca, ta cũng rất thưởng thức ngươi, ngươi là một cái có dũng khí thiếu niên, cố gắng." Lâm Thanh Sơn mở miệng, còn chưa phản ứng, Triệu Thân đi lên, cũng đập Lâm Thanh Sơn bả vai nói, "Ta rất thưởng thức ngươi. Ngươi là một cái có dũng khí thiếu niên, cố gắng." Có thể Triệu Thân còn chưa xong, mặt khác đi ra rất nhiều người, từng cái đi ngang qua Lâm Thanh Sơn lúc đều đập bả vai hắn nói, "Ta rất thưởng thức ngươi, ngươi là một cái có dũng khí thiếu niên, cố gắng." Từng câu giống nhau lời nói, để Lâm Thanh Sơn nội tâm kích động cuộn trào không gì sánh được. Hứa Vô Chu quá không được lòng người, ta chỉ nói là muốn cùng hắn quyết đấu, liền đạt được nhiều người như vậy tán thưởng cùng khích lệ. Giờ phút này, Lâm Thanh Sơn mặt mũi tràn đầy ửng hồng, nghĩ đến có một ngày, hắn có thể làm cho Vân Châu trên dưới nhiều như vậy đại nhân vật tán thành. "Cha, ta Lâm Thanh Sơn là Lâm gia liệt tổ liệt tông làm vẻ vang." Lâm Thanh Sơn năm năm đấm, tâm huyết bành trướng càng phải tìm Hứa Vô Chu quyết đấu. Thế nhưng là, vẫn như cũ không thấy Hứa Vô Chu tung tích. "Hèn nhát, ngươi trốn được nhất thời, trốn được một thế nha. Ta sớm muộn sẽ cùng ngươi quyết đấu." Lâm Thanh Sơn tự lẩm bẩm. "Ăn cơm chưa? Không để ý, thử một chút thủ nghệ của ta." Lâm Thanh Từ đuổi kịp Hứa Vô Chu, đột nhiên hỏi Hứa Vô Chu nói. Hứa Vô Chu nhìn xem Lâm Thanh Từ nói, có lòng như vậy. "Ta cùng Khuynh Mâu là khuê trung mật hữu, ngươi là hắn vị hôn phu, nàng không tại, ta hỗ trợ chiếu cố ngươi, là hẳn là." Lâm Thanh Từ nói ra. "Đây cũng là để cho ta nhớ tới một số việc, quả nhiên là phòng cháy phòng trộm phòng khuê mật a, chiếu cố khuê mật lão công, không đều là bình thường chiếu cố lên giường sao?" Hứa Vô Chu nói. Lâm Thanh Từ cười cười, cũng không quan tâm Hứa Vô Chu âu ngôn ngữ, nói ra, "Ta trở về chuẩn bị một chút, làm xong phái người đến thông chi ngươi. Ngươi sẽ không hạ được a?" Hứa Vô Chu hỏi Lâm Thanh Từ. Lâm Thanh Từ đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn qua Hứa Vô Chu nói, "Ngươi sợ sao?" Hứa Vô Chu cười cười, "Vậy thì chờ lấy từng tài nấu ăn của ngươi." Lâm Thanh Tử không nói gì nữa, chập chờn nàng giống như rắn vòng eo đi xa. Hứa Vô Chu nhìn xem nàng làm cho người ta tâm hỏa thân thể mềm mại, an tình đứng ở chỗ nào không nói gì. "Ngươi cũng không thể ăn trong chén nhìn trong nồi. Ngươi nếu là dám có lỗi với ta tỷ, ta nhất định hung hăng thu thập ngươi." Tần Vân Kiệt nhìn chằm chằm Hứa Vô Chu hung ác nói, "Ngươi có thể làm sao trừng trị ta?" Hứa Vô Chu hỏi Tần Vân Kiệt. "Ta." Tần Vân Kiệt nghĩ đến Hứa Vô Chu đáng sợ thân phận, hắn ta thật lâu cũng không có ta ra một cái như thế về sau, cuối cùng đỏ lên mặt, tức thì nóng giận nói ra, "Ta không để cho tỷ ta sinh hài tử gọi ta cậu, về sau ta còn đánh hắn." Hứa Vô Chu thừa nhận, giờ khắc này bị Tần Vân Kiệt uy hiếp đến. "Vân Kiệt ta, ngươi tu hành lâu như vậy, vẫn yếu như thế. Cần ngươi chỉ điểm một chút ta, ta thực lực bây giờ vẫn được, hôm nay tìm chút thời giờ hảo hảo chỉ điểm một chút ngươi." Tần Vân Kiệt nhìn chằm chằm toàn thân đau nhức cùng mắt gấu mèo đi ra ngoài, hắn tại trên đường cái du đãng, trong lòng cực hận Hứa Vô Chu. Có thể trong miệng lại mắng, lão tử tình nguyện bị người đánh chết, cũng không muốn thụ các ngươi trong quần đám hỗn đản kia tức giận. Mỗi ngày đối với ta quát tháo đến quát tháo đi, thất phu cũng có giận dữ, đánh không lại các ngươi liền cho rằng ta không dám động thủ sao? Tần Vân Kiệt giận đùng đùng tại trên đường cái đi, cuối cùng đi đến ngự thiện các trước cửa, trực tiếp dậm chân đi vào. Tìm cho ta mấy cái cô nương ngồi tiểu, phải nghe lời, đánh không hoàn thủ mắng không nói lại cái chủng loại kia. Tần Vân Kiệt đến ngự thiện các, đối với Tú bà liền hô. Tú bà gặp Tần Vân Kiệt nổi giận đùng đùng, cũng không dám hỏi nhiều, tranh thủ thời gian tiến đến sắp xếp người. Đối với Tần Vân Kiệt mặt mũi bầm dập cũng không kỳ quái, vị này cha mặc dù là Lâm An chủ nhân, thế nhưng là ai cũng biết, những cái kia người trong quân mới là thái thượng hoàng. Tần Vân Kiệt chọc bọn hắn, bị đánh cũng bình thường. Tần Vân Kiệt thân là con em thế gia, mặc dù Tần Lập quản hắn rất nghiêm, phẩm tính cũng đoan chính. Thế nhưng là thế tử đệ tử tính nết dù sao cũng hơi. Ngự thiện các, ngẫu nhiên cũng sẽ giấu giếm Tần Lập vụng trộm cùng hắn hồ bằng cầu hưu đến đây uống rượu pha trộn. Lần này, phụ chỉ đến đây, không có cố kỵ, chơi thả bản thân. Tại ngự thiện các nhìn thấy một đám người quen, đem bọn hắn ghép thành một bàn, làm càn uống rượu. Uống đến cuối cùng, càng là không ngừng mắng to người trong quân, lại là khóc lóc kể lể chính mình thế tử này làm không bằng chó, hôm nay còn bị bọn hắn đánh. Càng khóc càng thương tâm, dẫn tới một đám thanh lâu cô nương không ngừng an ủi. Hứa Vô Chu trốn ở một chỗ quan sát, thấy vậy ngược lại là nhịn không được tán thưởng một tiếng, nghĩ thầm Tần Vân Kiệt trình diễn cũng không tệ nha. Hứa Vô Chu đột nhiên nghĩ đến, Tần Lập có phải hay không bị Tần Vân Kiệt tiểu tử này lừa. Tiểu tử này, cũng không muốn một cái đôn hậu đàng hoàng người a. Ừm. Sau khi trở về muốn cùng Tần Thúc hảo hảo nói một chút. Được thật tốt quản quản. Hắn quá yếu, một cái chư hầu thế tử sao có thể yếu như vậy đâu. Hắn một ngày tu hành 20 cái canh giờ trở lên mới phù hợp lẽ thường, khác chư hầu thế tử đều như vậy. Còn dám đánh ta em bé. Quả nhiên là lật trời. Chương 599, Lâm Thanh Tử cử động. Mao Lý Tạ ba nhà người cuối cùng vẫn bị dụ đi ra. Bọn hắn trốn ở Lâm An, không gian sinh tồn càng ngày càng hẹp. Chỉ có bắt lấy Tần Vân Kiệt mới có thể cùng Tần Lập bàn điều kiện. Dĩ vãng Tần Vân Kiệt mặc dù cùng người trong quân bất thường, nhưng vẫn là đi theo hắn bên người, bọn hắn không có cách nào xuất thủ. Hôm nay cùng người trong quân náo bẻ, có lẽ đây là chỉ có cơ hội. Cho nên bọn họ xuất thủ, nhưng thực lực bọn hắn cùng Hứa Vô Chu chênh lệch quá lớn. Vừa mới ngoi đầu lên, liền bị trốn ở một chỗ Hứa Vô Chu trực tiếp xuất thủ trấn áp. Ba người cũng nghĩ qua này sẽ là bẫy dập, nhưng là bọn hắn rất cẩn thận điều tra, chưa từng phát hiện bẫy dập. Ngoại trừ người trong quân, Tần gia mạnh nhất cũng chính là Tần Lập. Coi như Tần Lập cũng vô pháp triệt để giấu giếm được mắt của bọn hắn. Cũng chưa từng nghĩ tới là xuất thủ sẽ là Hứa Vô Chu, mà lại hắn mạnh khủng bố. Trong lúc xuất thủ, bọn hắn cũng cảm giác là một ngọn núi dưới sâu kiến, căn bản một chút cơ hội phản kháng đều không có. Tiểu tử này làm sao có thể cường đại như vậy? Thế nhưng là bọn hắn không có thuốc hối hận có thể ăn, bởi vì Hứa Vô Chu trực tiếp chấn áp trọng thương bọn hắn ném cho Tần Vân Kiệt, để Tần Vân Kiệt ép hỏi bọn hắn ngân khố bảo khố chỗ. Lâm An thành bên ngoài, một đầu nước bẩn chạy ngang danh nước bẩn, đi ngang qua bên cạnh, thỉnh thoảng có thể ngửi được một cỗ mùi hôi thối bay tới. Mà như vậy dạng một đầu danh nước bẩn, lúc này ở phía trên lại là một cái đỉnh lộng lẫy. Gạch xanh ngói xanh, sân vàng điêu long, nam một mái cong, xem xét liền hao tổn của cải không ít. Giờ phút này, sắc trời đã tối, đêm lạnh như nước, lúc này trong đình nến đỏ chập chờn. Ngẫu nhiên có người từ bên đình bên cạnh trải qua, đều sẽ nhịn không được ở trong lòng nói thầm một câu Lâm Thanh Tử là bệnh tâm thần. Đẹp như này một cái đỉnh, không làm tại Lục Thủy Thanh Sơn bên trên, hết lần này tới lần khác làm tại cái này buồn nôn danh nước bẩn bên trên, đây không phải đầu óc có bệnh là cái gì? Hứa Vô Chu lúc này đi đến đỉnh này, nhìn thoáng qua phía dưới chảy xuôi nước bẩn danh nước bẩn, hắn nghĩ thầm nữ nhân kia sẽ không để cho nàng tới đây ăn cơm đi. Nhưng Hứa Vô Chu sai. Hắn đi đến trong đỉnh, Lâm Thanh Tử hiển nhiên là tỉ mỉ tắm rửa trang điểm qua. Da như mỡ đông, gò má giống như ánh nắng chiều đỏ, môi hiển nhiên điểm son phấn, quang trạch mê người như anh đào, mặc một bộ bóng loáng tơ lụa, sắc thái như là mây trôi, phát họa thân thể mềm mại của nàng đường cong như nước, nàng thướt tha tựa tại trên ghế từ mục, rất là yêu diễm gợi cảm, thi triển hết nữ nhân gợi cảm sức kéo. Mà ở trước mặt nàng, có một cái bàn, trên mặt bàn bày đầy mỹ thực, nhiều vô số mấy chủ, sắc hương vị đều đủ. Chỉ là, ngoài cửa sổ từng đợt nước bẩn hôi thối truyền đến, đẹp hơn nữa cũng làm cho người không có thèm ăn. Đến rồi. Ngồi, đều là ta làm, ngươi nếm thử. Lâm Thanh Tử nhìn thấy Hứa Vô Chu, cặp mắt đào hoa nở rộ nụ cười nói. Hứa Vô Chu ngồi tại trước bàn cơm, nhìn xem Lâm Thanh Tử, cũng bất động đũa, mà là nhìn xem Lâm Thanh Tử nói ra, cố ý tuyển chốt như vậy đến buồn nôn ta. Lâm Thanh Tử lại nói ra, ngươi đối với ta tồn tại hiểu lầm, ta không có buồn nôn ý của ngươi. Thật muốn buồn nôn ngươi, có là càng buồn nôn hơn thủ đoạn, hướng nhà ngươi đổ vài thùng phân cũng so đây càng buồn nôn đi. Có đạo lý. Hứa Vô Chu trả lời Lâm Thanh Tử, vậy ta liền hiếu kỳ ngươi muốn làm gì rồi. Ngày đó ngươi cùng Tạ Quảng Bình sau khi chiến đấu, không phải nói đối với ta muốn làm cái gì không có hứng thú gì sao? Lâm Thanh Tử cười nói, ta cũng đã nói, ngươi không cần không có việc gì trêu chọc ta. Có thể ngươi không phải còn không ngừng trêu chọc ta sao? Cũng đúng. Lâm Thanh Tử gật gật đầu, như có điều suy nghĩ nói, bằng không ăn một bữa cơm, từ từ nói chuyện. Ngoại giới mùi hôi thối vẫn như cũ không ngừng bay tới. Hứa Vô Chu nhìn xem Lâm Thanh Tử nói, ta ngược lại thật ra càng hy vọng ngươi hạ độc, dạng này ta thèm ăn sẽ khá hơn một chút. Ta cảm thấy tay nghề ta cũng không tệ lắm, tốt hơn Khuynh Mâu nhiều. Lâm Thanh Tử nói. Hứa Vô Chu nghĩ đến Tần Khuynh Mâu nấu cháo đều có thể nấu đốt, trong lòng của hắn tán thành câu nói này, ngoài miệng lại nói, không biết ta. Ta cảm thấy nàng trù nghệ vẫn được, đặc biệt là ngọt, cảm giác siêu tán. Tần Khuynh Mâu bờ môi hay là rất ngọt, cháo không quan trọng, có thể ăn nàng son phấn liền có thể đền bù hết thảy. Lâm Thanh Tử cười cười, Tần Khuynh Mâu thế nào, nàng cái này khuê trung mật hữu còn không biết nha. Bất quá cũng bình thường, hắn một mực là giữ đi nàng. Thật không ăn chút. Lâm Thanh Tử hỏi Hứa Vô Chu nói. Hứa Vô Chu cầm đũa, hôi thối từ bên ngoài quần quật mà đến, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, danh nước bẩn bên trên nổi lơ lửng các loại rác rưởi. Cuối cùng, Hứa Vô Chu hay là chưa từng qua trong lòng cửa này. Ngươi có thể ăn sao? Bằng không ngươi trước đánh cái dạng. Hứa Vô Chu đối với Lâm Thanh Tử nói. Lâm Thanh Tử cầm lấy đũa, vừa định ăn, nhưng này không ngừng bay tới hôi thối cũng làm cho nàng dừng lại. Nàng để đũa xuống, thần sắc phức tạp nhìn xem Hứa Vô Chu, sau một hồi lâu mới thở dài nói, chúng ta cũng thay đổi. Mỗi người đều đang thay đổi, ngươi biến thành ta không quen biết bộ dáng, ta cũng thay đổi thành chính mình chán ghét dáng vẻ. Hứa Vô Chu nói, không phải có câu nói, coi ngươi biến thành ngươi đã từng chán ghét dáng vẻ, liền đại biểu cho thành công nha. Thì như ta liền đặc biệt thù giàu thù mạnh. Lâm Thanh Tử ngạc nhiên cười nói, cũng đúng. Bất quá xem ra ta khoảng cách thành công rất gần. Ngươi tìm ta sẽ không liền nói những này a? Không tâm sự khác, thì như tìm ta có mục đích gì? Hứa Vô Chu hỏi Lâm Thanh Tử nói. Lâm Thanh Tử hỏi Hứa Vô Chu nói, ngươi cảm thấy ta có mục đích gì? Hứa Vô Chu lắc đầu nói, không muốn lãng phí trí nhớ đi đoán, ngươi nói cho ta biết không phải tốt. Ta không muốn nói. Lâm Thanh Tử trả lời. Hứa Vô Chu nói, đêm hôm khuya khoắt, ngươi để cho ta tới nơi này. Không nói không tốt lắm đâu. Ta tính tình cũng không phải quá tốt, ngươi bộ dáng là dáng dấp đẹp mắt, nhưng ngươi hại qua ta à, ngươi sẽ không trông cậy vào ta yêu hoa tiếc ngọc à? Lâm Thanh Tử nói ra, Tần gia nhất thống Vân Châu đâu, ta tham dự rất sâu. Ngươi nếu là đối với ta làm cái gì đây, ta cam đoan cái này Vân Châu lại sẽ loạn lên một chút. Ngươi tin không? Ngươi đang uy hiếp ta. Hứa Vô Chu nhìn xem Lâm Thanh Tử nói, ta chỉ là đang nhắc nhở ngươi. Lâm Thanh Tử đôi mắt đẹp sáng rực. Hứa Vô Chu hỏi Lâm Thanh Tử, ta nhớ được lần trước cùng Tạ Quảng Bình chiến xong ngươi tìm ta, cùng ngươi đã nói lần sau trêu chọc ta, liền không chỉ là cảnh cáo a. Lâm Thanh Tử gật đầu nói, nhớ kỹ. Ngươi còn hung hăng bắt ta một chút đuổi, xanh thật lâu. Câu nói này để Hứa Vô Chu nhịn không được nhìn về phía Lâm Thanh Tử, chân hình thon dài thẳng tắp, nhớ kỹ, còn trêu chọc ta, liền không sợ ta đối với ngươi làm chút gì, tỉ như lúc trước ngươi vu oan ta sự tình để hắn thực hiện. Lâm Thanh Tử nở nụ cười, diễm lệ tuyệt mỹ. Nàng đứng lên, lời gì đều không nói, lấy tay kéo một phát, đầu kia liên y mây trôi váy trực tiếp bị kéo ra, sau đó trượt xuống rơi trên mặt đất. Trắng mềm như ngọc da thịt hiện ra ở trước mặt nàng, đặc biệt là hai chân kia, không có chút nào ngăn cản, tựa như đá bạch ngọc đũa. Lâm Thanh Tử không có dừng lại, áo lót trực tiếp giải khai, hết thảy đều rớt xuống đất trên bảng. Nàng sợi vải không dư thừa, duyên dáng yêu kiều đứng tại đó, triển hiện nữ tính rung động lòng người mị hoặc. Một thân thể mà thôi, không phải vật quan trọng gì, ngươi muốn chơi, vậy liền cầm lấy đi chơi thích hơn. Lâm Thanh Tử mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, cứ như vậy thẳng tắp đứng ở trước mặt Hứa Vô Chu. Chương 600, Lâm Thanh Tử bí mật. Ngươi cho rằng ta không dám? Hứa Vô Chu đi lên trước, lấy tay câu lên Lâm Thanh Tử cái cằm, ánh nến chiếu rọi ở trên người nàng, càng phát trắng non tinh tế tỉ mỉ. Cần ta vì ngươi cởi áo sao? Lâm Thanh Tử đang khi nói chuyện, đưa tay đi giải Hứa Vô Chu nút thắt. Hứa Vô Chu nhìn qua Lâm Thanh Tử, không thể không thừa nhận trước mặt một màn rất để hắn huyết mạch bành trướng. Thế nhưng là, hắn cũng không phải người bị dục hỏa đốt bất tỉnh đầu. Thật như thế ngang tàng. Không có chút nào sợ ta. Hứa Vô Chu hỏi. Một bộ nhục thân thối mà thôi, không có gì đáng giá để ý huống chi, ngươi là Khuynh Mâu vị hôn phu, cho ngươi chơi một chút cũng không có gì. Lâm Thanh Tử nói. Gặp Hứa Vô Chu không có động tác, Lâm Thanh Tử lại nói, làm sao? Còn cần hoa dạng gì hay sao? Ngươi cần gì tư thế, ta có thể bày cho ngươi. Ta cũng không phải thánh nhân, coi như đem ngươi thế nào, ta tin tưởng ngươi cũng không làm gì được ta. Chính là, cái này từng luồng hôi thối xông vào mũi. Tương đương là tại một đống phân ở giữa làm chuyện như vậy, ta sợ về sau đều sẽ lưu lại ám ảnh. Hứa Vô Chu nhìn xem Lâm Thanh Tử nói. Lâm Thanh Tử nở nụ cười, nàng không nói cái gì. Tự mình mặc quần áo, nàng mặc quần áo động tác rất ưu nhã, Hứa Vô Chu ở một bên nhìn, ngược lại là có mặt khác một loại mỹ cảm. Chính là cái kia từng cỗ hôi thối, phá hủy loại cảm giác này. Ngươi là thật thay đổi. Lâm Thanh Tử sâu kín nói một câu nói như vậy. Sau đó cũng không đợi Hứa Vô Chu trả lời, đột nhiên nhét lên bảy đầy đồ ăn cái bàn, trên mặt bàn sơn chân hải vị đều tung bay ra ngoài cửa sổ, nào đông rớt xuống phía dưới trong danh nước bẩn. Lâm Thanh Tử ánh mắt sáng rực nhìn xem Hứa Vô Chu nói, ngươi không phải hiếu kỳ vì cái gì ngươi đại hôn ngày đó ta vì cái gì hãm hại ngươi sao? Nói một chút. Hứa Vô Chu nói ra. Tạ Quảng Bình muốn giết ngươi, ta lại không muốn. Bởi vì ta chỉ muốn ngươi ngoan ngoãn nghe ta nói. Thì như rời xa Khuynh Mâu, quỳ liếm ta. Lâm Thanh Tử nói ra. Thiểm cầu loại này vĩ đại sự nghiệp, ta sợ là không làm được. Húng chi coi như thật muốn làm thiểm cầu, ta cảm thấy làm Tần Khuynh Mâu thiểm cầu so làm người tốt ta mà lại. Không có việc gì ngươi muốn ta nghe ngươi nói làm cái gì? Hứa Vô Chu hỏi. Lâm Thanh Tử nhìn xem Hứa Vô Chu nói ra, bởi vì ngươi là ta chấp niệm a. Không hiểu nhiều lắm. Hứa Vô Chu nói. Lâm Thanh Tử không nói gì, đột nhiên trên thân từng luồng đạo vận chạy ra đến, cái này quần quận đạo vận chạy xuôi ở giữa, đạo vận quần quận, phun trào ra khí tức khiếp người. Hứa Vô Chu lông mày nhíu lại, cực kỳ ngoại ý muốn nhìn xem Lâm Thanh Tử. Nàng thế mà nhập đạo, mà lại đạo này đi cực xa. Hứa Vô Chu thậm chí cảm giác, nàng đạo đi không thể so với chính mình kém bao xa, khiếm khuyết chỉ là cảnh giới mà thôi. Nhưng đạo đi xa như vậy, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, cảnh giới chẳng mấy chốc sẽ cùng lên đến. Chỉ là, đây không phải Hứa Vô Chu ngoài ý muốn. Hắn chân chính ngoài ý muốn chính là, đạo này thể hiện ra dị tượng huyễn hóa ra hư ảnh. Hư ảnh bộ dáng không phải người khác, đúng là hắn. Chỉ là đây là hắc hóa hắn, quanh thân màu đen quấn quanh, nhìn lại như là một tôn ma. Hứa Vô Chu nhíu mày, có chút minh bạch Lâm Thanh Từ nói mình là hắn chấp niệm ý tứ, bởi vì hắn đạo thế mà cùng mình có quan hệ. Thế nhưng là có không rõ vì cái gì, hắn cùng Lâm Thanh Từ gặp nhau không nhiều lắm đâu. Nhiều khi đều sẽ bởi vì Tần Khuynh Mâu nguyên nhân mới cùng nàng có chút gặp nhau. Giờ khắc này, Hứa Vô Chu là thật tò mò. Ngươi là của ta chấp niệm à, ngươi nếu là ngoan ngoãn nghe ta nói, dựa theo yêu cầu của ta tới làm, có phải hay không có thể rất tốt xác minh đạo của ta cũng có thể đi rất nhanh. Lâm Thanh Từ hỏi Hứa Vô Chu nói. Có khả năng. Hứa Vô Chu trả lời. Vậy được rồi. Cho nên a, ta muốn hại ngươi a, đem ngươi biến thành ta vật riêng tư a. Lâm Thanh Tử không chút nào che giấu mục đích của nàng. Lời giải thích này đâu, ta phi thường tán thành. Chỉ là đâu, hiếu kỳ chính là vì cái gì ta sẽ trở thành ngươi chấp nhiệm. Chẳng lẽ khuê mật nam nhân chính là hương câu nói này thật là lời lẽ chí lý. Nhưng cũng không đúng a. Ngươi nếu có thể thật thích ta, cũng không trở thành để cho ta hắc hóa đi. Cái kia màu đen quần quần bộ dáng, đó là để cho người ta chán ghét ma đầu bộ dáng a. Hứa Vô Chu hỏi Lâm Thanh Tử. Lâm Thanh Tử lại không giải thích. Chỉ là nhìn xem Hứa Vô Chu nói, ngươi không giết ta, miễn cho tương lai ta tìm tới cơ hội hại ngươi. Hứa Vô Chu cười cười, lấn người tiến lên, đem Lâm Thanh Tử cả bệ đon ép đến phía trước cửa sổ, chỉ là nhìn xem phía dưới cái kia quần cuộn chạy xuôi nước bẩn, nhịn không được rời ánh mắt ngừng thở. Lâm Thanh Tử cảm nhận được Hứa Vô Chu cường lực có thân thể đè ép nàng, thậm chí cảm giác mình ngực đều bị bộ ngực của hắn đè cho bằng, hô hấp có chút không thở nổi. Ta người này a, chính là nhan trị khống. Nếu là những người khác muốn hại ta đâu, sớm đã bị ta một bàn tay đánh chết. Nói đến đây, Hứa Vô Chu tay vỗ lên Lâm Thanh Tử chân nói, có thể dáng dấp đẹp mắt đâu, ở trước mặt ta luôn luôn có ưu đãi. Giết ngươi đâu, thật đúng là không nhiều làm ý nghĩ. Về phần ngươi nói hại ta cảm thấy đâu, ngươi kiếp này đều không có cơ hội, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Thanh Tử cười, ai biết được, có lẽ về sau có cơ hội đâu. Thừa dịp bây giờ có thể giết ta, tranh thủ thời gian giết ta, không phải một chuyện tốt sao? Ngươi như thế muốn chết, ta liền càng không nguyện ý giết. Giết ta cảm giác thua lỗ, ngươi giải thoát rồi. Hứa Vô Chu nhìn xem Lâm Thanh Tử nói ra, luôn cảm giác trên người ngươi có chút bí mật, ngươi nói đúng hay không? Bằng không ngươi đem bí mật nói cho ta biết, ta suy nghĩ thêm giết hay không ngươi. Lâm Thanh Tử mặc dù bị ép tới hô hấp có chút khó khăn, nhưng vẫn như cũ mang trên mặt dáng tươi cười, không có dạng này, ngươi muốn giết ta, còn muốn ta cho ngươi chỗ tốt. Không có cách nào. Ta chính là ưu tú như vậy. Làm sao? Đem bí mật nói ra để cho ta biết. Hứa Vô Chu hỏi Lâm Thanh Tử. Lâm Thanh Tử cũng không để ý tới Hứa Vô Chu mà nói, chỉ là Hứa Vô Chu tay nắm lấy chân của nàng có chút dùng sức, để thân thể nàng hơi có chút cứng ngắc. Ngươi là gan quá nhỏ, sợ nói cho ngươi, hù đến ngươi. Lâm Thanh Tử nói ra. Không đến mức đi. Nói thế nào ta cũng là đạo tông chân truyền. Còn có chuyện gì có thể dọa ta? Ngươi nói đến cho ta nghe nghe. Hứa Vô Chu nói. Lâm Thanh Tử lắc đầu nói, vừa mới ta thân không sợi vải tùy ý ngươi muốn làm gì thì làm ngươi cũng không dám, đây không phải nhát gan là cái gì. Cái này cũng có thể giải thích là nhát gan. Hứa Vô Chu ngoài ý muốn nói, chỉ là nơi này hoàn cảnh, không có bầu không khí đi, loại sự tình này, ta vẫn là ưa thích tại sạch sẽ địa phương. Lâm Thanh Tử cười nói, ngươi nội tâm liền không có một chút cố kỵ. Thì như ta. Ta có cái gì bí pháp loại hình? Ngươi đối với ta làm cái gì, sẽ đối với ngươi tạo thành cái gì nguy hại? Ngạch! Hứa Vô Chu thật đúng là nghĩ tới. Thế nhưng là, cái này nói trắng ra không phải liền là đánh ta mặt nha. Hay là nói, nữ nhân này thật có bí thuật như vậy. Ngươi nếu là thật không sợ. Tùy thời tìm ta a, ta ngược lại thật ra ưa thích ở chỗ này. Nhưng ngươi nếu là không ưa thích, vậy liền chuyển sang nơi khác tốt. Cái này đều không có vấn đề gì, ngươi muốn, ta theo gọi theo đến. Lâm Thanh Tử đối với Hứa Vô Chu nói, ngươi muốn làm sao phối hợp, ta đều có thể đáp ứng. Dù sao, ngươi là của ta chấp niệm nha. Có một số việc, ta cũng không phải rất quan tâm. Nói đến đây, Lâm Thanh Tử con ngươi sáng rực nhìn xem Hứa Vô Chu. Lúc nói những lời này, Lâm Thanh Tử trên người đạo vận lưu động, khí tức của nàng tại thủy biến, thế mà bởi vậy nàng đạo lần nữa đi lên một đoạn. Hứa Vô Chu càng phát ra hiếu kỳ, Lâm Thanh Tử đến cùng là tình huống như thế nào? Còn thật thú vị. Hảo hảo ở tại triều ca còn sống, ta không hy vọng ngươi chết tại trong tay người khác. Kỳ thật đâu, ta so với tất cả mọi người quan tâm ngươi, quan tâm sinh tử của ngươi. Lâm Thanh Tử đang khi nói chuyện, lấy tay đẩy Hứa Vô Chu lồng ngực, chưa từng đẩy ra, nàng cũng dứt khoát không đẩy, cứ như vậy bị Hứa Vô Chu cả bệ đon đè ép. Chương 601, rời đi. Ngươi muốn như vậy một mực đè ép ta. Lâm Thanh Tử bị Hứa Vô Chu cả bệ đon ở đó, ngực bị ép tới đều bình, hô hấp có chút không trôi chảy, nàng cũng không phản kháng, chỉ là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu cười một tiếng, cũng không thèm để ý buông ra Lâm Thanh Tử, nhìn lướt qua nàng chân dài, nhìn xem Lâm Thanh Tử nói, chân là thật không tệ. Lâm Thanh Tử giãn ra một thoáng chân, trên đùi có xanh đỏ giao thoa vết tích. Rất hiển nhiên là Hứa Vô Chu vừa mới dùng sức trên chân tạo thành. Chân không sai, tư thế ta cũng đã biết, thế nhưng là ngươi không dám. Làm sao? Thật cho là cùng ta tiếp xúc thân mật, có bí thuật có thể hại ngươi. Lâm Thanh Tử nói ra. Hứa Vô Chu cười cười, cũng không đáp Lâm Thanh Tử. Trên đời này bí thuật vô số, có bí thuật như vậy Hứa Vô Chu không kỳ quái, nhưng nữ nhân này thật có sao? Húng chi có hay không đều như thế, Lâm Thanh Tử là đẹp, để hắn có đánh thi đấu hữu nghị xúc động. Thế nhưng là, nếu thật là đánh, về sau đối mặt nàng, có thể không mang theo điểm đặc thù tình cảm. Đối với nàng dễ dàng tha thứ ranh giới cuối cùng cũng muốn bởi vậy để cao. Đều không để ý, ta chính là hiếu kỳ ta đến cùng thành ngươi cái gì chấp nhiệm, liền không thể nói cho ta biết. Hứa Vô Chu hỏi Lâm Thanh Tử. Lâm Thanh Tử không trả lời Hứa Vô Chu câu nói này, mà là hỏi, ngươi không lấy tuyệt hậu hoạn giết ta rồi. Ta thế nhưng là mỗi ngày nghĩ đến hại ngươi. Ngươi không thành được ta hậu hoạn A. Ngươi có phải hay không quá để cao chính mình rồi? Hứa Vô Chu hỏi Lâm Thanh Tử. Lâm Thanh Tử cắn hàm răng, sau một hồi lâu nở nụ cười, hy vọng đi. Ngoài cửa sổ, từng cái hôi thối không ngừng bay tới. Hứa Vô Chu cũng không hứng thú ở chỗ này ở lại, nhìn xem Lâm Thanh Tử nói, danh nước bẩn này nhìn xem rất buồn nôn, trở về ta để cho người ta điền nơi này. Lâm Thanh Tử không thèm để ý cười cười, ngồi tại ngoài cửa sổ, nhìn xem danh nước bẩn mà người. Nữ nhân này là thật điên rồi. Hứa Vô Chu nói thầm, nghĩ thầm chờ đạo tông người đến, phái một hai người nhìn chằm chằm nàng. Hứa Vô Chu hiện tại là đặc biệt tốt kỳ nữ nhân này đến cùng tình huống như thế nào, thế mà bởi vì chính mình nhập đạo. Đặc biệt là bộ dáng hắc khí quần quật kia, luôn cảm giác có loại không giống bình thường ý vị. Lâm Thanh Tử nhìn qua Hứa Vô Chu đi xa bóng lưng, hắn đứng tại đỉnh bên trên, nhìn thoáng qua phía dưới danh nước bẩn. Lắc đầu cảm thán một tiếng nói, ta thay đổi, người cũng thay đổi. Đúng vậy a, hết thảy cũng thay đổi. Tình cảm thứ này thật sự là phức tạp, có đôi khi chính là như vậy trong nháy mắt. Coi như trong chớp nhoáng này, lại có thể khiến người ta điên dại. Lâm Thanh Tử tự lẩm bẩm ở giữa, đi xuống đỉnh, cái kia từng cỗ hôi thối càng phát nồng hậu dày đặc, nàng lại cảm thán nói, là đủ thối, thối ta đều không tiếp thu được. Nàng không tiếp tục quay đầu, đối với canh giữ ở bên ngoài đỉnh hai cái người hầu nói, đẩy đi. Hai cái người hầu kinh ngạc, cái này lộng lẫy đỉnh bỏ ra giá tiền rất lớn mới làm, cái này đẩy. Ý nghĩ này trong đầu lóe lên, trong miệng cực nhanh đồng ý, đúng. Người trong quân, toàn bộ rời khỏi Tân phủ. Tân phủ đều đâu vào đấy ổn định Lâm An cục diện, đồng thời coi đây là đại giới, bao trùm hướng toàn bộ Vân Châu. Tân Vân Kiệt rời đi, đi chuyển thừa tu hành bộ kia huyết khí bí thuật. Ngược lại là Hứa Vô Chu, không có việc gì. Ngoại trừ ngẫu nhiên bồi một chút Lâm Tu Tĩnh, càng nhiều thời điểm đều là đang đọc sách cùng tu hành. Đương nhiên, Mao Lý Tạ ba nhà gia chủ đang ý hiếp dụ dỗ dưới, rốt cục nói ra bọn hắn xác thực có bảo khố. Trong bảo khố kim loại, Hứa Vô Chu tự nhiên quét sạch sành sanh. Ba nhà này không hổ là tích lũy mấy chục năm, ba nhà bảo khố phun ra mấy ngàn vạn giọt chất lỏng màu đỏ ngòm. Hứa Vô Chu cảm thấy chưa đủ, lại lấy ra không ít thuần linh đan cùng nguyên tinh đi bán. Thuần linh đan cùng nguyên tinh loại tu hành này tài nguyên, coi như tại ngoại giới cũng chân quý. Huống chi là tại Lâm An, cái này cho Hứa Vô Chu ngươi đổi lấy đại lượng kim loại. Tăng thêm trước đó dùng khuê xả thi thể các loại tại đạo tông đổi không ít bảo khí thân thiết. Hứa Vô Chu trong bát đen chất lỏng, lần thứ nhất nhiều đến hắn cảm thấy giàu có. Đương nhiên, Hứa Vô Chu tiêu hao cũng là kinh khủng. Thân hải thất biến đằng sau, nếu lại đi lên tiêu hao xa so với trước đó muốn bao nhiêu. Thế nhưng là Hứa Vô Chu không quan tâm, không ngừng tiêu hao chất lỏng tầm bổ thần hồn đạo chủng, thuế biến thần lực. Mấy ngày kiên trì, thần hải lần nữa thuế biến, đạt đến thần hải bắt biến tình trạng. Mà đạt tới thần hải bắt biến về sau, đạo tông người nhận được tin tức, bọn hắn cũng chạy tới. Dẫn đội là một vị hóa thần cảnh đạo tông trưởng lão, rất lớn tuổi, về phần những đệ tử khác, dẫn đội Huyền Tình. Hứa Vô Chu ngoài ý muốn, không ngờ tới Huyền Tình sẽ đến. Lâm An không cường giả, tòa trấn Lâm An an nhàn, vốn sẽ phải bế quan tu hành, vừa vặn phát huy một chút tác dụng, tại Lâm An tần gian nếm thử đột phá cũng rất tốt, huống chi Hứa sư đệ ngươi hứa hẹn cho tài nguyên. Hứa sư đệ, khác ta cũng không cần, chỉ hy vọng lại nhiều một phần hóa tiên chỉ thủy. Huyền Tình cười nói. Hứa Vô Chu không có cự tuyệt, lần nữa cho Huyền Tình một phần nói, vậy liền phiền phức Huyền Tình sư huynh, lúc này các ngươi mặc dù thoát ly đạo tông, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Chúng ta biết. Huyền Tình cười nói, Hứa sư đệ không cần cảm thấy có cái gì, lần này đến đây đệ tử đều là tự nguyện đến đây, mà lại ngươi lại đáp ứng cho bọn hắn mỗi người 10 khỏa thần đan, không biết bao nhiêu đệ tử muốn cướp đến đều không thể được. Hứa Vô Chu cười cười, cũng không nói thêm cái gì. Đúng rồi, phong chủ đã dựa theo ngươi phân phó, tại Tuyên Thành chuẩn bị xong. Ừm. Hứa Vô Chu gật đầu, tính toán thời gian, Tần Vân Kiệt hẳn là cũng chuẩn bị xong. Tần Vân Kiệt lúc xuất hiện lần nữa, quanh thân huyết khí quần quận như sông, cứ việc chỉ là tám đầu huyết khí trường hạ, nhưng khí tức lại của trào. Hứa Vô Chu cảm thấy, coi như tiên tiên ngũ trọng đều chưa chắc là Tần Vân Kiệt đối thủ. Mà tại vài ngày trước, Tần Vân Kiệt vẫn chỉ là một cái hậu thiên cảnh võ giả. Cảm thụ được hừng hực huyết khí, Hứa Vô Chu cũng nhịn không được liễu lưới. Không hổ là vị kia dũng mãnh phi thường vô song bá vương bí thuật, coi là thật phi phàm. Tần Vân Kiệt trở về, Tần gia rất nhanh cho hắn an bài tốt người hầu cùng thị nữ. Tần gia dù sao muốn bị thụ phong làm chư hầu, mặc dù nhỏ yếu, có thể Tần Vân Kiệt chư hầu thế tử nghi trượng hay là cần. Nhập triều ca có nhập triều ca quý củ, Tần Lập nhiều lần giảm bớt, có thể cuối cùng vẫn là có được bách nhân đội ngũ. Trung trung điệp điệp đội ngũ tại Tần gia trước phủ chuẩn bị, Lâm Tú Tĩnh nước mắt nhịn không được ào ào chảy ròng, ôm Tần Vân Kiệt thật lâu không nỡ buông tay. Cuối cùng vẫn là Tần Lập lặp đi lặp lại thuyết phục, lúc này mới không thôi buông ra Tần Vân Kiệt. Tần Lập lúc này lại nói, nhớ kỹ lời nói của ta, đến triều ca, không cần quản chuyện của ngoại giới, ngoại trừ nhân hoàng an bài, mặt khác hết thảy đều mặc kệ, ngươi an tâm tu hành, ra vẻ đáng thương là được rồi. Minh bạch, phụ thân. Tần Vân Kiệt trả lời. Tần Lập gật gật đầu, vừa nhìn về phía Hứa Vô Chu nói, Vân Kiệt bên kia, ngươi đừng đi quá gần. Có một số việc, đừng đi quản. Hứa Vô Chu cười cười nói, Tần thúc yên tâm, ta tự có phân tức. Tần Lập cũng không tốt nói quá nhiều, nghĩ thầm đạo tông có người tại triều ca, tự nhiên sẽ ước thúc Hứa Vô Chu. Có một số việc, Hứa Vô Chu tham dự không tốt. Từ trên xuống dưới Lâm gia, đều cùng Tần Vân Kiệt cáo biệt. Luận đến Lâm Thanh Sơn lúc, Lâm Thanh Sơn cùng Tần Vân Kiệt nói xong vài câu về sau, ánh mắt lại chuyển hướng Hứa Vô Chu. Trong lòng càng đắc ý, Triều Ca là đầm rồng hang hổ, Tần Lập để Hứa Vô Chu bồi tiếp Tần Vân Kiệt đi, nói rõ Hứa Vô Chu bị Tần Lập từ bỏ. Về sau, Tần gia được sủng ái nhất còn không phải chính mình. Nghĩ đến cái này, Lâm Thanh Sơn ra vẻ không nỡ nói, "Ai, thật không nỡ ngươi đi, ta còn không có cùng ngươi luận bàn, chỉ điểm ngươi tu hành đâu, ngươi lại muốn rời khỏi." Nhìn xem ở trước mặt hắn trang Lâm Thanh Sơn, Hứa Vô Chu cười nói, "Ngươi thật muốn cùng ta luận bàn?" "Đó cũng không phải là." "Ai, đáng tiếc ngươi những này tiên tị lấy ta, cơ hội như vậy đã không còn, hiện tại các ngươi vội vã rời đi, cũng không kịp." "Thật sự là tiếc nuối." "Không có gì tiếc nuối. Ngươi thật muốn luận bàn, vậy liền luận bàn một chút tốt." Lâm Thanh Sơn đại hỉ, nhưng trên mặt lại nói ra, "Không tốt a. Không thể để cho mọi người chờ lấy chúng ta a." Hứa Vô Chu nói, "Không tốn bao nhiêu thời gian, vậy liền luận bàn một chút." Lâm Thanh Sơn đại hỉ, rốt cục có thể tìm được cơ hội đánh Hứa Vô Chu một trận, đồng thời để cho người ta mở mang kiến thức một chút sự cường đại của ta. Chương 602, tiến vào Triều Ca. Lâm Tú Tĩnh tại thật thà dặn dò Tần Vân Kiệt, đám người cũng đều tại cùng Tần Vân Kiệt cáo biệt. Tỷ như Triệu Thân bọn người, thân là Tần gia trúc thần, tự nhiên muốn vì thế tử thực hiện. Nhưng bọn hắn nhìn thấy Lâm Thanh Sơn lại đang khiêu khích Hứa Vô Chu, bọn hắn kinh ngạc không thôi, bốn phía lâm vào ngắn ngủi an tĩnh. Lâm Thanh Sơn thấy mọi người ánh mắt đều nhìn về hắn, vui mừng quá đỗi, hắn thực lực tăng vọt sau liền không có hiện ra cơ hội, hôm nay vừa vặn hiện ra cho bọn hắn nhìn xem. Cho nên Lâm Thanh Sơn bộc phát cường lực, hướng về Hứa Vô Chu chấn áp tới, muốn tốc chiến tốc thắng đánh bại Hứa Vô Chu. Sau đó, Lâm Thanh Sơn thấy được một bàn tay quét tới. Lâm Thanh Sơn cảm giác mình giống như mất trọng lượng, cảm giác mình bay lên trời. Lâm Thanh Sơn không cảm thấy đau, trực giác đến bên tai có âm thanh gào thét. Lâm Thanh Sơn mờ mịt, tại sao có thể như vậy? Ta cường đại như vậy, làm sao bị một bàn tay tát bay? Không có khả năng, đây không phải là Hứa Vô Chu bàn tay, ta không tin. Tát bay Lâm Thanh Sơn, Hứa Vô Chu cũng không có nhìn hắn, mà là đối với hai mắt đẫm lệ liên tục Lâm Tú Tĩnh nói ra, "Lâm Di yên tâm, có ta đây, Vân Kiệt không ăn thiệt thòi." Lâm Tú Tĩnh nghe được câu này, ánh mắt tranh thủ thời gian nhìn về phía Hứa Vô Chu nói, "Vân Kiệt ăn chút thiệt thòi không có gì, ngươi chớ bị hắn liên lụy. Ngươi đừng để ý tới hắn." Tần Vân Kiệt thật tâm mệt mỏi, mẫu thân ngài vừa mới một mặt đau lòng lo lắng đến cùng phải hay không thật đó a. Hứa Vô Chu dạng này hỗn đản con rể, các ngươi nhìn cũng so ta nặng. Cái gì gọi là ta liên lụy hắn ăn thiệt thòi? Các ngươi đây là thật mặc kệ chính mình con trai. Nói hết lời an ủi tốt Lâm Tú Tĩnh, trùng trùng điệp điệp đội ngũ xuất phát. Lâm Thanh Từ đứng ở một bên, đôi mắt đẹp không che giấu chút nào rơi vào Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu cho là nàng sẽ nói cái gì, thế nhưng là hắn tiến vào xe ngựa, cũng không thấy Lâm Thanh Từ nói một câu. Hứa Vô Chu cười cười, cũng không thèm để ý. Hắn để đạo tông đệ tử nhìn chằm chằm đối phương, cũng là không lo lắng nàng có thể lật lên cái gì sóng. Ngược lại là muốn nhìn một chút, nữ nhân này có bí mật gì. Trung trung điệp điệp đội xe đi xa. Đám người thủ hộ ánh mắt, quay người đi trở về. Vừa hay nhìn thấy quẳng xuống đất đau nhè răng trợn mắt bỏ dậy Lâm Thanh Sơn. Triệu Thân đi lên trước, cười ha ha một tiếng, vỗ vô Lâm Thanh Sơn bả vai nói, người trẻ tuổi bên trong, ta thưởng thức nhất ngươi, có dũng khí. Lâm Thanh Sơn mặt đỏ tới mang tai, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hắn hay là không muốn tin tưởng, Hứa Vô Chu vì cái gì cường đại như vậy. Vừa mới một cái tắc kia, cảm giác hắn chính là đang quay con rồi a. Ta Lâm Thanh Sơn trong mắt hắn chính là một con rồi. Triều Ca, Thiên Hạ 30, 000 châu trung tâm, tòa thành trì này tồn tại vô số năm, là nhân tộc to lớn nhất một tòa thành trì. Thành trì hùng vĩ đồ sộ, tường thành nặng nề, nó do vô số nhanh cự thạch lũy thành, mỗi một khối cự thạch đều có trăm vạn cân nặng, trên mỗi một khối cự thạch, trên đá lớn, khắc dấu lấy minh văn, minh văn ra chỉ lấy tường thành, mang theo tuế nguyệt phong cách cổ xưa tang thương khí tức, phản phất là từng đầu cổ lão đạo dung nhập tường thành bên trong đang bảo vệ thành trì này. Người tại dưới tường thành, người đến người đi, tựa như là một đám con kiến ra ra vào vào. Tòa thành trì khổng lồ này là nhân tộc thánh địa, lịch đại tổ hoàng đều tọa trấn qua đây, thiên hạ cùng tôn Triều Ca. Triều Ca mỗi ngày đều sẽ phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng là hôm nay có hai chuyện lại dẫn tới không ít người âm thầm chú ý. Kiện thứ nhất chính là đạo tông chân vương mang theo đạo tông đệ tử tiến về Triều Ca. Đạo tông năm đó đại kiếp, đạo tông vì vậy mà suy tàn, bởi vậy triệt để rời khỏi Triều Ca sân khấu. Đạo tông cũng nhiều năm chưa từng tiến vào Triều Ca, lâu đến vô số người đều quên đi đạo tông là thiên hạ chi chủ một trong. Đạo tông lần nữa trở về Triều Ca, tự nhiên dẫn tới tất cả mọi người ghé mắt. Đạo tông trùng trùng điệp điệp trận doanh từ cửa thành tiến vào Triều Ca, một đường không trở ngại, bất quá rất nhiều người lại đi theo đạo tông. Bởi vì rất nhiều người muốn xem cuộc vui, đạo tông thân là thiên hạ chi chủ một trong, đạo tông tại Triều Ca là có hành cung, tên là Đạo Cung, là thiên hạ có được ý nghĩa đặc thù cung điện một trong, tại Triều Ca địa vị chỉ ở dưới Nhân Hoàng Cung. Chỉ bất quá bây giờ Đạo Cung ở lại không phải đạo chủ, không phải đạo tông đệ tử. Năm đó đạo tông đại kiếp đằng sau, đạo môn các phương lòng người bàng hoàng, phân loạn không ngừng. Triều Ca vì thiên hạ ổn định, tăng thêm một chút đặc thù nguyên nhân, thụ mệnh tiên các ổn định đạo môn các phương, còn thiên hạ an bình. Tiên các, bởi vậy nhập chủ Đạo Cung. Vậy lần này, đạo tông trở về Triều Ca, bọn hắn có trở về hay không Đạo Cung đâu? Về Đạo Cung mà nói, tiên các có thể hay không để đâu? Cho nên, không ít người đi theo đạo tông quần quần đội xe. có chút là muốn xem náo nhiệt, có chút là muốn thông qua đạo tông hành động đến phân tích đạo tông muốn làm cái gì. Chuyện thứ hai chính là Vân Châu mới chư hầu thế tử nhập triều ca, thụ phong tần lập là Sở Vương tin tức, triều ca hành động thật lâu. Ai cũng biết, cái này ý vị thâm trường. Đây cũng là triều ca các phương chú ý sự tình. So với đạo tông nhập triều ca các phe quan sát khác biệt, tân Sở Vương thế tử nhập triều ca, có người trực tiếp liền làm ra phản ứng. Hàn Vương năm đó bị Sở Vương dọa đến tè ra quần, mang nhà mang người chạy trốn tới triều ca thỉnh cầu che chở chư hầu. Lúc này bọn hắn không che giấu chút nào điều động một vị dòng dõi, mang theo đông đảo võ giả khí thế hung hăng ngăn ở một chỗ cửa thành. Mà chỗ này cửa thành chính là tân Sở Vương thế tử cần phải trải qua cửa thành. Có kịch vui để xem. Ai cũng biết Hàn Vương đây chính là nhằm vào tân Sở Vương, chỉ là không có nghĩ đến hắn một ngày cũng không chờ. Tần gia đội xe thông qua tuyên thành vực môn đi vào triều ca, Tần Vân Kiệt nhìn thấy tòa này nguy nga thành trì, nhịn không được bị chấn nhiếp. Đặc biệt là những tùy tùng kia thị nữ, càng là chấn tâm thần chập chờn. Đến triều ca ngoài cửa, trung trung điệp điệp đội xe, dựa theo quy củ tạo thành đội nghi trượng tiến về triều ca. Hứa Vô Chu cùng Tần Vân Kiệt cùng chỗ một chiếc xe ngựa. Người đạo tông chân truyền, không cùng đạo tông đội xe nhập triều ca, lại theo ta cùng một chỗ nhập triều ca không sẽ chọc cho phiền phức đi. Tần Vân Kiệt cẩn thận hỏi Tần Vân Kiệt. Hứa Vô Chu nói ra, đến triều ca chính là gây phiền toái. Ta muốn không cùng các ngươi cùng một chỗ, ngươi chưa chắc có thể đi vào triều ca cửa thành. Tần Vân Kiệt không rõ Hứa Vô Chu mà nói, nhưng rất nhanh liền minh bạch. Hắn còn chưa vào thành, Hàn Vương con thứ 5 liền mang theo trùng trùng điệp điệp võ giả, ngăn tại trên đường lớn, vừa vặn ngăn cách Tần Vân Kiệt trước đoàn xe tiến đường. Những võ giả kia, khí thế uy áp hướng Tần gia đội xe. Hàn Vương mang tới võ giả, mỗi một cái yếu nhất cũng có tiên thiên cảnh đỉnh phong thực lực, trong đó còn có triều nguyên cảnh tồn tại. Những người này khí thế áp bách xuống, Tần gia những người hầu này thị nữ như thế nào ngăn cản được. Nguyên bản chỉnh tề trận doanh, trở nên đông diêu tây bãi, có chút càng là trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, một mảnh hỗn độn. Ha ha ha. Vân Châu cũng quá không người nào đi, dạng này một đám đồ rác rưởi chính là tân Sở Vương tinh thiêu tế tuyển tồn tại. Hàn Vương con thứ 6 Hàn Phong phách lối cười to, tràn đầy khinh thường. Tần Vân Kiệt đồng dạng thừa nhận áp lực, nhưng miễn cưỡng có thể chống đỡ được. Hứa Vô Chu gặp hắn muốn đứng lên cùng Hàn Phong đối thoại, ra hiệu hắn an tọa liền tốt. Hứa Vô Chu đứng lên, đi ra xe ngựa. Ngươi chính là Tần gia thế tử? Hàn Phong nhìn chằm chằm đi ra Hứa Vô Chu hỏi. Hứa Vô Chu sờ lên cái mũi nói, ngươi còn không có tư cách biết ta là ai a. Nhường đường chút đi, ta có chút việc gấp. Ngươi cũng đừng làm trễ nải ta, bằng không sẽ tức giận. Chương 603, chiều ca trận chiến đầu tiên. Hàn Phong nhìn xem Hứa Vô Chu nở nụ cười, không nghĩ tới, Tần gia thế tử hay là có huyết tính người, còn tưởng rằng các ngươi đến chiều ca sẽ chỉ ra vẻ đáng thương đâu, nghĩ không ra còn dám đối với ta nói dọa. Hứa Vô Chu nhìn đối phương, cũng không nói lời nào. Năm đó Sở Vương, ta rất kính nể. Cho nên, năm đó Sở Vương muốn ta Hàn gia cương vực, phụ vương ta trực tiếp liền đem cương vực tặng cho hắn. Thế nhưng là a, ta Hàn gia sùng bái cường giả, kính ngưỡng cường giả, lại không hy vọng người nào đều có thể điếm ố Sở Vương thanh danh. Hàn Phong nhìn chằm chằm Hứa Vô Chu lại nói. Hứa Vô Chu nở nụ cười, thế nhưng là ta nghe nói, ngươi Hàn gia là dọa đến tè ra quần chạy trốn tới triều ca, không phải nhường ra cương vực cho Sở Vương đi. Hàn Phong con ngươi có chút co vào, đây là hắn Hàn gia sỉ nhục. Cứ việc thế nhân đều biết, nhưng không có người ngay trước bọn hắn Hàn gia mà nói. Tại triều ca nói lung tung, thế nhưng là xảy ra đại vấn đề. Hàn Phong âm trầm nhìn chằm chằm Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu nở nụ cười, không tính là nói lung tung đi. Nói đúng là một chút lời nói thật mà thôi. Mà lại, Tần gia làm bẩn không làm bẩn Sở Vương uy danh, cái này không cần đến ngươi lo lắng đi. Đây là nhân hoàng gõ vang tiếng chuông quyết định. Hay là nói, ngươi đối với nhân hoàng quyết định có cái gì dị nghị? Nếu là như thế, ta ngược lại thật ra có thể đem vấn đề này chuyển đạt một chút. Hàn Phong nhìn thật sâu Hứa Vô Chu một chút, nhân hoàng bệ hạ quyết định ta tự nhiên không dám có dị nghị. Nếu không có dị nghị, vậy thì nhanh lên cút ngay, đừng ở chỗ này chặn đường. Hứa Vô Chu nói. Hàn Phong lúc này nở nụ cười, hôm nay à, ta chính là không đi. Công khai nói cho ngươi, ta chính là nhìn ngươi khó chịu, muốn đánh ngươi. Ta ngăn tại nơi này đâu, chính là muốn tìm ngươi phiền phức. Hứa Vô Chu cười nói, ngươi muốn như vậy nói, vậy liền hợp lý hợp uy. Người trẻ tuổi nha, niên thiếu khí thịnh, cảm thấy ta va chạm ngươi, cho nên muốn đánh ta, lý do này đặt ở chỗ đó đều nói qua được. Hàn Phong sững sờ, không ngờ tới Hứa Vô Chu nói ra lời như vậy. Hắn vốn cho là Hứa Vô Chu biết dùng đại nghĩa, biết dùng nhân hoàng danh nghĩa tiếp tục ép hắn. Có thể, như thế là vô dụng, hắn định vị tại ăn chơi thiếu gia hiếu thắng đấu thắng được. Coi như làm lớn chuyện lại có thể thế nào? Hàn gia cho cái bàn giao, nhiều nhất đem hắn quát tháo một trận cấm túc chắn bên ngoài người miệng. Nhưng là đâu, mới chư hầu ngày đầu tiên liền bị người đánh. Người khác chế giễu sẽ là ai? Đường này đâu, ta là không muốn để cho, ta đã sớm ở chỗ này. Cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất đâu, đi vòng qua. Thứ hai đâu, quỳ xuống cầu ta nhường đường. Hàn Phong nói ra. Hứa Vô Chu nở nụ cười nói, cái này đều không phải là cái gì tốt lựa chọn a. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, con đường thứ ba không tệ. Đường gì? Đi lên phía trước, có người chặn đường, đem hắn đánh một trận vượt qua là được. Hứa Vô Chu nhìn xem Hàn Phong nói. Hàn Phong ha ha cười nói, nghe nói Vân Châu tiên tiên cảnh liền có thể xưng hùng, tần lập danh xưng Vân Châu đệ nhất cao thủ, hiện tại đến triều nguyên sao? Hứa Vô Chu nghĩ nghĩ nói ra, giống như không tới. Cái kia ngược lại là muốn nhìn, ngươi như thế nào xông tới? Hàn Phong nhìn chằm chằm Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu thở dài nói, ta làm người địa thấp, thật không muốn tới chiều ca liền náo sự. Ngươi đừng như vậy bức ta, không tốt. Ta thật vội vã vào thành, nhường một chút như thế nào? Khẩu khí thật lớn. Không muốn tại chiều ca náo sự, ngươi có tư cách gì có thể tại chiều ca náo sự? Hàn Phong nhìn chằm chằm Hứa Vô Chu nói. Hứa Vô Chu lại thở dài một tiếng nói, bằng không, ngươi ngăn đón bọn hắn là được, trước thả ta đi vào. Ta đây, thật có sự tình. Hàn Phong cười nhạo, đem ngươi thế tử này bỏ vào. Ngươi những người ở này giữ lại có làm được cái gì? Hôm nay chính là đến đây cho ngươi một cái hạ mã uy. Sở Vương. Ha ha, muốn để cái danh xưng này trở thành một chuyện cười. Hôm nay đâu, chỉ là bước đầu tiên. Ai, muốn cố gắng làm một người tốt, một tính cách ôn hòa người, thế nhưng là luôn luôn không có khả năng toại nguyện. Hứa Vô Chu cảm thán nói, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta. Đang khi nói chuyện, Hứa Vô Chu nhảy xuống xe ngựa, hướng về Hàn Phong đi đến. Nơi này rằng co, đã sớm dẫn tới rất nhiều người vây xem. Ai cũng biết, Hàn Phong tìm Tần gia thế tử là nguyên nhân gì. Lại phong Sở Vương, cái này kích thích rất nhiều người. Chỉ bất quá, rất nhiều thế lực tại quan sát. Hàn Vương các loại vài phe thế lực là bị đẩy ra chim đầu đàn. Không hề nghi ngờ, tương lai rất nhiều ngày, bọn hắn đều có thể nhìn thấy Hàn Vương các thế lực sẽ liên tục không ngừng tìm Tần gia thế tử phiền phức. Chỉ là không có nghĩ tới là, Tần gia thế tử thế mà không nhận khí im hơi lặng tiếng. Rất nhiều người lắc đầu, nhịn không được cái này nhất thời chi khí, về sau thì càng phiền toái. Hàn Phong nhìn xem Hứa Vô Chu đi tới, hắn cũng ngẩn người, không ngờ tới đối phương thế mà thật tuyển con đường thứ ba. Thật sự là khó chịu, vừa tới chiều ca liền bị người chặn đường. Ta cũng phải hỏi một chút Hàn Vương, hắn đến cùng có ý tứ gì, phái một nhi tử đến nhục nhã ta, đến cùng chỉ là nhục nhã ta, hay là muốn nhục nhã mặt khác? Hứa Vô Chu nhìn xem Hàn Phong nói ra. Hàn Phong cười nhạo, nghĩ thầm tiểu tử này quả nhiên là bành trướng, coi là muốn trở thành chư hầu thế tử, liền thật thân phận tôn quý rồi. Còn chất vấn chính mình phụ vương, coi là thật buồn cười. Không nên đánh chết là được rồi. Hàn Phong đối với thủ hạ hô. Đúng. Một đám chó săn nhào về phía Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu nhìn cũng không có nhìn, duỗi ra tay, một bàn tay quất tới. Tựa như là đánh đống cắt một dạng, mỗi một bàn tay rơi xuống đều rút võ giả xương cốt đứt gãy đập bay ra ngoài, mấy chục cái võ giả rất nhanh liền bị Hứa Vô Chu tùy tiện quất bay, từng cái tiếng kêu rên liên hồi, nổn ngang lộn xộn lăn lộn trên mặt đất. Xử lý cái này mấy chục cái võ giả, Hứa Vô Chu bỏ ra không đến 10 hơi thời gian. Hàn Phong nhìn ngây người, không thể tin được nhìn qua một màn này, liền xem như thần hải cảnh cũng không có khả năng cường đại khủng bố như vậy. Thần gia thế tử làm sao cường đại như vậy đâu? Nhìn xem đi hướng hắn Hứa Vô Chu, Hàn Phong biến sắc, hắn muốn trốn. Thế nhưng là Hứa Vô Chu một bàn tay đập đi qua, hắn tránh cũng không thể tránh, trong miệng phun máu, đập xuống đất đau nhức kịch liệt không gì sánh được, xương cốt đứt gãy, cảm giác toàn thân đều muốn tan thành từng mảnh. Không có uy áp, Tần Vân Kiệt lúc này mới không có áp lực chút nào từ xe ngựa đi tới. Nhìn xem trong xe ngựa lần nữa đi ra một người, Hàn Phong hơi sững sờ, lập tức nhìn chằm chằm Hứa Vô Chu nói, ngươi là ai? Ta là ai? Ta Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu đối với Hàn Phong lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Hàn Phong nghi hoặc, nghĩ thầm Hứa Vô Chu là ai? Nhưng bị Hứa Vô Chu quất bay một võ giả mang theo kêu thảm nói, Lục công tử, hắn là đạo tông người. Đạo tông chân truyền Hứa Vô Chu. Hàn Phong khẽ giật mình, nghĩ thầm đạo tông đội xe không phải đã sớm vào thành sao? Đạo tông chân truyền, chẳng lẽ không cùng bọn hắn đội xe cùng một chỗ? Đạo tông quả nhiên là thật là lớn uy nghiêm. Tùy ý khi nhục chư hầu chi tử. Hàn Phong mắt lạnh nhìn Hứa Vô Chu. Ta khi nhục ngươi, nhớ không lầm, là ngươi nói muốn tìm ta phiền phức, nhìn ta khó chịu. Ta lại nhiều lần nhắc nhở ngươi, làm người phải khiêm tốn hiền lành, thế nhưng là ngươi chính là muốn đánh ta à? Ta chỉ có thể xuất thủ. Cái này có thể xem như ta đạo tông vô lý sao? Hứa Vô Chu nghi hoặc hỏi. Hàn Phong sắc mặt biến đổi mặc định, cuối cùng âm trầm nhìn chằm chằm Hứa Vô Chu nói, ngươi là đạo tông chân truyền, tại sao lại cùng hắn đồng hành? Ngươi đạo tông muốn làm cái gì? Hứa Vô Chu, ngươi phải suy nghĩ kỹ, có một số việc cũng không phải tốt như vậy tham dự. Hứa Vô Chu càng phát nghi hoặc, ta cùng bọn hắn đồng hành là bởi vì một chút ngoài ý muốn, trễ giờ, không có vượt qua đạo tông đội xe, nhưng đạo tông đến chiều ca có việc gấp, cũng không tốt chờ ta. Không có cách, cho nên mượn một chút Tần gia đội xe. Cái này có vấn đề sao? Còn có, ta tham dự cái gì rồi? Ta nhắc nhở qua ngươi đi. Trước hết để cho ta đi, bọn hắn ta mặc kệ. Thế nhưng là đâu, ngươi nhất định phải tìm ta phiền phức. Nói đến đây, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút. Ngươi có phải hay không cố ý, ngươi Hàn Vương không nhìn nổi ta đạo tông trở về chiều ca? Đúng hay không? Nói đến đây, Hứa Vô Chu thanh sắc câu lệ, Hàn Phong biến sắc lại biến, tức thì nóng giận không thôi, tiểu tử này còn phản đánh một bữa cạo. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn tìm không thấy lý do phản bác. Chuyện này, ta đạo tông tự có người hỏi một chút Hàn Vương. Hứa Vô Chu nhìn xem Hàn Phong âm thanh lạnh lùng nói, không cho ta một cái công đạo, ngày khác ta cũng sẽ học ngươi. Nhìn thấy Hàn Vương phủ người liền nói nhìn xem khó chịu, muốn đánh. Nói xong, Hứa Vô Chu hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới hắn, dậm chân hướng về chiều ca đi đến. Không ít người đều sững sờ nhìn xem đi theo Hứa Vô Chu đi vào đội xe. Đây là tình huống như thế nào? Đạo tông vừa mới đến chiều ca, liền trực tiếp nhằm vào Hàn Vương. Còn có, Hứa Vô Chu những lý do kia, trên mặt nổi nói còn nghe được. Nhưng sự thật đâu? Đạo tông là tại che chở Tần gia. Bọn hắn muốn làm gì? Chuyện này nhìn như là nháo kịch, nhưng ai đều biết cấp độ sâu ý nghĩa trọng đại. Chương 604, kiếm chuyện. Hàn Vương phủ. Hàn Vương các loại rất nhiều người ngồi ở đại sảnh, nghe Hàn Phong nói bị đánh trải qua, khi Hàn Phong kể rõ xong, Hàn Vương Thế Tử Hàn Thế Lập nói, "Phụ thân, đạo tông đây là ý gì? Muốn vì Tần gia ra mặt?" Hàn Vương nhìn lướt qua Hàn Thế Lập nói, "Ngươi chỗ nào nhìn thấy đạo tông là Tần gia ra mặt? Ngươi lục đệ đánh thành dạng này, là gieo gió gặt bão. Không nghe thấy Hứa Vô Chu nói nha, hắn sẽ đến hỏi một chút ta Hàn Vương phủ muốn lời nhắn nhủ." Hàn Thế Lập kinh ngạc nói, "Phụ thân, đây không phải rõ ràng là Tần gia nhằm vào ta Hàn Vương phủ nha, ta Hàn Vương phủ cùng hắn đạo tông có cái gì liên quan?" Hàn Vương nhìn lướt qua Hàn Thế Lập nói, "Ngươi biết ta biết, hắn cũng biết chúng ta biết. Thế nhưng là, thì tính sao?" Hàn Phong khiêu khích hắn phía trước, Hàn Phong tài nghệ không bằng người bị đánh cái này rất bình thường. Hắn lý do đứng vững được bước chân, vậy lại nói mặt khác cũng vô dụng. Hàn Thế Lập khẽ cau mày nói, "Vậy chẳng lẽ chúng ta thật muốn cho một cái công đạo hay sao?" Hàn Vương lắc lắc đầu nói, "Đạo tông đã thề yếu đi, chúng ta coi như cố kỵ bọn hắn, cũng không cần thiết bởi vì một câu liền túi đầu trước bọn họ. Đạo tông tại triều ca, tự có người sẽ đi tìm bọn hắn phiền phức. Chúng ta muốn làm, chính là tìm Tần gia phiền phức là được." Hàn Thế Lập nói ra, "Có chuyện ta một mực không rõ, vị kia Phong Tần gia là Sở Vương, đến cùng muốn làm gì?" Hàn Vương nộ trừng lấy Hàn Thế Lập nói, "Làm chó liền muốn làm chó rất ngộ, ngươi không cần biết vì cái gì. Chó chỉ cần định nọt chủ nhân là được. Một con chó không làm cho người ưa thích, sớm muộn sẽ bị người đánh chết. Mà ta Hàn Vương phủ, Lương Vương phủ, Hoài Vương phủ các loại đều là chó, rõ chưa?" Hàn Thế Lập nắm đấm nắm chặt, không có cam lòng. "Những lời này ta nhắc nhở ngươi rất nhiều lần, tại triều ca muốn chúng ta chết cũng rất nhiều. Không ôm chặt trong cung đùi, triều ca đang ác lang trong nháy mắt là có thể đem chúng ta nuốt. Nhớ rõ ràng, Hàn gia không cần có dư thừa ý nghĩ, chỉ cần làm chó có thể vì chủ nhân kêu liền tốt." Hàn Vương ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem Hàn Thế Lập. Hàn Thế Lập túi đầu nói, "Ta đã biết." Hàn Vương khẽ nói, "Minh bạch tốt nhất. Thần gia phiền phức, các ngươi muốn tiếp tục đi tìm. Không sợ thất bại, nhưng là muốn làm ra cái dạng này, để hắn nhìn thấy chúng ta đang vì hắn gọi." "Đúng." Hàn Thế Lập nói, "Cái kia Hứa Vô Chu chỗ nào? Không cần phải để ý đến hắn, hắn tự có hắn phiền phức. Đạo tông lần này trở về triều ca, đây là muốn đến quấy nước đục. Chúng ta Hàn Vương phủ không cần phải để ý đến những thứ này. Đúng phải Hứa Vô Chu che chở thần gia, hết thể dựa theo quy củ đến chính là. Đứng vững vàng quy củ, vậy liền nhìn hắn có dám hay không đem đạo tông kéo xuống nước." Hàn Vương âm thanh lạnh lùng nói, "Chẳng lẽ đạo tông còn dám hợp tác với Tần gia, Vân Châu đám kia thô hắn hợp tác hay sao? Mặc đạo tiên trừ phi là điên rồi." Nói đến đây, Hàn Vương lại nói, "Gần nhất chuyện khác ngươi thả một chút, ngươi cùng Lương Vương Thế Tử cùng Hoài Vương Thế Tử nghĩ thêm đến, như thế nào thu thập Tần gia?" "Minh bạch." Hàn Thế Lập nói. Nói đến đây, Hàn Vương lại nói, "Ngẫu nhiên đạo cung vị kia bên thai hong hong rõ, nói Hứa Vô Chu là đạo môn đệ nhất nhân. Nhưng là, làm thông minh một chút, không nên quá lưu vết tích. Hứa Vô Chu thật sự cho rằng ta người của Hàn gia có thể tùy tiện đánh nha." Tần gia vào thành, triều ca nhìn chằm chằm thế lực rất nhiều. Đạo tông chân truyền xuất thủ tin tức cũng truyền ra tới. Rất nhiều thế lực cũng đều nhíu mày. Đây là tình huống như thế nào? Đạo tông cùng Vân Châu muốn giảo ở cùng một chỗ, hay là nói, đây chỉ là Hứa Vô Chu hành vi cá nhân? Mà lúc này Hứa Vô Chu tiến vào thành trì về sau, đem Tần Vân Kiệt bọn người thu xếp tốt về sau, hắn cũng không có về Tần gia, cũng không có tiến đến đạo tông điểm dừng chân, mà là hắn tại triều ca đi dạo. Rất nhiều người đều đang ngó chừng Hứa Vô Chu, đều không rõ hắn muốn làm gì. Hứa Vô Chu tại triều ca đi dạo thật lâu, cuối cùng đi tới Thái Diễn Thánh Địa tại triều ca trạch viện trước. Hứa Vô Chu đứng tại Thái Diễn Thánh Địa trạch viện trước, đứng hồi lâu, cũng không nói chuyện, liền đứng tại đó. Thái Diễn Thánh Địa đệ tử, bọn hắn tự nhiên biết đây là Hứa Vô Chu, đặc biệt là thủ vệ hai cái đệ tử, bị Hứa Vô Chu nhìn chằm chằm run rẩy. Rốt cục, Thái Diễn Thánh Địa người nhịn không được, có đệ tử đứng ra quát, "Hứa Vô Chu, ngươi muốn làm cái gì?" Hứa Vô Chu nhìn xem người này, cười nói ra, "Không muốn làm cái gì, chính là đi mệt, đứng ở chỗ này đứng một lúc, cái này có vấn đề sao?" Thái Diễn Thánh Địa đệ tử nổi giận nói, "Đây là ta Thái Diễn Thánh Địa địa bàn, còn xin ngươi rời đi." "Không tính là đi, ta đứng ở là trên đường cái, như thế nào coi như các ngươi địa bàn?" Hứa Vô Chu cười hỏi. "Hứa Vô Chu, ngươi không cần cố ý kiếm chuyện. Đây là triều ca, cũng không phải ngươi có thể làm loạn địa phương." Một vị trưởng lão đối với Hứa Vô Chu khiển trách quá mắng. Hứa Vô Chu cũng không quan tâm bọn hắn quát tháo, mà là hỏi Thái Diễn Thánh Địa đệ tử, "Các ngươi Thái Diễn Thánh Địa tại triều ca phủ đệ, có hay không đại năng tọa trấn?" Thái Diễn Thánh Địa đám người hơi sững sờ, không rõ Hứa Vô Chu có ý tứ gì. Lúc này lại nghe được Hứa Vô Chu tiếp tục nói, "Ai, sẽ không có đại năng a. Vậy liền không có ý nghĩa. Đại năng đều không có, thánh địa yếu như vậy rồi. Thái Diễn Thánh Địa yếu sao?" "Tự nhiên là không kém. Liền xem như yếu, cũng không tới phiên người đạo tông nói yếu. Không thú vị a. Ta đứng tại các ngươi trước đại môn, còn tưởng rằng có thể chọc giận các ngươi, sau đó đệ tử của các ngươi đâu lại đánh không lại ta, cuối cùng chỉ có thể đại tu hành giả xuất thủ. Dạng này liền tốt, ta để đại năng một bàn tay chụp chết các ngươi, tại triều ca cũng thiếu một địch nhân." Hứa Vô Chu thở dài nói, "Thế nhưng là đâu, các ngươi không thượng đạo." Thái Diễn Thánh Địa đám người con ngươi có chút co vào, nhìn chằm chằm Hứa Vô Chu, đương nhiên ánh mắt tại Hứa Vô Chu bên cạnh dò xét, muốn xem Hứa Vô Chu có phải hay không có đại năng thủ hộ. "Đừng xem, các ngươi quá yếu không được xem, để cho các ngươi thánh địa đại năng đến đây đi." Hứa Vô Chu lại nói. Thái Diễn Thánh Địa mọi người vẻ mặt nghiêm trọng. Lúc trước Thái Diễn Thánh Địa một trận chiến về sau, xác thực có đại năng vẫn lạc. Có thể nghĩ, Hứa Vô Chu sau lưng xác thực đứng đấy một vị cường đại đại năng. Nhưng bây giờ Hứa Vô Chu như vậy gây sự, đó là cái gì ý tứ? Vị đại năng này hiện tại thiếp thân bảo hộ hắn rồi. Không có ai biết Hứa Vô Chu có ý tứ gì, nhưng Thái Diện Thánh Địa mọi người vẻ mặt nặng nề mấy phần. Hứa Vô Chu như vậy không có sợ hãi đến gây sự, đến cùng là vì cái gì? Không thú vị. Hứa Vô Chu sau khi nói xong, từ trong ngực lấy ra một phong kim thư, tùy ý ném cho Thái Diện Thánh Địa người. Thứ này đâu, giúp đạo tông đưa cho bọn họ. Còn là ai, các ngươi hẳn là rõ ràng đi. Ta đạo tông trở về Triều Ca, nhưng không có chỗ ở, cái này không thích hợp a. Hứa Vô Chu nói. Một câu nói kia, làm cho tất cả mọi người đều hãi hùng khiếp vía. Câu nói này bọn hắn nơi đó vẫn không rõ, đây là nói đạo cung a. Đạo tông điên rồi sao? Vừa vào Triều Ca, liền trực tiếp nhằm vào hiện tại đạo cung. Lần này đạo tông đến đây mạnh nhất bất quá chỉ là một vị chân vương đi. Chân vương mặc dù cường đại, nhưng đây là Triều Ca a. Liền dựa vào một vị chân vương, liền muốn đi khiêu khích hiện tại đạo cung. Hay là nói, Hứa Vô Chu có khác ỷ vào. Sau lưng của hắn đứng đấy đại năng, liền xem như một vị cũng không đủ a. Chẳng lẽ thủ hộ Hứa Vô Chu không chỉ là một vị? Chương 605, tiến về đạo cung. Hứa Vô Chu từ Thái Diễn Thánh Địa rời đi. Tất cả mọi người coi là Hứa Vô Chu sẽ cùng võ diệu các loại đạo tông đệ tử tụ hợp, nhưng ai cũng không nghĩ tới, hắn sẽ đi một cái ai cũng không tưởng tượng nổi địa phương. Hắn đi đạo cung. Đạo cung uy nghiêm, Lan cung quế điện, đình đài lầu cát, là Triều Ca một chỗ thắng địa. Không ít người không hiểu, đã ngươi muốn tới đạo cung, tại sao muốn đi Thái Diễn Thánh Địa, đồng thời để bọn hắn mang một phong kim thư cho đạo cung tiên cát? Chẳng lẽ, liền không thể trực tiếp cho đạo cung sao? Hứa Vô Chu đứng tại đạo cung trước cửa cung, hắn không che giấu chút nào đi vào bên trong. Chỉ là còn chưa đi đến trong đạo cung, liền nghe đến quát tháo âm thanh, đạo cung thánh địa, ngoại nhân không được đi vào, còn xin mau chóng rời đi. Hứa Vô Chu nhìn xem hai cái thị vệ, chỉ cái mũi của mình nói, không cần quá dối trá đi, ta không tin đạo tông đến đây Triều Ca, các ngươi sẽ không làm bài tập. Chân dung của ta hẳn là xuất hiện tại các ngươi trên bàn đi. Đạo cung trước hai cái thị vệ coi như không có nghe được Hứa Vô Chu mà nói, âm thanh lạnh lùng nói, rời đi. Đừng trách là không nói trước. Dùng hai cái thần hải cảnh làm thủ vệ thị vệ, tiên các không có lớn như vậy phô trương đi. Đây là gặp ta hướng đạo cung đến, lâm thời thay đổi tới. Làm sao? Muốn giả vờ không biết ta, sau đó đem ta đánh một trận, hoặc là giết. Hứa Vô Chu híp mắt nhìn qua hai vị thị vệ. Hai thị vệ nhìn chằm chằm Hứa Vô Chu nói, cho ngươi mười hơi thời gian rời đi trước cửa cung. Hứa Vô Chu thở dài một cái, hồi cái nhà còn bị người uy hiếp, ai, quả nhiên là thế phong nhật hạ. Nói đến đây, Hứa Vô Chu đứng tại đó cũng không đi, lại nói, các ngươi phải làm bộ không biết ta, liền không biết ta tốt. Phái hai cái thần hải cảnh tìm ta phiền phức, có chút xem thường ta đi. Đổi hai cái đại năng đến thế nào? Không ít võ giả nghe được Hứa Vô Chu lời nói, đều âm thầm liễu lưới. Hứa Vô Chu khẩu khí thật lớn, đại năng là tồn tại gì? Triều Ca cũng khó gặp tồn tại. Nhưng hắn mới mở miệng, chính là muốn buộc phát đại năng chi chiến. Hứa Vô Chu đến cùng muốn làm gì? Đại năng chi chiến, tuyệt không có khả năng tùy tiện buộc phát. Triều Ca sẽ không dễ dàng tha thứ. Được rồi, cũng đừng mời hơi thở. Muốn động thủ liền động thủ, nhanh. Đừng lãng phí thời gian. Hứa Vô Chu đối với hai người hô, ngươi nhìn ta cỡ nào phối hợp các ngươi xem như không biết ta, ta cũng không tự bạo tính danh, cho các ngươi chàng không biết ta lý do. Cách làm người của ta chính là như thế khéo hiểu lòng người. Hai vị thị vệ đứng tại đó khẽ nhíu mày, cái này cùng bọn hắn theo dự liệu không giống với. Bọn hắn xác thực không phải thị vệ, là tiên các lâm thời sai phái ra tới cường giả, bọn hắn tại thần hải cảnh nhiều năm, đạt đến thần hải cảnh lục biến tình trạng, tăng thêm tích lũy thâm hậu, thực lực không thể so với lên tiên kiêu kém. Hứa Vô Chu cường đại bọn hắn biết, nhưng nghe nói Hứa Vô Chu chỉ là thần hải nhất biến. Hứa Vô Chu tuy mạnh, có thể hai người bọn họ liên thủ thi triển tiên các bí pháp, cũng có lòng tin để Hứa Vô Chu ăn thiệt thòi. Đạo tông đến đây Triều Ca, các phương chú ý đạo tông, đồng dạng cũng chú ý tiên các. Như vậy điều động hai vị thị vệ có thể trấn áp lại Hứa Vô Chu, vậy Hứa Vô Chu uy danh tất nhiên bị hao tổn. Mà bọn hắn tiên các, tự nhiên dương ai, còn đứng ngây đó làm gì? Muốn đánh ta liền xuất thủ a, ta người này đâu, điệu thấp thiện lương, từ trước tới giờ không chủ động kiếm chuyện, các ngươi cái này nếu không chủ động xuất thủ, ta cũng không tốt xuất thủ a. Hứa Vô Chu nhắc nhở. Hai vị thị vệ liếc mắt nhìn nhau, hừ một tiếng, đứng ra nói ra, dám can đảm ở đạo cung trước cửa cung dương oai, hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão. Hai vị thị vệ đang khi nói chuyện, trên người năng lượng bạo phát đi ra. Thân hải lục biến thực lực bộc phát, cùng lúc đó, khí tức của bọn hắn giao hòa, sinh sinh để tự thân cảnh giới lần nữa tăng lên một đoạn. Hai người uy áp bộc phát, liên thủ ở giữa, đạo văn giao thoa, lẫn nhau điệp ra, thể hiện ra một cái cự đại cối xay. Cối xay trong khi chuyển động, muốn mài nhỏ thiên địa một dạng, hư không suy suy rung động, tràn đầy phù văn dâng trào. Tiên các bí thuật chuyển ma thạch. Đám người cổ quái nhìn xem hai vị thị vệ, có thể học tập loại bí thuật này tiên các bên trong người, địa vị sẽ không quá thấp. Tại tiên các ít nhất cũng là đệ tử hạt giống. Loại tồn tại này, không có khả năng làm thị vệ. Vậy vừa mới Hứa Vô Chu nói hết thảy đều là thật. Rất nhiều người đều líu lưỡi không thôi, tiên các làm như vậy chính là muốn giáo huấn Hứa Vô Chu. Hai vị thần hải lục biến uy tín lâu năm thần hải, phối hợp tiên các bí thuật, hiện ra chiến lược tuyệt đối khủng bố, không thể so với lên những tiên kiêu kia kém. Hứa Vô Chu nghe nói rất cường đại, có thể cuối cùng chỉ là thần hải nhất biến. Chống đỡ được hai người này sao? Chấn. Hai người lực lượng bộc phát, trực tiếp hướng về Hứa Vô Chu chấn áp tới. Bọn hắn liên thủ, tối say dung hợp hai người bọn họ khí tức, sinh sinh rảo sát Hứa Vô Chu mà đi.
Ai? Hơi yếu một chút. Hứa Vô Chu nhìn xem hai người nói, các ngươi bằng không về trước đi, đổi hai cái thần hải cựu biến người đi ra.
Câu nói này làm cho tất cả mọi người trực tiếp im lặng, thần hải cựu biến tồn tại, thiên hạ này có cũng không nhiều.
Thần hải cựu biến sao mà khó đạt tới, coi như các giáo chân truyền, đạt tới cũng là số rất ít.
Thần hải lục biến, đã là rất yêu nghiệt thiên kiêu mới có thể đạt đến.
Giống phổ thông thần hải cảnh, đạt tới ngũ biến đều rất khó.
Đây cũng là vì cái gì, bọn hắn cảm thấy Hứa Vô Chu khó mà đối mặt nguyên nhân.
Bởi vì hai người này, mặc dù không phải vô địch thiên kiêu, nhưng bản thân cũng là thiên tài cấp bậc.
Dạng này hai người lại có cảnh giới ưu thế, cho nên mới cảm thấy có thể chiến Hứa Vô Chu.
Có thể Hứa Vô Chu lại yêu cầu hai cái thần hải cựu biến, loại tồn tại này, đừng nói hai cái, liền xem như một cái.
Lấy ngươi thần hải nhất biến thực lực, đối phương đều có thể tùy tiện trấn áp ngươi.
Hai vị thị vệ không để ý Hứa Vô Chu mà nói, trên người lực lượng bạo phát đi ra, tối say vẫn như cũ chuyển động, ầm ầm muốn mài vòng vo toàn bộ hư không.
Hư không vì vậy mà rung động, tiếp theo trong nháy mắt vọt thẳng đến Hứa Vô Chu trước người.
Hứa Vô Chu nhìn thấy lắc đầu, nhắc nhở các ngươi lại không nghe.
Nói xong, Hứa Vô Chu một quyền đánh đi ra.
Hứa Vô Chu nắm đấm không có dư thừa xinh đẹp, cũng chỉ là lực lượng bộc phát.
Lực lượng của hắn phát tiết như là biển động, lao ra toàn bộ thiên địa đều muốn vỡ nát một dạng.
Vang một tiếng,
nện ở trên tối say chia năm xẻ bảy.
Cùng lúc đó, quyền ảnh lao ra dư ba, trực tiếp trùng kích tại hai vị thần hải cảnh võ giả trên thân.
Hai vị cường đại thần hải cảnh, trên thân truyền đến xương cốt tiếng vỡ vụn, sau đó thân thể đập bay ra ngoài, đập vào cửa cung phía trên.
Cửa cung rung động,
thanh âm vang dội, tất cả nhìn thấy một màn này người, đáy lòng cũng đột nhiên rung động, như là cửa cung mở dạng.
Bọn hắn trợn tròn con mắt, không thể tin được nhìn xem Hứa Vô Chu.
Cái này, cũng không phải thần hải nhất biến có thể bộc phát lực lượng.
Hứa Vô Chu mạnh hơn, cũng không đạt được loại tình trạng này.
Hai cái thiên kiêu cấp bậc thần hải lục biến a, thi triển bí pháp liên thủ, chính là bị Hứa Vô Chu một chiêu bại.
Hứa Vô Chu cái này ngắn ngủi thời gian, chẳng lẽ lại thực lực tăng vọt.
Chương 606, nhìn không thấu.
Hứa Vô Chu đứng tại trước cửa cung, nhìn xem ngã trên mặt đất bên trên hai cái thị vệ, sau đó nhìn trong đạo cung mở miệng nói, các ngươi có chút quá mức đi, cũng quá xem thường người đi.
Muốn thu thập ta, làm sao cũng phải phái hai cái bách tú bảng thần hải cảnh bắt biến trở lên thiên kiêu đối với ta mới miễn cưỡng tính tôn trọng đi.
Cứ như vậy hai cái, đây là muốn chế rêu ai đây?
Đám người vây xem, khóe miệng có chút run rẩy.
Hứa Vô Chu lời nói tốt thiếu ăn đòn a, bọn hắn rất muốn đánh.
Há miệng chính là muốn hai vị bách tú bảng vô địch thiên kiêu chiến ngươi, cái này còn chỉ có thể coi là miễn cưỡng tôn trọng thực lực của ngươi, ngươi có thể hay không như thế thôi.
Gặp đạo cung trước cửa an tĩnh, Hứa Vô Chu lại nói, thừa dịp thời gian còn sớm, các ngươi còn có thể xem như không biết ta, lại phái người đi ra thu thập ta.
Không phải vậy thời gian trôi qua càng lâu, các ngươi nói không biết ta lý do liền không tốt dừng chân.
Từ trong đạo cung, đi ra không ít võ giả, trong đó mấy người đem trên đất hai cái thị vệ khiêng đi chữa thương. Mà vì thủ một vị lão giả nhìn xem Hứa Vô Chu cao mày nói, ngươi là đạo tông chân truyền Hứa Vô Chu.
Hứa Vô Chu nở nụ cười, diễn trò làm nguyên bộ, ngươi cái này trang giống như thật không biết ta giống như.
Cũng được, vậy ta liền phối hợp ngươi tốt, ta chính là Hứa Vô Chu.
Lão giả hồi đáp, tiên các gặp qua ngươi chân dung không nhiều, bọn hắn xác thực không biết ngươi.
Không quan trọng.
Ngược lại là ngươi đi ra, là muốn làm cái gì đây?
Lão giả nói, ngươi vô duyên vô cớ đến đả thương ta tiên các người, ngươi cũng nên có cái bàn giao a.
Cái gì bàn giao?
Ta về nhà mình bị người ngăn đón, hơn nữa còn muốn đánh ta. Ta phản kích có vấn đề gì không?
Lão giả cao mày nói, nơi nào là nhà ngươi?
Hứa Vô Chu nói, nhớ không lầm, đạo cung là đạo môn chi chủ cung điện a.
Ta lần này một nhiệm kỳ đạo chủ, hẳn là có thể coi như ta nhà đi.
Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì.
Hứa Vô Chu nhún nhún vai nói, ai?
Thật sự là thói đời ngày sau à? Chiếm người ta nhà còn như vậy lẽ thẳng khí hùng, loại này không biết xấu hổ ta là không học được.
Lão giả xem như không có nghe được Hứa Vô Chu niệm ai, nói, ngươi tuy là đạo tông chân truyền, nhưng vô duyên vô cớ đả thương tiên các thị vệ, cũng nên cho cái bản giao đi.
Ngươi nếu là không cho được, ta liền hỏi đạo tông muốn.
Hứa Vô Chu nhún nhún vai nói, các ngươi muốn đi hỏi đạo tông muốn bàn giao, vậy cứ việc đến hỏi tốt.
Ta kỳ thật cũng muốn biết, về nhà mình bị khi nhục, các ngươi có hay không mặt đi muốn bàn giao.
Bằng không, ta cho các ngươi ra cái chủ ý như thế nào?
Lão giả nhíu mày nhìn xem Hứa Vô Chu, gặp Hứa Vô Chu tiếp tục nói, ta đây, mới một cái thần hải cảnh.
Các ngươi chân vương cái gì xuất thủ, trực tiếp đem ta cho trói lại rất nhẹ nhàng, sau đó lại hướng ném đến đạo tông môn trước ném một cái, dạng này khí thế tiêu chuẩn.
Lão giả thần sắc âm trầm không chừng nhìn xem Hứa Vô Chu, không rõ tiểu tử này đến cùng muốn làm gì.
Hắn giống như đi vào chiều ca đằng sau, một mực tại gây sự, mà lại càng làm càng lớn.
Lần thứ nhất, nhằm vào Hàn Vương.
Lần thứ hai, trực tiếp lên Thái Diễn Thánh Địa.
Lần thứ ba, trực tiếp đánh lên Tiên Các.
Giống như cố ý gây chuyện để cho người ta trừng trị hắn một dạng, đặc biệt là hắn hiện tại mà nói, đều biểu lộ lấy hy vọng có người ra tay với hắn.
Càng như vậy, lão giả càng cố kỵ.
Hứa Vô Chu đến cùng dựa vào cái gì như vậy?
Đề nghị của ta thật sự là một biện pháp tốt. Các ngươi sẽ không cảm thấy ta có âm mưu gì, cho nên vì vậy mà cố kỵ đi.
Các ngươi yên tâm, ta âm mưu gì đều không có, một lòng vì các ngươi suy nghĩ, cung cấp là tốt nhất phương án.
Hứa Vô Chu nói.
Lão giả âm thanh lạnh lùng nói, Hứa Vô Chu, ngươi thân là đạo tông chân truyền, vậy sẽ phải có đạo tông chân truyền phong độ.
Không hiểu thấu đến tiên các náo sự,
có hại đạo tông thanh danh. Nhàm chán. Đạo cung hôm nay ta liền không vào đi. Không phải là không muốn tiến, là cảm giác mình hay là yếu một chút, không đánh vào được. Cho nên, ta người này thức thời, liền từ bỏ. Nói đến đây, Hứa Vô Chu quay người rời đi, tay hướng về phía sau khoát tay một cái nói, các ngươi đâu, liền từ từ đoán gây chuyện nguyên nhân. Ai, dù sao ta nói ta chính là khó chịu, tìm một số người phát tiết các ngươi một chút cũng không tin. Vậy các ngươi từ từ đoán đi. Lão giả một đoàn người nhìn chằm chằm Hứa Vô Chu bóng lưng, bọn hắn thần sắc biến ảo mặc định. Lão giả nắm đấm nắm chặt, muốn ra tay với Hứa Vô Chu, nhưng cuối cùng hay là nối lòng tay. Chính như Hứa Vô Chu nói như vậy, bọn hắn đoán không ra Hứa Vô Chu mục đích, không dám tùy tiện xuất thủ. Đạo tông, dù sao chiếm cứ đại nghĩa. Tiên các mọi người vẻ mặt nghiêm trọng, cảm giác trong lòng đè ép một khối đá. Đạo tông trở về triều ca, bọn hắn làm qua rất nhiều ứng đối kế hoạch. Thế nhưng là, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Đạo tông đến triều ca ngày đầu tiên, liền không kịp chờ đợi đến gây sự với tiên các. Luôn miệng nói đạo cung là nhà bọn hắn. Cái này tranh là đạo cung sao? Không phải, tranh là địa vị. Năm đó đạo tông đại kiếp, đạo tông suýt nữa bị diệt, thiên hạ người đạo môn lòng người bàng hoàng, đạo môn bởi vậy náo động không chịu nổi. Nhân hoàng là ổn định thiên hạ 30. Không 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 châu, để tiên các ra mặt ổn định đạo môn. Tiên các cũng bởi vậy đi lên sân khấu, ẩn ẩn trở thành một đời mới đạo môn lãnh tụ. Thế nhưng là, đạo tông vẫn còn, hắn liền một ngày không thành được đạo môn lãnh tụ. Cứ việc, những năm này rất nhiều đạo môn công việc đều là nó đang chủ trì. Nhưng là thiên hạ đông đảo đạo môn cũng chỉ là cảm thấy hắn chỉ là một cái nhân hoàng phái tới một quản gia, không đồng ý hắn là đạo môn lãnh tụ. Có thể tiên các nơi đó nguyện ý làm một quản gia, bọn hắn để mắt tới chính là đạo môn lãnh tụ vị trí. Nhìn qua Hứa Vô Chu dần dần biến mất trong tầm mắt, lão giả hít sâu một hơi. Hắn không tin những sự tình này là Hứa Vô Chu làm, như vậy, đây nhất định là Mạc đạo tiên chỉ điểm. Mạc đạo tiên mục đích đến cùng là cái gì? Lão giả rất thất vọng. Người vây xem, không ít người cũng tưởng tượng lan man. Đạo tông cùng Tân Sở Vương tiến triều ca, quá nhiều thế lực chú ý. Tân Sở Vương bên kia ngược lại cũng thôi, thế nhưng là đạo tông liên tiếp làm ra ba kiện đại sự. Kiện thứ nhất là đánh Hàn Vương. Hàn Vương là vị kia chó, đạo tông cử động này là nhằm vào vị kia hay là chỉ là nhằm vào Hàn Vương? Kiện thứ hai, đi Thái Diễn Thánh Địa tìm phiên phức. Vậy cái này cử động có phải hay không đại biểu cho cùng đối địch với đạo tông đạo môn thế lực, bọn hắn tiến triều ca cũng muốn nhằm vào? Kiện thứ ba, trực tiếp tìm tiên các phiên phức. Đây là muốn cướp đoạt về đạo tông đối với thiên hạ đạo môn trưởng không quyền. Ba chuyện, mỗi một kiện đều để người kinh dị. Đạo tông làm như vậy, bọn hắn nghĩ tới hậu quả sao? Nhân hoàng đại biểu thế lực, đối địch đạo môn thế lực, tăng thêm tiên các, dạng này trận doanh, thiên hạ ai dám chống lại? Đạo tông là bị hóa điên mới làm như vậy a? Rất nhiều người thật nhìn không thấu đạo tông đến cùng muốn làm gì. Thậm chí bọn hắn cảm thấy, đạo tông thật chỉ là vì tìm phiền toái mà tìm phiền toái, căn bản không có cân nhắc phía sau nhân tố. Bởi vì, lời giải thích này mới có thể giải thích, đạo tông hay là người bình thường không phải tên điên. Đám người vốn cho là, Hứa Vô Chu tìm ba nhà phiền phức đằng sau, sẽ về đạo tông. Thế nhưng là Hứa Vô Chu cũng không trở về đạo tông, hắn tiếp tục tại triều ca lắc lư. Đám người càng phát nghi hoặc, không rõ Hứa Vô Chu muốn làm gì. Chẳng lẽ hắn còn muốn tìm nhà khác phiền phức hay sao? Chương 607, tiếng chuông lại vang lên. Hứa Vô Chu không có như đám người theo dự liệu đi tìm người phiền phức, mà là mua một bộ nhà nhỏ, tòa nhà vị trí đúng lúc là Tần gia chỗ ở đối diện. Đám người nghi hoặc, nghĩ thầm Hứa Vô Chu vô duyên vô cớ mua tòa nhà làm gì? Coi như muốn làm đạo tông điểm dừng chân, tòa này nhà nhỏ cũng không đủ a. Nhưng là rất nhanh bọn hắn liền biết, bởi vì Hứa Vô Chu tại tòa nhà trước cửa dựng lên hai khối bảng hiệu, bên trái chính là Diệu Thủ Thần Y, chữa khỏi trăm bệnh. Mọi người thấy bảng hiệu này lúc, bọn hắn kinh ngạc không thôi. Nghĩ thầm Hứa Vô Chu đây là chơi cái gì? Tại sao cùng những cái kia gạt người đầu đường lang chung một cái phong cách? Nhưng bọn hắn nhìn thấy phía dưới một câu lúc, càng là trợn tròn trong mắt, đến khám bệnh tại nhà một lần, thần kim trăm cân. Tất cả mọi người cảm thấy Hứa Vô Chu điên rồi. Thần kim trăm cân là khái niệm gì? Coi như phẩm cấp kém nhất thần tính kim loại 100 cân, cũng giá trị mấy ngàn khỏa hồn linh đan. Thân thiết là chế tạo những cái kia cực phẩm bảo khí, thậm chí thần khí ác không thể thiếu vật liệu. Nhưng hắn đến khám bệnh tại nhà một lần liền muốn thần kim trăm cân, đây không phải điên rồi là cái gì? Liền xem như EC xuất thủ, đều không có cái giá tiền này. Hứa Vô Chu bị cái gì kích thích? Làm dạng này không hiểu thấu chuyện làm cái gì? Diệu Thủ Thần Y Y, chữa khỏi trăm bệnh. Khẩu khí này cùng đầu đường lang trung quả thực là nhất mạch tương thừa a. Thần kim trăm cân, cái này nếu là có người sẽ lên cửa, ta đem đầu chặt. Hứa Vô Chu cố ý a, căn bản liền sẽ không có người tới cửa. Khẳng định là cố ý đó a, cũng không biết hắn vì cái gì làm như vậy. Tất cả mọi người không có đem Hứa Vô Chu mở y quán sự tình coi ra gì, bởi vì đây chính là một trận náo kịch. Chỉ là, bọn hắn không nghĩ ra là đường đường đạo tông chân truyền làm chuyện này có ý nghĩa gì. Rất hiển nhiên, Hứa Vô Chu không có cho bọn hắn đáp án. Treo lên hai khối bảng hiệu về sau, hắn liền tiến vào tòa nhà, không thấy hắn đi ra. Triều ca tựa hồ dùng cái này mà bình tĩnh trở lại. Mặc kệ là đạo tông cùng Tần gia, đều lâm vào an tĩnh. Chỉ bất quá, đạo tông cùng Hứa Vô Chu phân đà hai phe, một mực không có hội tụ. Ngoại giới bởi vậy sinh ra các loại suy đoán. Mà ở vào đầu gió đỉnh sóng Hứa Vô Chu, lúc này ở trong chỗ ở, chính mình nấu cho mình một tô mì, còn chưa tới kịp ăn. Trên bàn mặt liền bị người bưng đi, Mạc đạo tiên không biết lúc nào xuất hiện tại trong chỗ ở, đang bưng Hứa Vô Chu mặt từng ngụm ăn. mùi vị không tệ, nghĩ không ra tiểu tử ngươi trù nghệ vẫn được. Mạc đạo tiên tán thưởng một câu. Hứa Vô Chu không thèm để ý hắn, chính mình lại nấu một tô mì tiếp tục ăn. Tiểu tử, ngươi cái này gây sự năng lực không được a, ngươi trước khi đến ta không phải cùng ngươi nói nha, tùy tiện làm. Làm lớn điểm, tốt nhất là để tiên các đánh ngươi gần chết. Dạng này ta mới tốt ra mặt a. Mạc đạo tiên đối với Hứa Vô Chu nói. Hứa Vô Chu lười nhác đáp ứng Mạc đạo tiên, chính mình lại không đốc. Đánh cho gần chết đau cũng không phải ngươi. Bằng không, ngày mai ta đi nện một đập nhân hoàng cung. Náo liền làm lớn chuyện điểm. Hứa Vô Chu nói. Khu khu. Mạc đạo tiên ho khan vài tiếng, suýt nữa không có nghẹn lấy, nhân hoàng cung liền tạm thời chớ trêu chọc, dù sao vẫn là đến cho thiên hạ cộng chủ một chút mặt mũi nha. Hứa Vô Chu tiếp tục căn mặt, mặt so với nghe Mạc đạo tiên lời nói hương vị tốt. Ngươi bây giờ thực lực thế nào? Mạc đạo tiên đột nhiên hỏi Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu nói, thần hải cửu biến nhanh. Mạc đạo tiên ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Hứa Vô Chu, Hứa Vô Chu cảnh giới sắc thực trưởng thành rất nhanh. Mặt khác vô địch thiên tiêu, thần hải cửu biến tích lũy được bao lâu mới có thể đạt tới, hắn còn giống như tốn bao nhiêu thời gian. Tiểu tử này tu hành, sắc thực bí ẩn nhiều lắm. Bất quá, thiên tiêu như vậy, có bí ẩn cũng không kỳ quái. Những cái kia vô địch thiên tiêu, ai không có bí mật của mình. Thần hải cửu biến, miễn cưỡng vẫn được. Khoáy triều ca tầng cạn mặt nước, cũng có thể có chút khoáy. Mạc đạo tiên lại nói, ta đây, đang bế quan. Không thích hợp ngoi đầu lên, đạo tông tại triều ca sự tình, ngươi phụ trách liền tốt. Ngươi muốn ta làm cái gì? Hứa Vô Chu hỏi Mạc đạo tiên nói ra. Không cần a, ngươi làm chính ngươi liền tốt. Mạc đạo tiên đối với Hứa Vô Chu nói. Hứa Vô Chu kinh ngạc nói, Mạc đạo tiên lúc nào đối với hắn tốt như vậy? Tìm hắn thế mà không có yêu thiêu thân. Ngươi dạng này nhìn ta chằm chằm làm gì? Làm chính ngươi như vậy đủ rồi a, gây sự nha, ngươi tiểu tử này gây sự năng lực lại không thấp. Còn cần ta phân phó cái gì? Đây không phải thiên tính của ngươi nha. Ta rất tín nhiệm ngươi điểm ấy phẩm chất. Mạc đạo tiên nói ra. Hứa Vô Chu nộ trừng lấy Mạc đạo tiên, mình tại trong con mắt của hắn chính là người như vậy sao? Một mực đến nay, hắn đều cảm thấy mình rất an phận thủ thường, đều là người khác kiếm chuyện, hắn nhịn không được phản kích có được hay không? Cái này cùng chủ động kiếm chuyện là hai việc khác nhau. Ngươi tốt nhất làm chính mình là có thể. Mạc đạo tiên đối với Hứa Vô Chu nói, đưa cho ngươi kim thư, cho Thái Diễn Thánh Địa. Để Thái Diễn Thánh Địa chuyển giao cho tiên các. Hứa Vô Chu nghi hoặc, kim thư là Mạc đạo tiên để hắn duy nhất làm sự tình, yêu cầu cần phải để Thái Diễn Thánh Địa chuyển cho tiên các. Về phần kim thư là cái gì, Hứa Vô Chu cũng không biết. Kỳ quái, vì cái gì kim thư cho tiên các còn không có văn đâu? Mạc đạo tiên nghi hoặc không hiểu. Mà liên tại Mạc đạo tiên lời nói vừa nói xong, chiếu ca đột nhiên vang lên tiếng chuông. Tiếng chuông du dương. Tiếng chuông này cùng chiều ca lúc trước gõ vang tiếng chuông là giống nhau. Tiếng chuông chấn động chiều ca, khuyết tán ở trong thiên địa, thần hải kẻ cường đại đều nghe được tiếng chuông này. Vô số người kinh ngạc không thôi, nghĩ thầm đây là tình huống như thế nào. Chiều ca vừa gõ vang tiếng chuông không đến bao lâu, tại sao lại gõ? Thiên hạ đến cùng chuyện gì, để nhân hoàng lại gõ vang tiếng chuông? Nhưng là đám người lại cảm thấy nghi hoặc, tiếng chuông này mặc dù giống chiều ca chuông lớn thanh âm, nhưng có loại hưu khí vô lực cảm giác. Rất nhiều người lao ra, ngẩng đầu nhìn về phía hư không, đã thấy tiếng chuông này là từ đạo cung truyền tới. Phù văn màu vàng cùng màu tím phù văn đồng thời phun ra ngoài, mang theo tiếng chuông bao trùm tứ phương. Đương nhiên, chỉ là bao trùm đến chiều ca khu vực, tiếng chuông liền triệt để tiêu tán, không cách nào giống thiên hạ hai tòa chuông như thế, có thể bao trùm thiên hạ 30. Không 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 châu. Có thể ngay cả như vậy, tất cả mọi người trợn tròn con mắt, cái này, tiên các điên rồi đi. Bọn hắn đang làm cái gì? Bọn hắn tại tạo dựng bí pháp, mô phỏng thiên hạ hai tòa chuông tiếng chuông. Thiên hạ hai tòa chuông, đây là nhân hoàng cùng đạo tông đặc hữu quyền lợi. Tiên các gõ vang giống nhau tiếng chuông, hắn muốn làm gì? Mà lại tử quang cùng kim quang hai loại sắc thái đều xuất hiện. Màu tím tiếng chuông đại biểu triều ca, màu vàng đại biểu đạo tông. Bọn hắn mô phỏng màu vàng có thể hiểu được, dù sao làm đạo môn lâu như vậy còn ra. Có thể mô phỏng màu tím là làm gì? Bọn hắn không chỉ là muốn ham đạo tông vị trí, còn muốn ham nhân hoàng vị trí. Tiên các đã bành trướng đến loại trình độ này. Vô số người đều kinh dị. Hứa Vô Chu nghe được tiếng chuông này, cũng ngốc trệ đến cực điểm. Nhìn xem Mạc đạo tiên nói ra, kim thư kia. Hứa Vô Chu thật bội phục đến cực điểm. Mạc đạo tiên chỗ nào làm tới bí thuật, thế mà có thể lấy một bản kim thư phong bế tiếng chuông như này. Trọng yếu nhất chính là, đồng thời hiện hiện triều ca cùng đạo tông tiếng chuông a, đây không phải bình thường thủ đoạn có thể làm được. Đơn giản, không thể tưởng tượng. Chương 608, tiên các quyết định. Tiên các. Lúc này tất cả mọi người sợ ngây người, bọn hắn sững sờ nhìn xem trong tay kim thư. Kim thư không lửa tự đốt, tại tiếng chuông vang lên đằng sau, triệt để đốt sạch sẽ. Thái Diện Thánh Địa cùng tiên các người, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hứa Vô Chu đến đạo cung náo sự, kim thư lại làm cho Thái Diễn Thánh Địa cho bọn hắn. Bọn hắn rất ngạc nhiên, đạo tông vì cái gì làm như thế? Cho nên, bọn hắn mở ra kim thư. Có thể, làm sao cũng không nghĩ ra chính là, kim thư thế mà phong ấn tiếng chuông. Một trang này kim thư rất phổ thông, đạo tông là thế nào làm được phong ấn thiên hạ trung trí bảo như vậy tiếng chuông? Không đúng, không phải phong ấn. Bởi vì tiếng chuông này mang theo triều ca tiếng chuông cùng đạo tông tiếng chuông hai loại hiệu quả. Đây cũng không phải là thật đơn giản phong ấn, mà là đạo tông nắm giữ lấy bí pháp có thể hiện ra tiếng chuông. Thiên hạ trung, đây là năm đó tổ hoàng lập a. Tiếng chuông như này cũng là bí pháp có thể tùy tiện phòng chế. cái này muốn cỡ nào thủ đoạn mới có thể sáng tạo ra bí pháp đi ra, đặc biệt là dùng phổ thông kim thư gánh chịu, cái này khó hơn. Tiên Các cảm thấy đau đầu và phần. Đạo Tông là thật ăn không có việc gì làm đi, nắm giữ lấy thiên hạ một tòa chuông, hắn không có việc gì nghiên cứu phục chế tiếng chuông bí thuật làm gì. Bí thuật này hao thời hao lực sự tình, đối với có được một tòa chuông Đạo Tông tới nói không có chút ý nghĩa nào à? Chẳng lẽ chỉ là vì hãm hại Tiên Các mới sáng tạo bí thuật như vậy? Bọn hắn là ăn no rừng mỡ lấy a. Thái Diện Thánh Địa người cũng đồng dạng sắc mặt âm trầm tích thủy, bởi vì bọn hắn tại trong tiếng chuông ẩn ẩn phát giác được có kim ô pháp khí tức. Kim ô pháp là bọn hắn Thái Diện Thánh Địa độc hữu bí thuật, lúc này trộn lẫn tại trong tiếng chuông, điều này đại biểu lấy cái gì? Mà lại đúng lúc chính là bọn hắn hôm nay vì đưa kim thư tới trước đạo cung, người trong thiên hạ kia có phải hay không sẽ cảm thấy là Thái Diện Thánh Địa liên thủ với Tiên Các sáng tạo ra bí thuật? Thái Diện Thánh Địa vẫn muốn diệt Đạo Tông, hiện tại lại có dạng này hiểm nghi, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Sẽ cảm thấy Thái Diện Thánh Địa cùng Tiên Các đây là muốn đem Nhân Hoàng cùng Đạo Tông đều thay vào đó à? Mà Thái Diện Thánh Địa khả năng rất lớn để mắt tới chính là đạo chủ vị trí. Đạo Tông càng ngày càng hèn hạ. Thái Diện Thánh Địa trưởng lão nổi giận nói. Tiên Các người cũng thở dài một cái, vẫn là chúng ta không đủ cẩn thận à? Ai có thể nghĩ tới mở ra kim thư cứ như vậy? Nếu là có đại năng đến đây điều tra một chút kim thư, có lẽ liền sẽ không lên làm. Thái Diện Thánh Địa trưởng lão cười khổ, đại năng tồn tại bực này, liền xem như bọn hắn cũng không thể tùy tiện lấy quá nhiều, đều là trong giáo lao tổ cùng nội tình. Nói những này cũng vô ích, hiện tại tình huống này làm sao bây giờ? Chúng ta nói là Đạo Tông hãm hại, sợ cũng không ai tin a. Thái Diện Thánh Địa trưởng lão thở dài nói. Tiên Các trưởng lão gật đầu nói, mặc dù không ai tin, nhưng là vẫn muốn nói. Chủ yếu là tiếng chuông này vang, không biết Nhân Hoàng cung vị kia nghĩ như thế nào. Ai? Thái Diện Thánh Địa trưởng lão nhíu mày một cái nói, hắn hẳn là sẽ không tin đi. Tiên Các trưởng lão nói, tin hay không có trọng yếu không? Chỉ cần trong lòng hắn đâm một cây châm, để hắn hoài nghi liền tốt. Vị kia mặc dù không quản sự, nhưng người nào có thể chân chính không nhìn ý nghĩ của hắn? Vị kia nghĩ như thế nào, chúng ta không cách nào khống chế, chỉ có thể đi trong cung làm sáng tỏ giải thích. Chỉ là tiếng chuông này vang lên, chúng ta hai phe trở thành mục tiêu công kích, rất nhiều người đều sẽ chửi chúng ta có loạn thần tặc tử chi tâm, coi như vị kia không trách tội, cũng sẽ có đại phiền toái. Thái Diễn trưởng lão nói. Tiên Các trưởng lão gật đầu nói, chúng ta chỉ có thể ăn ngay nói thật, ấn định là Đạo Tông chỗ đưa kim thư phong ấn tiếng chuông, là bọn hắn hãm hại chúng ta. Người trong thiên hạ sợ là sẽ không tin. Đương nhiên sẽ không tin hoàn toàn. Nhưng bây giờ ở vào bị động, chỉ có thể như vậy đến cưỡng ép rửa sạch. Ai, nguyên bản không muốn cùng Đạo Tông đứng tại mặt đối lập, nhưng bây giờ bị bọn hắn làm cho đứng tại mặt đối lập. Tiên Các trưởng lão thở dài nói, một câu nói kia để Thái Diễn Thánh Địa trưởng lão khỏe miệng kinh thường. Những năm này Tiên Các nhìn như an phận thủ thường, an an tâm tâm làm lấy đạo môn quản gia sự tình, từ trước tới giờ không nói mình là đạo môn chi chủ, nhưng ai không rõ ràng chỉ là giả dạng làm ngụy quân tử mà thôi. Trên thực tế ngươi ước gì Đạo Tông diệt, ước gì trở thành đạo môn lãnh tụ? Các ngươi nếu là thật không có chút nào tưởng niệm, làm sao có thể chuyển vào đạo cung? Và ở đạo cung, đây chính là truyền lại một loại ý nghĩ, hiện tại đạo môn lãnh tụ là các ngươi. Các ngươi nếu thật là hiền thần, vậy Đạo Tông tới, nên nhường ra đạo cung, túi đầu xưng thần. Đương nhiên, Tiên Các cái này dối trá ngôn ngữ Thái Diễn trưởng lão cũng lười vạch trần, mà chỉ nói, Đạo Tông vừa đến đã nhằm vào chúng ta, đây là trực tiếp đem chúng ta xem như tử địch, ai chúng ta tôn bọn hắn là Đạo Tông lãnh tụ, thế nhưng đến cầu sinh. Hắn nói rõ lập trường muốn đối phó chúng ta, vậy chúng ta chỉ có thể phản kháng. Đúng vậy a. Ta Tiên Các những năm này cẩn trọng, có thể Đạo Tông vẫn là như thế, thất vọng đau khổ a. Tiên Các trưởng lão nói, nếu hắn đem chúng ta định vị tại loạn thần tặc tử, vậy chúng ta chỉ có thể làm loạn thần tặc tử, đây không phải ta mong muốn, là bị bọn hắn ép. Thái Diễn trưởng lão lười nhắc cùng hắn nói tiếp, đại nghĩa lâm nhiên nói, trực tiếp hỏi, ngươi muốn như thế nào làm? Đạo Tông tuy có danh nghĩa, có thể có mấy phần thực lực. Triều ca không phải bọn hắn có thể tùy tiện đặt chân địa phương. Bọn hắn hẳn là an an tâm tâm về Dự Châu, chỗ nào mới thích hợp bọn hắn? Đạo môn sự vụ, ta Tiên Các sẽ vì hắn xử lý tốt. Thái Diễn trưởng lão trầm mặc một hồi nói, cụ thể như thế nào làm? Nếu vậy mặt, vậy liền không quan trọng cho Đạo Tông mặt mũi, để bọn hắn tại Triều ca đầu rơi máu chảy, bọn hắn tự nhiên là sẽ trở về. Đạo Tông nghe nói tới không ít đệ tử, ta cảm thấy bọn hắn đều là người đoàn mệnh. Tiên Các trưởng lão nói, Triều ca, không cho phép giết lung tung người. Thái Diễn trưởng lão nói ra, tại trong quy tắc tìm giết người lý do chính là, cái này rất khó sao? Huống chi coi như giết không được, lưu cái mạng, phế đi bọn hắn chính là phế nhân nha, để bọn hắn còn sống thì thế nào? Đạo Tông những năm này chết nhiều đệ tử như vậy, thế mà còn không hào hào tỉnh lại. Cái này đạo môn lãnh tụ, xác thực không thích hợp như vậy người không lý trí. Sợ bọn họ hố chúng ta toàn bộ đạo môn a. Tiên Các trưởng lão nói. Thái Diễn trưởng lão trầm mặc một hồi, lại nói, Hứa Vô Chu nghe nói có đại năng âm thầm thủ hộ. Tiên Các trưởng lão trầm mặc một hồi nói, ta sẽ để cho các chủ xuất quan, ngươi để cho các ngươi Thái Diễn Thánh Địa Thánh chủ cũng đến đây triều ca đi. Hắn nhân gian thiếu sư thân phận, cũng có chút phiền phức. Minh bạch. Thái Diễn trưởng lão nói ra. Trước phế đi đạo tông đệ tử chân truyền, lại phế đi trưởng lão của bọn họ, giết võ diệu dạng này chân vương, nếu là có đại năng tới. Tiên Các trưởng lão cắn răng nói, coi như bộ phát đại năng chi chiến, chém giết bọn hắn một vị đại năng, nhìn xem Đạo Tông còn về không quay về. Triều ca tuyệt không có khả năng có vị trí của bọn hắn, nơi này không thích hợp bọn hắn sinh tồn. Thái Diễn trưởng lão trầm mặc, không ngờ tới tiên các bên dưới dạng này quyết tâm, thậm chí không tiếc bộ phát đại năng chi chiến. Đạo tông, cái này vừa tới chiều ca, liền bức tiên các cùng hắn quyết đấu a. Đạo tông đến cùng muốn làm cái gì? Vừa đến đã đem sự tình làm đến lớn nhất, hắn là điên rồi sao? Đạo tông điểm này thực lực, như thế nào cùng tiên các đấu? Đạo tông tuy có một vị đại năng, nhưng hắn tại đại năng bên trong cũng thuộc về kém nhất cái chủng loại kia. Loại tồn tại này, uy hiếp khác đại giáo không có vấn đề. Nhưng đối mặt tiên các, bộc phát đại năng chiến, hắn chết khả năng cực lớn. Chương 609, phế vật. Ngươi làm sao làm được? Hứa Vô Chu chịu phục, gây sự hay là không bằng Mạc đạo tiên a. Một làm liền làm lớn như vậy, trực tiếp kim thư phong ấn tiếng trung. Cái này cùng kiếp trước trên địa cầu cổ đại, tại đại thần bên trong tìm ra long bảo tính chất là giống nhau. Đương nhiên, trực tiếp dựa vào cái này cho tiên các xét nhà không có khả năng. Dù sao cùng địa cầu tình huống không giống với, nhưng có thể để tiên các hết đường chối cãi. Tiên các khẳng định sẽ đem trách nhiệm giao cho đạo tông, để chứng minh mình bị chọc giận, sẽ nhằm vào đạo tông. Hứa Vô Chu nói với Mạc đạo tiên: "Ngươi đi ra ngoài cẩn thận một chút chính là, sợ cái gì?" Mạc đạo tiên đối với Hứa Vô Chu nói. Hứa Vô Chu nhíu nhíu mày, nghĩ nghĩ còn nói ra: "Để võ vô địch bọn hắn an tâm tu hành, đừng đi ra ngoài đi." Tiên các sợ muốn nhằm vào đạo tông đến chuyển di đám người sự chú ý. Mạc đạo tiên nói ra: "Những chuyện khác ngươi không cần lo lắng. Ngươi tại triều ca, chỉ cần làm chính ngươi là được. Ta đạo tông, giữ vững đại nghĩa là được." Hứa Vô Chu gật đầu, ý bảo hiểu rõ. "Ngươi không đi cùng võ diệu bọn hắn hội tụ, tại cái này mở y quán làm gì?" Mạc đạo tiên hỏi. "Thiếu tiền a, thiếu tài nguyên a." Hứa Vô Chu trả lời. Mạc đạo tiên không nhìn thẳng Hứa Vô Chu mà nói: "Tiểu tử này ngay cả đại năng đại yêu thi thể đều trực tiếp lấy ra cho đạo tông, không giống như là người thiếu tài nguyên. Ta nghĩ ta cũng không gạt được quá lâu, ta được đến một hạng thần thông, cần rộng lượng kim loại mới có thể tu hành. Đây không phải, nghĩ thoáng cái y quán kiếm tiền kim loại tu hành thần thông nha." Hứa Vô Chu nói. Mạc đạo tiên khẽ giật mình, con mắt nhìn Hứa Vô Chu một chút, hắn trước kia đã cảm thấy kỳ quái. Hứa Vô Chu lên đạo tông trông coi phá tháp kia làm gì, gia hỏa này không giống như là người chịu khó, hiện tại đã biết rõ, vì kim loại. Muốn nhờ rộng lượng kim loại mới có thể tu hành thần thông, đây là thần thông gì? Điểm thạch thành kim. Mạc đạo tiên linh quang lóe lên, nghĩ đến một loại nào đó thần thông, trợn tròn con mắt nhìn xem Hứa Vô Chu, ngươi tại tu hành điểm thạch thành kim. Điểm thạch thành kim, cái này đã không thể dùng thần thông đơn giản để diễn tả. Đem một kiện vật phẩm cải biến bản chất hóa thành một vật phẩm khác, đây là vô thượng tạo hóa mới có thể làm đến sự tình. Tựa như là muốn đem một con mèo biến thành một con chó, loại thần thông này vượt quá tưởng tượng, đã tiếp xúc đến một loại vô thượng tạo hóa lĩnh vực. Hứa Vô Chu thế mà đạt được thần thông như vậy, mà lại hắn còn có thể tu hành. Loại này vô thượng tạo hóa bí thuật, theo lý thuyết không thành thánh khó mà tu hành mới đúng. Hứa Vô Chu đều sửng sốt, hắn vốn chỉ là nói mỏ một cái hoảng, cũng chưa từng nghĩ đến, trên đời này thật là có loại thần thông này. Hắn chỉ có thể lập lờ nước đôi nói ra, còn tại tìm tòi, tiến triển chậm chạp, hy vọng có thể tu thành. Mạc đạo tiên không nghi ngờ Hứa Vô Chu mà nói, ngay cả đại tu hành giả đều không phải là, tu hành loại này tạo hóa bí thuật tự nhiên tốc độ chậm chạp, có thể có tiến triển, đã là không thể tưởng tượng nổi. Trọng tâm không cần toàn đặt ở thần thông trên tu hành, khi cảnh giới đến lại tu hành, có lẽ hiệu quả càng tốt hơn. Mạc đạo tiên nhắc nhở Hứa Vô Chu, đây không phải nhàn rỗi vô sự tu hành nha, mà lại tu hành loại bí thuật này, mặc dù thần thông tiến triển chậm chạp, nhưng là đối với ta thần hồn các loại tu hành lại rất có ích lợi. Ta cảnh giới có thể tăng lên nhanh như vậy, đều là bộ thần thông này phụ trợ. Mạc đạo tiên không có hoài nghi Hứa Vô Chu mà nói, tạo hóa thần thông, có đặc thù thần hiệu cũng không kỳ quái. Trong đó, mang theo tạo hóa đại đạo phản hồi một chút, đủ để cho người tu hành được ích lợi không nhỏ. Mạc đạo tiên nhìn chằm chằm vào Hứa Vô Chu, ngay cả tạo hóa thần thông đều có được, tiểu tử này đến cùng là ai bố cục? Trước đó còn tưởng rằng cùng Vân Châu trong quân có quan hệ, nhưng hiện tại xem ra, cơ bản không thể nào. Mạc đạo tiên đột nhiên cảm thấy, có chút không nhận nắm trong tay. Tạo hóa thần thông, không thể chờ nhàn nhìn tới. Đặc biệt là có thể khiến người ta không vào đại tu hành giả liền có thể tu hành, loại thủ đoạn này không thể tưởng tượng. Dưới tình huống bình thường, coi như chân vương muốn tu hành đều không dễ. Mẹ nó. Đạo tông chân truyền rơi vào tay Hứa Vô Chu, trước đó còn cảm thấy không có gì. Hiện tại xem ra, vấn đề này không nhỏ, thật sự có chút không nhận nắm trong tay. Bất quá nghĩ đến cho tới nay Hứa Vô Chu hành động, Mạc đạo tiên ngược lại là không có lo lắng quá mức. Tối thiểu tiểu tử này, hiện tại một lòng vì đạo tông. Chính là tiểu tử này quá dối trá, không biết đến cùng suy nghĩ gì. Chỉ là Hứa Vô Chu ngược lại cũng thôi, có thể. Vạn nhất phía sau có người nào bố cục, vậy có khả năng thật đem đạo tông cho hố chết. Mạc đạo tiên đột nhiên cảm thấy, có chút hối hận để Hứa Vô Chu đến triều ca. Tiểu tử này đừng gây sự, làm những cái kia trốn tránh như quỷ xà thần đều chui ra ngoài. Mạc đạo tiên không có tiếp tục cùng Hứa Vô Chu nói chuyện hứng thú, hắn cảm thấy đến làm nhanh lên điểm chuẩn bị. Không sợ vắng nhất, liền sợ mười. Không 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 a. Thực lực ngươi có chút thấp, hảo hảo tu hành, đừng luôn muốn gây sự. Mạc đạo tiên đối với Hứa Vô Chu nói, là người, nhất định phải bình thản, thiện lương, rộng lượng. Hứa Vô Chu cảm thấy Mạc đạo tiên có phải hay không tinh thần phân liệt, đột nhiên nói một câu nói như vậy làm gì? Trước đó đều là lại nhiều lần muốn chính mình gây sự. Nhớ cho kỹ, làm người muốn an tĩnh, ta cảm thấy ngươi thanh thản ổn định tu hành đến đại tu hành giả liền rất tốt. Dù sao, ngươi bây giờ thực lực quá thấp, tại triều ca tùy tiện một người đều có thể một bàn tay đập chết ngươi. Hứa Vô Chu không nhìn thẳng Mạc đạo tiên mà nói, Triều Ca tuy là thiên hạ trung tâm, nhưng cũng không có cường đại đến tùy tiện một người liền có thể chụp chết chính mình. Trước khi hắn tới cũng đã làm bài tập, liền xem như tại Triều Ca. Có được đại tu hành giả gia tộc, cũng là một phương thế lực lớn. Có được bị ngạn cường giả, vậy liền coi là một phương gia tộc quyền thế. Về phần có được chân vương cấp bậc gia tộc, tại Triều Ca cũng không nhiều gặp. Hứa Vô Chu lấy hắn lúc này thực lực, đặt ở Triều Ca mặc dù không nói hoành hành, nhưng cũng không phải ai cũng có thể khi nhục. Tại Triều Ca, dưới tình huống bình thường cũng là có thể hoành hành tồn tại. Đương nhiên, chỉ là chỗ hắn tại đạo tông chân truyền vị trí, tiếp xúc đến người không giống với, cho nên nhìn thấy cường giả nhiều, tìm hắn để gây sự cường giả nhiều. Ngươi ở trong này cứ an tâm tu hành, ta đi Nhân Hoàng cung chạy một vòng. Mạc đạo tiên lại nói, còn có, đừng tìm Võ Diệu bọn hắn nói ta đến Triều Ca, ta đang bế quan. Hứa Vô Chu nghĩ thầm lý do này đạo tông trên dưới ai mà tin. Ngươi đi Nhân Hoàng cung làm cái gì? Hứa Vô Chu hiếu kỳ hỏi. Làm chút chuyện. Ngạch, không phải, đi thương nghị một số việc. Mạc đạo tiên kịp phản ứng, sửa lời nói. Hứa Vô Chu không còn nói cái gì, hắn cảm thấy mình cảnh giới đúng là rất thấp. Mạc đạo tiên châu, trực tiếp đi Nhân Hoàng cung gây sự. Mạc đạo tiên rời đi, Nhân Hoàng cung hắn cũng không muốn đi. Thế nhưng là, mà làm theo điểm chuẩn bị a. Hứa Vô Chu vạn nhất nếu thật là có người bố cục, một cái có thể chuyển thừa tạo hóa thần thông cho một cái không phải đại tu hành giả nhân vật, hắn có thể coi thường sao? Không làm điểm chuẩn bị, nếu thật là lật xe, đạo tông đây chẳng phải là trực tiếp lành lạnh. Ai? Hối hận. Không nên để Hứa Vô Chu đến Triều Ca a. Vân Châu những người kia đều là phế vật. Hứa Vô Chu thế mà không phải bọn hắn bố cục. Còn nói cái gì Vân Châu đại tu hành giả không thể vào bên trong, người ta đều đã bố cục đến để Hứa Vô Chu trở thành đạo tông chân truyền. Phế vật. Một đám phế vật. Chương 610, tìm đường chết Vũ Phong. Hứa Vô Chu mở một cái y quán. Bên ngoài y quán người đến người hướng, nhưng chưa bao giờ một người đi vào. Cái này cũng không khiến người ta kỳ quái, thần kim trăm cân khám và chữa bệnh phí. Bị hóa điên đồ đần mới có thể tiến y quán này. Tất cả mọi người cũng làm Hứa Vô Chu mở y quán chỉ là làm cản, căn bản không có coi là chuyện đáng kể. Thẳng đến, có một người giơ lên một bộ cáng cứu thương tiến vào y quán. "Nóa, thực sự có người đi y quán, người này có phải hay không không thấy được bảng hiệu a? Mắt mù đi." "Đúng vậy a. Có tiền cũng không phải như thế nghiệp chướng. Cái này đi vào chính là một kẻ ngốc đi." "Nói cẩn thận." Có người gấp giọng nói, "Các ngươi chẳng lẽ không thấy rõ ràng, đi vào người kia là ai chăng?" Không ít người sửng sở. Lúc này bên người truyền đến một câu ung dung lời nói, tìm đường chết tay thiện nghệ nhỏ Vũ Phong. Một câu, bốn phía lâm vào an tĩnh. Không còn có người nói cái gì, nếu là Triều Ca vị này tìm đường chết tay thiện nghệ nhỏ, vậy hắn làm chuyện gì đều không kỳ quái. Trên càng cứu thương vị nào? Chẳng lẽ là Vũ gia vị quản gia kia? Có người đột nhiên ngạc nhiên một câu nói. Bộ dáng giống hắn. Vũ Phong giá hỏa này ma chứng đi, cảm thấy Hứa Vô Chu có thể cứu hắn. Tìm đường chết cũng không phải lần thứ nhất, ngược lại là khó được gặp hắn dùng tiền không phải tiêu vào nữ nhân trên người. Các ngươi không cần chỉ thấy hắn tìm đường chết, thế hệ này thiên hạ đệ nhất hóa thần cảnh là hắn. Đây cũng là. Bất quá, luôn cảm thấy hắn liền xem như trước hết nhất thành tựu đại tu hành giả, nhưng cũng cảm thấy hắn liền như thế. Vũ Phong giơ lên người tiến vào y quán liền hô to, "Hứa Vô Chu, cứu mạng a, mau tới cứu mạng a." Hứa Vô Chu nhìn thấy Vũ Phong có chút ngoài ý muốn, nhưng còn chưa tới kịp chỗ cái gì, liền bị Hứa Vô Chu kéo tới càng cứu thương trước, chỉ vào trên càng cứu thương một tên lão giả hô, "Có thể hay không cứu?" Trên càng cứu thương ông bá dở khóc dở cười, nghĩ thầm nguyên bản nghỉ ngơi thật tốt. Quả thực là bị Vũ Phong cưỡng ép nhất tới này cái tiểu y quán. Ngoài cửa bảng hiệu hắn nhìn, hiện tại lại nhìn thấy Hứa Vô Chu cái này trẻ tuổi bộ dáng, chỗ nào tin tưởng thiếu niên này có thể trị bệnh của hắn. Hứa Vô Chu nhìn thoáng qua lão giả, sau đó hỏi, "Tên liệt?" Vương Ba không có trả lời, là cái người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Vương Ba không chỉ là tên liệt, mà lại sắp không kiên trì nổi. "Hứa Vô Chu, ngươi được cứu mệnh a, lại không cứu ta thì phải chết." Vũ Phong cao giọng hô. Vương Ba nghe được Vũ Phong mà nói, dở khóc dở cười nói, "Thiếu gia, ta cảm thấy ta còn có thể kiên trì cái một năm không có vấn đề. Còn có, thiếu gia ngươi trường mệnh và thuế, đừng nói năng lộn xộn điểm xấu." "Vương bá, ta không có nói sai a, ngươi nếu là chết rồi, ta liền không có ô dù. Ta vị kia cha muốn thu thập ta, ngươi không che ở phía trước vì ta cản bàn tay, sớm muộn có thể đem ta đánh chết. Ngươi chết cùng ta chết đi không sai biệt lắm a." Vũ Phong vẻ mặt đau khổ nói, "Cho nên vương bá ngươi không thể chết ta, tối thiểu chờ ta trở nên so lao đầu tử mạnh đằng sau ngươi lại chết." Vương bá im miệng, trong lòng lặp đi lặp lại nhắc tới, đây là chính mình tự tay nuôi lớn thiếu gia. Nhẫn, có thể hay không chị? Yêu cầu không cao, trước hết để cho ông bá sống lâu cái 10 năm là được. Vũ Phong tâm thần bất định hỏi. Hắn nguyên bản từ Lâm An sau khi rời đi, tiến về tắt thành sóng. Thế nhưng là còn chưa sóng bao lâu, liền bị trong nhà yêu cầu trở về. Cũng không phải lão đầu tử tự mình đến bắt, Vũ Phong đương nhiên sẽ không trở về. Thế nhưng là, trong nhà lại bảo hắn biết một tin tức, nói ông bá sắp không được. Dù sao cũng là nuôi lớn hắn thân nhân, Vũ Phong coi như không tim không phổi cũng vẫn là về được. Trở lại Triều Ca, mỗi ngày bị giam ở nhà. Ngay cả người phục thị hắn đều là đại nam nhân, cái này ai chịu nổi a? Trọng yếu nhất chính là, vương bá sắp không được, đều không cách nào cho hắn cản thương, trong khoảng thời gian này cuộc sống của hắn qua không bằng cho a. Ngẫu nhiên trộm ra đi phong hoa tuyết nguyệt một lần, sau đó tất nhiên sẽ bị cha hắn đánh cái gần chết. Đặc biệt là, tại thanh lâu lăn lộn mấy lần về sau, trực tiếp bị cấm túc. Lần này nếu không phải trở thành đột phá hóa thần đệ nhất nhân, để cha hắn quản hắn hơi lòng một chút, ngay cả cửa đều ra không được. Hắn trải qua quá thảm rồi. Ngay cả cô nương mùi tóc đều tốt mấy ngày không có người qua, trên đời này không còn có so với hắn thảm hại hơn người. Vũ Phong ánh mắt sáng rực nhìn xem Hứa Vô Chu, hắn biết Hứa Vô Chu y thuật cao siêu. Thế nhưng là, Vương Bá bệnh quá nghiêm trọng, ngay cả đại năng đều thúc thủ vô sách. Đối với Hứa Vô Chu, hắn cũng không có rất lớn lòng tin, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Hứa Vô Chu quan sát một chút Vương Bá, lại kiểm tra một chút nói, thể nội kinh mạch cố hóa, dẫn đến thân thể hóa đá mà tê liệt. Tu hành đặc thù công pháp gây nên. Vương Bá sững sờ, kinh ngạc nhìn thoáng qua Hứa Vô Chu. Không ngờ tới hắn có thể nhanh như vậy tìm đến chính mình nguyên nhân bệnh, mình ngược lại là coi thường thiếu niên này. Nguyên nhân lại là như là Hứa Vô Chu nói như vậy. Thiên phú của hắn có hạn, làm từng bước tu hành mà nói, tu hành đến chiều nguyên cảnh cũng khó khăn. Hắn không cam lòng như vậy, tại Vũ gia đạt được một bộ bí thuật, mượn bí thuật có thể cải biến tự thân thể chất, đem thân thể diễn hóa thành bản thể, nhưng hắn quá mức cấp bách, dẫn đến năm đó bí thuật đi sai, khi đó tuổi trẻ chưa phát hiện, chờ đạt tới đại tu hành giả lúc, phát hiện đã tới đã không kịp. Chỗ thiếu hụt này một mực tồn tại, theo thực lực của hắn mạnh lên đồng thời giàn mua, dần dần áp chế không nổi, thân thể cũng bởi vậy từ từ hóa đá, sinh mệnh lực cũng đang trôi qua. Loại bệnh này, thâm căn cố đế, mà lại liên quan đến thể chất bí thuật, rất khó trị liệu, ngay cả đại năng cũng không có cách nào.